Quả nhiên Lô Tuần đem trường thương dưới thu, che chở Lữ Ẩn đâm về phía ngực bụng nhất khắc, trường thương đâm nghiêng tới, thẳng tắp bắn về phía Lữ Ẩn đan điền vị trí, nhanh như điện tiệm, mang theo phá không tiếng huýt gió, cũng biết kỳ lực đạo cương mãnh tật tinh thần. Lữ Ẩn tâm thần khẽ động, như hắn thừa cơ cường công, tương đương với đem thân thể đưa về mũi thương đi. Như vậy hết sức quỷ biến sở trường chiêu thức, hắn vẫn lần đầu gặp gỡ. Lợi hại nhất đối phương là nhiệm trường thương đau quặn bụng dưới, lại lấy cổ động quần áo ngăn cách Lữ Ẩn ánh mắt, đến trường thương rơi xuống kém chút dán đất vị trí, lấy chân đá ba súng, từ dưới mà lên bắn nhanh Lữ Ẩn. Lữ Ẩn cười nói, hảo thương pháp. Một cước ném, ở giữa mũi thương. Trường thương ứng với chân ném hướng giữa hai người phía trên, xa luân bàn chuyển động, phát sinh mãnh liệt vũ động tiếng, thẳng đến 7-8 trượng trên cao. Lô Tuần thấy bí kỹ bị phá, vẫn là dũng mãnh như trước, hét lớn một tiếng, song trưởng hóa thành huyễn ảnh, hướng về Lữ Ẩn giết tới. Lữ Ẩn bỗng dưng ngọc lên, chân phải mũi chân điểm ở Lô Tuần quả đấm tâm điểm, cưới mây đạp gió tựa như theo nắm tay bay ngược, trong sát na đã cùng lăng không bước tới Lô Tuần kéo ra đến đạt đến 3 trượng khoảng cách. Đại quân đã lui, bản chế hàng nhái lựu đạn cùng với súng tự động uy lực, làm cho những cái này sĩ binh hoàn toàn tán loạn. Một viên trọng lực lựu đạn, vũ khí nóng, lựu đạn đã để bọn họ sợ vỡ mật. Sĩ khí một hạ, tự nhiên không thắng chỉ bại. Lúc này, biên hoang tập tiến phi cũng bắt đầu rồi chỉ huy chiến đấu. Tuy là Tư Mã Đường đám người đại quân tán loạn, thế nhưng Mộ Dung Thủy đám người thì còn không có tán loạn, tuy là kinh ngạc với trọng lực lựu đạn uy lực, thế nhưng Mộ Dung Thủy đám người lại điên cuồng nhắm phía biên hoang tập. Dưới cái nhìn của bọn họ, trọng lực lựu đạn tuy là lợi hại, thế nhưng tổng không đến nổi ngay cả người một nhà cùng nhau giết chết ta. Tiến phi trước giờ thiết trí bảy dập phát động, hắn làm cho hoang người an bài bảy dập, chính là hắn tự chế hắc hỏa dược. Ầm ầm một tiếng, vô số sĩ binh thịt nát xương tan. Một mảnh kia khu vực hoàn toàn biến thành địa lôi trận. Lữ Ẩn lúc này bay đến Lô Tuần phía trên, long lân đường đao không lưu tình về phía hắn triển khai công kích. Đinh đinh đang đang. Giao kích không ngừng như lũ vang lên, Lô Tuần dùng hết tất cả vô liếng, miễn cưỡng chống đỡ. Cuối cùng, bụp một tiếng, Lô Tuần ống tay áo vỡ vụn. Lữ Ẩn lui về phía sau bước lên, hạ xuống trên mặt đất. Long lân đường đao kiếm khí lóe lên, đông dương phong mang cự thịnh, hóa thành một vòng vòng quang mang, lấy phô thiên cái địa uy thế cháo kích Lô Tuần đi. Đột nhiên trước mắt tất cả đều là kiếm ảnh sóng nhiệt, Lô Tuần điên cuồng thúc dục Hoàng Thiên Đại Pháp, hừng hực chân khí tăng vọt, liều lĩnh ra tay toàn lực ngăn cản. Bất tử ấn pháp vận chuyển, sinh tử nhị khí xoay quanh hình thành, khiến cho phương viên hai trượng chi địa lom xuống khí tràng, lập tức xuất hiện, lấy Lữ Ẩn làm trụ cột, bao quanh Lô Tuần, đem Lô Tuần hừng hực chân khí toàn bộ tịch thu, mà Lô Tuần càng không pháp khóa chặt hắn khí cơ. Lô Tuần nhất thời uy thế toàn tiêu, trường thương hoàn toàn không nghe sai khiến, sinh ra bị Yến Phi cứng rắn kéo đi qua kinh người cảm giác. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng. Đấu chuyển tinh di bỗng nhiên vận chuyển, mượn lấy bất tử ấn pháp đem Lô Tuần thu nạp mà đến công lực phản kích trở về, đồng dạng tăng thêm chính mình trưởng lực, tay trái ở đường đao vỗ một cái, đường đao bắn thẳng đến mà ra. Lô Tuần ngạnh hám một trường, đột nhiên bay ngược mà ra, khỏe miệng phun huyết, long lân đường đao bay tới, Lô Tuần nỗ lực nghiêng thân thể, tránh khỏi, lại bị phá vỡ bả vai. Lữ Ẩn phát động bất tử ấn thân pháp, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, chỉ nhoáng lên liền tiệm lực đến Lô Tuần sau hông thị giác góc chết. Lúc này Lô Tuần mới vừa tránh né long lân đường đao, bị công kích hấp dẫn tâm thần, căn bản nhìn không thấy Lữ Ẩn. Lữ Ẩn song trưởng liên tục kích ra, nặng nghề mà vỗ vào Lô Tuần bên trái trên lưng. Hắn tạ trưởng hữu trưởng mỗi bên đánh ra 17 liên kích, 34 nhớ mau liền trưởng thế hư ảnh đều không thấy được liên kích, khiến cho 34 vàng trưởng kích tiếng hầu như hội tụ thành vừa vang lên. Phanh. Lữ Ẩn dừng tay lại, hít sâu một hơi thở, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cảm thụ được cái loại này khiến người ta cảm giác đê mê. Toàn thân khí khổng mở ra, Lữ Ẩn trong nháy mắt cảm giác được một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được khí mát mẻ dũng mãnh vào bên trong thân thể của mình, làm cho hắn từ trong ra ngoài gấp bội cảm thấy sảng khoái, thông thấu. Ý thức của hắn dường như tiến nhập hỗn độn bên trong. Hắn thấy rõ ràng, mi tâm nghe hoàn cung trong, cái kia một thân cây run rẩy. Một cây chạc cây theo khí lạnh tiến nhập, từ trên cây diễn sinh đi ra, hắn cảm giác được, linh hồn của chính mình dường như cháy hừng hực đứng lên, không hề hư huyễn, phản phất chính là một đoàn chân thực. Trong chỗ U Minh Lữ Ẩn có một loại cảm giác, mình là trước nay chưa có chân thực, thân thể hắn ra tất cả, ngược lại thay đổi hư ảo, phản phất trước mắt thế giới bất quá là hải thị thận lâu kính hoa thủy nguyệt một dạng. Còn như Lô Tuần, hắn sớm đã ruột gan đứt từng khúc, miệng phun lấy nội tạng khối vụn như một bãi bùn nhão vậy ngã xuống đất. Lữ Ẩn trên người bảo thạch mãnh nhưng lóe lên, một viên tiếp lấy một viên thăng hoa, hoa vì màu tím viên vụ, bao phủ ở Lữ Ẩn trên đỉnh đầu, sau đó biến thành bảo thạch răng rớp, dung nhập vào Lữ Ẩn đan điền bên trong. Chung quanh hoang nhân sĩ binh rung động nhìn một màn này, mặc dù không lý giải đây là chuyện gì, thế nhưng tất cả mọi người biết, Lữ Ẩn hiện tại đang nằm ở một cái thời khắc quan trọng nhất, cho nên bọn họ chỉ có thể hộ vệ ở Lữ Ẩn bên cạnh. Đột nhiên, một cỗ chân khí khổng lồ từ Lữ Ẩn trên người bung ra đi ra, đem chung quanh sĩ binh tất cả đều đẩy tới xa xa. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, mở mắt, vươn tay, dường như muốn chạm đến cái này một mảnh thế giới, đột nhiên dùng sức nắm chặt, nhắm mắt cảm thụ thân thể một cái, Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, 72 quả bảo thạch. Địa sát 72. Triệu chứng tốt a. Lữ Ẩn đưa tay chộp một cái, long lân đường đao bay đến trên tay của hắn, hắn bỗng nhiên hướng về phía bầu trời một kiếm bổ tới. Kiếm khí phá không. Một cái không gian khe hở xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây chính là phá không chân thực uy lực sao? Lữ Ẩn cầm trong tay đường đao, cười ha ha, lúc này đây giết chết Lô Tuần, thực lực của ta cư nhiên tăng trưởng. Không phải, nói đúng ra, là tinh thần cảnh giới tăng trưởng. Ha ha, phá toái hư không, nguyên lai đây chính là hay là phá toái hư không. Bàng ban, Lãng Phiên Vân, ta rốt cục cũng thành tựu như vậy cảnh giới. Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, bỗng nhiên xoay người, hướng về xa xa phóng đi. Biên hoang tập chiến tranh đang điên cuồng triển khai, vũ khí nóng mặc dù có dùng, thế nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người. Biên hoang tập, thắng thảm. Mặt trời chiều ngã về tây, Yến Phi lấy Diêu mạnh mẽ cùng Tiểu Kiệt chỉ huy thám tử đội, Trinh Kỵ tứ xuất, cũng với cao điểm canh gác. Bàng Nghĩa, Mộ Dung Chiến, Thác Bạc Nghi, Hồng Tử Xuân, Cơ Đừng Chờ Hoang người thủ lĩnh, đi tới phía bắc diện một chỗ cao điểm, nhìn ra xa gần xa tình thế, thừa dịp còn có Tà Dương Dư Huy, quan sát ngày mai chiến trường. Tiến Phi cùng Lữ Ẩn cũng đứng ở chỗ này, Tiến Phi thở dài một tiếng, nói rằng, Lữ Ẩn, nên dùng Thiên Điệu Tâm Ba Bội Phục. Hôm nay thắng thảm, thế nhưng ngày mai, biên hoang tập đem hủy diệt. Thế nhưng, Thiên Điệu Tâm Ba Bội Phục hợp nhất, thật có thể đánh đuổi mọi người sao? Lữ Ẩn lắc đầu, sai rồi. Thiên Điệu Tâm Ba Bội Phục hợp nhất, đích xác rất lợi hại, thế nhưng, căn bản cũng không có thể đem mọi người giết chết. Trước đây ta sử dụng trọng lực lưu đạn, chính là muốn cho ngươi buông tha một chiêu này. Dù sao, Tiến Phi cùng Tôn Ân đều có thể tại Thiên Điệu Tâm Ba Bội Phục hợp nhất dưới tình huống sống sót, Mộ Dung Thủy đám người, chưa chắc không thể sống xuống tới. Ta không có cách nào. Nếu như lại cho ta 10 ngày đích thời gian chuẩn bị, như vậy, dựa vào ta chế tạo sơn trại lưu đạn cùng hắc hỏa dược, một trận nhất định là sẽ không thua, thế nhưng, Tiến Phi thở dài một hơi thở. Lữ Ẩn lắc đầu, đang muốn nói cái gì, lúc này, cách đó không xa có một phe đại quân vọt tới, đầu lĩnh một người trước quát lên, "Tiểu Phi, tiểu tử ngươi còn sống không?" "Còn sống, cho ta Thác Bạc Khuê chi một tiếng." Tiến Phi trong mắt đột nhiên lộ ra nét mừng, Lữ Ẩn cũng là màu đậm vui vẻ. Bàng Nghĩa mấy người cũng là đại hỉ. Tiến Phi vội vàng hướng về kia bên trong chạy đi, đồng thời quát lên, "Ta còn thật tốt, rốt cục chờ được ngươi." Lữ Ẩn cũng theo chạy nhanh tới. Thác Bạc Tiên Ti tộc đại quân dừng lại, phân ra, đi ra một người. Người này niên kỷ cùng Yến Phi tương đương, một bộ tiên ti tộc nhân khôi ngô cao lớn thể phách cường kiện, tỏa ra áo choàng, bộ dạng cách đặc biệt, mũi lưng to lớn cao thẳng, một đôi nhãn lại sâu lom sâu ham xuống phía dưới, hai ngạch cao mà rõ ràng, vốn là có điểm làm người ta nhìn tới sinh ra, nhưng là ở lông mày rậm dưới cặp kiết như chim ưng sắc bén, giống như hiểu rõ hết thể ánh mắt, phảng phất như trên đời không có hắn làm không được chuyện, lại khiến người cảm thấy tất cả phối hợp không chê vào đâu được. Một trận gió quát tới, thổi áo quần hắn phần phật, tóc dài đen nhánh tùy phong phất múa, khiến cho hắn diện mạo bên ngoài càng lộ vẻ uy mãnh vô cùng. Thác Bạc Khuê cười ha ha, "Tiểu Phi, ngươi còn sống, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng sẽ đến chấm đâu." Chưa xong còn tiếp. Chương 238, chém giết Lô Tuần, cảnh giới. Tư Mã Đường, Từ Đạo Phúc, Hoàn Huyền đại quân hỏng mất, trọng lực lựu đạn dưới cái nhìn của bọn họ, lấy hoàn toàn là quỷ thần loạn lực. Tam Phương đại quân còn lại không đủ một vài người. Không có người để ý cái kia từ trên trời giáng xuống lựu đạn, chỉ cho là cái gì cục sắt mà thôi, nhưng không nghĩ trọng lực lựu đạn đưa tới cái loại này kinh khủng hấp lực mới là cuối cùng chiến thắng then chốt. Tránh ra lựu đạn rơi xuống địa phương, thế nhưng lựu đạn bạo tạc sau đó, tất cả sĩ binh ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vô số người trực tiếp bị tạc đạn dẫn lực kéo đi vào, biến thành cái kia ngân sắc đại viên cầu một bộ phận. Lữ Ẩn gào to một tiếng, từ trên trời giáng xuống, giống nhau, thủ vệ biên hoang tập cửa nam cùng cửa tây hoang người chiến sĩ cũng bật ra, thuận tay ném ra giản dị bản lựu đạn. Tư Mã Đường đám người quân đội triệt để hỏng mất. Lữ Ẩn từ trên trời giáng xuống, ngự kiếm mà đi, long lân đường đao xẹt qua Tư Mã Đường hầu, vây ra một mảnh huyết dịch. Từ Đạo Phúc cùng Lô Tuần ngược lại là kịp phản ứng, chỉ tiếc hai người bởi vì chống cự một cái cỗ này lực hấp dẫn, bị trọng lực lựu đạn cho kéo tâm thần, phản ứng chậm một nhịp. Từ Đạo Phúc cố gắng tránh né, cánh tay bị đường đao chặt đứt, Lô Tuần bỗng nhiên đem Từ Đạo Phúc văng ra ngoài, quát lên, "Sư đệ, chạy mau." Đồng thời, Lô Tuần một trường hướng về Lữ Ẩn vô tới. "Lô Tuần a Lô Tuần, Từ Đạo Phúc giết hay không không sao, thế nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết." Lô Tuần quát lên một tiếng lớn, một tay một chảo, cầm lên bên cạnh thủ vệ một con trường thương, điểm hướng về phía Lữ Ẩn. Đầy trời thương ảnh, chiếu chân dung mặt hướng Lữ Ẩn bảy tới. Làm như công lực mười phần, nhưng là Lữ Ẩn lại rõ ràng cảm thấy Lô Tuần ý đồ. Những thứ này chỉ là hoặc địch chiêu số, che giấu kỳ chân chính giết. Từ lúc Lô Tuần giành trước công kích, hắn đã rõ ràng cảm giác được Lô Tuần chẳng những là có thể cùng với hắn có sức liệu mạng cao thủ, lại dứt bỏ rồi sinh tử, vụ muốn ngăn cản hắn truy sát Từ Đạo Phúc. Lữ Ẩn lạnh rên một tiếng, long lân đường đao chỉ xéo đối thủ, không ngừng phụt ra hút vào, muốn đánh muốn thủ. Dễ người khó có thể nắm lấy. Tâm tư nhất chuyển gian, Lô Tuần xông đến Lữ Ẩn thân, xung mãn thiên bỏ vào thương ảnh phút chốc tiêu tán, chỉ còn dư lại một mảnh mây đen tựa như bóng đen, cắt mặt mà đến. Cái loại này biến hóa giống như đang biến ảo thuật. Lữ Ẩn cũng không khỏi trong lòng thầm khen, Lô Tuần người này thu được Tôn Ân Hoàng Thiên công pháp, bây giờ coi như là Quỷ Vương hư nhược vô tầm thứ, vẹn vẹn so với Tôn Ân yếu hơn một bậc mà thôi, chỉ tiếc, cái này một bậc chính là tiêu hao cả đời cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Long Lân Đường đao trọng bổ vào Lô Tuần cắt thiết hầu tới trường thương mũi thương chỗ. Làm. Lô Tuần cự chấn động lui lại. Kiếm này độ mạnh yếu trầm hùng, kéo dài như trường giang đại hà. Đổi qua người khác, đã tiêu thụ không dậy nổi, nhưng Lô Tuần Hoàng Thiên đã thành, mặc dù ứng phó được phi thường tất lực, nhưng miễn cưỡng để ở. Lữ Ẩn trải qua lần trước tinh thần thăng hoa, thực lực đã đến gần Tôn Ân tầng thứ, thế nhưng chỉ còn lại có cái kia một tầng cuối cùng không thể thông thấu mà thôi. Thực lực của hai người không kém nhiều, thế nhưng nội lực lại thiên xoa địa viễn, cho nên Lô Tuần đề kháng không nổi. Lữ Ẩn vừa định thừa thế truy kích, tiếp theo thi sát thủ, làm đối phương không có cách nào khác gây dựng lại thế tiến công. Nhưng là trong lúc bất chợt, Lữ Ẩn cảm giác được Lô Tuần cái này một đoạn cũng không phải toàn lực thi triển, vì vậy Lô Tuần không thể chịu được chính mình một kiếm kinh lực. Quả nhiên Lô Tuần đem trường thương giới thu, che chở Lữ Ẩn đâm về phía ngực bụng nhất khắc, trường thương đâm nghiêng tới, thẳng tắp bắn về phía Lữ Ẩn đan điền vị trí, nhanh như điện tiệm, mang theo phá không tiếng huyết gió, cũng biết kỳ lực đạo cương mãnh tật tinh thần. Lữ Ẩn tâm thần khẽ động, như hắn thừa cơ cường công, bằng đem thân thể đưa về mũi thương đi. Như vậy hết sức quỷ biến sở trường chiêu thức, hắn vẫn lần đầu gặp gỡ. Lợi hại nhất đối phương là nhiệm trường thương đau quặn bụng dưới, lại lấy cổ động quần áo ngăn cách Lữ Ẩn ánh mắt, đến trường thương rơi xuống kém chút dán đất vị trí, lấy chân đá ba súng, từ dưới mà lên bắn nhanh Lữ Ẩn. Lữ Ẩn cười nói, hảo thương pháp. Một cước ném, ở giữa mũi thương. Trường thương ứng với chân ném hướng giữa hai người phía trên, xa luân bàn chuyển động, phát sinh mãnh liệt vũ động tiếng, thẳng đến 7, 8 trượng trên cao. Lô Tuần thấy bí kíp bị phá, vẫn là dũng mãnh như trước, hét lớn một tiếng, song trưởng hóa thành huyễn ảnh, hướng về Lữ Ẩn giết tới. Lữ Ẩn bỗng dưng ngọc lên, chân phải mũi chân điểm ở Lô Tuần quả đấm tâm điểm, cưới mây đạp gió tựa như theo nắm tay bay ngược, trong sát na đã cùng Lăng Không bước tới Lô Tuần kéo ra đến đạt đến 3 trượng khoảng cách. Đại quân đã lui, bản chế hàng nhái lựu đạn cùng với súng tự động uy lực, làm cho những cái này sĩ binh hoàn toàn tán loạn. Một viên trọng lực lựu đạn, vũ khí nóng, lựu đạn đã để bọn họ sợ vỡ mật. Sĩ khí một hạ, tự nhiên không thắng chỉ bại. Lúc này, biên hoang tập tiến phi cũng bắt đầu rồi chỉ huy chiến đấu. Tuy là Tư Mã Đường đám người đại quân tán loạn, thế nhưng Mộ Dung Thủy đám người thì còn không có tán loạn, tuy là kinh ngạc với trọng lực lựu đạn uy lực, thế nhưng Mộ Dung Thủy đám người lại điên cuồng nhắm phía biên hoang tập. Dưới cái nhìn của bọn họ, trọng lực lựu đạn tuy là lợi hại, thế nhưng tổng không đến nổi ngay cả người một nhà cùng nhau giết chết ta. Tiến phi trước giờ thiết trí bảy dập phát động, hắn làm cho hoang người an bài bảy dập, chính là hắn tự chế hắc hỏa dược. Âm ầm một tiếng, vô số sĩ binh thịt nát xương tan. Một mảnh kia khu vực hoàn toàn biến thành địa lôi trận. Lữ Ẩn lúc này bay đến Lô Tuần phía trên, Long Lân Đường đao không lưu tình về phía hắn triển khai công kích. Đinh đinh đang đang. Giao kích không ngừng như lũ vang lên, Lô Tuần dùng hết tất cả vũ liếng, miễn cưỡng chống đỡ. Cuối cùng, bụp một tiếng, Lô Tuần ống tay áo vỡ vụn. Lữ Ẩn lui về phía sau bước lên, hạ xuống trên mặt đất. Long Lân Đường đao kiếm khí lóe lên, đông dương phong mang cự thịnh, hóa thành một vòng vòng quang mang, lấy phô thiên cái địa uy thế cháo kích Lô Tuần đi. Đột nhiên trước mắt tất cả đều là kiếm ảnh sóng nhiệt, Lô Tuần điên cuồng thúc dục hoàng thiên, hừng hực chân khí tăng vọt, liều lĩnh ra tay toàn lực ngăn cản. Bất tử ấn pháp vận chuyển, sinh tử nhị khí xoay quanh hình thành, lệnh khiến phương viên hai trượng chi địa lom xuống khí chẳng, lập tức xuất hiện, lấy Lữ Ẩn làm trụ cột, bao quanh Lô Tuần, đem Lô Tuần hừng hực chân khí toàn bộ tịch thu, mà Lô Tuần càng không pháp khóa chặt hắn khí cơ. Lô Tuần nhất thời uy thế toàn tiêu, trường thương hoàn toàn không nghe sai khiến, sinh ra bị Yến Phi cứng rắn kéo đi qua kinh người cảm giác. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, đấu chuyển tinh di bỗng nhiên vận chuyển, mượn lấy bất tử ấn pháp đem Lô Tuần thu nạp mà đến công lực phản kích trở về. Giống nhau, tăng thêm chính mình trưởng lực. Tay trái ở đường đao vu một cái, đường đao bắn thẳng đến mà ra. Lô Tuần ngạnh há một trường, bỗng nhiên bay ngược mà ra, khóe miệng phun huyết, Long Lân đường đao bay tới, Lô Tuần nỗ lực nghiêng thân thể, tránh khỏi, lại bị phá vỡ bả vai. Lữ Ẩn phát động bất tử ấn thân pháp. Thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, chỉ nhoáng lên liền tiệm lực đến Lô Tuần sau hông thị giác góc chết. Lúc này Lô Tuần mới vừa tránh né Long Lân đường đao, bị công kích hấp dẫn tâm thần, căn bản nhìn không thấy Lữ Ẩn. Lữ Ẩn song trưởng liên tục kích ra, nặng nề mà vỗ vào Lô Tuần bên trái trên lưng. Hắn tạ trưởng hữu trưởng mỗi bên đánh ra 17 liên kích, 34 nhớ mau liền trưởng thế hư ảnh đều không thấy được liên kích, lệnh khiến 34 vang trưởng kích tiếng hầu như hội tụ thành vừa vang lên. Phanh. Lữ Ẩn dừng tay lại, hít sâu một hơi thở, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cảm thụ được cái loại này khiến người ta cảm giác đê mê. Toàn thân khí khổng mở ra. Lữ Ẩn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí mát mẻ dũng mãnh vào bên trong thân thể của mình, làm cho hắn từ trong ra ngoài gấp bội cảm thấy sảng khoái. Thông thấu. Ý thức của hắn dường như tiến nhập hỗn độn bên trong, hắn thấy rõ ràng, mi tâm nghe hoàn cùng trong, cái kia một thân cây run rẩy, một cây chạc cây theo khí lạnh tiến nhập, từ trên cây diễn sanh đi ra, hắn cảm giác được, linh hồn của chính mình dường như cháy hừng hực đứng lên, không hề hư huyễn, phản phất chính là một đoàn chân thực. Trong chỗ u minh Lữ Ẩn có một loại cảm giác, mình là trước nay chưa có chân thực, thân thể hắn ra tất cả, ngược lại thay đổi hư ảo, phản phất trước mắt thế giới bất quá là hải thị thận lâu kính hoa thủy nguyệt mở dạng. Còn như Lô Tuần, hắn sớm đã ruột gan nước từng khúc, miệng phun lấy nội tạng khối vụn như một bãi bùn nhão vậy ngã xuống đất. Lữ Ẩn trên người bảo thạch manh nhưng lóe lên, một viên tiếp lấy một viên thăng hoa, hoa vì màu tím miên vụ, bao phủ ở Lữ Ẩn trên đỉnh đầu, sau đó biến thành bảo thạch răng rớp, dung nhập vào Lữ Ẩn đan điền bên trong. Chung quanh hoang nhân sĩ binh rung động nhìn một màn này, mặc dù không lý giải đây là chuyện gì, thế nhưng tất cả mọi người biết, Lữ Ẩn hiện tại đang nằm ở một cái thời khắc quan trọng nhất, cho nên bọn họ chỉ có thể hộ vệ ở Lữ Ẩn bên cạnh. Đột nhiên, một cỗ chân khí khổng lồ từ Lữ Ẩn trên người bung ra đi ra, đem chung quanh sĩ binh tất cả đều đẩy tới xa xa. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, mở mắt, vươn tay, dường như muốn chạm đến cái này một mảnh thế giới, đột nhiên dùng sức nắm chặt, nhắm mắt cảm thụ thân thể một cái, Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, 72 quả bảo thạch. Địa sát 72. Triệu chứng tốt ta. Lữ Ẩn đưa tay chộp một cái, Long Lân đường đao bay đến trên tay của hắn, hắn bỗng nhiên hướng về phía bầu trời một kiếm bổ tới. Kiếm khí phá không. Một cái không gian khe hở xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây chính là phá không chân thực uy lực sao? Lữ Ẩn cầm trong tay đường đao, cười ha ha, lúc này đây giết chết Lô Tuần, thực lực của ta cư nhiên tăng trưởng. Không phải, nói đúng ra, là tinh thần cảnh giới tăng trưởng. Ha ha, phá toái hư không, nguyên lai đây chính là hay là phá toái hư không. Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, ta rốt cục cũng thành tựu như vậy cảnh giới. Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, bỗng nhiên xoay người, hướng về xa xa phóng đi. Biên hoang tập chiến tranh đang điên cuồng triển khai, vũ khí nóng mặc dù có dùng, thế nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người. Biên hoang tập, thắng thảm. Mặt trời chiều ngã về tây, Yến Phi lấy Diêu mạnh mẽ cùng Tiểu Kiệt chỉ huy thám tử đội, Trinh Kỵ tứ xuất, cũng với cao điểm canh gác. Bàng Nghĩa, Mộ Dung Chiến, Thác Bằng Nghi, Hồng Tử Xuân, Cơ Đừng Chờ Hoang người thủ lĩnh, đi tới phía bắc diện một chỗ cao điểm, nhìn ra xa gần xa tình thế, thừa dịp còn có Tà Dương Dư Huy, quan sát ngày mai chiến trường. Yến Phi cùng Lữ Ẩn cũng đứng ở chỗ này, Yến Phi thở dài một tiếng, nói rằng, Lữ Ẩn, nên dùng Thiên Địa Tâm Ba bội phục. Hôm nay thắng thảm, thế nhưng ngày mai, biên hoang tập đem hủy diệt. Thế nhưng, Thiên Địa Tâm Ba bội phục hợp nhất, thật có thể đánh đuổi mọi người sao? Lữ Ẩn lắc đầu, sai rồi. Thiên Điệu Tâm Ba bội phục hợp nhất, đích xác rất lợi hại, thế nhưng căn bản cũng không có thể đem mọi người giết chết. Trước đây ta sử dụng trọng lực lựu đạn, chính là muốn cho ngươi buông tha một chiêu này. Dù sao, Yến Phi cùng Tôn Ân đều có thể tại Thiên Điệu Tâm Ba bội phục hợp nhất dưới tình huống sống sót, Mộ Dung Thủy đám người chưa chắc không thể sống xuống tới. Ta không có cách nào. nếu như lại cho ta 10 ngày đích thời gian chuẩn bị, như vậy, dựa vào ta chế tạo sơn trại lựu đạn cùng hắc hỏa dược, một trận nhất định là sẽ không thua, thế nhưng, Yến Phi thở dài một hơi thở. Lữ Ẩn lắc đầu, đang muốn nói cái gì, lúc này, cách đó không xa có một phe đại quân vọt tới, đầu lĩnh một người trước quát lên, "Tiểu Phi, tiểu tử ngươi còn sống không?" "Còn sống, cho ta Thác Bạt Khuê Chi một tiếng." Yến Phi trong mắt đột nhiên lộ ra nét mừng, ú đọc sách. Nét Lữ Ẩn cũng là màu đậm vui vẻ. Bàng Nghĩa mấy người cũng là đại hỉ. Yến Phi vội vàng hướng về kia bên trong chạy đi, đồng thời quát lên, "Ta còn thật tốt, rốt cục chờ được ngươi." Lữ Ẩn cũng theo chạy nhanh tới. Thác Bạt Tiên Ti tộc đại quân dừng lại, phân ra, đi ra một người. Người này niên kỷ cùng Yến Phi tương đương, một bộ tiên ti tộc nhân khôi ngô cao lớn thể phách cường kiện, tỏa ra áo choàng, bộ dạng cách đặc biệt, mũi lưng to lớn cao thẳng, một đôi nhãn lại sâu lom sâu hàm xuống phía dưới, hai ngạch cao mà rõ ràng, vốn là có điểm làm người ta nhìn tới sinh ra, nhưng là ở lông mày rậm dưới cặp kiết như chim ưng sắc bén, giống như hiểu rõ hết thảy ánh mắt, phảng phất như trên đời không có hắn làm không được chuyện, lại khiến người cảm thấy tất cả phối hợp không chê vào đâu được. Một trận gió quát tới, thổi áo quần hắn phần phật, tóc dài đen nhánh tùy phong phất múa, khiến cho hắn diện mạo bên ngoài càng lộ vẻ uy mãnh vô cùng. Thác Bạt Khuê cười ha ha, "Tiểu Phi, ngươi còn sống, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng sẽ đến chấm đâu." Chưa xong còn tiếp. Chương 239, trong ngàn quân chiến mộ dung thủy. Thác Bạt Khuê cười ha ha, "Tiểu Phi, ngươi còn sống, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng sẽ đến chấm đâu." Nói, Thác Bạt Khuê từ trên ngựa nhảy xuống tới, ôm thật chặt lấy Yến Phi. Yến Phi vô vô Thác Bạt Khuê bả vai, nói rằng, "Ngươi tới quá kịp thời. Ta có lòng tin có thể đánh đuổi còn lại mọi người. Để huynh đệ chúng ta lần thứ hai kể vai chiến đấu a. Lúc này đây, lão tử vì ngươi, đã liền dân tộc vinh dự đều bỏ qua, nếu như vẫn không thể đem mộ dung thủy đám người đánh bại, như vậy, kiếp sau, ta nhất định phải giết ngươi." Thác Bạt Khuê cười ha ha. Yến Phi dắt Thác Bạt Khuê tay, đi tới đệ nhất lâu. Nghe xong Yến Phi đối với chiến tranh hình thế quan điểm, Thác Bạt Khuê vỗ bàn một cái, cười ha ha, kể từ đó, chỉ còn lại có mộ dung thủy cùng Diêu Hưng Thịnh. Hách Liên Bột Bột đã bị ta đẩy lùi, Hoàn Huyền coi như không chết, cũng là không nổi sóng gió tới. Trận này lớn nhất phiêu lưu, không ở đối phương nhiều người, bởi vì ta phương ngẩng cao sĩ khí, áp dụng dĩ giật đái lao ưu thế, sẽ đem quân lực chênh lệch với nhau. Phiêu lưu ở chỗ đối thủ là mộ dung thủy. Ở binh pháp bên trên, mộ dung thủy là tài năng ngất trời, dụng binh như thần, tướng sĩ đều chịu vì hắn quên mình phục vụ mệnh, cố mấy chục năm qua tung hoành phương bắc, chưa từng địch thủ. Nếu muốn đánh đuổi mộ dung thủy cùng Diêu Hưng Thịnh, chúng ta cần mạo cái hiểm. Cái nguy hiểm này là hoàn toàn đáng giá. Cái nguy hiểm này chính là, chúng ta cái gì quỷ kế cũng không cần, chính diện chống lại mộ dung thủy một lần công kích. Mộ dung thủy tuy là chuẩn bị sung túc, thế nhưng ban ngày quỷ thần loạn lực sự tình đã tiêu diệt sự tin tưởng của hắn, một lần này chiến tranh hắn khó có thể kéo dài, chỉ cần có thể chĩa vào mộ dung thủy vòng thứ nhất mãnh công, kỳ thế tất suy, cuối cùng chỉ có lui lại một đường. Thác Bạt Khuê nghe xong Yến Phi phân tích sau đó, đánh nhịp tử nói ra phen này kiến giải. Yến Phi gật đầu, không sai, đây cũng là ta đăm chiêu tầm. Chúng ta đây ngày mai sẽ nguyên vẹn tranh tài một hồi được rồi. Bất quá, mộ dung thủy chắc chắn sẽ không tuyển trạch ngày mai tới chiến, hắn nhất định sẽ tuyển trạch dựa vào buổi tối tới công kích. Chỉ là, không biết muốn chết bao nhiêu người a. Yến Phi thở dài không nói. Mọi người cũng đều là lắc đầu cười khổ. Tiểu Phi, bớt nói nhảm, nhanh lên ăn bài. Thác Bạt Khuê quát lên. Yến Phi gật đầu. Không đến giờ tí thời khắc, bốn phương tám hướng đồng thời vang lên tiếng chân. Mộ Dung Thủy cùng Diêu Hưng Thịnh rốt cuộc đã tới, không chút do dự toàn lực tiến công. Thác Bạt Khuê quát to, phóng hỏa tiễn. Đợi mệnh sau lưng kèn lệnh tay, lập tức thổi lên bắt đầu chu dài, phát sinh hắn dưới mệnh lệnh. Lấy ngàn mà tính hỏa tiễn từ biên hoang tập bắn ra, mục tiêu cũng không địch nhân, mà là trải rộng ở trung quanh, hơn trăm kho tạm bắt đầu như núi nhỏ, dính dầu hỏa xài một cánh khô, nhất thời hừng hực dẫn lên, chiếu rọi được biên hoang tập bên ngoài một vùng chu vi một mảnh hỏa hồng. Trong lúc nhất thời địch ta rõ ràng, công tới địch nhân hoàn toàn bại lộ ở trong ánh lửa, nhưng lại muốn lui không thể nào. Mộ Dung Thủy cùng Diêu Hưng Thịnh phân đội 8 xâm phạm, trong đó hai đội mỗi bên 3000 người. Từ chính diện công, mục đích chỉ là muốn kiềm chế bọn họ. Mộ Dung Thủy chân chính liệt là từ phía sau lượn quân kích, ngạnh hám bọn họ phòng thủ hậu phương cùng hai bên cánh, đem kỵ binh trùng kích chiến ưu điểm phát huy tới tận cùng. Chỉ nhìn Mộ Dung Thủy tới vô thanh vô tức, trước đó tìm không thấy nửa điểm điểm báo trước, sầu khởi làm khó dễ lại là như vậy khí thế hung hùng, thanh uy kinh người. Liền biết Mộ Dung Thủy ở tổ chức đánh bất ngờ bên trên là bậc nào xuất sắc. Nếu như Thác Bạt Khuê cùng Yến Phi không phải sớm có chuẩn bị, trận chiến này cho là không thắng chỉ bại, còn muốn thua cực kỳ thảm. Chiến hào lại xuất hiện, từng hàng kình tiễn từ biên hoang tập trận địa bắn ra, kỵ binh địch thì từng loạt rớt ngã trên mặt đất, vung lên khắp nơi thiên trần thổ, cùng dạ vụ hỗn hòa cùng một chỗ. Vào giờ khắc này, Thác Bạt Khuê ngửa mặt lên trời cười to, qua tối nay phía sau, Mộ Dung Thủy, ngươi lại không phải mỗi chiến tất thắng chiến hận. Lữ Ẩn cùng Yến Phi đối mặt đẩy mạnh đến biên hoang tập địch nhân, phía sau hai người là 3000 hoang nhân sĩ binh, chỉnh tề xếp hạng biên hoang tập bên ngoài sườn dốc đỉnh chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ sau khi Yến Phi phát sinh công kích mệnh lệnh. Giết! Yến Phi hét lớn một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, Lữ Ẩn vội vàng đuổi theo. Lữ Ẩn cùng Yến Phi giống như tràn ngập vô cùng vô tận bạo tạc tính chất lực lượng, ở địch nhân binh sĩ bên trong thiểm lược như quỷ mị, đồng nhiên đối với truy chặn Yến quân điên cuồng tấn công mãnh kích, kiếm thế sắc bén, chiêu pháp xuất nhân ý biểu, hai người thân pháp như gió, Yến quân trong lúc nhất thời càng không có cách nào giành được vây kín tư thế, đảm nhiệm hai người tung hoành chiến trường khắp nơi, luôn có người chúng kiếm ngã xuống đất thụ thương hoặc là tử vong. Làm! Làm! Hai cảnh hướng Lữ Ẩn công tới trường thương cho hắn lấy trường kiếm đẩy ra, tiếp lấy một cái xoay người, rời vào hai địch trong lúc đó. Bàn tay trái tiêm trước sau quét trúng mặt địch nhân, hai địch đồng thanh kêu thảm, đồng thời tử vong. Ở địch nhân binh khí tới người trước, Lữ Ẩn người chim vậy phóng lên cao, liên tục ba cái bước lên, ba gã Yến Phương cao thủ chặt nghiếp sau đó, chưa đứng vững, lại cho nàng phản công trở về, trọng thương một, khiến cho hai người khác bay rất ra ngoài. Thiện như mưa phát, hướng Lữ ẩn dựng thân chỗ kình xạ đi. Lữ ẩn xê dịch muốn nhảy, dễ dàng né qua, xếp bắt đầu hộ thân kiếm mang, tên không một lọt lưới bị hắn đánh rơi. Tiễn phi đã kích phát rồi tiểu tam hợp, chiêu thức gian đều là điện quang thiểm thước, quét ngang một mảng lớn địch nhân. Ta đi làm thịt mộ dung thủy. Lữ ẩn đỗng nhiên nhảy dựng lên, ngự kiếm bay về phía xa xa trên sườn núi mộ dung thủy. Lữ ẩn không phải là không có muốn đi qua đánh chết mộ dung thủy, bây giờ hắn cũng đã đạt tới phá toái hư không cảnh giới, muốn tiêu diệt mộ dung thủy tự nhiên ung dung. Thế nhưng coi như thế nào đi nữa lợi hại, hắn cũng không phải truyền ưng đại hiệp, không cách nào lấy lực một người đối kháng mấy vạn đại quân. Nếu là ở khai chiến phía trước đi giết mộ dung thủy, hắn cần tìm kiếm mộ dung thủy doanh chứng chỗ, cho nên muốn ở khai chiến phía trước giết mộ dung thủy rất khó. Nếu giết không được mộ dung thủy, như vậy sẽ chỉ làm mộ dung thủy nổi giận, công kích độ mạnh yếu càng lớn. Như vậy còn không bằng ở chiến tranh mở ra thời điểm đi ám sát mộ dung thủy, như vậy còn có thể đảo loạn yến quân. Lữ ẩn ngự kiếm phi hành, trực tiếp làm cho hết thảy quân sĩ nhìn há hốc mồm. Yến phi cùng hoang người chiến sĩ thừa này biến thành gai nhọn, từ trong trận địa địch liều chết xung phong đi ra. Mộ dung thủy, Lữ ẩn hét lớn một tiếng, ngự kiếm thuật triệt để triển khai, ương đao, huyền thiết kiếm, huyền thiết kích, thiên ma nhận, đường đao long lân đều xoay đứng lên, quay chung quanh tại hắn bên người, tản ra vô tận kiếm khí cùng đao khí. Lữ ẩn cầm trong tay xích tiêu kiếm, dường như mãnh hổ xuống núi, xông vào bầy địch. Nạp mạng đi. Năm chuôi vũ khí xoay quanh, kiếm khí bạo phát, mộ dung thủy 13 cái thân vệ đánh văng ra. Lữ ẩn cầm trong tay xích tiêu kiếm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí như cầu vồng, xông về mộ dung thủy. Bác bá thương thương mang lóe lên. Mộ dung thủy hét lớn một tiếng, liên tiếp điểm ra 30 thương. Đinh đinh đang đang. Mộ dung thủy không hổ là phương bắc người thứ hai. Cư nhiên xanh xanh chặn Lữ ẩn kiếm khí. Lữ ẩn hét lớn lên tiếng, trên người chân khí toàn lực bạo phát, toàn thân bao phủ một tầng chân khí màu tử kim, dường như tiên vương hàng thế. Ương đao năm loại vũ khí xoay quanh, Lữ ẩn nhất tâm ngũ dụng, ương đao nhóm vũ khí vờn quanh ở bên cạnh hắn, không ngừng xoay quanh, biến thành một màn ánh sáng, xanh xanh tách rời ra một cái một trượng phương viên vòng tròn, đem chung quanh sĩ binh xà lánh ở bên ngoài. Mộ dung thủy bắc bá thương cách Lữ ẩn chỉ có 2 thước, thương kính đem trên mặt đất cắt bụi mang theo, tuy là bị Lữ ẩn cách trở, thế nhưng chung quanh chiến sĩ đều cảm thấy một cỗ khiến người áp lực hít thở không thông vội vã thể mà đến. Bọn họ ly khai trung tâm Lữ ẩn hai người có ít nhất một trượng khoảng cách, đồng thời bị Lữ ẩn bình khí cách trở, lại nhưng cảm thấy súng này hung uy, đang ở công kích hoạch tâm Lữ ẩn chịu áp lực, có thể suy ra. Bắc bá thương cách Lữ ẩn chỉ có một thước lúc, mộ dung thủy thanh âm lại một tiếng hét lớn, vận dụng công lực, tốc độ cao nhất đánh tới. Lữ ẩn khẽ động xích tiêu kiếm, liền bổ vào lấy cao tốc đâm tới bắc bá thương bên trên. Xích tiêu kiếm lấy kém cỏi chế kém cỏi, không hề hoa xảo, sườn chém vào mộ dung thủy đâm tới mũi thương phía sau tấp hơn chỗ. Một cái nặng nề không thoải mái thanh âm. Ở kiếm thương giao kích lúc chuyển ra, sóng âm bắn nhanh hướng chu vi đổ mỗi người màng thai bên trong, khiến người tim đập ý nóng. Mộ dung thủy nhìn trường mâu chặn đánh bên trong Lữ ẩn, thấy hoa mắt, Lữ ẩn xích tiêu kiếm đã ở hắn mắt thường khó có thể phát giác tốc độ xuống, bổ chúng hắn bao ẩm máu người nhiều năm bắc bá thương. Mộ dung thủy trong lòng biết không ổn, vận khởi thần lực, phương muốn đem kiếm đánh văng ra, vận lực trước chọn, ngờ đâu Lữ ẩn một kiếm này lại tựa như kem cỏi thật xảo, biến hóa vi diệu, chính là thái cực quyền cùng bất tử ấn pháp hợp lực, tuy là ngồi chỗ cuối chém, cũng là giấu giếm một cỗ kinh người kinh đạo, đem bắc bá thương mang về phía trước đi. Mộ dung thủy nhất thời rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, phải cả người hắn xông trước đâm nhanh phía dưới, lại vận thương trước chọn, toàn bộ thế tử tất cả đều là về phía trước. Lữ ẩn trùng hợp như vậy diệu nhất mang, giống như là Lữ ẩn cùng mộ dung thủy hai người đồng thời hợp lực đem mộ dung thủy mang đi phía trước, cái này mộ dung thủy bực nào có thể chống cự, giống như là chỉ vọt mạnh cùng yêu, bị mang từ Lữ ẩn bên cạnh thân lao thẳng tới đi ra ngoài. Lữ ẩn thừa thế một đầu gối tật đánh tới mộ dung thủy hạ âm. Mộ dung thủy không hổ là phương bắc đệ nhất nhân, vận cổ tay rung lên, bắc bá thương biến hóa làm liên tiếp hàn mang, ở trước người không gian điên cuồng phi loạn vũ, tay trái vừa lật, từ bên hông xuất ra một khối cái khiên, tay phải cầm thuẫn, chặn Lữ ẩn đầu gối. Mộ dung thủy hét lớn lên tiếng, nhất tính nhất động, hai chân từng bước một hướng Lữ ẩn đẩy mạnh, bắc bá thương biến hóa ra trùng điệp bóng mâu, chụp vào Lữ ẩn trên người từng cái yếu hại. Bắc bá thương tiếng xé gió, chấn động toàn trường, mỗi một thương đều quán đầy mộ dung thủy vô kiên bất tồi sợ nhân khí công. Một hồi dường như bé không thể nghe than nhẹ, ở Lữ ẩn trong miệng vang lên, liền bắc bá thương mạnh mẽ tiếng xé gió, cũng không có thể che đậy. Lữ ẩn là ở thở dài là, hắn đã là vô địch thiên hạ. Đây là lần đầu tiên ở một cái trên thế giới, vô địch thiên hạ. Thiên Long trên thế giới, tuy là cũng rất mạnh, nhưng là lại còn có Quỳ Hoa Bảo Điện võ học bực này có thể tổn thương hắn, có Hoàng Thường cùng Tạo Địa Tăng bực này cao thủ đặt ở trên đầu của hắn. Đại đường song long bên trong, lần lượt thăng hoa tâm tính, lại như cũng không cách nào trở thành thiên hạ vô địch người. Tống Khuyết Linh đạo kỳ đám người nội lực mặc dù không như hắn, thế nhưng võ học tạo nghệ lại khẳng định ở trên hắn. Phúc Vũ Phiên Vân, không nói Bảng Bàn cùng Lãng Phiên Vân hai cái này cao thủ, coi như là Quỷ Vương hư nhược vô đám người thực lực đều cao hơn hắn. Đi tới biên hoang truyền thuyết, thực lực của hắn cũng bất quá chỉ là cùng lần đầu tiên cùng Yến Phi quyết chiến tôn ân phản phất, thế nhưng không nghĩ tới biến thiên kích địa đại pháp một ngày triệt để trường khống, tinh thần thăng hoa, đơn giản là không cách nào nói. Thực lực của hắn tăng trưởng nhiều lắm. Cùng tôn ân lần thứ hai quyết chiến, hắn dùng long thần lực sử xuất diệt mình, kém chút ngay cả mình giết chết, làm cho hắn đã trải qua một lần trong sinh tử tinh thần trùng kích, sau đó diệt tuyệt Lô Tuần. Không nghĩ tới lúc này đây chém giết Lô Tuần, hắn thấy rõ ràng nghe hoàn cùng cây cối, tùy thời có thể kiểm tra đến cái kia mỗi thân cây cối, tinh thần của hắn lần thứ hai sinh trưởng, cư nhiên thành tựu phá toái hư không tầng thứ. Lúc này đây lấy ngự kiếm thuật đối địch, đồng thời cùng mộ dung thủy đơn đả độc đấu, nhất tâm ngũ dụng, Lữ ẩn phát hiện tinh thần của hắn thực sự đã cao đến rồi không cách nào nói trình độ. Lữ ẩn thở dài còn có một chút, đó chính là sớm biết hắn liền trực tiếp đi làm thịt mộ dung thủy, tựa như bây giờ lấy ngự kiếm thuật đem địch nhân ở chung quanh tách ra, sau đó giết chết mộ dung thủy. Hắn biết, chính mình vẫn còn so sánh không hơn trong truyền thuyết truyền ưng đại hiệp, thế nhưng, hiện tại hắn thực lực đã không cách nào dùng biên hoang truyền thuyết nhân đem so sánh. Trừ phi Yến Phi triệt để cô đọng âm thần cùng dương thần, hướng vũ điển triệt để luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp. Xích tiêu kiếm tử kim sắc kiếm mang lóe lên, giống như giao long xuất hải, đại bàng dương cánh, đầu tiên là một đoàn quang mang đột nhiên nổ lên, hóa thành một ngày quang vũ, đầy trời khắp nơi trên đất nên hướng đâm tới thương ảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 240, Tạ Huyền xuất hiện. Xích tiêu kiếm cùng Bắc Bá thương va chạm, liên tiếp thanh âm vang lên, rất giống mưa rào đánh vào trong gió bên trên. Mỗi một điểm quang vũ, ngạnh bính bên trên vô số bóng mâu mũi nhọn, mũi kiếm điểm mũi thương. Mộ Dung Thủy chợt quát liên thanh, thân hình hướng về hai bên phải trái thiểm điện cấp bách rời, mỗi một biến hóa đều mang theo đầy trời thương ảnh giống như bạo vũ cuồng phong vậy, từ bất đồng góc độ đánh út về phía Lữ Ẩn. Lữ Ẩn đứng thẳng tại chỗ bất động, nhưng vô luận Mộ Dung Thủy thế nào công kích, từ trên tay hắn nổ lên kích xạ kiếm vũ, luôn có thể điểm ở thương ảnh bên trên, kiên quyết thương thế ngăn cản. Mộ Dung Thủy khó làm tiến thêm. Mộ Dung Thủy đã biết rồi Lữ Ẩn là ai, lúc đầu Lữ Ẩn mặc dù là mang Nhạc Sơn có đủ, thế nhưng một ngón kia ngự kiếm phi hành, là người khác bắt trước không được. Mộ Dung Thủy trong lòng phẫn hận không gì sánh được, hai tròng mắt biến thành vô tận liên hỏa, chính là người trước mắt này, đem Kỷ Thiên Thiên từ trên tay của hắn cướp đi. Thế nhưng, Mộ Dung Thủy cũng có chút tâm lý bỡ ngỡ, hắn phát hiện, trước mắt cái này nhân loại, cùng trước đây cùng hắn ở Dĩnh Thủy bờ sông chiến đấu người kia so sánh với, thực lực đơn giản là biến hóa long trời lở đất. Mộ Dung Thủy một bên bảo trì cường đại công kích, một bên âm thầm tiêu khổ, vũ khí hạng nặng chỉ lợi công kiên, cũng là bất lợi đánh lâu, nhược quả chính mình thủy chung bị ép ở nơi này khoảng cách bên ngoài, không ra trăm chiêu, làm muốn lực kiệt, chỉ cần hơi lộ khe hở, liền bị Lữ Ẩn thừa cơ mà vào, chủ công tư thế vừa mất, sẽ ở vào chịu đòn cục diện, trong lòng hơi động, quyết định cải biến chiến lược. Mộ Dung Thủy hét lớn một tiếng. Bác Bá thương lực mạnh ngồi chỗ cuối là qua, Lữ Ẩn trong lòng lấy làm kỳ, loại này cứng rắn quét nhất là tổn hao công lực. Hơn nữa, chính mình nội lực vượt qua xa Mộ Dung Thủy đó a, như vậy, nói đến, Mộ Dung Thủy tất có hậu kế. Bác Bá thương quét ngang lúc mang theo kinh phòng, đem hắn toàn thân thổi bay phất phới, Lữ Ẩn vận kiếm vùng. Cần tan mất đại thiết mâu trọng kích, kiếm phong phách bên trên Bác Bá thương. Đột nhiên cảm giác nhẹ bỗng không chút nào gắng sức, nhãn tiền nhân hình lóe lên, thì ra Mộ Dung Thủy vứt thương cường đoạt đi lên. Bác Bá thương làm rơi xuống đất, vung lên đầy đất bụi bặm. Lữ Ẩn khỏe mắt cảm thấy một mảnh hắc vân đúng ngay vào mặt đánh tới, xích tiêu kiếm vội vã xuất thủ, va chạm bên trên hắc vân, toàn thân giống như địa giật, nhịn không được lui về phía sau một bước, hắc vân nhanh như khói nhẹ, hoành đụng mà qua. Lúc này mới thấy rõ sở nguyên tới là Mộ Dung Thủy hai tay vũ động thiết thuẫn, khiên bên bốn phía ngân quang lòng lánh, sắc bén cực kỳ, giống như búa bén. Cái này cái khiên ở Mộ Dung Thủy trong tay như không nặng chút nào khói đen mây đen, có thể từ bất luận cái gì góc độ, lấy bất luận cái gì tốc độ phát động công kích. Có lúc đẩy ngang như luân, có lúc lại tựa như thái sơn áp đỉnh, chiêu thức kéo dài, thiên biến văn hóa. Lữ Ẩn liên tiếp lui bảy bước, mới có thể đứng ổn đầu trận tuyến, xích tiêu kiếm lại toàn lực triển khai, ngăn trở địch thủ thủy ngân chạy công kích. Mộ Dung Thủy hét lớn một tiếng, toàn lực lại kích ra mấy chiêu. Tay phải từ trên lưng vẽ ra một cái non ngựa tròn, chập chỉ thành kiếm, điểm hướng Lữ Ẩn nhất hầu, chân phải bắn lên, chân trái thiểm điện ngọn trước, rất giống một đầu đòi báo, túi xuống đánh về phía tốt tươi thức ăn. Lữ Ẩn nheo mắt lại, hắn nhìn không thấy Mộ Dung Thủy, chỉ nhìn hướng ngón tay của hắn, Thiên Sơn chiếc mai thủ đột nhiên lộ ra. Trở tay nhất chuyển, nhẹ nhàng nắm được Mộ Dung Thủy thủ đoạn, Bác Minh thần công cùng bất tử ấn pháp đồng thời phát động. Thật bi ai a. Lữ Ẩn khẽ thở dài một hơi thở, không nghĩ tới ta thực lực hôm nay đã để tự ta đều có chút kinh khủng, vốn còn muốn cho ngươi mượn tới làm quen một chút bây giờ công lực đâu, chỉ tiếc chính ngươi có đường không đi, nhưng phải xông vào địa ngục. Bất tử ấn pháp có thể thu nạp rời đi công lực, Bác Minh thần công là trực tiếp hấp thụ công lực của người khác. Mộ Dung Thủy lúc đầu vận lực đang ở trên tay, bị bất tử ấn pháp một kích, nội lực đều phát tiết mà ra, Bác Minh thần công thừa này đem toàn bộ nội lực hấp thụ mà đến, biến thành Bác Minh chân khí. Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, xích tiêu kiếm đâm xuyên qua Mộ Dung Thủy trái tim, sau đó nhảy dựng lên, ngự kiếm bay đến trên cao, tương đao nhóm vũ khí cũng đều theo hắn bay. Lữ Ẩn dồn khí đan điền, quát lớn, Mộ Dung Thủy chết. Mộ Dung Thủy chết. Tiễn Phi nghe được Lữ Ẩn thanh âm, thân thể lắc lư một cái, tiến nhân sĩ binh tất cả đều ngây người, hắn cười lớn một tiếng, cũng mở miệng quát, Mộ Dung Thủy chết. Hoang nhân sĩ binh cũng theo điên cuồng hô lên, Mộ Dung Thủy chết. Hoang nhân sĩ binh sĩ khí đại trấn, điên cuồng đánh sâu vào đứng lên. Lữ Ẩn ở đâu, ta tạm về tới. Vừa lúc đó, trong lúc bất chợt một đạo khí quán thiên giới thanh âm truyền đến, tuy là cái thanh âm này cũng không có Lữ Ẩn nội lực cường hãn, nhưng là lại làm cho một loại chân thật đáng tin, vô cùng kiên định, mang theo một cỗ chính là thiên địa cũng vô pháp ngăn trở khí thế. Cái gì? Lữ Ẩn cùng Yến Phi đồng thời ngẩn ra, trở tay đem hai cái sĩ binh đánh chết, trong lòng đồng thời nổi lên một cái nghi vấn, Tạ Huyền không phải đã chết rồi sao? Lữ Ẩn bay đến trên cao, tỉ mỉ nhìn lên, thần sắc đại hỉ, quát lên, Huyền Soái đến đây trợ trận, chúng ta thắng định lý. Hoang người các huynh đệ, theo ta giết. Phía nam phía sau xuất hiện tảng lớn hỏa quang, tiếp theo là đếm không hết kỵ binh, Mạn Sơn biến giá từ mặt đông vùng quê bay nhanh tới, tinh kỳ lay động, uy phong lẫm lẫm. Cờ sĩ lay động dưới, Tạ Huyền bạch đi tung bay, cố gắng ngồi như núi, cao cứ lập tức hùng vĩ thân hình, hiện thân cách đó không xa, đang hướng chiến trường phương này chạy tới. Giết. Hoang nhân sĩ binh sĩ khí đại trấn, liều chết xung phong đi ra ngoài. Lữ Ẩn cười ha ha, cũng không kịp cùng Tạ Huyền ôn chuyện, ngự kiếm thuật triệt để triển khai, điên cuồng chém giết. Lữ Ẩn rốt cục thi triển ra hay là phá toái hư không? Mỗi một chiêu đều sẽ có một cái không gian nho nhỏ khe hở xuất hiện ở xích tiêu kiếm trước mặt, đem vô số sĩ binh thôn vệ. Lữ Ẩn đột nhiên phát hiện, thì ra hay là phá toái hư không, cũng không phải thật sự là phá toái hư không. Hắn mỗi một chiêu tuy là đều bể nát hư không, thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác, đó là một loại quy tích, nói không được một loại quy tích, phảng phất như là có văn lộ. Chiêu thức của hắn, bất quá là theo văn lộ đem không gian mở ra mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn đem không gian đánh nát, hắn phá không, cũng không phải là cái loại này hay là có thể đánh toái không gian, mà là dường như bảo đinh giải nhũ như vậy, theo văn lộ, mổ ra không gian mà thôi. Hoang nhân sĩ binh cùng Thác Bạt Khuê sĩ binh, Tạ Huyền Bắc phủ binh dựa vào nhau. Lữ Ẩn rốt cục gặp được Tạ Huyền. Huyền soái, ngươi. Lữ Ẩn cảm giác có chút không lời nào để nói. Tạ Huyền cười ha ha một tiếng, làm sao, ta chết sao? Ha ha, ngươi nhưng là dùng tức giận che ở ta sinh cơ a, ta làm sao lại chết? Bất quá là bởi vì Di Lặc giáo sự tình, cùng với Tư Mã Đường còn có Hoàn Huyền tôn ân nguyên nhân của bọn hắn, ta mới giả tá tử vong mà lùi tới phía sau màn. Ngươi nghĩ rằng ta thật đã chết rồi sao? May mà tin tức ta tới kịp thời, nếu không, ta còn không biết Tư Mã Đường bọn họ cư nhiên đến đây đánh biên hoang tập đâu. Chờ ta lúc trở về, Lưu Dụ đang ở chỉnh hợp Bắc phủ binh. Ta xuất hiện, càng làm cho Bắc phủ binh trên dưới chuyên tâm. Lúc này mới chạy tới. Tạ Huyền cười ha ha. Lưu Dụ cầm trong tay hậu bối đao đem địch nhân chém giết, đi tới trước người hai người, hướng về phía Lữ Ẩn vừa chắp tay, cảm ơn ngươi. Lữ Ẩn mỉm cười. Hắn biết Lưu Dụ tạ chính là cái gì, hắn tạ chính là Vương Nhạt thực sự sự tình. Hắn khoát tay áo, được, đừng nói nữa, bảo trụ biên hoang tập lại nói. Tốt. Lưu Dụ cười lớn một tiếng, theo Yến Phi liền xông ra ngoài. Tạ Huyền nhìn Lưu Dụ rời đi thân ảnh, nói rằng, người này bất phàm. Hắn là tương lai Tống Vũ Đế a. Lữ Ẩn cười lớn một tiếng. Tạ Huyền, tương lai ngươi như thế nào dự định? Tạ Huyền lắc đầu, ta vốn là dự định làm cho Lưu Dụ trở thành một thống người trong thiên hạ. Bởi vì An Thúc Thuật xem tướng chắc là sẽ không nhìn lầm người, Lưu Dụ tất nhiên là tương lai nhất thống thiên hạ nhân. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại có thể một khẩu nói ra, hắn là tương lai Tống Vũ Đế. An Thúc nói ta sống bất quá 45, nhưng là bây giờ xem ra, ở trong tay ngươi, đã vì ta nghịch thiên cải mệnh, như vậy, Lưu Dụ đâu? Ngươi là dự định giúp hắn thuận ứng thiên mệnh sao? Tạ Huyền cười hỏi. Lữ Ẩn gật đầu, bất kể như thế nào, Lưu Dụ nhất định phải trở thành Tống Vũ Đế, nếu không, thiên đạo quy tích phát sinh hỗn loạn, thiên hạ đem triệt để trở thành một vùng phế tích. Ngươi có thể sống, bởi vì ngươi quy tích thay đổi, cũng không ảnh hưởng đại cục. Đơn giản mà nói, thiên đạo từ đại thế bên trên định nghĩa bắt đầu cùng kết quả. Bắt đầu chính là Lưu Dụ sinh ra, kết quả chính là Lưu Dụ biến thành Tống Vũ Đế. Ngoại trừ này bên ngoài, còn lại nhân quả biến hóa cũng không tại thiên đạo tính kế bên trong. Dù sao, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, vạn vật đều có một đường sinh cơ. Nói đúng là, ở bắt đầu cùng kết quả trong tất cả đều là biến số, đều có thể thay đổi, đối với kết quả không có bất kỳ ảnh hưởng, hiểu không? Ta là ngươi nghịch thiên cải mệnh, chỉ là bắt lại cái kia một đường sinh cơ mà thôi. Xích Tiêu kiếm kiếm khí màu tử kim lóe lên, đem năm địch nhân chặn ngang cắt đoạn, Lữ Ẩn cười lớn nói: "Ta Huyền gật đầu, tốt lắm, biên hoang tập chiến tranh sau khi chấm dứt, ta tiếp tục cần lui lực rồi, thiên hạ liền giao cho Lưu Dụ. Vì sao ngươi không muốn nghịch tiền, không đi tranh thủ mình một chút làm hoàng đế đâu?" Lữ Ẩn tò mò hỏi. Ta Huyền khẽ lắc đầu, "Ta muốn làm hoàng đế, đã sớm làm. Dù sao, Bắc phủ binh quân quyền ở trên tay ta, khi đó, ta muốn làm muốn phủ định Tư Mã Đường, dễ dàng, thế nhưng, ta sẽ làm sao?" Ta Huyền cười lớn một tiếng, điều khiển mã chạy như điên đi ra ngoài, trường kiếm trong tay quét ngang, đem không ít địch nhân chém giết. Lữ Ẩn mỉm cười, "Ngươi không biết làm. Ngươi muốn, chỉ là cải biến bây giờ trật tự xã hội mà thôi, ngươi muốn là tiêu trừ hàn môn cùng cao môn giữa ngăn cách, ngươi muốn là một cái mỹ hảo thế giới. Ngươi và sư huynh một cái đức hạnh, chính là một cái người hiền lành, ha ha." Lữ Ẩn trong lòng tư sướng, cũng xuống tới. Ở nơi này đánh một trận, điện định tiên giới tương lai xu thế a. Bắc Phương Hách Liên bột bột cùng Mộ Dung Thủy đã bị đánh tan, phương Bắc đã không có người có thể ngăn cản Thác Bạt Khuê, Thác Bạt Khuê thống nhất phương Bắc hầu như đã thành định cục. Còn như phía Nam, càng là đơn giản không gì sánh được, Tư Mã Đường tử vong, Hoàn Huyền không chết cũng rất một lớp ra, Thiên Sư quân triệt để đánh cho tàn phế, Nam Vương binh lực hoàn toàn tập trung vào Tạ Huyền trên tay. Tạ Huyền đã chọn Lưu Dụ làm người thừa kế, như vậy, Lưu Dụ tự nhiên nên thống nhất phía Nam, trở thành Tống Vũ Đế. Thiên hạ đại thế đã thành. Máu me đầm địa, Lữ Ẩn điên cuồng giết chóc, hắn luân hồi điểm số đã không biết có bao nhiêu, hắn đã chẳng muốn đi tra xét. Xích Tiêu kiếm lóe lên, ương đao đao mang pha không, Huyền Thiết kiếm Huyền Thiết kích phảng phất biến thành huyễn ảnh, giết chóc không ngớt. Một trận chiến này, vốn là dự định đứng vững Mộ Dung Thủy công kích, bước Mộ Dung Thủy lui binh, nhưng không nghĩ lúc này đây, cư nhiên cứ như vậy định ra rồi thiên hạ đại thế. Sư huynh, như thế nào? Lữ Ẩn xung phong liều chết đến rồi Yến Phi trước người, cười nói. Yến Phi khẽ gật đầu, mở miệng nói, trận chiến này sau khi chấm dứt, ngươi cùng ta cũng nên nghĩ biện pháp ly khai cái này thế giới. Tốt, thế nhưng ta còn có một việc muốn đi làm. Ta muốn đi tìm Hướng Vũ Điện, tìm Chiến Thần Điện, chúng ta đi đồ long. Lữ Ẩn mỉm cười, nói rằng, sư huynh, thân thể của ngươi không thể lãng phí, coi như ta giết ngươi, mang ngươi linh hồn rời đi, như vậy ta cũng muốn mang theo linh hồn của ngươi ly khai, minh bạch chưa? Ngươi là không muốn để cho ta buông Yến Phi võ công a? Ha ha. Yến Phi cười to, hiểu Lữ Ẩn dụng ý. Đúng vậy à, mang ngươi linh hồn trở về á không gian lời nói, muốn một lần nữa đắp nặn một bộ người bình thường thân thể, như vậy võ công của ngươi không phải uổng phí sao? Lữ Ẩn vỗ tay phát ra tiếng, địch nhân lưỡi dao từ trước mắt hắn xẹt qua, một cước ném, đem người nọ đá bay. Lữ Ẩn cười nói, sư minh, một điểm khác chính là, ngươi xuyên việt mấy người này, Yến Phi dáng dấp là đẹp trai nhất một cái à? Ha ha. Cút ngay ngươi. Yến Phi không vui nói, Thái Dương chân hỏa chân khí bạo phát, Điệp Luyến Hoa biến thành tàn ảnh, đem hơn 10 người địch nhân hầu cát. Chưa xong còn tiếp. Chương 241, ba bội phục hợp nhất, chiến thần điện hiện. Ngươi nhất định phải làm sao như vậy? Chúng ta nếu phải ly khai cái này thế giới, lại vì sao phải suy nghĩ thiên địa tâm ba bội phục hợp nhất đâu? Yến Phi nhìn tâm bội phục, hỏi. Biên hoang tập chiến tranh đã kết thúc bán nguyệt lâu, Lưu Dụ theo Tạ Huyền quay trở về Quảng Lăng thành, mà Thác Bạt Khuê cũng mang theo Thác Bạt Nghi đám người quay trở về hắn đại bản doanh. Tạ Huyền muốn cùng Lưu Dụ càn quét Tư Mã Đường, Thiên Sư quân, Hoàn Huyền còn lại binh lực, mà Thác Bạt Khuê cũng cần đi giải quyết Hách Liên Bột Bột cùng Mộ Dung Thủy đám người binh lực. Thiên hạ đại thế hầu như đã xác định, chỉ cần Yến Phi vẫn còn ở biên hoang tập, như vậy Nam Bắc rằng co đem vẫn kéo dài nữa. Lữ Ẩn cùng Yến Phi ly khai biên hoang tập, đi tới phía bắc diện 80 dặm chỗ một chỗ sơn cốc, hai người dự định đem Tiên Điệu Tâm Ba Bội phục hợp nhất. Lữ Ẩn nhẹ nhàng lắc đầu, thử một lần đi, nếu là có thể phá toái hư không mà ly khai, không phải tốt hơn sao? Yến Phi thân thể run lên, trầm mặc lại, sau một hồi lâu mới thở dài nói, Lữ Ẩn, ngươi là vì ta sao? Ngươi là lo lắng, ngươi không cách nào mang theo ta ly khai sao? Cho nên, ngươi mới đánh coi là để cho ta đem Thiên Điệu Tâm Ba Bội phục hợp nhất, để cho ta cảm thụ một chút phá toái hư không. Nếu là ngươi không thể dẫn ta đi, như vậy, ngươi có thể cho ta phá toái hư không, như vậy ngươi cũng không cần giết ta, phải không? Yến Phi giọng của mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng thanh âm cũng rất khẳng định. Lữ Ẩn trầm mặc một hồi, không nói gì thêm, chỉ là đem Thiên Điệu Hai Bội phục đẩy về phía Tâm Bội phục. Yến Phi tự tay tiếp nhận, than nhẹ một tiếng, lấy đầu ngón tay nắm bắt Tâm Bội phục nơi ranh giới, chuyển qua đặt ngang tịch Thiên Điệu Bội phục phía trên. Đối chính hợp bích phía sau hình thành lỗ tròn, cách xa nhau chỉ có nửa thước. So với một cái, Yến Phi đem Thiên Điệu mà Bội phục ném cho Lữ Ẩn, nhảy ra ba trượng xa, hít sâu một hơi thở, chân khí quán thâu đến rồi Tâm Bội phục bên trong, đồng nhiên đem Tâm Bội phục quăng về phía Lữ Ẩn. Vừa rời tay hơn một xích lúc, Tâm Bội phục vẫn là trước kia Tâm Bội phục, tiếp lấy toàn thân chuyển hồng, cũng bắn nhanh hồng quang, khi đến giữa hai người vị trí, Tâm Bội phục đồng nhiên mất đi thực thể, hóa thành một đạo từ hồng biến lam, từ lam chuyển tử. Lại do tử biến hóa trắng quang mang, thẳng tắp hướng Lữ Ẩn vào tới, lại kéo một đạo quang diễm đuôi, phát sinh lại tựa như có thể trịch nứt hư không vậy, như long ngâm sấm vang tiếng xé gió. Trong lúc nhất thời chu vi bị Tâm Bội phục hóa thành bạch mang chiếu như thiểm điện xẹt qua, khiến cho người trợn mắt như mù, chuyện gì đều nhìn không thấy. Bạch mang lướt qua tinh tường hiện ra một đạo quỹ tích dư tượng, cách như vô cùng quỷ dị điểm. Lữ Ẩn công tụ hai mắt, nhắc tới Thiên Địa Bội phục. Một tay kia mau lẹ vô cùng cầm lấy bên kia, đem Thiên Địa Bội phục lỗ tròn đối chính lấy kinh người cao tốc bắn nhanh mà đến bạch mang, toàn lực đẩy đi. Thiên Địa Bội phục ly khai hai tay của hắn, hướng Tâm Bội phục nên đón. Cùng lúc đó, Lữ Ẩn thân thể lắc lư một cái, nhảy tới Yến Phi trước người, ném ra xích tiêu kiếm, cầm lấy Yến Phi, nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Hợp bích Thiên Địa Bội phục cùng Tâm Bội phục rốt cục ở giữa hai người hư không gặp nhau, không có phát sinh phải có va chạm thanh âm. Nhưng cách khoảng 5 thước chỗ, lại tựa như dính vào nhau, lẫn nhau để tiêu kích đụng lực đạo. Tâm Bội phục lom vào Thiên Địa Bội phục nơi trọng yếu. Một đỏ một trắng hai cổ vận chuyển năng lượng, ở tật chuyển hồng mang bên trong, thiên vạn đạo điện quang ở tại nơi trọng yếu chớp. Lấy chúng nó bắn ra quang mang, vốn nên chiếu chu vi chói mắt, thiên thị bốn phía đều là bóng tối vô cùng vô tận. Vòng ngoài hồng quang dần dần mở rộng, bạch quang phản hướng bên trong co rút lại. Ba bội phục tiêu thất chỗ hiện ra một điểm mang quang, tiếp lấy mang quang mở rộng, sau một khắc đã biến thành nhét đầy trước mắt thiên địa hướng tứ phương kích xạ mang. Lữ Ẩn cùng Yến Phi ở phía xa nhìn, hai người cảm giác được rõ ràng, ba bội phục tiêu thất chỗ xuất hiện một cái kỳ dị đến làm người ta kinh hãi không gian. Sau đó, ta ít. Lữ Ẩn đột nhiên mắng to một tiếng. Yến Phi cũng là trong nháy mắt mục trường khổng đốc, im lặng nhìn phía dưới. Dựa theo nguyên kịch tình, Thiên Điệu Tâm Ba Bội phục hợp nhất sau đó, nổ tung năng lượng đem hết thể trùng quanh phá hủy, mở ra tiên môn, có thể để người ta đi qua tiên môn ly khai. Thế nhưng, tình huống hiện tại là không gian vỡ vụn, một tòa cung điện to lớn vô căn cứ hiện lên, vững vàng rơi vào trên mặt đất, chu vi còn có một mảnh nhỏ đại hải. Ta đi. Lữ Ẩn mắng to một tiếng, kéo Yến Phi, quay đầu bỏ chạy. Yến Phi cũng là có chút hùng hùng hổ hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, đây chính là hay là phá toái hư không phi thăng sao? Hai người bay ra rất xa, Lữ Ẩn mới tùng một hơi thở. Sư Minh, ngươi nói cho ta biết, Thiên Điệu Tâm Ba Bội phục hợp nhất, vì sao đem Chiến Thần Điện cho lấy ra? Lữ Ẩn im lặng nhìn cái kia một tòa cung điện, vỗ vỗ. Yến Phi cũng là không nói, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, ta hiểu được, Quảng Thành Tử thân thể. Lữ Ẩn sắc mặt hơi ngẩn ra, gật đầu, thì ra là thế, ta hiểu. Biết cái gì? Yến Phi tức giận mắng, Quảng Thành Tử thân thể ở Chiến Thần Điện bên trong, mà động thiên bội phục thì là Quảng Thành Tử lưu lại. Chiến Thần Đồ Lục để lại phá toái hư không đích phương pháp xử lý, cho nên mở ra Thiên Điệu Tâm Ba Bội phục mới có thể dẫn phát ra Chiến Thần Điện, thế nhưng, vì sao nguyên tắc kịch tình bên trong không có cái này một cha đâu? Ngươi không phải nói ngươi đã hiểu sao? Tới, giải thích cho ta một cái. Lữ Ẩn bất đắc dĩ, nói rằng, cái kia, sư huynh à, ta bất quá là suy đoán một chút mà thôi, ta muốn, Tiến Phi bọn họ ở trong nguyên tắc mở ra tiên môn, chắc là cùng Chiến Thần Điện cũng có quan hệ a. Thiên Điệu Tâm Ba Bội phục hợp nhất, thể hiện rồi như thế nào phá toái hư không? Thế nhưng, động tiên bội phục dù sao cùng Quảng Thành Tử có quan hệ, sở dĩ dẫn Chiến Thần Điện nguyên nhân hẳn là ở trên người của ta. Cái gì? Yến Phi có chút không biết rõ. Lữ Ẩn Hoàng Liễu Hoàng Luân hồi đồng hồ đeo tay, lấy ra một tòa to lớn thạch quy trên lưng có khắc bừa bộn ký hiệu, mặt trên mơ hồ có kim quang thiểm thước, Lữ Ẩn bất đắc dĩ than thở, rõ chưa? Chiến Thần Điện tự thành nhất giới, Thiên Điệu Tâm Ba Bội phục hợp nhất mà phá toái hư không, thế nhưng đâu, Càn Khôn nói cho ta biết, một cái thời không bên trong, vạn vật có thứ tự, chỉ có thể có một cái đồ vật tồn tại. Thạch quy cùng thạch quy vốn là một vật, cho nên, coi như ở thế giới phần cuối, cũng phải có chút liên hệ, chúng ta sử dụng Thiên Điệu Tâm Ba Bội phục hợp nhất mà phá toái hư không, bởi vì này dường như lạc tư thạch quy, mà dẫn phát rồi đây hết thảy a. Lữ Ẩn ăn nói lung tung, ngược lại chỉ là suy đoán. Coi như nói sai rồi, cũng không cần tiền không phải sao? Ít nói nhảm, ta chui. Yến Phi thân thể lắc lư một cái. Sẽ phải rời khỏi. Lữ Ẩn lắc đầu, sư minh, ta phải đi. Cái gì? Yến Phi có chút khó hiểu. Lạc tư va chạm, sẽ mở ra thời không, ta muốn nhờ vào đó mà lý khai. Lữ Ẩn miễn cưỡng cười cười, cứ như vậy, ta cũng không cần giết ngươi. Ngươi không giết, còn có người khác tới giết. Yến Phi hừ nhẹ một tiếng, tránh qua một bên đi. Chờ ta trở về tìm xem cảnh ngọc tỉnh, đem ưng đao cho ta, mau sớm trưởng khống như thế nào mang ta đi linh hồn. Lữ Ẩn ngẩn ngơ, gật đầu. Đem ưng đao đưa cho Yến Phi, nói rằng, ngươi đi đi, ta đi tìm Hướng Vũ Điển, chúng ta đi Đồ Long. Cả ngày Đồ Long, ngươi có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì làm? Yến Phi không nói, ngươi đối với con rồng kia cứ như vậy mang thù a? Lữ Ẩn mang theo Yến Phi hạ xuống, Yến Phi không vui nói, ta đi trước. Chính ngươi chơi a. Lữ Ẩn muốn bay, xoay người hướng về phương bắc bay đi. Hướng Vũ Điển, lão tử tới tìm ngươi. Lữ Ẩn có chút tối cười. Trước đây Hướng Vũ Điển ở trong đại đường thời điểm cũng đã nói, chính mình sẽ mang bọn họ đi Đồ Long, mình còn tìm không đến Chiến Thần Điện, ai nghĩ đến, lúc này đây ba bội phục hợp nhất, tự nhiên dẫn phát ra khỏi Chiến Thần Điện. Hướng Vũ Điển nói với Lữ Ẩn, hắn biết trở về Đại Mạc cần cư, cho nên muốn tìm Hướng Vũ Điển nhưng thật ra là rất đơn giản. Căn cứ Hướng Vũ Điển chỉ thị, Lữ Ẩn ở trong Đại Mạc bay 7-8 ngày. Nếu không phải là ta luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong có thủy, ta chỉ sợ muốn chết khát. Hướng Vũ Điển, đây chính là ngươi nói rất dễ tìm sao? Lữ Ẩn có chút phát điên, hắn dựa theo Hướng Vũ Điển chỉ thị, đã bay 7-8 ngày, cũng không còn tìm được Hướng Vũ Điển đến cùng ẩn cư ở cái gì địa phương. Đây là đệ thập nhất cái ốc đảo, Hướng Vũ Điển, nếu như còn tìm không thấy ngươi, lão tử nhất định phải đem ngươi đánh một trận tơi bời, tức chết ta rồi. Nhìn trước mặt Lữ Ẩn bay xuống. Ở trên ốc đảo tìm tòi một hồi, Lữ Ẩn rốt cuộc tìm được một cái hay là sơn động. Rốt cuộc, đang đến gần sơn động một khắc kia, Lữ Ẩn mỉm cười, hắn cảm giác được rõ ràng Hướng Vũ Điển tinh thần. Có thể là Hướng Vũ Điển ở tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp nguyên nhân, cho nên Lữ Ẩn cũng không thể cảm nhận được Hướng Vũ Điển tinh thần, thế cho nên tìm thời gian dài như vậy mới tìm được. Bây giờ, đã đến gần Hướng Vũ Điển, lúc này mới cảm nhận được Hướng Vũ Điển tinh thần. Lữ Ẩn mơ hồ cảm giác có dũng khí, hắn sắp cô động tiên hiệp trong tiểu thuyết linh thức. Đột nhiên Lữ Ẩn biến sắc, bỗng nhiên một quyền đem trước sơn động tảng đá đập bay, vọt vào. Nhảy vào sơn động, Lữ Ẩn chỉ cảm thấy quanh mình một vùng tăm tối, cái loại này hắc, đen tựa như tử vong, tựa như địa ngục. Chẳng những hắc, Lữ Ẩn còn thấy quanh mình thấu phát một cỗ kỳ quái băng lãnh, cái loại này lãnh cũng cùng quanh mình hắc ám giống nhau, lạnh đến dường như địa ngục, dường như phân mộ. Lữ Ẩn xích tiêu kiếm bên trên quán thâu chân khí, hào quang màu tử kim lóe lên, rốt cục thấy rõ tình huống bên trong. Hướng Vũ Điển khoanh chân ngồi dưới đất, cả người trần trụi, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cũng đang tràn ngập lấy một cỗ đậm đặc hắc khí, giữa hai lông mày có một loại nói không được thống khổ. Trước người của hắn còn nổi lơ lửng một cái Lữ Ẩn rất quen thuộc đồ đạc. Tà đế xá lợi. Tà đế xá lợi bên trên không ngừng phóng xuất ra màu đen khí tức, loại khí tức đó đem sơn động nhuộm thành hắc sắc. Lữ Ẩn có chút hoảng sợ, hắn thu nạp Tà đế xá lợi thời điểm, Tà đế xá lợi cũng không có loại này tình huống a. Hách nghe rào rào một tiếng, trước mắt đang hai mắt nhắm chặt, lại tựa như không ý thức chút nào Hướng Vũ Điển hoắc mắt hai mắt khẽ lật, thình lình phun ra đại hoành máu đen, cả người càng ở kịch liệt run rẩy, tình huống xem ra cực độ không ổn. Là tàu hỏa nhập ma, kịch biến nảy sinh. Lữ Ẩn trong đầu nhanh chóng lướt qua cái ý niệm này, người cũng đồng thời thân theo niệm động, phù một tiếng, đã một tay chặt dựng Hướng Vũ Điển bay, trong cơ thể càng tức thời ở thăm dò Hướng Vũ Điển nội tức. Ồ, hắn nội tức đang ở kịch liệt chuyển yếu, mạch đập cũng chậm gần như dừng lại, xem ra thực sự đã tẩu hỏa nhập ma, sao như vậy? Tà đế xá lợi bên trong này cổ hắc khí rốt cuộc là cái gì? Bên ngoài rõ ràng là thái dương cao chiếu, lại bị cái này màu đen khí tức đem sơn động nhuộm thành hắc sắc. Lữ Ẩn không dám thở, đông thôi động toàn thân chân khí, gào một tiếng, liền hướng đã bị Tà đế xá lợi phản phệ được hơi thở mong manh Hướng Vũ Điển trong cơ thể quán đi. Bắc Minh thần công di chuyển, Lữ Ẩn đem chân khí trong cơ thể quán thâu đến rồi Hướng Vũ Điển trong cơ thể, đồng hóa vì Hướng Vũ Điển chân khí, không ngừng du động ở Hướng Vũ Điển thân thể bên trong. Thực sự là không xong, Tà đế xá lợi dị khí. Không đúng, ma khí. Lữ Ẩn mở ra, dù gì nói, ta làm sao sẽ nói ra ma khí tiếng xưng hô này đâu? Kỳ quái. Quên đi, không còn kịp rồi. Lữ Ẩn bình phục lại tâm thần, đem Hướng Vũ Điển trong cơ thể hắc sắc khí tức thu nạp vào trong cơ thể của mình, lấy bất tử ấn pháp chuyển hóa thành tử khí, tống ra chính mình bên ngoài cơ thể, đấu chuyển tinh di không ngừng dẫn dắt Tà đế xá lợi nguyên tinh tiến nhập Hướng Vũ Điển trong cơ thể. Nguyên tinh chính là tinh khí thần, theo nguyên tinh tiến nhập, Hướng Vũ Điển thân thể rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại, nội tức cũng dần dần bình phục, chứng kiến Hướng Vũ Điển đã rơi vào cảnh đẹp, Lữ Ẩn mới thả nỗi lòng. Lữ Ẩn trong lòng thở dài, đạo tâm trùng ma đại pháp quả nhiên tà dị, lấy Hướng Vũ Điển thiền tư cư nhiên cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. May mắn ta không có tìm hắn muốn tới luyện một chút, nếu không, chỉ sợ ta đã sớm treo à, bất quá, Hướng Vũ Điển lô đỉnh ở nơi nào chứ? Lữ Ẩn có chút khó hiểu. Chưa xong con tiếp. Chương 242, đỉnh chưa diệt ma lại sinh. Chứng kiến Hướng Vũ Điển thân thể đã ổn định, Lữ Ẩn dự định đưa tay triệt hạ tới, thế nhưng đang ở hắn vừa muốn đem chính mình chặt để Hướng Vũ Điển vai tay rút về chi tế, hắn thình lình phát giác rút tay ra không được. Cả người hắn dường như đã cùng Hướng Vũ Điển chân thân hòa làm một thể, hai người trưởng vai trong lúc đó như bị một cỗ dị thường lực lượng dính liền, trong lúc nhất thời không cách nào xa nhau. Càng làm hắn hơn vô hạn khiếp sợ là, mặc dù hắn nhưng cảm thấy Hướng Vũ Điển nội tức phi thường ổn định, nhưng hắn chính mình nội khí lại đột nhiên trở nên sao động không thôi, toàn thân cao thấp tế bào càng giống như đang phát sinh một hồi chưa từng có kịch liệt chấn động. Làm đỉnh diệt ma sinh. Lữ Ẩn đột nhiên mắng, hôn đản này cư nhiên đem ta trở thành lô đỉnh. Lữ Ẩn tức giận mắng, chân khí trong cơ thể không ngừng cổ động đứng lên, lấy Bắc Minh chân khí nghịch chuyển nội tức, hóa thành Hướng Vũ Điển chân khí, đem chính mình cùng Hướng Vũ Điển liên hệ tới, hóa thành một thể. Đưa tay chộp một cái, bắt được Tà đế xá lợi, đấu chuyển tinh di không ngừng thu nạp nguyên tinh, dung nhập vào tinh thần của mình bên trong, bổ túc mình bị tiêu hao lực lượng tinh thần. Hướng Vũ Điển lúc này đang ở tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng nằm ở tẩu hỏa nhập ma giai đoạn, Lữ Ẩn xuất thủ tương trợ, thì vừa lúc cho Hướng Vũ Điển một cái thổ lộ cách, đem Lữ Ẩn trở thành lô đỉnh, dự định mượn hắn tới trọng sinh. May mắn có một Tà đế xá lợi ở bên cạnh, Tà đế xá lợi bên trong ẩn chứa không ít nguyên tinh, này mới khiến Lữ Ẩn trốn khỏi một kiếp. Khoảng chừng 2 phút đồng hồ sau đó, Lữ Ẩn tay mới từ Hướng Vũ Điển trên vai rơi xuống, Lữ Ẩn trực tiếp nằm xuống, vù vù thở dốc. Cẩn thận nhìn một chút trong cơ thể của mình. Chân khí của hắn vẫn còn dư lại lục thành, có tứ thành bị Hướng Vũ Điển cho thu nạp, trở thành thân thể hắn đột phá nhân thể giới hạn ngoại lực, tinh thần lực của hắn cũng hao phí không ít, trở thành Hướng Vũ Điển tinh thần chú thành ma chủ lực lượng. Lữ Ẩn xem cùng với chính mình thân thể, có chút không nói, lần này tương đương với trực tiếp cho Hướng Vũ Điển quán thâu sắp xỉ 400 năm nội lực, Hướng Vũ Điển đạo tâm trùng ma đại pháp xem như là thành công. Hiếm có đã biết sao một cái như vậy phối hợp lô đỉnh a, Lữ Ẩn tự rêu nghĩ đến. Hướng Vũ Điển bỗng nhiên mở mắt, đứng lên, trên người bộc phát ra một cỗ mãnh liệt uy áp, chung quanh thổ thạch bị đánh bay ra ngoài. Hướng Vũ Điển tướng mạo gần như tà dị tuấn vĩ đại, da thịt trong suốt bóng loáng, lóe ra ánh sáng lóa mắt trạch, giống như thoát thai hoang cốt, một đầu đen tuổi tia sáng tóc dài, bên trong phân xuống, mũi cao thẳng chính trực, hai mắt thần thái phân chấn, nếu như địa điểm, cất giấu gần như yêu tà mị lực, liếc mắt nhìn liền đảm bảo suốt đời cũng không quên được, phối hợp có nhược quen rừng núi cao sừng sững thân tại văn chương độ, lại khiến người thản nhiên tim đập nhanh. Người đã khỏe? Lữ Ẩn hưu khí vô lực hỏi. Tuy là hắn dựa vào nguyên tinh đến bổ sung tinh thần của mình, thế nhưng chính mình thu nạp tốc độ so ra kém Hướng Vũ Điển rút ra tốc độ, cuối cùng nội lực ngược lại là không sao cả, thế nhưng tinh thần cũng rất mệt a. Lữ Ẩn có chút hưu khí vô lực. Hướng Vũ Điển hướng về phía Lữ Ẩn khẽ không người, đa tạ ngươi. Lữ Ẩn lắc đầu, được, đừng cảm tạ, dù sao ta cứu ngươi chính là cứu ta chính mình a, nếu như ngươi chết, người nào cứu ta đi. Câu nói sau cùng Lữ Ẩn có chút nỉ non. Hướng Vũ Điển mỉm cười nói rằng, Lữ huynh, vô luận như thế nào Hướng Vũ Điển thực sự phi thường cảm kích ngươi. Lữ Ẩn hoàng liễu hoàng đầu, chống lên thân thể nói rằng, được rồi, ngươi mau sớm thích ứng một chút thực lực bây giờ, ta khôi phục một chút, sau đó ta có sự kiện tìm ngươi hỗ trợ. Cấp bách sao? Không đổi, ngươi trước thích ứng một chút ngươi bây giờ tiến độ lại nói. Lữ Ẩn khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, một tay bắt được Tà Đế Xá Lợi. Hướng Vũ Điển gật đầu, tốt, ngươi một câu nói, ta Hướng Vũ Điển có thể vì ngươi bất chấp gian nguy tới trả ân tình của ngươi. Hướng Vũ Điển cũng sẽ không nói cái gì, nhắm hai mắt lại, cảm nộ từ bản thân lực lượng bây giờ. Hồi lâu sau, Hướng Vũ Điển đã quen thuộc thân thể bây giờ lực lượng, cảm thụ được trong cơ thể nhiều hơn 400 năm nội lực, Hướng Vũ Điển không khỏi có chút cảm động đứng lên. Hắn ở luyện công thời điểm, vô ý thức bên trong bị Tà Đế Xá Lợi dị khí cắn nuốt mất rồi tâm thần, đưa tới tàu hỏa nhập ma, Lữ Ẩn xuất thủ giúp một tay, theo bản năng, hắn đã đem Lữ Ẩn trở thành lô đỉnh, đỉnh diệt ma sinh, triệt để ngưng luyện ma chủng, thành tựu phá toái hư không tầng thứ, chỉ là Lữ Ẩn kém chút bị lộng chết. Hướng Vũ Điển trong lòng cảm động không gì sánh được. Thật không nghĩ tới, Lữ Ẩn vì mình sống, cũng phải cần liều mạng cứu trợ hắn. Tương lai đại đường song long, bằng không Hướng Vũ Điển đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ Lữ Ẩn đã bị Tiết Bình Long giết chết. Lữ Ẩn là xuyên qua thời không trở về quá khứ, nếu như hắn ở chỗ này cải biến kịch tình, Hướng Vũ Điển vì vậy tẩu hỏa nhập ma mà chết, như vậy tương lai sẽ không có người cứu hắn, như vậy Lữ Ẩn cũng chết chắc rồi. Cho nên bất kể nói thế nào, Lữ Ẩn đều muốn cứu trợ Hướng Vũ Điển. Sau một hồi lâu, Lữ Ẩn mới mở hai mắt ra, lấy đấu chuyển tinh di cùng bất tử ấn pháp hút vào Tà Đế Xá Lợi nguyên tinh, bổ túc tinh thần lực của mình tiêu hao, chỉ là nội lực cũng đã tiêu hao, không có cách nào triệt để bổ túc. Lữ Ẩn mơ hồ cảm giác có dũng khí, chỉ cần hắn có thể đủ đem Tà Đế Xá Lợi bên trong nguyên tinh triệt để thu nạp hoàn tất, như vậy thực lực của hắn đem lại lên một tầng nữa, thậm chí có thể ngưng luyện ra tiên hiệp trong linh thức. Thế nhưng Lữ Ẩn vẫn bỏ qua, bởi vì hắn có thể đủ dự cảm đến, nếu như hắn bung ra cái bụng thu nạp, chỉ sợ sẽ đem Tà Đế Xá Lợi hút khô. Nếu như hút khô rồi, cái kia tương lai hắn cùng Mộ Dung Phục đám người còn muốn hay không thu nạp Tà Đế Xá Lợi bên trong lực lượng đâu. Lữ Ẩn mở mắt, đứng lên, mỉm cười nói rằng, Hướng Vũ Điển, như thế nào? Ta rất khỏe, Lữ Minh ngươi đây? Hướng Vũ Điển vội vàng hỏi. Lữ Ẩn nhún vai, không sai biệt lắm được rồi, chỉ là tổn thất mấy trăm năm nội lực mà thôi, yên tâm đi, không có vấn đề. Trong cơ thể ta có địa sát 72 quả bảo thạch, có thể trong nháy mắt bắn ra nội lực cường độ, hơn nữa ta đã minh bạch, nội lực cũng không phải là càng nhiều càng tốt, cho nên yên tâm, ta không sao. Lúc này đây, thật cảm ơn. Hướng Vũ Điển thật lòng nói rằng, nhưng có phân phó. Hướng Vũ Điển bất chấp gian nguy, không chối từ. Tốt, ta nhờ ngươi hai chuyện. Lữ Ẩn nắm quả đấm một cái, ở Hướng Vũ Điển trên ngực nện một cái. Chuyện thứ nhất, đi với ta đồ long. Chuyện thứ hai, chờ ta chuẩn bị lúc rời đi sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, không thành vấn đề. Không phải là đồ long sao? Ta bang. Cái gì? Đồ long? Hướng Vũ Điển giọng của nhất thời trở nên ngạc nhiên. Lữ Ẩn cười ha ha một tiếng, gật đầu, dắt Hướng Vũ Điển cánh tay, nhảy ra sơn động. Hướng Vũ Điển trầm mặc một hồi, đột nhiên một trường vô ra, đem sơn động đập sập, đem Tà Đế Xá Lợi mai táng ở tại bên trong. Hướng Minh, ngươi đây là? Lữ Ẩn có chút khó hiểu. Hướng Vũ Điển lắc đầu nói rằng, bây giờ ta ma trùng đại thành, không cần thánh xá lợi. Ngươi nếu quen thuộc như vậy ta, làm nên biết đạo tâm trùng ma đại pháp nguy hại, tạm thời đem điều này lưu lại được rồi. Các loại, chờ, tương lai ta đem đưa cho ma môn một đời mới thánh vương được rồi. Tùy tiện. Lữ Ẩn hiểu Hướng Vũ Điển ý tứ, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hướng Vũ Điển liền như cùng nguyên tắc như vậy. Hắn sẽ tính toán chơi một đoạn thời gian, sau đó thu vài cái đồ đệ, chuẩn bị mất. Hướng Minh, muốn lĩnh hội một bà phi hành ở trên trời cảm giác sao? Lữ Ẩn lấy ra Huyền Thiết Kiếm, thuận tay ném tới trên cao, dắt Hướng Vũ Điển nhảy lên. Hay lắm hay lắm. Hướng Vũ Điển đứng ở Huyền Thiết Kiếm bên trên, thở dài nói. Lữ Ẩn cười ha ha một tiếng, chở Hướng Vũ Điển thật nhanh hướng về biên hoang tập bay đi. Yến Phi đã đi trở về biên hoang tập. Hắn đang ở dựa theo nguyên tắc bên trong nói như vậy, trợ giúp Cảnh Ngọc tỉnh cô đọng âm dương thần. Chiến thần điện xuất hiện vô thanh vô tức. Thiên điệu tâm ba bội phục hợp nhất, không hề giống nguyên tắc như vậy, dẫn phát rồi một cái thiên huyệt, chỉ là đưa tới chiến thần điện mà thôi. Lữ Ẩn cùng Yến Phi cũng không có lắm miệng, tự nhiên không có bao nhiêu người biết chiến thần điện tồn tại. Yến Phi biết, chiến thần điện nếu xuất hiện, đó chính là nói, cách Lữ Ẩn rời đi thời gian rất gần. Chính như cùng Lữ Ẩn nói như vậy, vạn vật đều có tự, một cái thời không bên trong, chỉ tồn tại vật độc nhất vô nhị, mặc kệ cách xa nhau rất xa, đều sẽ dẫn phát kết quả giống nhau. Tuy là Lữ Ẩn cách xa chiến thần điện, thế nhưng cái kia hư hư thực thực Lạc Tư hai thạch quy, nhất định sẽ xảy ra lần nữa phản ứng. Cho nên, Yến Phi nhất định phải dành thời gian, trợ giúp Cảnh Ngọc tỉnh cô đọng âm dương thần. Nếu không, Yến Phi không dám hứa chắc, Lữ Ẩn sẽ hay không bởi vì hổ thẹn, mà trở nên dường như Thạch Chi Hiên như vậy tinh thần phân liệt. Lữ Ẩn trở hướng Vũ Điển trực tiếp tiến nhập biên hoang tập, không nói hai lời, trực tiếp đi tìm Yến Phi. Tiểu tử ngươi rất thoải mái a. Hướng Vũ Điển mới vừa tiến vào liền cười lớn một tiếng, mỹ nữ làm bạn, tiểu tử ngươi sống được cực kỳ làm dịu đâu. Yến Phi lắc đầu cười khổ, nói rằng, các ngươi đã tới a Lữ Ẩn, không sai biệt lắm, có nữa khoảng chừng 10 ngày nửa tháng thời gian, Cảnh Ngọc tỉnh có thể cô đọng âm dương thần. Lữ Ẩn gật đầu, được rồi, yên tâm đi, Mộ Dung Thủy bọn họ tiến công biên hoang tập thời điểm, ta thu được hết mấy vạn luân hồi điểm số, ta không để bụng mấy ngày này thời gian. Mấy người đều gật đầu, trước hết ở biên hoang tập để ở. Kế tiếp sinh hoạt rất tốt đẹp, Lữ Ẩn nhàn rỗi không chuyện gì giống như hướng Vũ Điển luận bàn một chút, hướng Vũ Điển tuy là ma chủng đại thành, cũng trở thành phá toái hư không tầng thứ, thế nhưng lại như cũng không pháp thắng quá Lữ Ẩn. Ngược lại không phải là nói hướng Vũ Điển không được, mấu chốt là Lữ Ẩn đường ngang ngõ tắc nhiều lắm. Thanh Long khí, Long thần lực, dê vi rút cường hóa thân thể, tên niệm lực, tinh thần lực thao túng phi kiếm trở, các loại, làm cho hướng Vũ Điển thật sự là không nói. Dĩ nhiên nếu như đơn thuần so với võ công nói, Lữ Ẩn cùng hướng Vũ Điển là không phân được thắng bại, hai người đã từng lấy võ công đơn thuần so sánh một phen, đại chiến một ngày, cũng chưa từng phân ra thắng bại. Phá toái hư không tầng thứ, chân khí trong cơ thể sinh sôi không ngừng, hai người tin tưởng, chỉ bằng vào võ công đánh tiếp lời nói, chỉ sợ đánh lên 10 ngày 10 đêm, cũng chưa không ra thắng bại. Còn như Yến Phi, thì là đang tiếp tục cô đọng âm dương thần, đồng dạng đã ở trợ giúp Cảnh Ngọc tỉnh cô đọng âm dương thần. 17 ngày sau đó, chiến thần điện đứng sừng sững, hiện hiện ra một cỗ phá tan thiên tiêu khí thế, làm cho hướng Vũ Điển âm thầm chắt lưỡi không ngớt. Yến Phi cùng Lữ Ẩn cộng lại quá, nếu như chiến bại Ma Long, như vậy thì nhanh lên một chút ly khai chiến thần điện, bởi vì một ngày tiến nhập chiến thần điện, hư hư thực thực Lạc Thư thạch quy tất nhiên sẽ bạo phát, Lữ Ẩn rất có thể sẽ trong nháy mắt ly khai biên hoang truyền thuyết, một lần nữa phản hồi Phúc Vũ phiên vân. Đây là một cái mâu thuẫn điểm. Lữ Ẩn nhận được chém giết cái này thế giới xuyên việt giả nhiệm vụ, thế nhưng nếu như hắn không giết xuyên việt giả, mà trở lại Phúc Vũ phiên vân, như vậy, đối với Lữ Ẩn mà nói, sẽ hay không phát sinh một ít chuyện đặc biệt đâu? Càn Khôn có thể hay không gạt bỏ Lữ Ẩn đâu? Yến Phi không muốn dùng Lữ Ẩn vận mệnh tới đổ ván này. Thúc đẩy a, ba người chúng ta đổ lòng đi. Lữ Ẩn vung cánh tay hô lên, dẫn đầu mở ra biến hóa, thân thể cất cao đến cao 3 mét, trên người bao trùm long lân, trán sinh hai sừng, biến thành long nhân, tay trái cầm xích tiêu kiếm, tay phải cầm long lân đường đao, chân đạp huyền thiết kiếm, chờ Yến Phi cùng hướng Vũ Điện bọt vào chiến thần điện phạm vi. Xích tiêu kiếm kiếm khí phong minh, kiếm khí màu tử kim phá vỡ thủy lãng, chém vào trong nước. Mặt nước phá vỡ, vô số quái vật chui ra, bị đứng ở huyền thiết kiếm ở trên Yến Phi cùng hướng Vũ Điện dồn dập đánh bay. Con rồng kia, lão tử tới. Lữ Ẩn ngửa mặt lên trời quát lên điên cuồng. Ma Long rít gào nổi trên mặt nước, ngửa đầu một cái, trực tiếp một tia chớp hướng về Lữ Ẩn vọt tới. Chưa xong con tiếp. Chương 243, Tam Kiệt Chiến Long. Ma Long há mồm phun ra lôi điện chi lực, Yến Phi điệp luyến hoa ra khỏi vỏ, kiếm mang lóe lên, Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy chân khí va chạm, sử xuất tiên môn quyết, đồng dạng một tia chớp thiểm hiện, chắn Ma Long lôi điện. Lữ Ẩn chân khí bạo phát, đem Yến Phi cùng hướng Vũ Điện dùng một cái đi, thân thể hai người trên không trung khẽ lật, rơi về phía chiến thần điện mặt đất. Lữ Ẩn cầm trong tay đường đao, nhất chiêu phá không đánh xuống, hư không xé rách một cái lỗ nhỏ, Ma Long ngửa mặt lên trời rít gào, mái tóc dài màu xanh lục tung bay, vô số phong nhận từ trong miệng phun ra, tràn ngập sông về Lữ Ẩn. Hướng Vũ Điện mới vừa rơi xuống đất, hét lớn một tiếng, hư cổ kiếm hóa thành ánh kiếm màu đen, chém về phía Ma Long. Băng xương lực bạo phát, bị Lữ Ẩn lấy ngự kiếm thuật hóa giải, ba người đồng thời rơi đến trên mặt đất, hướng về phía Ma Long phát chiêu. Năm thứ ba đại học hợp, Tiễn Phi dẫn đầu quát lên, chân khí trong cơ thể dẫn đầu bạo phát, điệp luyến hoa chém ra, biến thành một bả dài 20 mét ngắn trường kiếm, chém về phía Ma Long. Hướng Vũ Điện hoài cổ kiếm lóe lên, tử sắc kiếm mang hoa vì mãn thiên tinh quang, xanh xanh đem Ma Long phong nhận ngăn lại. Lữ Ẩn nở tơ niệm lực bạo phát, đem băng xương lực đỡ. Ma Long giết đảo, lôi điện rơi, lại bị Yến Phi năm thứ ba đại học hợp ngăn trở. Lữ Ẩn nhân kiếm hợp nhất, chém vào Ma Long trên người. Ta đi. Lữ Ẩn nhất thời không nói, xích tiêu kiếm chém vào Ma Long trên người, bất quá là rào rào ra mảng lớn hoa lửa. Nhìn kỹ lại, xích tiêu kiếm cũng không phải không có bất kỳ tác dụng, đích thật là ở Ma Long trên người vạch ra một cái nho nhỏ vết thương mà thôi. Hướng Vũ Điển nhãn thần đột nhiên đắc liệt, ma chủng triệt để thôi phát ra. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay quang hoa lóe lên, hướng xuống đất một điểm, vô số bùn đất cắt đá nhất thời phóng lên cao, xen lẫn vô số dường như lấm tấm quang mang nên liếu thượng thứ. Vô số bùn cắt đánh vào cái kia quần quận mà đến phong nhận bên trong, nhất thời phát sinh nổ kịch liệt. Ma Long đã tới trên mặt đất, hướng Vũ Điển lạnh rên một tiếng. Thân hình của hắn khẽ động, đã tại chỗ biến mất. Lách mình tránh ra. Tiễn Phi ngẩng đầu, một con cự vô phách đang lường một đôi so với hắn còn lớn hơn cự nhãn, lạnh như băng nhìn hắn. Tiễn Phi nhãn thần đông lại một cái, âm thần cùng dương thần kết hợp chân khí bạo phát. Quanh người khí tức nhất thời trở nên hết sức nguy hiểm. Ma Long đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Ở nơi này trương tràn đầy tanh hôi miệng bên trong, hộc ra một đạo ánh sáng màu đen. Đạo tia sáng này chưa tới gần, Tiễn Phi liền ngửi được một cỗ cực độ hôi chua mùi vị. Hắn biết, đạo tia sáng này bên trong hiện đầy ăn mòn lực lượng, chỉ cần bị dính vào một chút ít nhất, biết vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Thân hình của hắn cử động nữa, người đang không trùng, giống như là người chim một dạng vòng vo một vòng tròn. Linh hoạt tránh ra đạo này hắc mang đả kích. Nhưng mà, đoàn kia hắc mang đột ngột ở giữa không trung bạo liệt ra, dĩ nhiên bao phủ mười mấy trượng phương viên. Đồng thời nhanh chóng, không ngừng văng khắp nơi lấy, khiến cho người khó lòng phòng bị. Tiễn Phi thân hình co rụt lại, đột nhiên biến thành hình một vòng tròn con quay, ở trong hư không nhanh chóng vòng vo nhi. Không chỉ là bản thân của hắn vòng vo nhi, liền hắn quanh người không khí đều là như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, những cái này hắc vụ sở văng lên tới hết thảy mọi thứ đều bị tốc độ này không có gì sánh kịp con quay cho đẩy ra. Lữ Ẩn khẽ quát một tiếng, xoay cổ tay một cái, một đạo hắc quang từ trong tay bắn nhanh mà ra, hầu như đang ở trong chớp mắt cũng đã đi tới Ma Long một chỉ xanh biết mắt to cạnh. Nhưng mà, Ma Long mí mắt đột nhiên rũ xuống, đinh một tiếng vang nhỏ, Lữ Ẩn bắn ra thiên ma nhận, dĩ nhiên không cách nào đâm thủng Ma Long mí mắt. Bởi vậy có thể thấy được, con này Ma Long đến tột cùng cường đại đến cảnh giới cỡ nào. Đặc biệt nó một thân lân giáp dày, thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, Lữ Ẩn thần sắc không thay đổi, trong mắt hắn hung mang lóe lên, dĩ nhiên lấn người mà lên, đang ở giữa không trung nhận lấy thiên ma nhận, thu vào luân hồi đồng hồ đeo tay, chuẩn xuống thân tiến nhập Ma Long dưới bụng. Chân khí toàn thân không ngừng lưu chuyển, một kiếm hết sức vậy đâm đi tới. Ma Long phát ra một đạo to lớn tràn đầy thống khổ tiếng hô, nó dưới bụng miếng vậy đột nhiên phát ra toa toa âm thanh, sau đó cuốn ngược mà lên, đem xích tiêu kiếm vững vàng vậy ở lân giáp bên trong. Lữ Ẩn toàn lực nhất kích, tuy quẹt làm bị thương long xà, thế nhưng con vật khổng lồ này lập tức làm ra phản ứng, chẳng những sử dụng lân giáp vai, hơn nữa nó đầu to lấy tốc độ nhanh hơn quay lại, nó muốn cho cái này dám to gan mạo phạm người của nó vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Nhưng mà, Hướng Vũ Điển đột nhiên xuất hiện ở Ma Long trước người, hắn tay hơi run lên, nhân kiếm hợp nhất, hắn cùng hư cổ kiếm dung hợp, biến thành một thanh to lớn thiên kiếm, chém về phía Ma Long đầu to. Ma Long bởi vì Hướng Vũ Điển đột nhiên xuất hiện, tự nhiên có chút kinh ngạc, há mồm phun ra một tia chớp. Nhưng mà, dù sao vội vàng phụt lên lôi điện, cũng không thể ngăn cản Hướng Vũ Điển, to lớn thiên kiếm xé ra điện lưu, hung hăng chém trúng Long đầu. Giang giác nhất thanh thúy hưởng, cái kia nhìn như kiên cố long lân long già long cốt đều không thể ngăn trở Hướng Vũ Điển chẳng kích, bị tử sắc trường hồng tiến quân thần tốc. Thê lương điệu long tiếng rên bên trong, tử sắc long đầu từ cổ bị Hướng Vũ Điển đâm vào. Bóng loáng mặt vỡ ra không ngừng mà phun ra tinh hồng huyết dịch, đón gió tán thành đầy trời huyết vụ. Cùng lúc đó, Lữ Ẩn đột nhiên rút ra xích tiêu kiếm, thân thể lắc lư một cái, tránh ra Ma Long móng vuốt công kích, xích tiêu kiếm huy vũ, thường thường ở Ma Long trên người mở vài cái chỗ rách, nếu như những thứ này chỗ rách là mở ở loài người trên người, như vậy vẹn vẹn cần một cái là có thể khiến người ta chắc chắn phải chết, thế nhưng những thứ này chỗ rách nếu như đặt ở Ma Long trên người, vậy cũng chỉ có thể nói là vi bất túc đạo. Giống như là trên người một người nhẹ nhàng mà vô một hồi, làm cho một chút mao mảnh mạch máu vỡ tan, để lại không đến một tấc chấm đỏ nhỏ tựa như, căn bản là không bị thương trở ngại. Tiễn Phi cầm trong tay điệp luyến hoa, nhắm hai mắt lại, thân thể thay đổi quỷ dị, phân nửa thân thể hừng hực như lửa, phân nửa thân thể băng hàn như băng, hắn bỗng nhiên xoay tròn, sau đó đều một kiếm đâm đi ra ngoài. Một kiếm này phía dưới, Tiễn Phi liền mang điệp luyến hoa, nhất thời hóa thành một cái hồng bạch xen nhau con long, hướng về Ma Long của tới. Ma Long thân thể cao lớn dường như cũng cảm nhận được này cổ lực lượng kỳ lạ, nó cúi đầu, cái kia hai to lớn dường như đại thụ long giác đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, âm ầm nổ vang sau đó, liền Ma Long cũng không nhịn được hơi chút nhắm hai mắt lại. Sau đó, ngay một khắc này, Lữ Ẩn, Hướng Vũ Điển, Tiễn Phi không biết như thế nào đã xuất hiện ở Ma Long trước mắt, ba người trường kiếm trong tay thông suốt vung ra. Ma Long trên người lân giáp vào giờ khắc này trở nên bền bị dị thường, bởi vì nó đã cảm nhận được một cổ cường đại, khiến cho hắn cũng theo đó run sợ lực lượng. Nó mở ra cự chùy, đầu to quỷ dị đầu động liễu một cái, một cây to lớn răng nanh lóe lên một cái. Dĩ nhiên cũng làm như vậy chặn ba người công kích lối đi. Ba người nhãn thần đông lại một cái, khẽ quát một tiếng, bạo nổ. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Ma Long cái kia răng nanh đã tại mũi kiếm cự lực dưới sự công kích tận gốc mà đứt. Nhưng mà, ngay một khắc này, ba người sắc mặt đại biến, liều mạng đem thân thể rời qua một bên vài thước, nhưng một cỗ lực lượng khổng lồ vẫn là không chút lưu tình đụng phải ba người trên người. Cỗ lực lượng này cho ba người cảm giác duy nhất, chính là cường đại, lớn đến mức độ khó tin. Ba người lảo đảo lùi ra ngoài, một ngụm máu tươi rũ manh vào cổ họng, bị ba người gắng gượng ép xuống. Ba người không dám phun huyết, bởi vì ở Ma Long cái này đại địch trước mặt, một ngày lộ ra dấu hiệu bị thương, chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải điên cuồng chí mạng công kích, khi đó chính là thật không chết không thôi. Hắn ngẩng đầu, khoe mắt thoáng nhìn, đã thấy rõ trên mặt đất, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái đuôi rồng, này đuôi rồng giơ lên thật cao, chóp đuôi chiếu lấp lánh, cái kia một đạo đánh lén lực lượng không thể nghi ngờ chính là chỗ này một đoạn đuôi vọc lại. Ba người đồng thời quát lớn, Hướng Vũ Điển cùng Yến Phi một người một bên bắt được Lữ Ẩn thân thể, Lữ Ẩn cầm trong tay xích tiêu kiếm, bất tử ấn pháp vận chuyển, Hướng Vũ Điển cùng Yến Phi đem chính mình nội lực đều quán thâu đến rồi Lữ Ẩn trong cơ thể. Thể nội đấu chuyển tinh di vận chuyển, đem lực lượng của ba người dung hợp đến một chỗ. Mượn bất tử ấn pháp mượn lực dẫn lực pháp môn, đều quán trâu đến rồi xích tiêu kiếm bên trong. Long thần lực, bạo cho ta phát. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, cả người biến thành một thanh tử kim sắc trường kiếm, phóng lên cao, một kiếm đâm vào Ma Long bảy tấc. Huyết vũ bay là tả, Ma Long rít gào không ngớt, cổ của nó đã bị Lữ Ẩn xuyên thấu. Ma Long một cái xoay người, đôi bỗng nhiên vô về phía Hướng Vũ Điển cùng Yến Phi. Hai người chỉ tới kịp giơ kiếm cản lại, đã bị Ma Long điên cuồng bạo phát đánh bay đi ra ngoài, đụng phải cứng rắn chiến thần điện trên vách tường, đồng thời phun ra một búng máu. Cảm giác ngũ tạng lục phủ kém chút quay cuồng. Lữ Ẩn hóa thành trường kiếm, ở trên trời một cái xoay quanh, lộ ra Lữ Ẩn thân hình, Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, "Ma Long, người muốn chết." Long thần lực, diện mình, phá không. Lữ Ẩn trên người lóe ra năm loại màu sắc bất đồng quang mang, đại biểu long thần lực, âm khí, dương khí, tức giận, tử khí năm loại lực lượng, cái kia ngũ sắc quang mang ở trên người hắn quấn quýt quấn quanh, hướng về không trung không ngừng mà kéo lên. Cuối cùng hóa thành một đạo cự đại mà, giống như cầu vồng ngũ sắc quang trụ. Người đạo trưởng này gần 30 mét ngũ thải quang trụ, cực kỳ giống điện ảnh bên trong, Nga Mi phái thanh kia tử dĩnh kiếm tiên lúc phát động giáng dấp. Lữ Ẩn bỗng nhiên xoay tròn, ngũ sắc quang trụ cũng xoay tròn, tay hắn cầm xích tiêu kiếm, hướng về Ma Long phóng đi. Lữ Ẩn phát ra ngũ thải quang trụ nhìn qua hoa lệ duy mỹ, nhưng mà lại ẩn chứa vô tận sắc cơ. Thanh sắc là long thần lực, đỏ thâm vì Bắc Minh dương khí, xanh mực vì Bắc Minh âm khí, đen như mực đại biểu tử khí, tiên lục biểu thị sinh cơ. Lữ Ẩn ở nơi này một kiếm bên trong, đem chính mình tất cả thuộc tính năng lượng toàn bộ phát huy đi ra, đang hướng đi ra trong nháy mắt, toàn bộ đánh vào nhau. Ma Long đột nhiên há mồm, sấm sét màu tím, màu trắng băng sương, ngũ sát phong nhận, đồng thời phun mà ra, ngưng tụ thành một cỗ tam sắc quang mang, nên hướng cái kia cuốn tới ngũ thải quang trụ. Ầm ầm. Lúc này đây đụng thanh thế, tựa như hai chiếc tốc độ siêu âm máy bay trên không trung tốc độ cao nhất đụng nhau. Kết lại một tiếng, Ma Long mặt đất dưới chân xuất hiện vô số vết rách, thật nhanh bơi về phía bốn phương tám hướng. Cách đó không xa chiến thần điện cũng giống như không chịu nổi gánh nặng một dạng, phát ra gian tân diên dị. Ma Long ba loại lực lượng, chặn ngũ thải quang trụ. Nhưng mà, vẹn vẹn cùng quang trụ chống lại không đến 10 giây, cái kia ngũ thải quang trụ liền đột phá Ma Long ba loại lực lượng chặn lại. Quang trụ phảng phất linh xà giống nhau, theo Ma Long miệng, xoay quanh quấn vòng quanh bao lấy thân thể của nó. Năm loại màu sắc khuynh khắc gian nhuộm dần Ma Long toàn thân. Nó phảng phất một cái màu sắc sặc sỡ trong tranh sơn dầu sinh vật, cho ngũ sắc thải quang bôi quét đến sặc sỡ. Ma Long toàn thân không ngừng nổ ra dày đặc tiếng phá hủy, giống như là trong cơ thể chôn vô số thật nhỏ lưu đạn, đang tiếp nhị liên tam bị làm nổ. Phanh 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 phanh. Giống như trên chiến trường sục sôi dày đặc nhịp chống một dạng tiếng nổ mạnh bên trong, Ma Long giống như hạp diêu đầu hoàn, chạm điện cao thế, lắc đầu lắc mông, tứ chi loạn chiến. Duy trì liên tục nổ tung hơn 10 giây sau đó, ngũ sắc thải quang phát động một lần mãnh liệt nhất đại bạo phát. Trong nháy mắt đó tuôn ra cường liệt quang mang, làm cho bầu trời kiêu dương đô mất đi nhan sắc. Quang mang tan hết phía sau, Ma Long bay rất ra ngoài, nước nợ lên tiếng, mà Lữ Ẩn thảm hại hơn, thân thể hắn đã tổn thất phân nửa, cánh tay trái, đùi phải đã hoàn toàn biến mất, yêu bối phía dưới xương cốt nát hết. Ma Long lảo đảo bò dậy, bỗng nhiên chui vào trong nước, biến mất. Yến Phi cùng Hướng Vũ Điển cũng lảo đảo đứng lên, chạy về phía Lữ Ẩn bên người. Chưa xong con tiếp. Chương 244, có một kết thúc. Yến Phi cùng Hướng Vũ Điển cước bộ tuy là lảo đảo, thế nhưng cũng không phải là nguy hiểm tính mạng. Phía trước vì Đồ Long, hai nhân tương nội lực quán thâu vào Lữ Ẩn trong cơ thể, hợp lực lượng của ba người bạo phát, đả thương Ma Long, nhưng là Ma Long phản kích lại đả thương hai người. Hai người lúc đó đang nằm ở nội tức biến mất thời khắc, có thể giữ được tính mạng cũng xem là không tệ. Yến Phi kéo lại Lữ Ẩn, Hướng Vũ Điển ho ra một búng máu, cấp tốc hướng về Lữ Ẩn hỏi, ngươi thế nào? Lữ Ẩn hai trong mắt vô thần, hắn lắc đầu. Thân thể một cái lay động, eo lưng của hắn đột nhiên sinh ra một mảnh cốt kiếm, thay thế hắn nát bấy cuộc sống, xanh xanh đứng lên, không ít cốt kiếm từ thân thể hắn bên trong xung ra, cuốn quýt cùng một chỗ, làm đùi phải của hắn đưa hắn chống đỡ đứng lên. Nội phủ trọng thương dê vi rút bảo vệ ta sinh cơ. Bằng không ta giết Lô Tuần sau đó, võ công tiến nhanh, phòng trừng, ta hiện tại đã treo. Bất quá, chiếu bộ dáng bây giờ xem ra, không có thời gian nửa năm, ta mơ tưởng triệt để khôi phục. Lữ Ẩn cười khổ nói, chúng ta rời đi trước a. Thuấn Vũ Điển cùng Yến Phi gật đầu, Lữ Ẩn chỉ tay một cái, xích tiêu kiếm rơi xuống trên mặt nước, Lữ Ẩn nói rằng, ta lấy niệm lực chống lại, tinh thần đã trọng thương, ta không có cách nào ngự kiếm phi hành, làm phiền các ngươi, mượn thanh kiếm này, đem ta mang đi được không? Tiễn Phi cùng Hướng Vũ Điển gật đầu, cưỡng đề một khẩu chân khí, nhảy tới xích tiêu kiếm bên trên, điểm mũi chân một cái hướng về xa xa chạy đi, Lữ Ẩn niệm lực di động xích tiêu kiếm lần thứ hai đi tới dưới chân mấy người, sau đó một điểm, lần thứ hai mượn lực chạy đi. Trở về biên hoang tập đường cực kỳ gian khổ, ba người đều là trọng thương trong người, Ma Long cũng là trọng thương, Lữ Ẩn lần thứ hai đổ lòng ý tưởng thất bại. Kỳ thực, Lữ Ẩn đã sớm nghĩ tới điểm này, bởi vì trong tương lai, Ma Long vẫn tồn tại a. Hơn nữa, năm đó Hướng Vũ Điển không phải đã nói rồi sao, Ma Long cũng không có bị giết chết, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Làm ba người trở lại biên hoang tập thời điểm, chấn kinh rồi mọi người. Lữ Ẩn cũng tốt, Hướng Vũ Điển cũng được, Tiễn Phi cũng tốt, đều là thiên hạ nhất đẳng cao thủ, cư nhiên bị thương thành hiện tại cái này đức hạnh sao? Bọn họ đến cùng gặp cái gì? Đặc biệt chứng kiến Lữ Ẩn một thân cốt kiếm bộ dạng, làm cho biên hoang tập nhân đều là phi thường kinh ngạc. Bất quá nhưng không có sợ, dù sao, Lữ Ẩn là theo bọn họ chiến đấu với nhau nhân. Ba người trực tiếp về tới Yến Phi gian nhà, chứng kiến ba người rằng dấp, Kỷ Thiên Thiên khóc nước mắt như mưa, Yến Phi không khỏi an ủi nàng vài câu. Cảnh Ngọc Tình ngược lại là lạnh như băng nói rằng, ngồi xuống, ta giúp ngươi chữa thương. Yến Phi cùng Hướng Vũ Điển đem Lữ Ẩn bỏ vào trên giường, Yến Phi liền khoanh chân ngồi xuống. Cảnh Ngọc Tình thì đến rồi phía sau hắn, theo ở Yến Phi hậu tâm. Cảnh Ngọc Tình tu luyện là Thái Âm chân thủy chân khí, cùng Yến Phi chân khí trong cơ thể xem như là đồng tông đồng nguyên. Tự nhiên có thể dễ dàng trợ giúp Yến Phi chữa thương. Còn như Hướng Vũ Điển, hàng này tu luyện là đạo tâm trùng ma đại pháp, chỉ có thể tự tới tinh dưỡng, đồng dạng Lữ Ẩn cũng chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình tới tinh dưỡng, tuy là Lữ Ẩn cũng biết, nếu như hắn có thể đủ hấp thụ người khác nội lực, như vậy, chính mình sẽ rất mau thì sẽ khôi phục, thế nhưng, vô luận nói như thế nào, hắn hiện tại, liền một cái nhị lưu cao thủ đều không thể đối phó, làm sao đi hấp thụ nội lực đâu. Cho nên, cứ như vậy, Hướng Vũ Điển cùng Lữ Ẩn cũng để ở. 6 ngày sau đó, Yến Phi thân thể đã khôi phục, mà Hướng Vũ Điển cũng khôi phục hơn phân nửa, chỉ còn lại có Lữ Ẩn một tên, thân thể hắn đã tàn phế, thương thế khôi phục cũng bất quá là 1-2 thành. Hướng Vũ Điển còn cực kỳ lo lắng hỏi quá Lữ Ẩn, có hay không Lữ Ẩn thân thể cứ như vậy vỡ vụn, về sau không bao giờ còn có thể khôi phục đâu. Từ nay về sau, Lữ Ẩn có hay không thì sẽ là cái phế nhân đâu. Kết quả, Lữ Ẩn vừa nghiêng đầu, chỉ Yến Phi. Yến Phi cười khổ giải thích một câu, dê bị rút chữa trị không phải là dùng để trưng cho đẹp, có thể chữa trị thân thể hắn, chỉ là cần thời gian lâu điểm mà thôi. Hơn nữa, Yến Phi cũng nói cho Hướng Vũ Điển, chỉ cần Lữ Ẩn ly khai cái này thế giới, như vậy, thân thể hắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, 2 tháng quá khứ, Lữ Ẩn thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Dê virus cờ UNG tờ virus cường hóa thân thể, hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn một lần nữa dài ra một cánh tay cùng một cái bắp đùi, chỉ có một điểm, đó chính là, tại khôi phục trong quá trình, tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn. Nói đúng ra, hắn nội lực tại thân thể khôi phục phía trước, mảy may đều không nhấc nổi, đều trực tiếp bị thân thể của chính mình hấp thụ, sau đó biến thành chữa trị thân thể năng lượng. Kết quả, Lữ Ẩn biến thành một con heo. Hai tháng này, Lữ Ẩn mỗi ngày đều ăn 10 người phân thức ăn, chỉ vì bổ sung năng lượng, bởi vì virus chữa trị thời điểm, trực tiếp liền thức ăn năng lượng đều hấp thu. Lữ Ẩn lối ăn làm cho biên hoang tập mọi người im lặng. Hai tháng sau đó, Lữ Ẩn thân thể rốt cục khôi phục, hắn nội lực cũng rốt cục chậm rãi lưu động đứng lên. Hai tháng này, Lữ Ẩn mới biết được, thì giặc virus CUNG tờ virus chữa trị thân thể là cần tiêu hao năng lượng. Phía trước hắn không biết, bởi vì hắn thụ thương cũng không nặng, căn bản không có từng hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Hơn nữa, chân khí trong cơ thể hắn sinh sôi không ngừng, chính là thụ thương bị thân thể hấp thụ chân khí chữa trị, cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên Lữ Ẩn vẫn luôn không có phát hiện. Thì ra, tất cả đều là thăng bằng, cũng không thể vô căn cứ sáng tạo. Chưa tới 10 ngày, Lữ Ẩn nội lực cũng hoàn toàn khôi phục. Còn như 2 tháng này thời gian, Hướng Vũ Điển cùng Yến Phi đã sớm không để ý tới hắn, hai người cầm ưng đao, đã sớm chạy vào đi chiến thần điện. Có thể là bởi vì này một lần chiến đấu, thật sự là làm cho Ma Long trọng thương, Ma Long căn bản không có lần thứ 2 xuất hiện. Hướng Vũ Điển cùng Yến Phi hai người liền ở chiến thần điện không ngừng tu luyện, trao đổi võ học kinh nghiệm, thỉnh thoảng sẽ luận bàn một cái. Hướng Vũ Điển đã có thể mượn ma trùng năng lực, bắt trước được bất đồng thủy hỏa thuộc tính, tới dẫn phát ra Yến Phi tiểu tam hợp. Làm Lữ Ẩn nội lực khôi phục thời điểm, hai người cũng tránh hảo từ chiến thần điện đã trở về, đang ở biên hoang tập dĩnh thủy bên cạnh cảng đấu hang say đâu. Lữ Ẩn nhìn hướng khởi, lấy ra xích tiêu kiếm, cũng xuống tới. Kết quả, biến thành ba người luận bàn võ nghệ. Ba người bên trong, lấy Lữ Ẩn công lực tối cao, lấy Hướng Vũ Điển cảnh giới tối cường, lấy Yến Phi công pháp nhất biến, hình thái. Ba người mỗi vẻ, nếu là muốn luận thắng bại, ba người vẫn là có thể phân ra thắng bại, thế nhưng nếu như cuộc chiến sinh tử, như vậy, bất kỳ cái gì một người đều có kéo hai người khác đồng quy vu tận năng lực. Có thể Lữ Ẩn có thể dựa vào cái kia hình thù kỳ quái năng lực mà sống sót tới, thế nhưng Yến Phi cùng Hướng Vũ Điển thì là chắc chắn phải chết. Ba người đánh một hồi, đồng thời thu tay lại. Hướng Vũ Điển cùng Yến Phi cười ha ha, tiến lên một bước, ôm lấy Lữ Ẩn, đồng thời mở miệng, người rốt cuộc khôi phục. Đúng vậy a, cuối cùng là khôi phục. Nguyên bản dự tính muốn nửa năm, nhưng không nghĩ vẫn chưa tới 3 tháng, liền triệt để khôi phục. Lữ Ẩn nhún vai cười. Hướng Vũ Điển gật đầu, cũng tốt, ngươi đã khôi phục, như vậy, ta cũng nên đi. Ngươi muốn đi sao? Yến Phi tò mò hỏi. Hướng Vũ Điển gật đầu, sư mệnh khó vi phạm, ta muốn đi thiên hạ đi dạo. Chơi một chút nhi, đạo tâm trùng ma đại pháp mặc dù là một bản ma công, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể thất truyền, ta dự định chơi một 100-200 năm, sau đó chuẩn bị một chút, phá thoái hư không. Lữ Ẩn mỉm cười, chờ một chút ta cũng dự định đi. Nói thật, cái này trên thế giới, ma môn còn chưa có xuất hiện đâu. Nói thí dụ như Màn Thanh Lưu cái nhân vật này ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá quên đi, ta cũng không phải muốn cả đời ở lại chỗ này. Hướng huynh, ngươi phải đi nói, liền đi a, nhưng mà. Lữ Ẩn nhún vai, trong tương lai lời nói, ta nghĩ ta còn có sự kiện làm phiền ngươi. Là, ngươi đã nói, còn có một việc muốn ta hỗ trợ, rốt cuộc là chuyện gì? Hướng Vũ Điển tò mò hỏi. Lữ Ẩn mỉm cười, nói rằng, không đợi, chờ ta ly khai cái này thế giới thời điểm rồi hãy nói. Tuy tiện lạc, ngươi luôn là thần thần bí bí. Hướng Vũ Điển giễu cợt một tiếng, nói rằng, được rồi, ta tạm thời là không tính trở về Bắc Phương, ta đi trước phía Nam nhìn, được rồi, đi gặp một chút huyền soái được rồi. Đây chính là một cái đáng giá người trong thiên hạ kính ngưỡng đại soái a. Tốt. Đêm nay ba người chúng ta không say không nghỉ. Lữ Ẩn nắm chặt quyền, chờ ta lúc rời đi, Hướng huynh cần phải tới cho ta tiễn đưa a. Hướng Vũ Điển gật đầu, tốt, không thành vấn đề. Đi. Lữ Ẩn vỗ tay phát ra tiếng, ba người kề vai đi tới đệ nhất lâu. Lữ Ẩn móc ra một khối kim truyền, đưa cho lão bản bằng nghĩa, cười nói, bằng lão bản, về sau Hướng huynh tới tìm ngươi uống rượu, vậy liền coi là hắn tương lai tiền thưởng nữa à? Hà tất phiền toái như vậy, chúng ta là kề vai chiến đấu huynh đệ, trả thù lao sẽ không thật tốt quá a. Bàng Nghĩa lắc đầu không tiếp. Ngươi xem một chút bên ngoài. Lữ Ẩn chỉ một ngón tay ngoài cửa sổ, những thứ này đều là kề vai chiến đấu huynh đệ, lẽ nào ngươi mỗi người đều miễn phí cho bọn họ uống rượu sao? Tiểu lâu của ngươi còn có mở hay không đâu? Bàng Nghĩa ngẩn ra, Lữ Ẩn đem kim chuyên nhét vào trong tay của hắn, nói rằng, được rồi, Bàng lão bản, tới trước bên trên 10 đàn tuyết dạng thơm mát. Tốt, các ngươi chờ đấy. Bàng Nghĩa không hề nói cái gì, xoay người tiến nhập thương khố. Hai vị, mời các ngươi. Tuyết dạng thơm mát sau khi đi lên, Hướng Vũ Điển bưng ly rượu lên, hướng về phía Lữ Ẩn cùng Yến Phi kính nói, trong thiên hạ chỉ có Yến huynh cùng Lữ huynh hai người có thể làm ta Hướng Vũ Điển cam bại hạ phong, kiếp này may mắn cùng các ngươi giao nhau, ta Hướng Vũ Điển tam sinh hữu hạnh. Yến Phi cùng Lữ Ẩn bèn nhìn nhau cười, Yến Phi nói rằng, Hướng huynh quá để mắt ta, nếu như vật lộn xuống mái, ngươi ta thắng bại khó liệu, chỉ là ta muốn Lữ Ẩn sư đệ nhất định sẽ bảo trụ mạng a. Ha ha, được rồi, Hướng huynh, chúng ta bất quá là trước khi ly biệt uống chút rượu, cũng không phải sinh ly tử biệt, nói những lời này làm cái gì? Lữ Ẩn gật đầu, chúng ta khẳng định còn có gặp mặt cơ hội, đừng nói loại này lời cổ quái đề. Hướng Vũ Điển lắc đầu, không phải, ma chủng cảm giác rất rõ ràng, có thể ta còn gặp được Lữ Minh một mặt, thế nhưng lần này từ biệt, chỉ sợ đời này đều không thấy được Yến Minh. Lữ Ẩn cùng Yến Phi liếc nhau, hai người đồng thời cười. Hướng Vũ Điển linh giác thật là không giống bình thường a. Hai người các ngươi đều hiểu rõ vô cùng ta cũng không nói gì nhiều lời. Ta ma chủng đại thành, cộng thêm chiến thần đồ lục cảm ngộ, ta tùy thời có thể phá không ly khai. Thế nhưng ta không muốn ly khai, ta dự định đi cảm ngộ một cái còn sống, cái vui trên đời cùng ý nghĩa. Nhìn trước mắt sơn cảnh là cỡ nào mỹ lệ, thế gian này thế là cỡ nào làm người ta quyến luyến. Trong tương lai hơn trăm năm, ta sẽ sống được vui vẻ một chút, nhiều màu sắc, càng phải đi khắp thiên hạ, nếm hết trong nhân thế kinh nghiệm. Đến ta cảm giác được chính mình chỉ còn lại có mười mấy năm thọ mệnh, mới thu đồ đệ, lại vừa thu lại liền thu nhiều vài cái, những học trò này sẽ là một ít phẩm tính bạc tình người ích kỷ, đi đối phó đạo tâm trùng ma đại pháp, để cho bọn họ mỗi người đến cấp đoạn, sẽ không nguy hại thiên hạ, ha ha. Tiến huynh sống được tiêu sái, Lữ Minh lại là kiếm tiên, sau này chờ ta đi thiên giới tìm các ngươi chơi hắc. Hướng Vũ Điển vừa cười vừa nói, Tiến huynh tương lai hầu như đã xác định, ngưng luyện âm thần cùng dương thần chính là chết, cũng là cô hồn dã quỷ, cho nên chỉ còn lại có phá không đi khả năng. Hai vị khẳng định so với ta sớm một bước leo lên thiên giới. Hướng Vũ Điển cười lớn một tiếng, không nói, tới, uống rượu. Tiến Phi cùng Lữ Ẩn đồng thời cười cười, Hướng Vũ Điển chính là Hướng Vũ Điển, kết cục sau cùng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Hai người bưng lên rượu, uống một hơi cạn sạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 245, giải quyết Tiến Phi vấn đề. Sư Minh, ngươi thực sự quyết định sao? Lữ Ẩn thở dài một tiếng. Tiến Phi phi thường ngưng trọng gật đầu. Cùng Hướng Vũ Điển uống rượu xong sau đó, ngày thứ hai, Hướng Vũ Điển sẽ không từ chia tay, Lữ Ẩn cùng Yến Phi biết, Hướng Vũ Điển chính là Hướng Vũ Điển, tới tiêu sái, đi cũng muốn tiêu sái. Hai người ở biên hoang tập ngây người hơn nửa năm, một ngày này, đi tới Tây Nam 80 dặm ra một chỗ rừng rậm. Dĩ nhiên, Cảnh Ngọc Tình cũng theo đến. Nhìn Yến Phi ngưng trọng nhãn thần, Lữ Ẩn trong lòng vẫn là có chút bận tâm, lấy chiến thần đồ lục đến phân cách linh hồn, sau đó mang theo mộ dung phục linh hồn ly khai, tự nhiên là Lữ Ẩn dự định, thế nhưng, đó dù sao cũng là không có biện pháp trong biện pháp. Bây giờ, thực sự đến bước này, Lữ Ẩn vẫn còn có chút khẩn trương. Nếu như suy đoán của hắn là sai lầm, như vậy, chỉ sợ Yến Phi lại muốn xuyên việt một lần. Hơn nữa, Lữ Ẩn có mấy lời cũng không có nói cho Yến Phi, lúc trước hắn muốn Yến Phi cùng hắn cùng nhau đi chợ giúp Hướng Vũ Điển đi cướp đoạt đạo tâm trùng ma đại pháp quyền hạn, kỳ thực chính là một cái thiết tưởng mà thôi. Yến Phi lúc đó bị giết chết, thế nhưng Lữ Ẩn nhưng không có nhận được Càn Khôn nêu lên, cho nên kỳ thực đối với giết chết Yến Phi, Càn Khôn có thể hay không nêu lên đã biết sự kiện, Lữ Ẩn có chút lo lắng. Đến đây đi, Lữ Ẩn. Yến Phi nhắm hai mắt lại, nhãn thần rất bình tĩnh. Một bên Cảnh Ngọc Tình khẽ thở dài một cái, nàng cũng không muốn chết, thế nhưng cũng bởi vì Lữ Ẩn vì Yến Phi làm công việc bệ bộn như vậy mà cảm giác có chút thở dài. Cho nên, Cảnh Ngọc Tình hiện tại cũng chỉ có thể đợi Yến Phi cùng Lữ Ẩn kết quả cuối cùng. Lữ Ẩn thở dài một hơi thở, xích tiêu kiếm xuất hiện ở trên tay, đâm xuyên qua Yến Phi trái tim. Sư Minh, nếu vẫn không có biện pháp mang ngươi đi, ta nhất định phải tìm ra mang ngươi đi biện pháp, ngươi an tâm đi à. Lữ Ẩn thở dài một cái, tâm lý tràn đầy vô tận hổ thẹn. Yến Phi ánh mắt lóe lên một cái, cô hứng ngã trên mặt đất. Lữ Ẩn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không có nhận được Càn Khôn nêu lên. Nói cách khác, hắn còn không có giết chết Yến Phi. Lữ Ẩn đột nhiên quay đầu. Yến Phi vẫn sẽ sống lại sao? Còn là nói, trừ phi hủy diệt Yến Phi linh hồn, mới có thể chân chính giết chết Yến Phi đâu. Xích tiêu kiếm cắm trên mặt đất, Lữ Ẩn nhìn Yến Phi thân thể, khẽ thở dài một cái, hắn căn bản không có giết tử linh hồn biện pháp. Xích tiêu kiếm đột nhiên lơ lửng, nhẹ nhàng mà gõ một cái Lữ Ẩn bả vai. Lữ Ẩn nhẹ nhàng xoay người, có chút ý hưng lan san, đem luân hồi đồng hồ đeo tay đi phía trước đưa tới, rõ ràng cảm nhận được Yến Phi linh hồn, luân hồi đồng hồ đeo tay không gian mở ra, đem Yến Phi linh hồn thu vào trong đó. Nêu lên, giết chết xuyên việt giả, thưởng cho 2000 luân hồi điểm số. Một cái C cấp luân hồi huy chương. Nêu lên, thế giới chi nguyên chấn động, thế giới chi trục chết đi, bản thế giới vẫn như cũ có xuyên việt giả tồn tại. Xin mau sớm tìm kiếm chém giết. Ở luân hồi điểm số hao hết sau đó, nếu không thể chém giết xuyên việt giả, thì gạt bỏ Trảm Xuyên chiến sĩ. Nghe Càn Khôn nêu lên, Lữ Ẩn trong đầu đột nhiên hiện lên trước đây Yến Phi bị Vạn Sĩ Minh giao giết chết phía sau nói chuyện, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ vui mừng, nhất thời kinh hỉ lên tiếng. Ta hiểu được. Cảnh Ngọc Tình chạy nhanh tới, quát lên. Lữ Ẩn, ngươi minh bạch cái gì? Ta rốt cuộc hiểu rõ. Lữ Ẩn cười ha ha, nói rằng, thì ra là thế. Đến cùng có ý tứ. Cảnh Ngọc Tình có chút căm tức nói rằng. Lữ Ẩn mỉm cười, trước đây ta, Sư Minh, Hướng Vũ Điển, ba người chúng ta mưu đồ bí mật đạo tâm trùng ma đại pháp, Yến Phi đã bị Vạn Sĩ Minh giao giết một lần. Lúc đó, ta sẽ không có nhận được Càn Khôn nêu lên. Sư Minh sống lại sau đó, đã từng nói, hắn có một loại cũng bị lôi đi cảm giác, đó là một loại thiên địa chưa mở hồng mông chưa xử cảm giác. Lúc đó, ta liền suy đoán, có thể đó chính là Sư Minh sẽ không ngừng xuyên việt nguyên nhân chỗ. Lúc này đây, ta giết chết Sư Minh, vẫn không có nhận được Càn Khôn nêu lên, thế nhưng, ta đem Sư Minh linh hồn thu nhập luân hồi đồng hồ đeo tay sau đó, Càn Khôn nêu lên ta nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên, ta hiểu được, chỉ cần xuyên việt giả linh hồn ly khai cái này thế giới, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu Rẽ Xí Đèn Đệ Vũ cũng không có dương thần tồn tại, CFIS bị ta giết chết, linh hồn tự nhiên bị dẫn dắt đi, Lưu Âu cũng là như vậy, ban đầu Mộ Dung Phục cũng là như vậy. Còn có Lý Tĩnh, đều là như vậy, bọn họ không có chống đỡ bị dẫn dắt đi lực lượng. Sư Minh ở đại đường Song Long bên trong liền cảm ngộ chiến thần độ lục, tạm thời chia lìa linh hồn cùng nhục thân, nhưng là lại vẫn như cũ còn không cách nào chống đỡ cô này thật lớn lực lượng, cho nên bị Tiết Bình Long giết chết sau đó, Sư Minh đã bị dẫn dắt đi. Mà lần này, Sư Minh xuyên việt thành Yến Phi, mượn Thái Dương chân hỏa, Thái Dương chân thủy, cùng với chiến thần độ lục lực lượng, cô động thành em dương thần, cùng nguyên tắc trong Yến Phi so sánh với, thậm chí sẽ còn mạnh mẽ thắng một bậc. Cho nên, một lần kia Sư Minh tử vong, liền chống đỡ một lần cái kia thật lớn cảm giác dẫn dắt, cũng không có lập tức xuyên việt. Ta giết chết Sư Minh sau đó, Sư Minh em dương thần lần thứ hai chống đỡ cô này hạo đại phiêu miểu cảm giác, cho nên cũng không hề rời đi cái này thế giới, bởi vì Sư Minh linh hồn bên trong có thời không chi lực bảo hộ, cho nên Càn Khôn nhận định Sư Minh linh hồn vẫn còn ở biên hoang truyền thuyết bên trong. Này đây, Càn Khôn cũng không có cho rằng nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng, ta đem Sư Minh dẫn vào luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong. Này đây, Càn Khôn phán định Sư Minh linh hồn cũng không tại biên hoang truyền thuyết trên thế giới. Nói cách khác, nhiệm vụ hoàn thành. Sư Minh ly khai nguyên tắc thế giới, tự nhiên cùng nguyên tắc thế giới chi nguyên không có quan hệ. Thì ra, hay là giết chết xuyên việt giả, kỳ thực chính là làm cho xuyên việt giả linh hồn ly khai cái này thế giới thì tốt rồi. con đường sau đó còn khó nói, bất quá chỉ cần ta về sau tiến nhập tiên hiệp tầng thứ trên thế giới, ta sẽ không còn mê hoặc. Đến lúc đó, ta khẳng định có thể cầm cố chóc nã linh hồn thủ đoạn. Chỉ cần xuyên việt giả không phải quá xấu, như vậy ta sẽ giết hắn, sau đó mang đi linh hồn của hắn là tốt rồi. Nếu như xuyên việt giả là một phần tử xấu, như vậy liền gạt bỏ kỳ linh hồn. Trước đó ta còn có rất dài một giai đoạn muốn đi a. Lữ Ẩn hít một hơi thở, nhìn Cảnh Ngọc Tình, cười nói, như vậy An tiểu thư, phía dưới ngươi có thể đi chết. Cảnh Ngọc Tình trắng Lữ Ẩn liếc mắt, gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp từ tuyệt tâm mạch ngã trên mặt đất. Ngươi cũng quá nhanh a. Lữ Ẩn bất đắc dĩ, xích tiêu kiếm lần thứ hai phiêu phủ, Lữ Ẩn cảm nhận được Cảnh Ngọc Tình linh hồn, đem cũng thu vào luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong. Nêu lên, chém giết xuyên việt giả, thưởng cho 1200 luân hồi điểm số, hai cái dê cấp luân hồi huy chương. Nêu lên, thế giới chi nguyên đã bình tức. Lữ Ẩn mỉm cười, nhìn một chút luân hồi đồng hồ đeo tay luân hồi điểm số cùng luân hồi huy chương. Bây giờ, hắn đã sở hữu 7730 không nhiều luân hồi điểm số, còn như luân hồi huy chương, chỉ có 4 cái dê cấp, 2 cái C cấp. Lữ Ẩn vỗ tay phát ra tiếng, tiến phi sự tình cuối cùng cũng giải quyết rồi, chính mình tâm lý tinh thần sau cùng lỗ thủng rốt cục bổ túc. Hắn cảm nhận được, mình là trước nay chưa có chân thực, không hề biết cảm giác hổ thẹn, không hề biết cảm giác bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết, hắn đã có một cái con đường thuộc về mình đi. Tâm linh khe hở tiêu thất, cả người tinh thần hồn tròn không rảnh, trong sáng thông minh. Lữ Ẩn ôm lấy Cảnh Ngọc Tình cùng Yến Phi thi thể, thu vào luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong, sau đó hướng về biên hoang tập chạy đi, phía dưới phải làm một việc, chính là đi thuyết phục Kỳ Thiên Thiên, theo hắn cùng nhau rời đi. Đệ Nhất Lâu, Kỳ Thiên Thiên đánh đàn khải đàn, tiếng ca giống như tiếng trời, biên hoang tập không ít người ở Đệ Nhất Lâu, uống tuyết dạn thơm mát, nghe Kỳ Thiên Thiên tiếng ca. Lữ Ẩn cảm thụ một hồi, Kỳ Thiên Thiên tiếng đàn hoàn toàn là có thể cùng Thạch Thanh Tuyền so sánh. Nghĩ tới Thạch Thanh Tuyền, Lữ Ẩn liền nghĩ đến Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, còn có cái kia trời không sợ, đất không sợ tiểu ma nữ Loan Loan, không biết bọn hắn bây giờ đã hoàn hảo sao. Một khúc kết thúc, mọi người vỗ tay, Lữ Ẩn đi ra phía trước, hướng về phía Kỳ Thiên Thiên chắp tay, "Chị dâu, có chuyện thương lượng với ngươi một cái." "Chuyện gì?" Kỳ Thiên Thiên cười nhạt một tiếng, ôn nhu hỏi. Lữ Ẩn nhún vai, cúi đầu, thấp nói rằng, "Sư huynh đi, hắn đã ly khai. Đi theo ta đi, chị dâu, ta mang ngươi ly khai cái này thế giới, ngươi và sư huynh sẽ tại mặt khác một mảnh thế giới gặp lại. Chớ nên trách sư huynh, là của ta vấn đề, là bởi vì ta chỉ có thể buộc sư huynh ly khai, xin lỗi." Kỳ Thiên Thiên mở ra, hai tròng mắt loẻ loẻ nhìn Lữ Ẩn, sau một hồi lâu, nói rằng, "Tiến lang đi trước khác thế giới, ngươi thực sự có thể mang ta đi tìm hắn sao?" "Không thành vấn đề." Lữ Ẩn bình tĩnh nở nụ cười. Kỳ Thiên Thiên gật đầu, "Tốt, vậy ta chờ ngươi ly khai." Lữ Ẩn vỗ tay phát ra tiếng, nói rằng, "Cái kia chị dâu ngươi trước chuẩn bị một chút, tiểu đệ ta đi trước tìm một cái hướng vũ điển, còn có một chuyện cuối cùng ta muốn phiền phức hắn, cáo tử." "Trên đường cẩn thận." Kỳ Thiên Thiên ôn nhu nói. "Chị dâu ôn nhu vẫn là lưu cho sư huynh được rồi." Lữ Ẩn cười to lên, xoay người nhảy ra Đệ Nhất Lâu. Lữ Ẩn cũng không biết hướng vũ điển bây giờ đang ở cái gì địa phương, thế nhưng phải tìm được hướng vũ điển, kỳ thực rất đơn giản. Lữ Ẩn tâm thần dung nhập vào giữa thiên địa, tinh thần lực không ngừng cất cao, cảm ứng rõ ràng đến rồi một cỗ quần cuộn cảm giác, đó là sinh cơ mênh mông cảm giác, đó là hướng vũ điển ma trùng. Cảm thụ được hướng vũ điển ma trùng vị trí, Lữ Ẩn đột nhiên mẩn ra, tâm lý hiện lên hướng vũ điển giọng nói và dáng điệu tướng mạo, hướng vũ điển thanh âm trong cơ thể hắn mọc lên, "Lữ huynh, tiểu đệ đang ở chạy tới biên hoang tập trên đường." Tiểu đệ cảm nhận được Yến Phi Kim đang tiêu thất, liền định tới kiểm tra một cái, "Lữ huynh, nói vậy ngươi là bởi vì chuyện này tới tìm ta a?" "Lại chờ một lát." Lữ Ẩn mẩn ra, ở tâm lý nói rằng, "Tốt, Hứa huynh, không nên gấp gáp." Hướng vũ điển hình bóng tại hắn trong đầu tiêu thất, Lữ Ẩn cảm thụ được mới vừa cảm giác, mỉm cười, đó là một loại phi thường mới lạ cảm giác. Lữ Ẩn trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu Yến Phi cùng Kỳ Thiên Thiên tâm linh đối thoại ý tứ, không nghĩ tới hướng vũ điển ma trùng đại thành, thực lực hôm nay đã đến có thể cùng người cách không đối thoại tầng thứ. Bất quá, Lữ Ẩn nhưng cũng biết, cũng chỉ có mình cùng Yến Phi mới có thể cùng hướng vũ điển tiến hành tâm linh đối thoại. Kỳ thực, hay là tâm linh đối thoại, bất quá là tinh thần liên hệ mà thôi. Chỉ có hai cái tương cận tinh thần thể mới có thể cảm ứng được đối phương, mới có thể tiến hành tâm linh đối thoại. Khoảng cách tiên hiệp trong tiểu thuyết thần thức truyền âm còn kém quá xa. Lữ Ẩn yên tâm thoải mái đi trở về Đệ Nhất Lâu. Kỳ Thiên Thiên chứng kiến Lữ Ẩn trở về, hơi kinh ngạc nhìn, Lữ Ẩn muốn bay, không nói gì thêm, chỉ là hướng bằng nghĩa muốn một vò tuyết giản thơm mát, ở nơi nào chậm rãi mà nhấm nháp đứng lên. Ngày thứ hai, Hướng Vũ Điển tiểu gia hiện tại biên hoang tập, hơn nửa năm tìm không thấy, Lữ Minh Phong Thái vẫn như cũ a. Hướng Vũ Điển cười lớn ôm lấy Lữ Ẩn, Hướng Minh Phong Thái càng hơn năm xưa a. Lữ Ẩn cũng cười nói rằng, Lữ Minh đột nhiên hô hoán ta, đến cùng chuyện gì? Yến huynh đâu? Hướng Vũ Điển hỏi. Yến Phi đã đi rồi. Hắn đã ly khai cái này thế giới. Lữ Ẩn vừa cười vừa nói, đối với Hướng Vũ Điển, hắn không có khả năng nói ra mình là Trạm Xuyên chiến sĩ sự tình, cho nên chỉ cho ra khỏi một cái mơ hồ đáp án. Hướng Vũ Điển mở ra, cười khổ lắc đầu, tiểu tử này phá toái hư không cư nhiên cũng không nói cho ta biết một tiếng, thật sự là quá không đủ bằng hữu, về sau chờ ta nghiền nát, nhất định phải thật tốt đánh hắn một trận. Chưa xong còn tiếp. Chương 246, ly khai biên hoang phúc vũ. Nghe Hướng Vũ Điển cái kia trêu chọc ngữ, Lữ Ẩn thấy buồn cười, móc ra một khối tứ phương đồ đạc, bị một cái màu xanh nhạt túi gấm bao vây lấy, đưa cho Hướng Vũ Điển. Hướng Vũ Điển mẩn ra một chút, tự tay tiếp nhận, nói rằng, đây là vật gì? Đây là ta xin nhờ Hướng huynh một chuyện khác. Chờ ta ly khai cái này thế giới sau đó, Hướng huynh lại mở ra nhìn kỹ một chút. Lữ Ẩn nở nụ cười. Đó là một khối ý nốt thép tấm, đó là hắn từ hắn ở rẽ si đẻ đệ vịu mang ra ngoài trên cái dương tháo ra, mặt trên viết hơn 200 năm phía sau làm cho Hướng Vũ Điển đi cứu chuyện của hắn. vì sao không hiện tại thấy thế nào? Lữ Minh vẫn là như thế thần bí. Lữ Minh nói phải ly khai cái này thế giới, chẳng lẽ là dự định phá toái hư không, hoặc là trở về thiên giới sao? Hướng Vũ Điển tò mò hỏi.
Đúng vậy a, ta muốn mang theo Kỷ Thiên Thiên cùng nhau rời đi.
Lữ ẩn núi bay, nói rằng, Yến Phi trước giờ rời đi, Kỷ Thiên Thiên còn ở lại hạ giới, ta chỉ được mang nàng cùng đi. Còn món đồ này đâu, sở dĩ không muốn hiện tại làm cho Hướng huynh xem, bởi vì ta sợ Hướng huynh sau khi xem, biết một cái tát đem ta phiến đến dinh thủy bên trong đi. Hướng Vũ Điển thấy buồn cười, nói rằng, tốt, ta đáp ứng ngươi chính là, đến lúc đó có muốn hay không ta tiễn ngươi ly khai đâu?
Không cần, lúc rảnh rỗi đi xem Chiến Thần Điện a.
Lữ ẩn vỗ tay phát ra tiếng, dùng tay làm dấu mời, Hướng huynh, xin mời.
Hôm nay không say không về.
Tốt,
mời.
Ngày thứ hai, Lữ ẩn mang theo Kỷ Thiên Thiên đi tới Chiến Thần Điện, trong lúc bất chợt, Lữ ẩn nghĩ tới một việc. Hắn cũng không phải là trong nháy mắt trở lại Á Không Gian, mà là về trước đi Phúc Vũ Phi Vân, sau đó mới trở về Á Không Gian. Nói cách khác, hắn cũng không thể mang theo Kỷ Thiên Thiên ly khai.
Ghê tởm.
Lữ ẩn trong lòng có chút tức giận, đột nhiên vỗ đầu mình một cái, cười khổ nói, ta đã ngốc đến cực điểm. Chỉ cần ta phản hồi Á Không Gian, sau đó trở về biên hoang truyền thuyết không được sao sao? Càn Khôn nói thế giới chi trục chết đi, chính mình giết chết xuyên việt giả. Xem như là bình định, chính mình tự nhiên có thể tiến nhập biên hoang truyền thuyết trên thế giới.
Chị dâu chờ, tiểu đệ chết trước một lần đi.
Lữ ẩn hướng về phía Kỷ Thiên Thiên chắc tay, không đợi Kỷ Thiên Thiên hồi phục, liền tiến vào Chiến Thần Điện, móc ra hư hư thực thực Lạc Thư Thạch Quy. Cùng Phúc Vũ Phiên Vân trong một màn kia giống nhau như lúc. Màu vàng phù hiệu lóe ra, hai cái thạch quy năng lượng ở Lữ ẩn trong cơ thể đụng chạm, Lữ ẩn tại thân thể vết dạn muốn hỏng mất thời điểm, một đao phá không đánh lên trên cao. Lúc này đây, Lữ ẩn cũng không có mất đi ý thức, hắn cảm giác được chính mình vô tận trong dòng sông lịch sử chảy xuôi. Lữ ẩn biết, đây là hắn tinh thần lực của mình đề cao duyên cớ, cho nên mới có thể ở nơi này một lần xuyên toa bên trong bảo trì lấy ý thức. Trước mắt quang mang phảng phất vĩnh viễn không phần cuối, chu vi tựa hồ là một đoàn mềm nhũn sợi đông, làm cho một loại cảm giác vô lực. Lữ ẩn cảm giác được rõ ràng, hắn xuyên toa ở một cái không cách nào nói không gian bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cây gậy đem năm tương tự với bọt khí đồ đạc mặc ở cùng nhau. Hắn là từ một cái bọt khí xuyên việt đến một người bọt khí bên trong, hắn phảng phất bọt sóng một dạng lan lộn. Hắn lúc này giống như là đi vào một cái không biết thời không một dạng, mỗi quá một giây, hắn đều cảm giác mình ở vượt qua một cái thời không. Hắn thấy được phong hoa tuyết nguyệt, hắn thấy được kim một thủy hỏa thổ, thấy được cái kia băng phong thiên lý. Phản phất phủ thêm một bộ áo giáp màu bạc thế giới, hắn cũng nhìn thấy một mảnh kia ngân xà luân vũ, phản phất ngày tận thế lôi điện thế giới. Trong lúc bất chợt, Lữ ẩn kinh hô một tiếng, Lạc Thư. Tại nơi ánh sáng vô tận bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái hở, thạch quy lâm vào khe hở bên trong, biến mất, phá toái hư không. Lữ ẩn tâm thần dùng mình, đã biết thạch quy tiến vào thời gian tuyến. Thì ra là thế, thì ra thạch quy bị ta ở đại đường song long bên trong lấy đi, sau đó rơi vào rồi phá toái hư không bên trong, cho nên mới phải ở Phúc Vũ Phiên Vân bên trong xuất hiện thạch quy. Cái này năm tương tự với bọt khí đồ đạc, chẳng lẽ là biên hoang truyền thuyết, đại đường song long, nhật nguyệt trên không, phá toái hư không, Phúc Vũ Phiên Vân năm thế giới sao? Lữ ẩn trong lòng hiện lên một tia nghi vấn. Thông suốt, trên đỉnh đầu quang mang đại thịnh, một đạo đạo kỳ dị thêm có chút quen thuộc tràng cảnh chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà lúc này đây, Lữ ẩn lại đột nhiên cảm thấy một mảnh trống rỗng tràng cảnh. Ở nơi nào, hết thảy giai không, ngoại trừ trống trải vẫn là trống trải, mà bản thân của hắn dĩ nhiên cũng sinh ra một loại vạn vật giai không cảm giác. Một điểm quang mang trên không trung xuất hiện, phản phất mà trời lên dâng lên cái tia luồng thứ nhất tia sáng, nó ở chợt thắp sáng sau đó, hoắc mắt ảm đạm xuống, toàn bộ thế giới lại một lần nữa tiến nhập cái kia vô biên vô tận hắc ám. Chu Nhi Phục Thủy, dường như mỗi một lần tiêu thất, xuất hiện đều là một hồi luân hồi. Lữ ẩn bỗng nhiên hoàn hồn, hắn nhìn thoáng qua chu vi, đó là một tòa cung điện to lớn. Chiến Thần Điện. Thạch Quy. Lữ ẩn tiến lên một bước, đem trong góc một tòa thạch quy thu vào luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong. Thứ nơi này ly khai, liền từ nơi nào trở về? Lữ ẩn mỉm cười, đi ra Chiến Thần Điện. Chiến Thần Đồ Lục đã không ở Chiến Thần Điện, chắc là bị Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân mang đi à? Chỉ là, lúc đó thạch quy dị tượng, hai người hẳn là thấy được chưa? Vì sao lại cứ thiên tướng thạch quy lưu tại nơi đây đâu? Mới vừa đi ra Chiến Thần Điện, Lữ ẩn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, còn chưa nói, một thanh niên bước nhanh tới, hướng về phía Lữ ẩn chắp tay, tiền bối, thật là ngươi.
Tiểu ma sư.
Lữ ẩn có chút ngạc nhiên, người trước mắt không là người khác, chính là ma sư Bàng Ban đệ tử tiểu ma sư Phương Dạ Vũ. Hắn thực sự về tới Phúc Vũ Phiên Vân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lữ ẩn hơi kinh ngạc mà hỏi.
Phương Dạ Vũ cười cười, lúc đầu, gia sư cùng Lãng Phiên Vân tiền bối quyết chiến, đưa tới Chiến Thần Điện, tiền bối vì vậy mà tiêu thất. Gia sư cùng Lãng tiền bối tin tưởng tiền bối sẽ trở về, cho nên đem mọi người đuổi đi, làm cho tòa kia thạch quy vẫn như cũ ở lại chỗ này. Bất quá, Chiến Thần Đồ Lục lại bị gia sư đưa vào Từ Hàng Tịnh Trai. Vì phòng ngừa người khác ý đồ bất chính, tại hạ liền ở chỗ này thủ hộ.
Thì ra là thế.
Tiểu ma sư, đa tạ.
Ma sư Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân còn không có phá toái hư không sao?
Lữ ẩn tò mò hỏi.
Phương Dạ Vũ lắc đầu.
Không có, bất quá, gia sư cùng Lãng tiền bối đã là tùy thời có thể đều có thể lý khai.
Lữ ẩn đè xuống Phương Dạ Vũ bả vai.
Bắc Minh thần công lịch chuyển, truyền 100 năm nội lực cho hắn.
Phương Dạ Vũ sắc mặt mẩn ra, hướng về phía Lữ ẩn con xuống thân thể.
Thay ta cùng ma sư còn có Lãng tiền bối nói một tiếng, Lữ ẩn cáo tử.
Lữ ẩn khoát tay áo, đỡ dậy Phương Dạ Vũ, cười nói, chị dâu còn đang chờ ta mang nàng đi gặp sư huynh đâu.
Được rồi,
sau này có cơ hội, người ta chào tạm biệt.
Lữ ẩn vừa chắp tay, lấy ý niệm liên lạc Càn Khôn, nói rằng, phản hồi Á Không Gian.
Lữ ẩn ở Phương Dạ Vũ trước người tiêu thất, làm cho Phương Dạ Vũ kinh ngạc.
Phương Dạ Vũ than thở, sư tôn quả nhiên không có sai, Lữ ẩn tiền bối thật là hơn 600 năm trước kiếm tiên.
Á không gian đến rồi, Mai Kiếm bọn người đang chờ Lữ Ẩn. Vô luận ở càn khôn vạn giới bên trong bao lâu thời gian, Á không gian bất quá là quá khứ 3 ngày thời gian. Cho nên, Mai Kiếm bọn người đang chờ đợi Lữ Ẩn trở về. Hồng Phất Nữ mấy người cũng đều tới, bởi vì các nàng cũng muốn biết Lữ Ẩn có hay không tìm được rồi Lý Tĩnh. Lữ Ẩn thân thể mới vừa hiện lên, Mai Kiếm đám người có chút kinh hỉ. Lữ Ẩn dồn dập nói rằng, ta muốn lại đi một lần. Các ngươi chờ một chút, ta có rất gấp gáp sự tình. Càn khôn, mang ta phản hồi biên hoang truyền thuyết. Lữ Ẩn lấy ý niệm liên lạc Càn khôn. Nêu lên, ngươi lấy phi bình thường phương thức tiến nhập biên hoang truyền thuyết. Bây giờ, thế giới chi trục đã bình định, thế giới sâu chuỗi không nứt, như tiến vào bên trong, khả năng nhiễu loạn lịch sử, lần thứ hai đem thế giới chi trục đảo loạn. Cho nên, tiến nhập biên hoang truyền thuyết cần tiêu hao 1000 điểm luân hồi điểm số. 1000 điểm luân hồi điểm số sao? Lão tử không để bụng, nhanh lên một chút. Lữ Ẩn thúc giục. Nêu lên, bởi vì thời không trình tự tính, bình hành thế giới chi nhánh diễn sinh đình chỉ, mạnh mẽ tiến nhập, đem cải biến thiên địa nhân quả, khả năng dẫn phát bình hành thế giới tự chủ sáng tạo. Nghịch loạn thời gian trình tự. Nêu lên, tiến nhập biên hoang truyền thuyết, nếu như làm ra nhiều loạn thời gian trình tự tính sự tình, sẽ bị trong nháy mắt khu trục ra biên hoang truyền thuyết, khấu trừ luân hồi điểm số 1 vạn điểm. Ngươi thật là một không hơn không kém gian thương, chó má thời gian trình tự, đã như vậy, ngươi khi đó sẽ không nên để cho ta ở biên hoang truyền thuyết bên trong lạc lạc. Nhanh lên một chút. Lữ Ẩn quát lên, chỉ định vị trí, chiến thần điện vị trí. Hào quang lóe lên, Lữ Ẩn lại biến mất. Mai Kiếm mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn, Mai Kiếm phất phất tay, xem ra thiếu chủ có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, bằng không, thiếu chủ chắc là sẽ không như vậy rồn rập. Được rồi, chúng ta ly khai a. Chờ đợi thiếu chủ 3 ngày sau trở về. Mọi người rồn rập gật đầu, xoay người ly khai. Lữ Ẩn nhìn chiến thần điện, tâm thần có chút ngơ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, chính mình mang đi kỳ thiên thiên, có thể hay không nhiều loạn thời gian trình tự tính đâu. Bất kể, Lữ Ẩn bỗng nhiên chạy ra khỏi chiến thần điện, kỳ thiên thiên còn đang chờ đợi, nhìn bộ dáng của nàng, dường như chính mình cũng không hề rời đi bao lâu. Chị dâu, Lữ Ẩn ngạc nhiên nói rằng, đi theo ta đi. Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng cười, ngươi tiêu thất không đến một khắc đồng hồ, đi làm gì? Không có gì, đi tìm một vật mà thôi. Chị dâu, chúng ta đi thôi. Lữ Ẩn cười nói, nêu lên, đi qua kịch tình nhân vật đồng ý, có hay không đem dẫn vào á không gian? Lời nói nhảm. Đồng ý. Lữ Ẩn không vui nói, đối với càn khôn cái này máy móc thanh âm, Lữ Ẩn thật sự là bất đắc dĩ. Hai đạo quang mang lóe lên, Lữ Ẩn cùng Kỷ Thiên Thiên đồng thời tiêu thất. Á không gian trước sau như một, giống như tiên giới. Mai Kiếm bọn người đang chờ đợi Lữ Ẩn. Chứng kiến Lữ Ẩn mang theo một mỹ nữ xuất hiện, Hồng Phất Nữ đám người không khỏi nhíu nhíu mày lại, Mai Kiếm khẽ thở dài một cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ sợ Lữ Ẩn lại từ càn khôn vạn giới bên trong mang đến mỹ nữ. Thực sự thành công, ha ha. Lữ Ẩn hưng phấn hét lớn. Chị dâu, tới, giới thiệu một chút, mấy vị này đều là chị dâu. Lữ Ẩn chỉ vào Hồng Phất Nữ đám người nói. Kỳ Thiên Thiên cùng Hồng Phất Nữ mấy người hơi sừng sờ, Mai Kiếm khẽ nhíu mày, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lan Kiếm ba người vẫn như cũ có chút khó hiểu. Hồng Phất Nữ dẫn đầu hoàn hồn, đột nhiên quát lên, nàng là Tĩnh Ca tân nhậm thế tử. Lữ Ẩn gật đầu, Hồng Phất Nữ một trường hướng về Lữ Ẩn bộ tới, quát lên, ngươi lại giết Tĩnh Ca một lần sao? Lữ Ẩn vội vàng trở bàn tay một đỡ, nói rằng, Hồng Phất chị dâu, đừng có sốt ruột, ta đem sư huynh mang về. Hồng Phất Nữ hơi ngẩn ra, tố tố trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lý Nghiệp Kế ngạc nhiên quát lên, Lữ thúc, ngươi thực sự đem phụ thân mang về? A Bích thần sắc buồn bã, kích động nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn gật đầu, lui lại một bước, đem Yến Phi cùng Cảnh Ngọc Tình thi thể đem ra. Mọi người khó hiểu, đây coi như là cái gì? Đây không phải là thi thể sao? Mang về ý là chỉ, mang về là thi thể sao? Lữ Ẩn đem luân hồi đồng hồ đeo tay nhắm ngay hai người thi thể, nói rằng, sư huynh, An tiểu thư, còn không mau đi ra. Âm Dương thần phải không có thể đụng vào, Lữ Ẩn chỉ có thể cảm giác được, đồng dạng không thể đụng vào đến. Yến Phi dẫn đầu mở mắt, hai tay chống một cái, nhảy dựng lên. Cảnh Ngọc Tình cũng mơ mơ màng màng mở mắt. Hồng Phất, Tố Tố, Nghiệp Kế, A Bế. Yến Phi nhìn chung quanh bốn phía một lần, đột nhiên thân thể run lên, kinh hô thành tiếng. Chưa xong còn tiếp. Chương 247, lại thuộc về Thiên Long. Hồng Phất Nữ đám người ngây ngẩn cả người, Yến Phi cười ha ha một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, đem Hồng Phất Nữ cùng Tố Tố ôm vào trong lòng, thì ra, Lữ Ẩn thực sự thành công, ta thực sự đi tới á không gian. Yến Lang, Kỷ Thiên Thiên bỗng nhiên kêu lên. Yến Phi sửng sốt, mỉm cười, thả Tố Tố cùng Hồng Phất Nữ, đem Kỷ Thiên Thiên ôm vào trong lòng, Thiên Thiên, bây giờ ta có thể mang tất cả nói cho ngươi biết, còn nhớ rõ ta đã từng nói sao, người có kiếp trước và kiếp này. Ngươi thật là công tử ra sao? A Bích đột nhiên run giọng hô. Yến Phi sửng sốt, thấy được tiểu khiếp A Bích, khẽ khẽ thở dài, đem A Bích ôm vào trong lòng. Đối với A Bích, Yến Phi là vẫn luôn biết đến, A Bích đối với hắn từ nhỏ đã có một loại không rõ cảm tình. Lữ Ẩn lặng yên không tiếng động lên tiếng chào, mang theo Mai Kiếm mấy người lặng lẽ rời đi. Khi trở lại gian phòng của mình thời điểm, Lữ Ẩn có chút khí cấp bại phối quát, Càn Khôn, ta xong rồi ngươi tám đời tổ tông. Mai Kiếm bốn người sửng sốt, Mai Kiếm vội vàng hỏi, thiếu chủ, làm sao vậy? Lữ Ẩn nhẹ nhàng lắc đầu, than thở, vừa rồi ta phóng xuất sư huynh cùng Cảnh Ngọc Tình linh hồn thời điểm, Càn Khôn nêu lên ta, đem không thuộc về á không gian linh hồn dẫn vào, thuộc về buôn lậu. Buôn lậu? Mai Kiếm đám người ngạc nhiên. Lữ Ẩn nhún vai, lúc đầu đâu, đem kịch tình nhân vật dẫn vào á không gian, đây là thuộc về Càn Khôn quyền lợi, mà xuyên việt giả không cách nào dẫn vào á không gian. Thế nhưng, ta lấy một xảo, đem sư huynh cùng Cảnh Ngọc Tình linh hồn dẫn vào á không gian. Đệ nhất, đây cũng không phải là kịch tình nhân vật linh hồn. Đệ nhị, ta vượt qua Càn Khôn quy củ. Vừa rồi Càn Khôn cho ta cảnh cáo, khấu trừ ta 1 vạn điểm luân hồi điểm số. Về sau mỗi lần buôn lậu linh hồn đều khấu trừ 2 vạn điểm luân hồi điểm số. Lữ Ẩn có vẻ phi thường bất đắc dĩ, nói rằng 1 vạn luân hồi điểm số a, đây chính là 10 năm sinh tồn thời gian a, bất quá, không có vấn đề, chỉ ít ta đem sư huynh mang về. Hơn nữa, sau này thế giới, ta muốn, ta cũng không cần như vậy cũ kết, cứ như vậy, tinh thần của ta trạng thái đã được đến đầy đủ thăng hoa. Lữ Ẩn cười ha ha, một tay lấy mai kiếm bế lên, tiến nhập ngoại thất. Lan kiếm tam nữ nhãn thần hơi tối sầm lại, đồng thời hít một hơi thở. Ngày thứ hai, Lữ Ẩn thần thanh khí sảng đứng ở á không gian bên trong, ương đao theo hắn tay tại không ngừng quơ, cả người dường như nằm ở vô ý thức bên trong. Phá không vẫn như cũ vì phá không, nhưng là lại cắt không ra á không gian không gian. Điều này làm cho Lữ Ẩn càng thêm xác định, hay là phá toái hư không. Ở cao cấp vị diện, căn bản là không thể thực hiện được, không phải nói không thể thực hiện được, mà là thực lực của hắn còn không đạt được cái loại tình trạng này. Tiễn Phi chậm rãi bước đi tới Lữ Ẩn phía sau, nhìn Lữ Ẩn đang luyện đao, cười nói: "Lữ Ẩn, cảm ơn nhiều. Chớ nóng vội cảm tạ ta." Lữ Ẩn nhún vai, cười nói: "Đến lúc đó, ngươi đừng rảnh rỗi á không gian quá mức bình thản thì tốt rồi, ở á không gian bên trong là không có khả năng sẽ có nhiều như vậy loạn chuyện." Tiễn Phi lắc đầu: "Ta chuyển kiếp 3 lần, cũng nên buông lòng một chút. Ngươi không phải nói có thể dẫn chúng ta đi trước khác thế giới sao? Lúc rảnh rỗi mang ta trở về thế giới nhìn kỹ một chút." "Tốt, có muốn hay không về trước đi một chuyến Thiên Long Bát Bộ đâu?" Lữ Ẩn vừa cười vừa nói. Tiễn Phi than nhẹ một tiếng, gật đầu: "Ta cũng là tính toán như vậy. Bao Tam ca bọn họ, chỉ sợ còn đang vì năm đó ta chết mà khó chịu a." "Được rồi, kêu lên A Bích, ta mang bọn ngươi trở về nhìn." Lữ Ẩn cười cười. Tiễn Phi gật đầu, xoay người đi. Lữ Ẩn nhắm hai mắt lại, liên lạc Càn Khôn, vũ khí đúc lại. "Nêu lên, vũ khí đúc lại, cần tiêu hao luân hồi điểm số cùng luân hồi huy chương, có hay không tiếp tục?" "Là Huyền Thiết Kích, Ương Đao, Đường Đao Long Lân ba loại vũ khí đúc lại hợp nhất." "Nêu lên, ba loại vũ khí dung hợp là một, tiêu hao luân hồi điểm số 1000 điểm, có hay không tiếp tục?" "Tiếp tục." "Mời tuyển trạch đúc lại sau đó, vũ khí loại hình, vũ khí dáng dấp. Loại hình vì đường đao, dáng dấp vì long lân đường đao bộ dạng. Khấu trừ 1000 luân hồi điểm số, đúc lại bắt đầu." "Huyền Thiết Kích, Ương Đao, Long Lân ba loại vũ khí phiêu phù ở Lữ Ẩn trước người, biến thành ba đạo quang mang, ba loại quang mang dung hợp quý nhất, bắt đầu không ngừng nhúc nhích đứng lên. Cuối cùng, quang mang tiêu tán, Lữ Ẩn lộ ra tay đi, một bả cầm mới xuất hiện vũ khí. Vẫn là long lân đường đao dáng dấp, thế nhưng trọng lượng lại cải biến rất nhiều. Lữ Ẩn huy vũ một cái, làm quen một chút vũ khí mới. Có cái loại này sử dụng ương đao huyết nhục tương liên cảm giác, cũng có huyền thiết độ cứng, cùng với đường đao sắc bén, nguyên lai là đem ba loại vũ khí đi hỏng bét lấy tinh, dung hợp quý nhất. Lữ Ẩn huy vũ một cái, gật đầu, tên vẫn là để cho làm long lân a. Hợp thành luân hồi huy chương. Lữ Ẩn lần thứ hai liên lạc Càn Khôn. Trảm xuyên chiến sĩ Lữ Ẩn sở hữu 4 cái D cấp bậc huy chương, 2 cái C cấp bậc huy chương. Dung hợp huy chương, 3 cái D cấp huy chương dung hợp thành 1 cái C cấp bậc huy chương, có hay không tiếp tục? Tiếp tục. Hợp thành hoàn thành. 3 cái C cấp huy chương tiếp tục hợp thành 1 cái B cấp luân hồi huy chương. Hồi đoán hoàn thành. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, nhìn luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong luân hồi điểm số, vẫn còn dư lại 6530 không luân hồi điểm số, cùng với 1 cái D cấp luân hồi huy chương, 1 cái B cấp bậc luân hồi huy chương. Luân hồi huy chương là có thể tiến hành đổi, 3 cái cấp thấp huy chương hợp thành 1 cái cao cấp luân hồi huy chương. Đồng dạng, sách phân nguyên lý cũng là như vậy. Chỉ có ở A cấp huy chương hợp thành S cấp huy chương thời điểm, cần 9 cái A cấp luân hồi huy chương mới có thể hợp thành 1 cái S cấp luân hồi huy chương. Thăng cấp Đông Phương Thần Long huyết mạch. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở. Trảm xuyên chiến sĩ Lữ Ẩn lúc này sở hữu Đông Phương Thanh Long huyết mạch, đề thăng đến Đông Phương Hỏa Long huyết mạch, cần tiêu hao 1 cái B cấp luân hồi huy chương cùng 5000 điểm luân hồi điểm số, có hay không thanh toán? Thanh toán. Mà đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo quang trụ. Một đạo nồng nặc màu lửa đỏ quang trụ. Lúc này, Tiễn Phi, Mai Kiếm bọn người đi ra, thấy như vậy một màn, đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía Lữ Ẩn. Tại mọi người sững sờ võ thuật, đạo kia phảng phất thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ quang trụ, đã đem Lữ Ẩn lao lao bao ở trong đó, mơ hồ truyền ra phảng phất đến từ viễn cổ thương mang gầm rú. Xoay tròn nồng nặc màu lửa đỏ ánh sáng, liền như cùng cháy hừng hực hỏa diễm, chiếu sang toàn bộ á không gian. Còn có khi đó thỉnh thoảng như là sấm nổ một dạng tiếng vang, manh thú một dạng gào thét, chấn mọi người màng nhĩ đau nhức, tựa như không cốc truyền vang, bay về chấn động. Một lần này huyết mạch đề thăng, động tinh thật sự là không nhỏ. Chính là Lữ Ẩn mình cũng cảm giác có chút trận. Hắn còn nhớ rõ, lần trước Thanh Long huyết mạch hồi đoái. Rất đơn giản, bất quá là một đạo thanh sắc quang trụ tiến nhập trong cơ thể của mình, sau đó, liền thở bình thường. Chính mình cũng cảm giác trong cơ thể sinh ra lượng chủng lực lượng. Nhưng là lúc này đây, Lữ Ẩn mình cũng cảm giác, thanh thế thật sự là quá mức thật lớn. Đột nhiên gian, Lữ Ẩn có chút mờ mịt đứng lên, trong đầu của hắn hiện lên một bức tranh. Hoang mạc tráng cảnh, tang thương cổ xưa, vân trần tịch quyển. Vô số viễn cổ sinh vật rít gào, mặt đất chấn động. Đại địa nhiễm huyết, tùy ý có thể thấy được khổng lồ sinh vật hải cốt, trên hải cốt có chứa mới mẹ huyết đủ. Rất nhiều hư ảnh đang chiến đấu. Lại thấy không rõ lắm, không biết là hình bóng mơ hồ, vẫn là chiến đấu sinh vật tốc độ quá nhanh. Căn bản thấy không rõ. Mặt trời chiều ngã về tây, như ngâm huyết một dạng. Vô số thi cốt không ngừng từ không trung hạ xuống, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thịt vụn xương tứ tán phi lạc, giống giận đang không ngừng truyền vang lấy. Bầu trời bị từ từ nhuộm thành diêm dúa huyết sắc, cảnh tượng kéo xa. Một con mắt mở, cứ như vậy liếc mắt, mang theo chán ghét nhãn thần nhìn về phía cái kia hay là chiến trường. Một tiếng nhỏ nhẹ giống giận, xuất xứ từ Long Minh. Toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Một con to lớn màu hổ phách ánh mắt phá mây mà ra, quan sát đại địa. Thế giới an tĩnh, chiều tà lại không hề tiếp tục, mà trời lên mọc lên, tử khí đông lai, tất cả huyết sắc lại chậm rãi tiêu thất. Lữ Ẩn thân thể lắc lư một cái, đông nhiên hồi thần lại, vụ vụ thở hổn hển. Một màn kia chẳng cảnh, cho Lữ Ẩn một loại trước nay chưa có tâm linh trùng kích. Thanh âm mới vừa rồi là Long Minh sao? Yến Phi đột nhiên hỏi. Lữ ẩn gật đầu, là Long Minh. Long loại sinh vật này, bất kỳ cái gì một cái C quốc người sẽ không xa lạ, tuy là chưa từng có thấy qua, thế nhưng cái kia thương mang gầm rú, chấn động tiếng vọng, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tuy nói bọn họ cũng không có nghe qua rồng thực sự gầm rú, nhưng khi nhìn này sao nhiều điện ảnh, chơi nhiều như vậy trò chơi, đối với long gầm rú cũng có một loại đặc thù cảm giác quen thuộc. Người bây giờ thế nào? Tiễn Phi hỏi. Lữ ẩn cười ha ha một tiếng, trước này chưa có tốt. Lữ ẩn nắm chặt nắm tay, thân thể bỗng nhiên phồng lớn, trên người xuất hiện vô số thật nhỏ long lân, chán sinh hai sừng, hắn nhẹ nhàng một trường vỗ ra, một đạo hừng hực hỏa diễm từ bàn tay của hắn bay ra ngoài, hắn hoảng liêu hoàng đầu, nói rằng, xem ra, cái này thần long huyết mạch cùng ta thân thể thật đúng là đủ phù hợp. Hồi bái thanh long huyết mạch thời điểm, ta bất quá là nắm giữ thanh long khí cùng long thần lực mà thôi. Nhưng là tăng lên tới hỏa long huyết mạch, ta chẳng những vẫn như cũ trưởng khống hỏa long khí cùng long thần lực, hơn nữa, ta có thể cảm giác được, ta có thể mượn hỏa long khí sử ra một ít hỏa long thiên phú thần thông tới, mặc dù bây giờ vẹn vẹn giới hạn trong sử dụng hỏa diễm. Lữ ẩn nắm quả đấm một cái, thân thể lắc lư một cái, biến mất ở tại chỗ, cười to nói, tốc độ rất rõ ràng tăng lên gấp 2, còn như lực lượng, còn khó nói. Được rồi, chờ ta giải trừ biến hóa, ta khôi phục hình người, như vậy, sư huynh, các ngươi sẽ theo ta cùng nhau trở về một lần thiên long thế giới a. Lữ ẩn thân thể tiêu thất, thế nhưng thanh âm còn truyền tới. Hắn không cần ngự kiếm, tốc độ của hắn cũng đột phá vận tốc cấm thanh. Tăng lên nhiều như vậy thực lực, Lữ ẩn khinh công, rốt cục đột phá vận tốc cấm thanh. Một lát sau, Lữ ẩn lần thứ 2 đã trở về, nhìn Yến Phi ánh mắt mong chờ, nhắm mắt lại, liên lạc Càn Khôn, mang mọi người tiến nhập Thiên Long Bát Bộ thế giới. Thiên Long nguyên tắc nhân vật, không tiêu hao bất luận cái gì luân hồi điểm số. Còn lại thế giới người, mỗi người tiêu hao 100 luân hồi điểm số, mở ra thế giới bích chướng. Đã mở ra thế giới bích chướng nhân, không cần tiêu hao bất luận cái gì luân hồi điểm số. Ngươi liền trừ a, ta không cần thiết. Lữ ẩn cười nói. Hào quang lóe lên, mọi người tiêu thất. Bởi vì Thiên Long Bát Bộ chỉ định vị trí truyền tống chỉ có 3 lần, lần đầu tiên, Lữ ẩn lựa chọn hiệp khách đảo, lần thứ 2 lựa chọn mình giáo, lần thứ 3, lựa chọn yến tử ổ, bây giờ, đã không có địa điểm chỉ định, chỉ còn lại có ngẫu nhiên truyền tống. Sau đó, Lữ ẩn đám người đột nhiên xuất hiện, trung quanh là một mảnh tiếng kêu, lập tức có mấy người binh sĩ hướng về Lữ ẩn đám người cơ đao mà đến. Mai kiếm quát một tiếng, trường kiếm trong tay một điểm, biến thành điểm một cái phong mang, đem mấy cái sĩ binh đều giết chết. Nơi này là nơi nào? Đó là một tình huống gì? Mọi người có chút sợ không được đầu não. Lữ ẩn chỉ tay một cái, xích tiêu kiếm bay lượn mà ra, ngự kiếm thuật triển khai, đem không ít vây công mà đến binh sĩ chém giết, cẩn thận quan sát chu vi. Nơi này là Khiết Đan. Yến Phi đột nhiên mở miệng. Lữ ẩn gật đầu, không sai. Thế nhưng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Gia Luật Hồng Cơ bị giết. Trong lúc bất chợt, một thanh âm truyền đến, Lữ ẩn cùng Yến Phi đồng thời quay đầu nhìn lại, thần sắc ngẩn ra, bởi vì kêu người kia, hai người đều biết. Người nọ một thân Khiết Đan võ sĩ trang phẫn, thế nhưng kỳ thân phận lại không phải là Khiết Đan võ sĩ, hắn là cái bang nô trưởng lão. Chưa xong con tiếp. Chương 248, cứu Tiêu Phong. Lữ ẩn, Yến Phi, Cảnh Ngọc Tình liếc nhau, Lữ ẩn gãi đầu một cái, sẽ không phải là tới cứu Tiêu Phong Tiêu đại ca à. Tuy là mấy người bị vây công, nhưng là lại đều có vẻ rất bình thản. Bởi vì, nơi này có Lữ ẩn cùng Yến Phi tồn tại. Ở Thiên Long Bát Bộ cái này đệ võ thế giới, coi như là chỉ bằng Cảnh Ngọc Tình cùng Kỵ Thiên Thiên, liền đủ để quét sạch tứ phương. Không biết ta. Yến Phi gãi đầu một cái, Điệp Luyến Hoa ra khỏi vỏ, chỉ dùng không đến một thành công lực, tiên môn quyết triển khai, điện quang tiềm thước, đem hơn 20 cái khiết đan sĩ binh đều tách ra, nói rằng, lần trước ngươi nói tiến nhập Thiên Long Bát Bộ đã là một năm sau đó, ta muốn, khả năng ngươi từng trải một lần nhiệm vụ, Thiên Long Bát Bộ thế giới là quá khứ thời gian một năm. Dựa theo nguyên tắc kỳ tình, ngươi lần trước lúc tới, hẳn là cũng sớm đã tiến hành được cứu Tiêu Phong kỳ tình. Ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể, ta hiểu được. Tiến Phi đột nhiên nói rằng, Tiêu Phong vốn là Nam Viện đại vương, thế nhưng ngươi ta thăm dự, sửa lại Tiêu Phong kỳ tình, thế cho nên Tiêu Phong trở lại khiết đan thời gian rời lại, nói cách khác, Gia Luật Hồng Cơ gặp phải một lần kia tạo phản, chỉ sợ cũng không có Tiêu Phong hỗ trợ. Có thể, Tiêu Phong trở lại khiết đan sau đó, lần thứ hai trợ giúp Gia Luật Hồng Cơ a. Không cần ngươi nói, tự mình đi hỏi là được. Lữ ẩn đột nhiên nói rằng, thân thể lắc lư một cái, đã vọt ra ngoài, sư minh, bảo vệ tốt bọn họ. Mai kiếm mấy người cũng là ở không ngừng cơ trường kiếm, giết người, Tiến Phi gãi đầu một cái. Kỷ Thiên Thiên đám người dường như căn bản không dùng chính mình bảo vệ có được hay không? Chính mình chỉ cần nhìn Lan Kiếm ba người cùng A Bích là được rồi. Đồng thời Yến Phi trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn đã thấy Lữ ẩn đi làm cái gì. Ở một đám khiết đan võ sĩ ăn mặc người bên trong, có một người trưởng pháp lệnh tấu xương, mơ hồ có long ngâm thanh âm truyền đến, đó là một cái sáu thức có thừa đại hán, vóc người khôi ngô, người xuyên xám trắng trường bào, mắt to mày rộng, mũi cao miệng rộng. Tiêu Phong. Yến Phi chào hỏi Mai Kiếm đám người, vừa đánh vừa hướng về Tiêu Phong bên kia di động đi qua. Lữ ẩn một đường như vào chỗ không người. Hắn thân pháp đã vượt qua vận tốc cấm thành, cho nên coi như hắn không giết người, cũng không có ai có thể đụng tới hắn mảy may. Tiêu Phong chu vi còn có một người, người này mày kiếm mắt sáng, Lữ ẩn nhận rõ sở rõ ràng, cái kia rõ ràng chính là Đoàn Dự có được hay không. Tiêu đại ca, Lữ ẩn hét lớn một tiếng, đột nhiên đi tới Tiêu Phong trước mặt. Tiêu Phong thần sắc cứng lại, đơn giản là hắn mới nghe được thanh âm, liền phát hiện trước mắt đứng một người, không khỏi có chút hoảng sợ, tốc độ của người này cư nhiên vượt qua vận tốc cấm thành sao? Đợi thấy là Lữ ẩn sau đó, Tiêu Phong lúc này mới đại hỉ, nói rằng, Lữ huynh đệ, hai năm không gặp. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi năm đó không phải ly khai cái này thế giới sao? Thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì? Trong hai năm qua, vẫn làm cho Tiêu Mỗ là trăm mối không lời giải a. Đừng nói trước nhiều như vậy. Lữ ẩn đột nhiên xoay người, vọt ra ngoài, đi tới một đám khiết đan sĩ binh bên trong, đưa tay trộn một cái, đường đao xuất hiện ở trên tay của hắn. Hắn cách không bổ ra một đao. Giang rác một tiếng, không gian dường như thủy tinh một dạng. Hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Chu vi mấy trăm sĩ binh đột nhiên bị không gian thu nạp vào đi, biến thành một mạng. Biến cố này không chỉ có hù dọa Tiêu Phong, cũng để cho Lữ Ẩn có chút tê cả da đầu, bởi vì vừa rồi hắn cách gần nhất, không gian nát bấy cái kia một cỗ hấp lực, kém chút đưa hắn cũng cho hấp đi qua. Dựa vào, Lữ Ẩn nhất thời mắng, Thiên Long Bát Bộ thế giới cũng quá cấp thấp a. Không gian này cũng quá dễ phá nát a. Liền ba phần sức mạnh cũng chưa tới phá không, cư nhiên dễ dàng liền vỡ vụn nơi này hư không a. Thế nhưng, không đúng, lão tử đối với phá toái hư không vẫn luôn không hiểu có được hay không. Lữ Ẩn tâm lý kêu rên một tiếng, không còn dám dùng phá không một chiêu này, đổi thành sử dụng ngự kiếm thuật. Đường đao cùng xích tiêu kiếm xoay quanh dựng lên, kiếm khí phong minh, đem chu vi vô số sĩ binh cắt thành một phấn, xanh xanh vì Yến Phi cùng Tiêu Phong đám người cắt ra một con đường. Mọi người hội hợp cùng một chỗ, Lữ Ẩn quát lên, theo ta, đánh ra. Tốt. Mọi người dồn dập đại hỉ. Lữ Ẩn căn bản không lưu ý người khác, hắn chỉ để ý Tiêu Phong, đoàn dự còn có vài cái thiếu lâm tự cao tăng mà thôi. Còn như cái bang đám người, Lữ Ẩn cũng không quan tâm, hắn còn nhớ rõ lần trước hắn phản hồi Thiên Long Bát Bộ, cái bang hỗn đảng các trưởng lão công kích tiến tử ổ chẳng cảnh. Tiêu đại ca, đã lâu không gặp. Yến Phi hướng về phía Tiêu Phong vừa chắp tay, cười nói, các hạ là. Tiêu Phong có chút khó hiểu, bởi vì Lữ Ẩn ngự kiếm thuật phía trước mở đường, khác đường đao biến thành quang mang đám đông thủ vệ ở trong đó, cho nên Yến Phi đám người cư nhiên bắt đầu tán gẫu. Đối với Lữ Ẩn thực lực, Tiêu Phong đám người tất cả đều có chút hoảng sợ, bất quá nghĩ đến trước đây Lữ Ẩn ly khai cái này thế giới, có thể là thành tiên nguyên nhân, cho nên bất quá một hồi, liền ổn định tâm thần. Ta à. Yến Phi cười ha ha một tiếng, nhún vai, để cho ngươi nhìn. Yến Phi kích ra chỉ một cái, đánh ra một trường, thuận tay vãn vài cái kiếm hoa, tạ quyền lần thứ hai đập ra, bất quá cũng không có vận dụng nội lực mà thôi. Tham học chỉ, bàn ngược trưởng, mộ dung kiếm pháp, đại vi đả sử. Tiêu Phong nhìn, một chữ một cái lẩm bẩm Yến Phi chiêu thức tên gọi. Yến Phi phảng phất quên mất bây giờ đang ở cái gì địa phương, cư nhiên từng chiêu từng thức đem chiêu thức diễn luyện đứng lên. Bác bách gia chi trưởng, sở trưởng của trong nhà. Ngươi là mộ dung gia nhân. Tiêu Phong đống nhiên hỏi. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Yến. Ngạch, mộ dung phục là cũng. Yến Phi cười lớn một tiếng. Cái gì? Ngươi là mộ dung huynh đệ. Tiêu Phong cả kinh. Đoàn Dự cũng là có chút ngạc nhiên. Sư minh, thật là ngươi. Là ta. Yến Phi không hề khoa tay múa chân, đang muốn giải thích một chút, lại bị Lữ Ẩn cắt đứt. Lữ Ẩn tức giận quát, ta nhờ các ngươi à, ta đang đánh giặc à, tuy là tạm thời không cần phải các ngươi, thế nhưng, các ngươi cũng không cần tán gẫu à, các loại, chờ, rời đi trước đô thành lại nói có tốt hay không. Lữ Ẩn lấy ra huyền thiết kiếm, hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, biến thành tử kim sắc kiếm mang, xông về cửa thành. Âm âm một tiếng, cửa thành trực tiếp bị đánh ra khỏi một cái độc lớn, cùng lúc đó, Yến Phi điệp luyến hoa ra khỏi vỏ, hắn không có sử dụng tiên môn quyết. Vừa rồi Lữ Ẩn một chiêu kia phá không hắn cũng nhìn thấy, hắn tiên môn quyết cùng phá không có dị khúc đồng công hiệu quả. May mà lần trước sử dụng tiên môn quyết, liền một thành lực lượng đều vô ích, nếu không, khả năng cũng sẽ cùng Lữ Ẩn như vậy, đem không gian đánh nát ta. Tiến Phi thi triển ra thân là Lý Tĩnh thời điểm huyết chiến thập thức, đem chu vi nhào tới sĩ binh chém chết, hộ vệ Tiêu Phong đám người chạy ra khỏi cửa thành. Lữ Ẩn giơ kiếm mà đứng, hướng về phía Yến Phi nói rằng, sư minh, mang Tiêu đại ca bọn họ đi thôi, nơi đây, ta một người vậy là đủ rồi. Yến Phi ngáp một cái, nói rằng, cắt, ta một người cũng đủ rồi có được hay không? Ngươi có gan đi Phúc Vũ Phiên Vân, ngươi đi biên hoang truyền thuyết, ngươi đi thử xem một người đối phó một cái quốc gia đại quân a. Ít nói nhảm, đi nhanh lên đi. Lữ Ẩn tức giận thúc giục một cái, nguyên bản còn dự định phóng thích một cái vương bát chi khí, kết quả bị Yến Phi không chút lưu tình đả kích. Yến Phi cười ha ha một tiếng, mang theo Tiêu Phong đám người vội vàng rời đi. Mai Kiếm mấy người cũng biết đạo Lữ Ẩn không có việc gì, dù sao Lữ Ẩn là biết ngự kiếm phi hành, coi như không địch lại, cũng có thể tùy thời thoát đi, cho nên các nàng cũng cực kỳ yên tâm theo Yến Phi đám người rời đi. Lữ Ẩn cầm trong tay xích tiêu kiếm, đứng ở cửa thành phía trước, toàn thân tản ra bén nhọn sát khí, đứng chắp tay, hai mắt đạm mạc, tay áo tung bay, độc thân mà đứng. Hắn cứ như vậy vừa đứng, lần hiện nguyên dừng nhạc thị tông sư khí độ, trước mặt hết thảy khiết đan võ sĩ đều bị hắn khí thế mạnh mẽ chấn nhiếp, dĩ nhiên không tự chủ được đồng thời ngừng đi tới bước chân. Tất cả mọi người có thể cảm giác được một cách rõ ràng, người trước mặt này chính là một tòa không thể vượt qua cao sơn. Nếu muốn đi qua, duy nhất nhất định phải lấy sinh mệnh làm giá. Nếu khiến Yến Phi đám người chứng kiến, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lữ Ẩn trên người thế mà lại bộc phát ra như vậy khí thế tới. Kỳ thực, cổ khí thế này là hỏa long khí thế. Một lần này để thăng huyết mạch, Lữ Ẩn cũng đã nói, hỏa long khí cũng không phải là vẹn vẹn làm cho hắn biến thân thành long nhân, mà là có thể cho hắn nắm giữ một ít hỏa long thiên phú thần thông. Hắn một trưởng vỗ ra hỏa diễm là đối với ngọn lửa trưởng không thiên phú, mà bây giờ đây là thần long uy thế bày ra. Lữ Ẩn đột nhiên ầm ĩ thét dài, tiếng huyết do giống như kim thạch xuyên không, tuyên cổ hàng tồn, không bị ngăn chặn không nghỉ. Tiếng hét còn chưa dứt, trong tay xích tiêu kiếm run rẩy bên trong, phát sinh một tiếng rồng ngâm hổ gầm một dạng thê lương kiếm minh, mênh mông tới cực điểm kiếm quang bay lên, Lữ Ẩn đã trưởng kiếm vọt vào người khiết đan chiến đội bên trong. Không đợi công, ngược lại dẫn đầu xuất thủ. Kiếm quang bắn nhanh, huyết như buộc, đầu người cuộn cuộn, chạy thành sông, dường như từ viễn cổ hồng hoang phía trước, một đường đổ xuống đến nay hướng. Giờ khắc này, Lữ Ẩn đạt tới trước nay chưa có trạng thái tốt cùng, lãnh tính lạnh nhạt đến rồi tàn khốc tình trạng, ở khiết đan quân đội bên trong giống như vào chỗ không người trắng trợn chém giết, cái kia bắn lên với trống không huyết vũ và nhiều tiếng không dứt kêu thảm thiết, làm cho Lữ Ẩn trong lòng tràn đầy thống khoái. Giết người khiết đan, Lữ Ẩn cũng không bất luận cái gì tội ác cảm giác. Hắn vốn là người Hán, mặc dù cũng không thiên long bát bộ trong người Hán, thế nhưng, dù sao vẫn là người Hán. Mặt khác, hắn chặn đường chỉ là vì làm cho Tiêu Phong đám người rời đi mà thôi, hắn cũng không muốn làm cho Tiêu Phong dường như nguyên tắc như vậy, tự sát bỏ mình. Cho nên, Lữ Ẩn giết được hứng khởi, giết vui sướng. Một người một kiếm, ở hơn ngàn người vây công bên trong, tiến thối như thường, thành thạo. Vô số lợi kiếm từ trên người hắn hoa làm qua, có bị hắn tại chỗ chấn vỡ, thậm chí ngay cả kiếm chủ nhân cũng bị chân khí của hắn sinh sôi đánh chết. Thời khắc này Lữ Ẩn, giống như là một máy hoàn toàn không biết mệt mỏi cố máy giết chóc, bất kỳ cái gì một cái thời khắc, đều có thể chính xác phát huy ra chính mình chiến lược mạnh nhất. Lữ Ẩn nhãn thần thủy chung sắc bén lanh tĩnh, đang hướng giết một hồi sau đó, quay đầu lại về tới cửa thành bên ngoài, giơ kiếm đứng ở cửa thành bên ngoài. Khiết Đan Võ Sĩ đã sợ vỡ mật, ngập ngừng tựa ở phía sau, không người nào dám dẫn đầu tới đối với hắn công kích. Trở về nói cho ra luật hồng cơ, nếu như hắn dám xuôi nam xâm tống, ta không ngại đi hắn hoàng cung đi một lần. Lữ Ẩn hoàng liễu hoàng đầu, hít sâu một hơi thở, thân thể vừa thu lại dâng lên, chân khí bạo phát, đem vết máu trên người đều văng ra, xoay người từng bước một đi tới. Chớ trang bức bị sét đánh. Tiễn Phi đã trở về, chứng kiến Lữ Ẩn loại dáng vẻ này, đưa ngón tay giữa ra nói rằng. Lữ Ẩn cười ha ha một tiếng, khí thế đột nhiên biến đổi, nói rằng, để cho ta ngẫu nhiên phóng thích một cái vương bát chi khí cũng có thể à, ha ha. Hỏa long khí, đích thật là diệu dụng vô cùng, ta có thể sử dụng long tộc khí thế, hơn nữa, khi ta cho thấy long tộc khí thế thời điểm, ta cảm giác, tinh thần của ta phi thường tinh thuần, tinh thần nằm ở một loại tuyệt đối yên tĩnh trạng thái. Quái, hỏa long hẳn là đều là tính khí không tốt ta, ngươi làm sao sẽ càng ngày càng lãnh tĩnh đâu. Tiễn Phi cũng có chút sợ không được đầu não, cuối cùng lắc đầu, được rồi, đi thôi, đi tìm Tiêu huynh đi. Lữ Ẩn gật đầu, Lữ Ẩn tiến lên một bước, bắt lại Yến Phi, nói rằng, chỉ đường. Tốt. Tiếng xe gió vang lên, Lữ Ẩn lấy so với thanh âm còn nhanh hơn tốc độ mang theo Yến Phi vọt tới trước. Lúc này, Tiêu Phong đám người đã đi tới an toàn địa phương, đó là một cái miếu đổ nát, cự ly này tỏa thành chỉ bất quá 20 dặm, Lữ Ẩn mang theo Yến Phi, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 249, trung cực thế giới nhiệm vụ, Quân Lạc Vân. Chứng kiến Lữ Ẩn cùng Yến Phi trở về, Tiêu Phong vội vàng tiến lên một bước, nói rằng, Mộ Dung huynh đệ, Lữ huynh đệ, các ngươi an toàn trở về thì tốt rồi. Lữ Ẩn khẽ lắc đầu, Tiêu đại ca yên tâm đi, lấy cái này thế giới năng lực, còn không thể gây thương tổn được ta, thậm chí chỉ cần là Kỷ Thiên Tiên cùng Cảnh Ngọc Tình, cũng có thể quét ngang thiên hạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đoàn Dự xem xét cẩn thận một phen Yến Phi, hỏi, ngươi thật là sư huynh sao? Nhưng là ngươi khi đó thật là bị Lữ Ẩn sư huynh giết chết à? Lữ Ẩn sư huynh tại chỗ có người trước mặt, cứ như vậy hư không tiêu thất, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lữ Ẩn lắc đầu, nói rằng, sự tình rất đơn giản, ta cũng không phải là cái này thế giới người, từ vừa mới bắt đầu, ta thì không phải là. Còn sư huynh, ta giết hắn, phải không được không vì chi, thế nhưng sư huynh tử vong thì tiến nhập khác thế giới, ta rốt cuộc tìm được biện pháp đem sư huynh mang ra ngoài. Sự tình chính là chỗ này sao đơn giản, ta không thể nói ra ta tất cả lai lịch, bằng không ta sẽ bị người gạt bỏ. Cho nên, xin lỗi. Tiêu Phong cùng Đoàn Dự lắc đầu, Tiêu Phong nói rằng, Lữ huynh đệ, nói thế nghiêm trọng. Nếu dính đến Lữ huynh đệ tính mệnh, Tiêu Mỗ cũng không hỏi nhiều. Gia luật hồng cơ dự định xuôi nam xâm tống sao? Lữ Ẩn hỏi. Tiêu Phong gật đầu, thở dài một tiếng, lúc đầu ta ly khai Thiếu Lâm, liền theo cha và sư công về tới Khiết Đan. Ở trên thảo nguyên săn thú, sau lại biến gặp được gia luật hồng cơ cùng gia luật trọng nguyên chiến tranh. Lưỡng bại câu thương, ta cứu gia luật hồng cơ, cũng giúp hắn đoạt lại hoàng vị, trở thành Nam Viện đại vương. Cha và sư công không muốn theo ta đến đây, vẫn còn đang thảo nguyên ẩn cư. Ta lúc đó nghĩ tới là Nam triều người Hán, cho nên chỉ cần ta làm Nam Viện đại vương, nói vậy có thể ngăn cản Liêu quân xuôi nam xâm tống. Ai biết, hai năm sau đó, cuối cùng vẫn là biến thành bộ dáng bây giờ. Tiêu Phong thở dài, tương quá đi sự tình giải thích một lần. Lữ Ẩn cùng Yến Phi liếc nhau, đồng thời lắc đầu cười khổ. Vận mệnh vẫn không có cải biến a. Duy nhất cải biến chính là không có Tiêu Phong tham dự gia luật hồng cơ ở trên thảo nguyên cùng gia luật trọng nguyên huyết chiến mấy ngày. Hầu như chiến đến cuối cùng người nào, vô luận là chung với gia luật hồng cơ cấm quân vẫn là gia luật trọng nguyên xuất lĩnh phản quân đều thương vong nghiêm trọng. Hai phe này nhân mã đều là khiết đan tinh nhuệ. Khổng lồ như vậy thương vong đối với Liêu quốc thật sự mà nói là một cái khó có thể chịu đựng đả kích. Cho nên, nguyên bản xâm tống thời gian xanh xanh kéo dài 2 năm. Trong lúc bất chợt, Lữ Ẩn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Viết Vương. Làm sao vậy? Tiễn Phi hỏi. Lữ Ẩn nắm chặt nắm tay, nói rằng, sư huynh, mang Tiêu đại ca bọn họ đi. Ngươi muốn làm gì? Yến Phi tò mò hỏi. Dùng tinh thần của ngươi cẩn thận cảm ứng một cái rất mạnh người. Không kém gì ngươi bây giờ. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, ở Thiên Long Bát Bộ đề võ trên thế giới, là không có khả năng có nhân vật như vậy. Trừ phi, bên ngoài thế giới liên minh. Lữ Ẩn không hề nói cái gì, chân đạp xích tiêu kiếm, nhanh chóng hướng về cảm ứng địa phương bay đi. Yến Phi bình tĩnh lại, cũng cảm ứng được cái kia một đạo tinh thần. Rất mạnh rất mạnh. Không kém gì mình bây giờ, thậm chí so với chính mình mạnh hơn một phần. Yến Phi tinh thần cường độ cũng không yếu với Lữ Ẩn, hắn sở dĩ so với Lữ Ẩn chậm một phần cảm ứng được người này, là bởi vì hắn mới vừa trở lại Thiên Long Bát Bộ, cái này hắn lần đầu tiên xuyên việt trong thế giới, tim của hắn có chút không quá bình tĩnh. Lữ Ẩn hướng về phương bắc bay đi, tiếp lấy, hắn thấy được một người vóc dáng đồ sộ, khuôn mặt tuấn lãng, thoạt nhìn hơn 40 tuổi nam nhân đứng ở trên thành tường. Nhìn lên trên cao, người này khuôn mặt cương nghị có một loại nói không được khí vũ hiên ngang, chủ yếu là, hắn người xuyên hoa lệ áo bào, rõ ràng là người khiết đan trong cao tầng nhân sĩ. Giờ khắc này, Lữ Ẩn dừng lại, bởi vì hắn nhận được càn khôn nêu lên, gây ra trung cực thế giới nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Lữ Ẩn chần chờ một chút, cảm thụ được xa xa tinh thần, lạnh rên một tiếng, tiếp thu. Trung cực thế giới nhiệm vụ: 1. Giết chết gia luật hồng cơ, trợ Chu Húc thống nhất thiên hạ. 2. Giết chết Chu Húc, trợ gia luật hồng cơ thống nhất trung nguyên. Hai cái nhiệm vụ tùy chọn một. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho 2000 điểm luân hồi điểm số, một cái dê cấp luân hồi huy chương.
Lữ Ẩn nhìn trên tường thành người kia, trong nháy mắt minh bạch, người này tất nhiên là gia luật Hồng Cơ.
Chu Húc,
Vương An Thạch biến pháp. Lữ Ẩn trầm ngâm một hồi, thống nhất thiên hạ nhiệm vụ giao cho sư huynh đi làm được rồi, ta đi giết chết gia luật Hồng Cơ. Lữ Ẩn bỗng nhiên là hướng, đạp xích tiêu kiếm từ trên trời giáng xuống.
Thần tiên.
Khiết Đan Tịnh binh sĩ tất cả đều hoảng sợ nhìn, Lữ Ẩn từ trên trời giáng xuống, hù dọa mọi người.
Phá không.
Lữ Ẩn lấy ra Long Lân Đường Đao, bằng lực lượng mạnh, bổ xuống.
Hư không nát.
Hư không đã cho Lữ Ẩn bổ ra một cái khe hở, trong khe hát bên trong lại tràn ngập nồng đậm hắc khí, dường như bên trong là một cái khác cùng thế gian này hoàn toàn khác biệt thế giới.
Cái này chính là hư không.
Cái này có thể tồn tại sao?
Hư không bên trong lại có chút nhân vật gì?
Ai biết? Hư không bị phá, chỉ một thoáng, bên trong hắc khí càng xu cấp toàn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền đem trên đầu tưởng 8000 khiết đan binh sĩ môn chúng, trịch vào không đáy vực sâu trong hư không, còn có Lữ Ẩn vừa rồi điên cuồng giết chóc qua thành thị, càng bị hắc khí trịch toái, trong sát na cánh bị trong hư không lực lượng cường đại, hít vào khe hở bên trong, hoàn toàn tiêu thất. Lữ Ẩn bổ ra phá không một chiêu này thời điểm, cũng có chút cảm giác không tốt lắm, vội vàng ngự kiếm hướng về xa xa bay đi, khó khăn lắm tránh thoát cái kia một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt.
Cái này,
Lữ Ẩn bị chấn động nói không ra lời, hắn một chiêu này, ẩn chứa toàn bộ lực lượng phá không, cư nhiên tạo thành kinh khủng như vậy ảnh hưởng. Gia luật Hồng Cơ đã sớm tiêu thất vô tung, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành phân nửa. Nhìn phía dưới trang cảnh, Lữ Ẩn có chút bỡ ngỡ, bởi vì trong nháy mắt đó, cả tòa thành chỉ cứ như vậy tiêu thất, điều này thật sự là quá kinh khủng đi. Chính mình tại biên hoang truyền thuyết trên thế giới, phá không tối cường lực lượng, cũng bất quá là mở ra một khe hở không gian mà thôi. Hơn nữa, mình có thể cảm giác được, chính mình tại biên hoang truyền thuyết bên trong mở ra không gian liệt vùng. Vẫn là theo một loại nói không được văn lộ, đó là có một loại nói không được quy tắc ở dẫn đạo một dạng. Thế nhưng ở Thiên Long Bát Bộ cái này thế giới, một chiêu này, cư nhiên trực tiếp bể nát không gian, đem một tòa thành chỉ cho hủy diệt. Lữ Ẩn ngơ ngác xem cùng với chính mình hai tay của, hắn có chút hối hận. Hắn còn nhớ rõ, hắn đã đáp ứng Yến Phi, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là, một chiêu kia mới vừa rồi, ở trong thành chỉ bách tính sao mà vô tội? Bao nhiêu bách tính bởi vì cái kia nhất chiêu mà tử vong đâu? Hắn nhìn một chút chính mình luân hồi đồng hồ đeo tay, hắn luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong có 196200 nhiều một chút luân hồi điểm số. Chính mình thăng cấp huyết mạch, giúp mình Yến Phi đám người phá vỡ thế giới bích chướng mà khấu trừ luân hồi điểm số, hắn hẳn là còn lại 60000 luân hồi điểm số, thế nhưng bây giờ lại sinh ra 136000 nhiều luân hồi điểm số. Thiên Long Bát Bộ giết người luân hồi điểm số cũng không nhiều, người thường phổ thông binh sĩ, tối đa cũng bất quá chỉ là mười mấy điểm luân hồi điểm số. Nói cách khác, hắn một chiêu kia mới vừa rồi, chỉ ít giết một vài người. 19 vạn luân hồi điểm số, đầy đủ hắn làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, như vậy lấy được luân hồi điểm số lại làm cho Lữ Ẩn có chút tâm thần run rẩy. Đột nhiên Lữ Ẩn ngẩng đầu lên, Càn Khôn, ta hiểu được, vì sao hoàn thành thế giới nhiệm vụ sau đó tùy thời có thể tiến nhập dân bản xứ thế giới. Thực lực của ngươi đề thăng sau đó, hoàn toàn có thể trở lại nguyên bản thế giới đi rất chóc, đi thu được luân hồi điểm số. Càn Khôn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thật muốn chạm xuyên chiến sĩ biến thành vô tình vô nghĩa ác ma sao?
Một người đạp phi kiếm bay tới,
bình tĩnh mở miệng, mới vừa động tĩnh,
là ngươi làm.
Lữ Ẩn hơi nghiêng đầu, nhìn hắn, có chút ý hưng lan san. Đây là một cái thanh niên tóc đen giẫm ở một thanh thanh phong trường kiếm bên trên hướng bên này bay nhanh, tuy là trên người còn ăn mặc quần áo thường, thế nhưng cái này tạo hình rõ ràng chính là Trung Quốc trong truyền thuyết tu chân nhất lưu, hơn nữa còn là tu chân có tiểu thành tu chân, hay không thì là không cách nào ngự kiếm phi hành. Một tấm xấu xa khuôn mặt tươi cười, liền lưỡng đạo lông mày rậm cũng nổi lên nhu nhu rung động, dường như vẫn luôn mang theo tiểu ý, cong cong, giống như là trong bầu trời đêm sáng trong thượng huyền nguyệt. Trắng nón da thịt sấn thác nhàn nhạt màu hồng đỏ môi, tuấn mỹ vượt trội ngũ quan, hoàn mỹ khuôn mặt, đặc biệt hai trái lóe đẹp mắt ánh sáng kim cương nhĩ đình, cho hắn dương quang xuất khí bên trong gia nhập một tia không chịu gò bó.
Ngươi là xuyên việt giả liên minh sao?
Lữ Ẩn hít một hơi thở, đường đao chỉ vào thanh niên, bình tĩnh hỏi.
Thanh niên ngẩn ra, khẽ gật đầu, đúng vậy a, ta đích xác là xuyên việt giả liên minh.
Không tệ lắm, cấp thấp thế giới, cư nhiên cũng sẽ biết xuyên việt giả liên minh, ha ha.
Trừ bọn ngươi ra xuyên việt giả liên minh bên ngoài, còn có một cái gì liên minh đâu?
Lữ Ẩn lại hỏi lần nữa.
Thanh niên bình tĩnh cười cười, ngươi là Trạm Xuyên chiến sĩ a?
Tâm của ngươi, tựa hồ đang hổ thẹn đâu?
Lữ Ẩn xoa xoa mũi, hít một hơi thở, nói cho ta biết à, ngoại trừ xuyên việt giả liên minh bên ngoài, còn có cái gì liên minh?
Không tính là các ngươi Trạm Xuyên chiến sĩ, xuyên việt giả địch nhân lớn nhất là ai đâu?
Thanh niên nhún vai, một bộ lang thang không kềm chế được dáng vẻ, thật đúng là khó chịu, vốn tưởng rằng Thiên Long Bát Bộ vị diện này cấp rất thấp, thế giới chi nguyên bình tức, không có cô đặc nguyên, nói cách khác, không có xuyên việt giả tồn tại.
Thật không nghĩ tới, loại người như ngươi Trạm Xuyên chiến sĩ cư nhiên cũng tới đến cái này thế giới.
Nghỉ phép đều có thể đụng tới Trạm Xuyên chiến sĩ, vận khí của ta thật đúng là tốt. Thanh niên nhún vai, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Quân Lạc Vân.
Vì sao không động thủ giết ta đâu?
Lữ Ẩn hỏi.
Quân Lạc Vân cười ha ha một tiếng, ngươi cho ta là ngu ngốc à, ngươi tùy thời có thể trong nháy mắt ly khai cái này thế giới, ta muốn là không thể một kích giết ngươi, ta sẽ không có giết chính là ngươi cơ hội.
Húng, ta cũng không phải để làm nhiệm vụ, ta là tới nghỉ phép có được hay không?
Húng, tâm của ngươi ở hổ thẹn đâu, ngươi đối với lau sạch một tòa thành trì, ngươi mang theo một tia hổ thẹn đâu?
Trạm Xuyên chiến sĩ vốn là ở vô tận vị diện lưu lạc nhân, ngươi thế mà lại còn hổ thẹn.
Ngươi để cho ta nghĩ tới một người đâu, cái kia cũng đồng dạng có lòng tốt nữ hải.
Chỉ tiếc, ta chỉ thấy nàng một mặt.
Đáng tiếc.
Quân Lạc Vân lắc đầu, thương lượng a.
Ngươi không giết ta, ta cũng không giết ngươi, chúng ta hòa bình ở chung như thế nào?
Ta không muốn làm rối ngày nghỉ của ta.
Lữ Ẩn trên người bạo phát ra long tộc khí thế, cả người tâm thần bình tĩnh không gì sánh được, hắn bình tĩnh nói, ta hiểu được, ngươi không tính cùng ta là địch.
Ngươi là khác loại.
Quên đi, ngươi đi đi.
Ngươi không đi nói, ta liền muốn giết ngươi, bởi vì các ngươi người trong liên minh đã từng giết ta một cái kính yêu sư mình. Cho nên, Lữ Ẩn đường đao tử kim sắc kiếm mang lóe lên, nói rằng, ta đã từng đã đoán, bởi vì thế giới chi nguyên quan hệ, tiến nhập cái này thế giới người, có lực lượng tuyệt đối hạn mức cao nhất. Ngươi cùng ta chênh lệch không lớn, vật lộn sống mái lời nói, ai có thể sống sót còn chưa nhất định. Ngươi cũng có thể trong nháy mắt ly khai cái này thế giới, ta cũng đồng dạng có thể, ngươi cùng ta sợ rằng không phân được thắng bại. Ngươi chính là đi thôi. Lữ Ẩn nghĩ tới Tiết Bình Long, nghĩ tới mới vừa cái kia hủy diệt thành trì một đao, tâm lý thật sự là không để được bất kỳ chiến ý. Ngươi không có chiến ý, ta cũng không có. Quân Lạc Vân hít một hơi thở. Chưa xong còn tiếp. Chương 250, Lữ Vánh tin tức. Quên đi, Trảm Xuyên chiến sĩ cùng Xuyên Việt giả vốn là không chết không thôi. Được rồi, tuy là lẫn nhau cũng không có chiến ý, như vậy, liền rời đi được rồi. Đáng tiếc ngày nghỉ của ta. Quân Lạc Vân rất dễ nói chuyện, làm cho Lữ Ẩn có chút kinh dị, Quân Lạc Vân móc ra một hạt châu, ném tới trên bầu trời, hư không đột nhiên vỡ vụn, tạo thành một cái màu xanh nhạt thông đạo, Quân Lạc Vân chân đạp phi kiếm, bay đến trên cao, hướng về phía Lữ Ẩn vẫy vẫy tay, ngươi là rất tốt Trảm Xuyên chiến sĩ. Có cơ hội, ngươi có thể sẽ gặp phải một người tên là Lữ Vánh Trảm Xuyên chiến sĩ, nàng là một rất tốt tiểu cô nương. Giống như ngươi, đồng dạng hữu tình. Quân Lạc Vân cười tiến nhập thông đạo, Lữ Ẩn đột nhiên sắc mặt đại biến, quát lên, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi nhắc tới người nào? Lữ Ẩn vội vàng vận chuyển xích tiêu kiếm, đuổi theo Quân Lạc Vân đi, tự tay chụp tới, quát lên, ngươi mới vừa nói người nào? Quân Lạc Vân gương mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn đã vọt tới cái kia màu xanh nhạt thông đạo trước mặt, chỉ lát nữa là phải bắt lại Quân Lạc Vân, nhưng mà lúc này, giữa không trung hư không, lại đột nhiên tiêu thất. Lữ Vánh. Lữ Ẩn thì thầm vài câu, đột nhiên ngửa mặt lên trời quát lên điên cuồng, tiểu muội, là ngươi sao? Tiểu muội, là ngươi sao? Lữ Ẩn ngửa mặt lên trời quát lên điên cuồng. Trầm mặc hồi lâu, Lữ Ẩn mới chán nản từ trên trời hạ xuống. Trảm Xuyên chiến sĩ Lữ Vánh, trừ của mình muội muội bên ngoài, còn ai vào đây? Lữ Ẩn xoa xoa mũi, tâm lý có chút lên men, rốt cục thu được em gái tin tức. Thì ra, tiểu muội nàng còn sống cho thật tốt. Thì ra, tiểu muội còn không có bởi vì tùy ý giết chóc mà lưu lạc. Thế nhưng, Lữ Ẩn bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, quát lên, Xuyên Việt giả liên minh sao? Nếu Quân Lạc Vân vừa rồi nhắc tới tiểu muội, như vậy, hắn khẳng định cùng tiểu muội từng có chuyển động cùng nhau, nói cách khác, tiểu muội cũng đụng phải những cái này liên minh cho má. Như tiểu muội có nửa điểm thương tổn, Xuyên Việt giả liên minh, ta nhất định khiến các ngươi triệt để diệt tuyệt. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, xoay người hướng về mộ dung phục đám người phương hướng bay đi. Vừa rồi phá toái hư không tràng cảnh thật sự là khủng bố, Tiêu Phong đám người mặc dù cách khá xa, nhưng là lại đồng dạng thấy được vừa rồi một màn kia phá toái không gian phía sau hắc sắc khí tức, cùng với vừa rồi Quân Lạc Vân lúc rời đi, cái kia thoáng hiện lam sắc thông đạo. Chứng kiến Lữ Ẩn trở về, Yến Phi vội vàng hỏi, như thế nào? Đụng tới cùng Tiết Bình Long đồng nhất người trong liên minh rồi hả? Lữ Ẩn đột nhiên hướng về phía Yến Phi hung hăng cung kính con người. Lữ Ẩn, ngươi làm cái gì vậy? Yến Phi đỡ đứng lên Lữ Ẩn. Sư Minh, ta muốn ngươi giúp ta. Trung cực thế giới nhiệm vụ. Trợ giúp Chu Húc thống nhất Trung Nguyên. Lữ Ẩn nhãn thần sáng quắc nhìn Yến Phi. Yến Phi hơi ngẩn ra, gật đầu. Tốt, trên chiến trường, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lữ Minh đệ, ngươi đây là? Tiêu Phong có chút ngạc nhiên, hỏi, thống nhất Trung Nguyên, ngươi là muốn diệt tuyệt người khiết đan sao? Lữ Ẩn lắc đầu, không phải, chỉ là cải biến lịch sử đi hướng mà thôi. Gia Luật Hồng Cơ cùng với vô số khiết đan sĩ binh, còn có vô số khiết đan dân chúng bình thường, vừa rồi mới vừa chôn vùi trong tay ta. Yến Phi thần sắc biến đổi, quát lên, ngươi lại tàn sát vô tội. Ta không biết. Lữ Ẩn lắc đầu, hãy nay nói rằng, ta muốn không đến phá toái hư không lực lượng kinh khủng như vậy, Thiên Long Bát Bộ thế giới quá mức cấp thấp, ta một đao kia, trực tiếp hoa nát hư không, đem trọn tòa thành trì đều xóa đi. Yến Phi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Tiêu Phong không dám tin nhìn Lữ Ẩn, Đoàn Dự mấy người cũng là có chút hoảng sợ. Sư Minh, trung cực thế giới nhiệm vụ mời giúp ta hoàn thành được rồi. Ta muốn yên lặng một chút. Lữ Ẩn xoa xoa chính mình huyệt thái dương có chút nói không được của hứng. Tiễn Phi thở dài một tiếng, vỗ vô Lữ Ẩn bà bay, "Lữ Ẩn, đừng có qua, ngươi bất quá là không nghĩ tới lực lượng của chính mình kinh khủng như vậy mà thôi, ngươi cũng không phải là có ý định giết chết nhiều như vậy người vô tội." Lữ Ẩn lắc đầu, "Sư Minh, cảm ơn. Thế nhưng, ta đã từng đáp ứng ngươi, sẽ không giết lục vô tội, thế nhưng, lúc này đây, ta làm. Hơn nữa, ta vừa rồi gặp Quân Lạc Vân. Hắn phong thái rất giống ngươi, là Tiết Bình Long nhất phương người trong liên minh. Ta vừa rồi từ chỗ của hắn chiếm được em gái tin tức. Ta chỉ là hơi mệt chút." Yến Phi khe khẽ thở dài, vỗ vỗ Lữ Ẩn bà bay, cũng sẽ không nói cái gì. Tiêu đại ca, cáo tử. Người ta khả năng không còn có cơ hội gặp mặt. Lữ Ẩn hít một hơi thở, hướng về phía Mai Kiếm Tứ Nữ vẫy vẫy tay, trực tiếp xoay người lý khai. Yến Phi cười khổ một tiếng, Lữ Ẩn a Lữ Ẩn, tinh thần của ngươi trạng thái, vì sao liền không thể ổn định lại đâu? Lần lượt tinh thần thay đổi rất nhanh, ngươi cũng đã biết, đây là người luyện võ tối kỳ a thế nhưng, ngươi, ai, cũng được, ngươi coi như là một cái tính tình người. Nói đúng ra, hắn kỳ thực chính là một cái người thường mà thôi. Cảnh Ngọc Tình đột nhiên mở miệng, cùng thế kỷ 21 người giống nhau. Tâm lý có lòng chắc ẩn, cũng không dám đi thực thi. Giống nhau, tại chính mình mệnh cùng mạng của người khác phía trước sẽ chọn mạng của mình. Giống nhau, hắn tuy là cải biến rất nhiều, thế nhưng tim của hắn vẫn như cũ chỉ là một người bình thường tâm. Kỳ thực, ta cảm thấy, hắn cũng không phải là không muốn thay đổi, mà là, hắn đang sợ. Là, hắn đang sợ. Yến Phi gật đầu, hắn đang sợ, hắn biết vứt bỏ viên kia người bình thường tâm. Hắn sợ hắn sẽ biến thành bởi vì thực lực quá mạnh mẽ mà đem còn giữ lại người coi là con kiến hôi tồn tại. Tiêu Minh, xin lỗi. Tuy là ngươi đại từ đại bi, không muốn khiết đan cùng Tống Triều khai chiến, thế nhưng lúc này đây, Gia Luật Hồng Cơ tử vong, khiết đan đã rối loạn. Vì hoàng vị, khiết đan sẽ xuất hiện nội chiến.
đã như vậy, còn không bằng làm cho Tống triều thống nhất Trung Nguyên, càng có thể cam đoan sau này phồn vinh yên ổn. Yến Phi hướng về phía Tiêu Phong chắp tay. Tiêu Phong trầm mặc hồi lâu, hít một hơi thở, Mộ Dung huynh đệ nói không sai. Nội chiến cùng nhau, bách tính đem thả bằng ngày. Hơn nữa, cho dù có người thống nhất khiết đan, tương lai vẫn sẽ đối với Nam triều phát binh. Hơn nữa, gia luật Hồng Cơ chết, khiết đan đại loạn, coi như Mộ Dung huynh đệ không giúp Chu Húc, chỉ sợ Chu Húc cũng sẽ xuất binh chinh phạt khiết đan. Đã như vậy, còn không bằng làm cho thiên hạ đã không còn Nam Bắc chi biệt, làm cho thiên hạ thống nhất tốt. Tiêu Phong lắc đầu. Tiêu Phong xoay người, hướng về phía mọi người cung kính con người. Lúc này đây đa tạ các vị đến đây cứu Tiêu Mỗ. Tiêu Mỗ đồng dạng có chút tâm mệt mỏi. Tiêu Mỗ sẽ theo cha thân thiện sư công ẩn cư, không hề quá vấn thế sự. Hôm nay từ biệt, sau này cũng không có. Tiêu ban chủ, Tiêu đại ca, mọi người dồn dập la hoảng lên. Tiêu Phong có chút ý hưng lan san khoát tay áo, hướng về phía A Chu nói rằng, A Chu, chúng ta đi thôi. A Chu khẽ gật đầu, dắt Tiêu Phong bàn tay to. Các vị, cáo tử. Tiêu Phong mang theo A Chu xoay người ly khai. Tiễn Phi cũng khoát tay áo, mọi người tại đây có rất nhiều cùng ta Mộ Dung Phục có ân oán, thế nhưng ta Mộ Dung Phục không muốn cùng ngươi nhóm lần thứ hai giao thủ, bởi vì các ngươi cùng ta đối chiến chẳng qua là một con đường chết mà thôi. Lữ Ẩn có thể đem thành trì xóa đi, đồng dạng ta Tiên Môn Quyết cũng có thể làm được điểm này. Đoàn Dự, hảo hảo đợi Ngữ Yên, ta đi trước, về sau cơ hội ta sẽ đi đại lý đi xem một cái. Tiễn Phi vô vô Đoàn Dự bả vai. Tiễn Phi quay đầu, Ngọc Tình, Thiên Thiên, Hồng Phất, Tố Tố, Nghiệp Kế, chúng ta cũng đi thôi, đi thành Biện Kinh. Hồng Phất nữ đám người gật đầu, theo Yến Phi xoay người đi. Còn như vùng Trung Nguyên võ lâm quần hùng đều hít một hơi thở, giắt tay nhau hướng về phía nam trở lại. Thiên Lung địa ách cốc, gió mát ảo ảo, lãnh nguyệt trung thiên. Nho nhỏ trước mộ địa, Lữ Ẩn xách quá hộp đựng thức ăn đặt ở trước mộ địa, lấy ra mấy cái đĩa cộng thêm một bầu rõ ràng rượu cùng hai ly rượu, ở trước mộ bày một trường lưu, cách thủy áp, gà nướng, cá kho, thịt kho tàu, xương sườn đầy đủ mọi thứ, mùi thơm nước núi. Sư phụ, ta tới nhìn ngươi. Lữ Ẩn đem chén rượu phóng tới trước mộ địa, nhẹ nhàng rót đầy rượu, tự cầm bầu rượu hướng về phía mộ bia nhẹ nhàng vừa đụng. Sư phụ, đệ tử cũng không biết ngươi có thích hay không uống rượu. Bất quá, hôm nay đệ tử tới thăm ngươi, làm sao cũng muốn uống một ly a. Lữ Ẩn mỉm cười, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Sau đó, Lữ Ẩn từ trong cái bọc đưa ra tam đại xuyến giấy vàng nguyên bảo, mỗi một xuyến phô khai đều có dài hơn 6 thước, phóng tới trước mộ châm lửa, nhẹ nhàng nói, sư phụ, bất hiếu đệ tử tới thăm ngươi. Hồi nhớ ngày đó, đệ tử thật sự là không nên, làm cho sư phụ mang theo tiếc nuối đi. Đệ tử bồi tội. Lữ Ẩn nhẹ nhàng quỳ xuống, hướng về phía mộ bia dập đầu một cái, sư phụ, e rằng ngươi sẽ không biết, ngươi cho ta 70 năm nội lực, ngươi dành cho ta Bắc Minh chân khí, trở thành ta tương lai bảo toàn tánh mạng lực lượng. Nếu là không có ngươi cấp cho ta tác tệ khí, chỉ sợ đệ tử đã sớm tại nơi càn khôn vạn giới bên trong trừ khử vô tồn a. Lữ Ẩn nhai thịt kho tàu, uống rượu ngon, khoa tay múa chân hướng về phía Vô Nhai Tử mộ bia nói không ngừng. Trong lúc nhất thời, tĩnh lặng trên đồi núi, tiếng cười chợt chợt, mùi thơm thức ăn phiêu phiêu, thiền minh phong ảnh tiếng cười giao hưởng, vô cùng náo nhiệt. Sau một hồi lâu, Lữ Ẩn đứng lên, hướng về phía Vô Nhai Tử mộ bia cung kính cúi người, sư phụ, đệ tử lại muốn đi, về sau mỗi một lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đệ tử đều sẽ tới cúng tế ngươi một lần. Nếu như ta đừng tới, như vậy, sư phụ, chỉ có thể là đệ tử ta cùng ngươi làm bạn đi. Khi đó cũng không cần tới trước mộ bia tìm ngươi ôn chuyện, chỉ cần ta ngươi hai người ở phía dưới nói chuyện được rồi. Lữ Ẩn tiêu sái vỗ mông một cái, cười nói, sư phụ, ta đi. Chào tạm biệt. Lữ Ẩn ngẩng đầu nhìn trời một cái không, xoay người rời khỏi nơi này. Hồi tưởng năm đó chính mình không muốn quỳ lạy Vô Nhai Tử, Lữ Ẩn cảm giác phi thường được cười, thậm chí có thể nói, mình chính là cái rất rưỡi. Thiếu chủ. Mai Kiếm Ôn Nhu đi tới trước, vì Lữ Ẩn phụ thêm một bộ y phục. Lữ Ẩn nhẹ nhàng cầm Mai Kiếm tay, đem chính mình đầu tựa vào Mai Kiếm trên vai. Lan Kiếm ba người không tính theo chúng ta đi trở về. Mai Kiếm nhẹ nhàng mở miệng. Lữ Ẩn khẽ run lên, nói rằng, vì sao? Thiếu chủ, ngươi còn không rõ Bạch Lan Kiếm các nàng đối ngươi tình ý sao? Mai Kiếm khẽ thở dài một tiếng, Lan Kiếm ba người tuy là theo chúng ta cùng nhau sinh hoạt tại Á Không Gian, thế nhưng chỉ cần thiếu chủ ở Á Không Gian, như vậy các nàng xem đến chỉ là ngươi cùng ta giữa cảm tình. Tuy là chúng ta là tỷ muội song sinh, thế nhưng ta hiểu. Lữ Ẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mai Kiếm sau lưng, thở dài một tiếng, ngươi biết không, trước đây mới nhìn thấy các ngươi thời điểm, ta chỉ muốn, hư trúc thật là một ngu ngốc đâu, vì sao không đem các ngươi bốn đóa hoa tỷ muội thu nhập hậu cung đâu? Kỳ thực, ta và xuyên việt giả không có gì khác nhau, đã từng huyễn tưởng quá hậu cung các loại. Lan Kiếm ba người đối ta cảm tình ta biết, cho ta chút thời gian được không? Lữ Ẩn khẽ gật đầu một cái, ta có chút hối hận đem bọn ngươi mang về, bởi vì ta lúc nào cũng có thể sẽ chết. Ta còn nhớ kỹ Lý Thế Dân như vậy dùng không giúp nhãn thần nhìn ta, ta liền từng nghĩ qua, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ bị một cái khác ta nhẹ như vậy mà nhìn, dễ dàng giết chết. Nếu là ta có thể còn sống đánh vỡ càn khôn quy chế, như vậy ta sẽ không phụ các ngươi. Lữ Ẩn thở dài một hơi thở, đêm lạnh, chúng ta trở về đi thôi. Lan Kiếm nguyện ý theo ta trở về, liền theo ta trở về đi, nếu như các nàng không muốn, như vậy bốn người các ngươi đều ở lại chỗ này à? Mai Kiếm nhẹ nhàng hôn một cái Lữ Ẩn môi, ta sẽ trở về với ngươi. Giống nhau, ta sẽ đem thiếu chủ nói cho Lan Kiếm các nàng, làm cho các nàng tự lựa chọn được rồi. Chương 251, Phong Vân Đoạn Lãng. Sư Minh, cảm ơn. Lữ Ẩn hướng về phía Yến Phi chắp tay. Yến Phi khoát tay áo, nói rằng, kỳ thực không có lời của ta, Chu Húc cũng có thể rất thoải mái thống nhất thiên hạ, dù sao khiết đan tiến nhập nội loạn, mà Chu Húc vẫn muốn noi theo cao tổ hoàng đế viễn chinh khiết đan. Chúng ta trở về đi thôi. Lữ Ẩn hít một hơi thở, ở Thiên Long trong thế giới, đã ngây người hơn nửa năm,
hắn trung cực thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành, thiên long thế giới tạm thời cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến. Yến Phi gật đầu, kỳ thực ta rất muốn biết, ta hiện tại có tính không là xuyên việt giả, dựa theo ngươi nói, linh hồn của ta bên trong có thời không chi lực, thế nhưng đâu, hiện tại càn khôn vừa không có minh xác nói cho ngươi biết, ta tiến nhập cái này thế giới xem như là xuyên việt giả, thực sự rất kỳ quái a. Lữ Ẩn lắc đầu, nói rằng, đây dính đến thế giới chi nguyên vấn đề, trên người ngươi thời không chi lực hẳn là cùng thế giới chi nguyên có quan hệ. Kỳ thực đâu, ta cảm giác, ngươi ở đây thiên long thế giới hoàn hảo, nếu như tiến nhập biên hoang truyền thuyết thế giới, chỉ sợ còn có thể bị định nghĩa thành vì xuyên việt giả a. Yến Phi cũng lắc đầu, quên đi, chúng ta hay là trở về á không gian a. Lữ Ẩn gật đầu, đem Mai Kiếm đám người đều tìm đến, mấy người đi qua cả thôn, về tới á không gian. Trong những ngày kế tiếp, Lữ Ẩn chỉ tại không ngừng đúc luyện chính mình, ngẫu nhiên cùng Yến Phi luận bản võ nghệ một chút, ngẫu nhiên nghiên cứu một chút Đông Phương Hỏa Long huyết mạch công dụng. Tinh thần lực thao túng đã đến cực hạn, Lữ Ẩn cảm giác có dũng khí. Nếu muốn cô đọng tiên hiệp trong tiểu thuyết linh thức, hắn còn kém một bước, bước này hắn cũng không luận như thế nào cũng không bước ra đi, xem ra cần một cái cơ hội. Còn như Đông Phương Hỏa Long huyết mạch, hắn có thể sử dụng hỏa diễm, bất quá cái loại này hỏa diễm cũng không cường đại, Lữ Ẩn đã nếm thử, tối đa cũng chỉ có thể đốt tử phong hành liệt cấp độ kia tồn tại. Hơn nữa, còn cần chính mình quần quật không dứt sử dụng hỏa long khí tới thôi động hỏa diễm. Lữ Ẩn để ý nhất cũng không phải là hỏa diễm, mà là long tộc uy áp. Làm sử dụng long tộc uy áp thời điểm, hắn hoàn toàn giống như là biến thành một người khác, khí thế của cả người hoàn toàn bất động, có một loại hùng bá thiên hạ khí thế. Hơn nữa, làm sử dụng long tộc uy áp thời điểm, tinh thần của hắn nằm ở tuyệt đối lãnh tĩnh dưới trạng thái. Tốc độ của hắn đã vượt qua vận tốc âm thanh, thế nhưng cũng không đại biểu thực lực của hắn rất mạnh, bởi vì hắn còn cực hạn ở võ hiệp thế giới, còn không liên quan tới tiên hiệp tầng thứ. Hắn có 198,000 luân hồi điểm số, điều này làm cho Lữ Ẩn có chút bất đắc dĩ, những thứ này điểm số hoàn toàn là hắn ở trong lúc vô ý lấy được, làm cho hai tay của hắn lần thứ hai dính đầy huyết tinh. Luân hồi điểm số kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì phía sau hồi đoái, cần càng nhiều hơn chính là luân hồi huy chương. Bất quá, Lữ Ẩn cũng không nhàn rỗi, 198,000 luân hồi điểm số, hơn 500 năm sinh tồn thời gian, căn bản không dùng được thời gian dài như vậy. Vì vậy, Lữ Ẩn đổi Đại Hoàn Đan. Đại Hoàn Đan vì Thiếu Lâm tự chí bảo, ban đầu ở đại đường thế giới phía trước, hắn đã từng hối đoái quá Tiểu Hoàn Đan, Tiểu Hoàn Đan là 150 luân hồi điểm số một viên, mà Đại Hoàn Đan thì là 500 luân hồi điểm số một viên. Lữ Ẩn nhiều tiền lắm của, trực tiếp đổi 50 khỏa. Hắn vẫn còn dư lại 17,800,000 luân hồi điểm số. Đối với hối đoái các loại, Lữ Ẩn một người cảm giác có chút không tốt lắm, vì vậy hắn gọi tới Yến Phi, trợ giúp hắn cùng nhau tuyển trạch đổi đồ đạc. Cuối cùng, Lữ Ẩn địt virus cờ UNG tờ virus 100% dung hợp dung dịch, cho Lan Kiếm ba người toàn bộ tiêm vào, đồng thời cho các nàng chú xạ virus chuyển hóa dịch. Yến Phi nói cho Lữ Ẩn cần cũng không phải là cỡ nào phức tạp huyết mạch năng lực, hắn cần chính là để thăng bây giờ tự thân có lực lượng. Bác mà không tinh so ra kém chỉ một năng lực chuyên nhất, không có rác dưới năng lực, chỉ có rác dưới sử dụng người. Nghe theo Yến Phi lời nói, Lữ Ẩn không tiếp tục đi hối đoái vật gì vậy, ngược lại, hắn cũng không cần phải, hắn chỉ cần dùng huy chương tới hối đoái vũ khí cùng để thăng thần long huyết mạch là được. Đối với virus cờ UNGG virus tiến hóa, Lữ Ẩn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì Càn Khôn cũng không cung cấp virus loại tiến hóa, virus loại tiến hóa hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Vì vậy, Lữ Ẩn mỗi ngày đều ở đúc luyện tinh thần lực của mình, tu luyện biến thiên kích địa đại pháp, thuận tiện cùng Yến Phi luận bàn võ nghệ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Lữ Ẩn rốt cục triệt để nắm trong tay lực lượng bây giờ, liên quan tới bên trong đan điền bảo thạch, Lữ Ẩn vẫn như cũ tìm không được bất kỳ phương pháp sử dụng, bảo thạch tác dụng vẫn như cũ chỉ có một, đó chính là đem nội lực trong nháy mắt bộc phát ra, để thăng mấy lần nội lực. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rốt cục, lần thứ hai đến rồi tiến nhập Càn Khôn vạn giới thời gian. Lữ Ẩn, một đường cẩn thận. Yến Phi vô vỗ Lữ Ẩn bả vai. Lữ Ẩn nhún vai, cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo mà sống, vì Mai Kiếm, ta cũng sẽ an toàn trở về. Lữ Ẩn ôm một cái Mai Kiếm, liền đứng qua một bên. Tiến nhập đệ tam bộ dạng thế giới. Phong Vân. Lữ Ẩn ngây dại, đột nhiên mắng, mẹ nhà nó. Phong Vân. Nêu lên, Trảm Xuyên chiến sĩ Lữ Ánh đã trước giờ 10 ngày tiến nhập. Cái gì? Lữ Ẩn đột nhiên kinh hỉ lên tiếng. Sau đó, Lữ Ẩn liền tiêu thất. Yến Phi gãi đầu một cái, Phong Vân vị diện. Lữ Ẩn là muốn đi đả tương du sao? Đệ nhất bộ hoàn hảo. Dù sao tốc độ của hắn cũng đột phá vận tốc âm thanh, chí ít có thể lấy cùng đệ nhất bộ Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân tương đối một chút. Nếu như bộ thứ hai, bộ ba, hàng này thuần túy là đả tương du đi. Chỉ thấy đường cái trái phải hai bên bảy đầy vô số mua bán sạp hàng, hàng rực rỡ muôn màu, khiến cho người mắt không kịp nhìn. Các lao bảng càng ở cao giọng thu hút, rất nhiều sạp hàng sinh ý đều kỳ môn như thành phố. Lữ Ẩn đột ngột xuất hiện ở đoàn người bên trong, dường như không có ai phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lữ Ẩn xoa xoa mũi, khoe miệng mỉm cười, Tiểu Ánh, là ngươi sao? Ngươi thực sự cũng tới đến nơi này cái thế giới sao? Lữ Ẩn cảm giác mũi có chút lên men. Hắn hít sâu một hơi thở, nói rằng, một lần này xuyên việt giả sẽ là ai chứ? Tiểu Ánh, ngươi bây giờ có hay không đã phát hiện xuyên việt giả thân phận đâu? Ngươi là có hay không tìm tới chính mình không phải ta đâu? Chỉ là, Phong Vân vị diện a, vô luận là điện ảnh vẫn là kịch truyền hình, vô luận là tiểu thuyết vẫn là manga, Phong Vân vị diện cũng không tốt lẫn vào có được hay không? Còn nhớ rõ, 14 tuổi Nhất Phong, khinh công thân pháp liền so với thanh âm còn nhanh, đó là chỉ là đệ nhất bộ mà thôi. Còn nhớ rõ, Vũ Thánh Quan Vũ xuất đao tốc độ đã vượt qua tốc độ ánh sáng, kiếm thánh kiếm nhị 13 chính là không thuộc về nhân gian ma kiếm. Một kiếm kích ra, tất cả người cùng bật tất cả đều tĩnh, đi chiêu giả hoạt động như thường. Tất cả sinh linh đương nhiên không cách nào phản kháng, đảm nhiệm từ xâm lược. Cái quái gì vậy? Đệ nhất bộ cũng rất biến thái có được hay không? Nếu như bộ thứ hai bộ ba, ta thuần túy là tới đả tương du. Lữ Ẩn bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, thở dài một cái. Nhìn chung quanh một chút, đây là một cái cực kỳ thông thường thành thị có được hay không? Xuyên Việt giả sẽ ở đây thành phố bên trong sao? Cùng ngay, Lữ Ẩn đang trầm tư, một cái tiếng hét phẫn nộ cắt đứt Lữ Ẩn trầm tư. Lữ Ẩn quay đầu nhìn lại, nói chuyện là một chàng thanh niên, tóc buộc thành một cái đuôi sam, thân cao khoảng chừng ở chừng 1 thước 8, xem ra tương đương mạnh mẽ, một đôi mày rậm mắt to, tràn đầy anh khí. Duy ở anh khí trong lúc đó, lại tràn đầy thâm độc màu sắc. Người này hai tay giao thoa, trong lòng một thanh bảo kiếm. Hắn mới vừa từ một cái khách sạn đi ra, lãnh đạm nhìn đuổi theo hắn người kia, đột nhiên xoay người, một cước đem người nọ đạp đi ra ngoài. Ta Đoạn Lãng Đoạn đại gia tiền ngươi cũng dám muốn. Người này hừ lạnh nói, lão tử là thiên môn người, ở ngươi khách sạn là cho mặt mũi ngươi. Thiên môn người ngươi cũng dám đòi tiền. Lữ Ẩn hổ khu chấn động. Thiên môn. Đây là bộ thứ hai phong vân. Ta ít, Càn Khôn ngươi đây là dự định đem ta vào chỗ chết làm a? Lữ Ẩn nở nụ cười khổ. Không dám không dám. Tiểu nhân không biết đại gia là thiên môn người. Tiểu nhân sai rồi. Trưởng quỹ kia tuy là bị Đoạn Lãng đạp bay đi ra ngoài, nhưng là lại giận mà không dám nói gì, không đúng nói. Lữ Ẩn trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, ở phong vân nhị trùng, những thứ này võ công cao cường trong đám người, lấy Đoạn Lãng cùng kiếm thần thực lực kém có nhất. Có muốn hay không, chính mình trước cùng Đoạn Lãng khoa tay múa chân hai cái đâu. Lữ Ẩn cẩn thận quan sát Đoạn Lãng bén nhạy phát giác Lữ Ẩn tồn tại, nổi giận mắng, tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy? Leng keng. Long Lân Đường đao nơi tay, kiếm khí phong minh, chỉ hướng Đoạn Lãng. Đoạn Lãng buồn cười nhìn Lữ Ẩn, đưa ra tay phải, chỉ vào Lữ Ẩn, làm một cái nở bờ a bên trong mục đại thuốc xua tay chỉ động tác, cười nói, thì ra ngoại trừ Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai cái này đầu đất bên ngoài, lại còn có người muốn cùng thiên môn đối nghịch sao? Lữ Ẩn đột nhiên hít một hơi thở, thu hồi đường đao Long Lân, liền muốn xoay người ly khai, bởi vì hắn thấy được Đoạn Lãng trong tay trái có một cái vết thương. Đây không phải là kịch truyền hình. Lữ Ẩn khẽ thở dài một tiếng, sẽ phải rời khỏi. Đoạn Lãng lại bỗng nhiên quát lên, người nghĩ ly khai? Nghe được thiên môn sợ. Đoạn Lãng thanh âm mới vừa truyền đến, Đoạn Lãng đã đứng ở Lữ Ẩn trước mặt. Đoạn Lãng tốc độ cũng so với thanh âm nhanh. Lấy đao hoa trưởng, Đoạn trưởng phá mệnh, rõ ràng ta ý chí, tình hữu nghị không thay đổi. Người còn nhớ được? Lữ Ẩn thở dài một tiếng, xoay người ly khai. Còn nhớ rõ, tuổi gần 6 tuổi Đoạn Lãng, không đúng quỳ gối hùng bá trước mặt, mặc cho chính mình ngóc dập đầu ra tiên huyết, miệng nói nô tài, chỉ là vì không muốn Nhiếp Phong một phần tâm ý của phí. Còn nhớ rõ, bị thôn dân oan uổng Đoạn Lãng, lại như cũ ra sức đi thông báo thôn dân Hồng Thủy đến tin tức. Còn nhớ rõ, vì Nhiếp Phong tình ý, hắn quả quyết cự tuyệt đi trước Vô Song Thành cơ hội, bỏ qua Bình Bộ Thanh Vân Đường. Còn nhớ rõ, vì cùng Nhiếp Phong tình huynh đệ, Đoạn Lãng nhiều lần hãm thân hiểm cảnh, sinh tử một đường. Còn nhớ rõ, biết được Nguyên sẽ thành vì nhân trung chi long chính mình, đem bởi vì Nhiếp Phong mà trở thành chuột chạy qua đường, nhưng vì tình hữu nghị, Đoạn Lãng lấy đao hoa trưởng, Đoạn trưởng phá mệnh lấy làm do ý chí. Còn nhớ rõ, vì Nhiếp Phong, Đoạn Lãng quỳ trên mặt đất, chui qua hắn ghét nhất hai người trong quần. Còn nhớ rõ, một mặt là thích nhất nữ nhân, một mặt là huynh đệ tốt nhất, phương đó cũng không thể buông tha, hắn chỉ có thể buông tha chính mình, không tiếc đầu nhập dạ xoa chỉ, thu được sức mạnh vô thượng, hóa thân làm dạ xoa, đánh chết Tần Ninh, đoạt được hùng tằm, rốt cục thành công cứu người. Còn nhớ rõ, để tránh Nhiếp Phong vì mình mệt mỏi, trốn đi thiên hạ hội, đồng thời hướng về hắn bằng hữu tốt nhất Nhiếp Phong xuất thủ, không tiếc tất cả. Bởi vì Đoạn Lãng quá rõ, như Nhiếp Phong vừa ra tay giúp hắn, liền biểu thị hắn về sau sẽ cùng kỳ sư Hùng Bá đối lập. Hắn không muốn Nhiếp Phong về sau biết giống như chính hắn như vậy bị Hùng Bá Thiên Nhai truy sát, cho nên hắn mới có thể xuất thủ đối phó Nhiếp Phong. Hắn muốn ở Thiên Hạ Hội chúng trước mặt cùng hắn đại ca phân rõ giới tuyến, làm cho Hùng Bá lại không bất luận cái gì lý do nghiêm phạt Nhiếp Phong. Còn nhớ rõ, Bộ Kinh Vân đã từng nói, Đoạn Lãng là cái loại này tình nguyện ủy khuất mình cũng sẽ không ủy khuất người của người khác. Còn nhớ rõ, ở Đoạn Lãng chưa từng đặt chân ma đạo phía trước, hắn nói qua, ta đại khả kháng ngươi khoanh tay đứng nhìn, ta dù có rất tốt lý do, nhưng ta không quá trong lòng mình. Một cửa hải kia, quên không được gia phụ năm đó giáo huấn, muốn ta cho dù leo lên, cũng muốn chính trực đối nhân xử thế, cho nên, chân chính. Làm hại ta chính mình, chẳng qua là ta. Chính mình. Đoạn Lãng, thương cảm lại đáng tiếc cả đời. Đây chính là vì cái gì Đoạn Lãng làm ác nhiều như vậy, Nhiếp Phong lại một lần buông tha hắn nguyên nhân. Vì Nhiếp Phong, Đoạn Lãng bỏ qua rất nhiều. Đoạn Lãng, khả kính lại thật đáng buồn cả đời. Chưa xong còn tiếp. Chương 252, Đoạn Lãng. Đoạn Lãng. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Lãng cha Đoạn Soái nguyên do kinh địch, nhưng hai người con ngược lại trở thành chi giao. Hai người cùng vào Thiên Hạ Hội, đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt, Nhiếp Phong quý vi bang chủ thái độ, Đoạn Lãng là một tấm mã địa dịch. Nhiếp Phong không có vì vậy mà buông tha tình hữu nghị, ngược lại càng nói ra, cho dù Đoạn Lãng dối trá, hắn cũng là nói thực sự ngữ điệu. Đoạn Lãng đã từng đoán mệnh, biết được Nguyên sẽ thành vì nhân trung chi long chính mình, đem bởi vì Nhiếp Phong mà trở thành chuột chạy qua đường, nhưng vì tình hữu nghị, Đoạn Lãng lấy đao hoa trưởng, Đoạn trưởng phá mệnh lấy làm do ý chí. Sau lại tình hữu nghị xuất hiện biến hóa, hữu nghị không hề, dạy người thở dài. Nhưng hai người tình nghĩa ở phía sau thay mặt Dịch Phong, thần phong trên người tiếp tục kéo dài tiếp. Còn nhớ rõ, vì Ngọc Nhi cùng Nhiếp Phong, Đoạn Lãng không tiếc đầu nhập dạ xoa chỉ, thu được sức mạnh vô thượng, hóa thân làm dạ xoa, đánh chết Tần Ninh, đoạt được hùng tằm, rốt cục thành công cứu người. Từ nay về sau, bởi vì dạ xoa chỉ nguyên nhân, Đoạn Lãng tâm bước vào tà đạo, bước vào ma đường, trở thành võ lâm công địch, bái sư thần tướng, làm đế thích thiên tay sai, đoạt lấy Long Nguyên, hóa thân ma quỷ. Còn nhớ rõ, năm đó Đoạn Lãng cái kia quỳ một cái, còn nhớ rõ Đoạn Lãng cái kia tồi tâm tổn thương phổi một câu nói. Gió, ta duy nhất sợ chính là một ngày nào đó lòng ta trí giả sự thực sự biến tà, ta biết lại không nhớ nổi ngươi cái này ta kính trọng nhất đại ca. Vì sợ sau này biến tà ta sẽ thực sự đã quên ngươi, gió. Đang ở ta nhưng rõ ràng nhớ kỹ ngươi từng đối với ta tất cả quan tâm lúc, vì cảm ơn ngươi nhiều năm tình huynh đệ, mời chịu ta cúi đầu. Chỉ bằng ngươi năm đó không phải hướng bất luận cái gì cường quyền quỳ gối, tự tuyệt cứu ta Đoạn Lãng mà hướng Hùng Bá cái này gian hùng quỳ gối quỳ xuống. Gió, riêng là cái quỳ này ân tình, đã dạy ta Đoạn Lãng thiếu ngươi một đời. Chỉ tiếc, hắn từ trước đến nay làm người làm tận giá y y ở Lao Thiên gia cũng không có làm cho hắn thiện hữu thiện báo, ngược lại đưa hắn từng bước đánh vào tà đạo. Là trời xanh vô nhãn, vẫn là nhân tình như xuân băng mỏng, không tha cho một cái nam nhi nhiệt huyết. Sau lại, đặt chân ma đạo Đoạn Lãng vì tuyệt thế võ công cùng xưng bá võ lâm, có thể nói thả đầy hết thảy đồ đạc, thân tình, tình hữu nghị, ái tình, những thứ này tất cả người bình thường hẳn là thứ nắm giữ Đoạn Lãng đều bỏ qua. Thân tình, Đoạn Lãng từng nhiều lần hướng mình phụ thân vung ra kiếm trong tay. Tình hữu nghị, Đoạn Lãng tự tay dùng dao găm giết chết Nhiếp Phong mẫu thân. Ái tình, ở Đoạn Lãng trong mắt thê tử có thể liền người xa lạ cũng không bằng. Thậm chí ngay cả con trai ruột của hắn cũng không muốn quen biết nhau. Nhưng mà Đoạn Lãng thật là diệt tuyệt nhân tính ma đầu sao? Đoạn Lãng cuối cùng tuyệt đối là một đại ma đầu, nhưng hắn không phải diệt tuyệt nhân tính. Tuy là hắn nhiều lần hướng phụ thân Đoạn Soái huy kiếm, nhưng hắn vẫn chưa suy giảm tới Đoạn Soái tính mệnh, đây đối với một cái đại ma đầu mà nói đã tuyệt không dễ dàng. Đoạn Lãng mặc dù không thương hắn thê tử không muốn nhận thức con hắn, nhưng ở quyết chiến cuối cùng phía trước vẫn là nhận thức hạ đứa con trai này. Cũng đem tự thân tuyệt học giao cho Đoạn Soái làm cho hắn chiếu cố thật tốt vợ con của chính mình, không nên để cho nhi tử đi con đường cũ của mình, bởi có thể thấy được Đoạn Lãng cũng không phải vô tình, trong lòng của hắn tồn tại liền chính hắn cũng không muốn thừa nhận cảm tình. Kỳ thực, Đoạn Lãng đấy lòng cũng không phải là tồn tại hắn không muốn thừa nhận cảm tình, mà là bản tính của hắn bên trong cái kia chưa từng mất đi cảm giác. Đoạn Lãng, thương cảm lại thật đáng buồn cả đời. Trận chiến cuối cùng bên trong, Bộ Kinh Vân có lẽ có cùng Đoạn Lãng đồng quy vu tận thực lực, nhưng hắn tuyệt đối không có đánh bại Đoạn Lãng thực lực. Tuy là cuối cùng Đoạn Lãng thất bại, chết ở vô danh trôi này thiên kiếm phía dưới, nhưng này cũng là bởi vì thân thể hắn không chịu nổi Bộ Kinh Vân đánh vào viên thứ ba Long Nguyên. Như tinh khiết lấy thực lực mà tính Đoạn Lãng xứng đáng vô địch thiên hạ bốn chữ này. Lữ Ẩn trong lòng thở dài, cũng không muốn cùng Đoạn Lãng sinh tử tương hướng, nhưng mà, Đoạn Lãng nghe được Lữ Ẩn mới vừa một câu nói kia, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, trong nháy mắt trở nên lần thứ hai âm lãnh đứng lên. Thân thể lắc lư một cái, đã tới Lữ Ẩn trước người. Quát lên, ngươi là ai? Ta là Lữ Ẩn. Bị Đoạn Lãng ngăn lại lối đi Lữ Ẩn, cũng không có sợ, hắn lẳng lặng nói ra, ngươi cực kỳ lưu ý quá khứ của ngươi sao? Cút. Đoạn Lãng đống nhiên quát lên, ngươi cũng biết lao tử chuyện năm đó. Đi chết đi, năm đó lao tử bị Chư Du mông tâm, mới có thể đối đại như vậy Nhất Phong. Lữ Ẩn bình tĩnh nhìn Đoạn Lãng, nhẹ nhàng lắc đầu. Năm đó Đoạn Lãng, nhưng thật ra là có thể có đường rút lui. Chỉ tiếc, thiên ý như lao, hắn không cách nào quay đầu. Năm đó hắn dẫn thân vào Dạ Xoa Trì, thu được sức mạnh vô thượng, chỉ cần không phải thôi động, tán đi một thân lực lượng, hắn có thể quay đầu, thế nhưng, Nhiếp Phong mệnh, Ngọc Nhi an nguy, làm cho Đoạn Lãng không có tuyển trạch. Chính là hắn sử dụng Dạ Xoa Trì sức mạnh lớn chiến Hùng Bá, hắn đồng dạng có quay đầu đường, thế nhưng, chỉ tiếc, thời điểm đó thiên hạ hội như mặt trời giữa trưa, Đoạn Lãng phải làm chỉ có thể là tránh né thiên hạ hội. Hắn đem Hùng Tầm mang cho Ngọc Nhi, vì Ngọc Nhi chỉ ánh mắt, cũng không dám ở lại Ngọc Nhi bên người, bởi vì, đoạn thời gian đó, là thiên hạ hội không ngừng đuổi giết hắn thời gian. Cũng đang bởi vì sợ sẽ liên lụy Ngọc Nhi cùng bị ám sát, hắn mới có thể quyết bỏ xuống Ngọc Nhi. Nhiếp Phong nhập ma, có thể bị đệ nhị mộng tỉnh lại, đồng dạng, Đoạn Lãng nhập ma, cũng có thể bị Ngọc Nhi tỉnh lại, chỉ tiếc, Đoạn Lãng bỏ lỡ một đoạn kia tốt nhất thời gian. Đoạn Lãng lúc đó không chỉ là vì Ngọc Nhi, hắn ngoài ra có một đau buồn âm thầm, chính là từ hắn mạnh mẽ đem hết cỗ này dạ xoa lực lượng sau đó, cỗ này dạ xoa lực lượng cuối cùng tuy là tận tán, duy hắn dường như đã tẩu hỏa nhập ma, một lúc lâu, hắn cũng có cảm thấy mình không cách nào khống chế tim của mình. Đoạn Lãng sợ rằng như một ngày nào đó chính mình thực sự biến tà, trở thành người khắp thiên hạ địch nhân, đến lúc đó càng biết lầm Ngọc Nhi, nếu như không có hắn, nàng tương lai khả năng tốt hơn, nếu như không có hắn, Nhiếp Phong cũng có thể ở thiên hạ hội càng có thể lên như diều gặp gió, tốt hơn. Cho nên, Đoạn Lãng ly khai. Nếu như trước đây bị Dạ Xoa Trì lực lượng dẫn vào tà lộ Đoạn Lãng, có thể ở lại Ngọc Nhi bên người, như vậy, tim của hắn sẽ không trầm luân. Nếu như Đoạn Lãng không có tìm được Hỏa Lân kiếm, như vậy, cũng sẽ không lần thứ hai bị Hỏa Lân kiếm tà khí xâm lấn, như vậy, hắn đồng dạng có đường rút lui. Chỉ tiếc, thiên ý trêu người. Chứng kiến Lữ Ẩn cũng không nói, Đoạn Lãng thần sắc băng lãnh, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, đó là một thanh màu lửa đỏ trường kiếm, mặt trên còn có tà khí, đó là hắn Hỏa Lân kiếm. Lữ Ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu cùng hung cực các Hỏa Lân đã hướng hắn đánh phệ xuống. Đó là Đoạn Soái thực nhật kiếm pháp Hỏa Lân thực nhật. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng. Long Lân đường đao nhất chuyển, trên người chân khí màu tử kim đột nhiên bạo phát, nhất chiêu Thái Huyền kiếm pháp chém đi ra ngoài. Hỏa Lân công tới lúc, Lữ Ẩn cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cả người đau đớn, rõ ràng là hừng hực hỏa diễm chân khí, lại làm cho một loại cảm giác lạnh như băng. Đường đao phóng lên cao, vận kình cắm thẳng vào Đoạn Lãng mặt. Có thể Đoạn Lãng Hỏa Lân kiếm có thể trước một bước bắn trúng hắn, nhưng là hắn dám cam đoan như Đoạn Lãng chiêu thức không thay đổi, hắn đường đao có thể xuyên thủng đối phương mặt dài, cố vừa ra tay chính là đồng quy vu tận chiêu số. Đoạn Lãng bỗng nhiên lui lại một bước. Hỏa Lân kiếm nhất chuyển, đã biến thành một đạo ánh sáng màu vàng. Giống như Thái Dương, Lữ Ẩn dừng người lại, thân hình thoát một cái, đã tới Đoạn Lãng phía sau. Đường đao long lân trực điểm Đoạn Lãng hậu tâm. Đoạn Lãng phía sau bắt trước Phật trưởng ánh mắt, thân thể lắc lư một cái, đã biến thành đối mặt Lữ Ẩn, Hỏa Lân kiếm huyễn hóa ra một đạo hồng nhật, bắn về phía Lữ Ẩn. Lữ Ẩn quát lên một tiếng lớn, toàn thân chân khí bạo phát, Thái cực kiếm pháp vận chuyển, lấy tứ lạng bạt thiên cân lực lượng tới chống lại Đoạn Lãng công kích, đường đao dính vào Hỏa Lân kiếm bên trên. Hai người cánh tay đồng thời run lên. Lữ Ẩn một quyền đập ra, trên nắm tay chân khí màu tử kim bạo phát, chớp động vô tận quang huy. Hung hăng đập xuống, Đoạn Lãng cũng là hơi hừ một cái, đột nhiên giơ tay lên, một trưởng vô đi ra ngoài, đồng dạng, một cái Hỏa Lân vô căn cứ biến ảo. Trực tiếp cùng Lữ Ẩn nắm đấm đập vào cùng nhau, một cỗ chấn động kịch liệt từ hai người giao thủ chỗ phóng thích ra ngoài. Một cỗ mắt trần có thể thấy hình cái vòng khí lưu từ hai người thân chu trùng đi ra ngoài. Lữ Ẩn thân hình bất động, mà Đoạn Lãng cũng là một cái bổ nào, lật trở về. Đoạn Lãng sau khi rơi xuống đất, tay trái nắm lên mở ra, mơ hồ có chút run rẩy. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, thầm nghĩ may mắn, chính mình nội tức viễn siêu Đoạn Lãng bên trên, cái này mới có thể một kích thành công. Thế nhưng, Lữ Ẩn nhưng có chút phát điên, chính mình nội tức tuy là cho Hướng Vũ Điển cùng Phương Dạ Vũ không ít, thế nhưng chí ít cũng có hơn 7-800 năm nội lực à, vì sao chỉ có thể bức lui Đoạn Lãng, không thể đem hắn trọng thương à. Hai người chân khí cô đọng trình độ không sai biệt lắm, thế nhưng, Lữ Ẩn cảm giác, lấy Đoạn Lãng nội lực đến xem, Đoạn Lãng chí ít cũng có 4-500 năm nội lực. Thế nhưng, Đoạn Lãng từ đâu tới nhiều như vậy nội lực a? Lữ Ẩn thoáng suy tư, liền hiểu chênh lệch nguyên nhân. Thiên Long Bát Bộ là đê võ thế giới, mà Phong Vân xem như là cao võ thế giới. Lấy Thiên Long Bát Bộ đẳng cấp đến xem, nội lực tự nhiên so ra kém Phong Vân trong nội lực. Thì ra, ta còn chưa tính là đả tương du, chí ít ta còn so với Đoạn Lãng mạnh mẽ một chút như vậy à. Lữ Ẩn trong lòng chính mình thoải mái. Đoạn Lãng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, đưa ra ngón trỏ cùng ngón giữa, nghiết thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng nhất chuyển, Hỏa Lân kiếm tùy theo vận chuyển, từng đạo kiếm khí màu đỏ nhất thời kích phát ra, bất quá cũng không phun ra, kiếm khí tại hắn ngón tay phía trước xoay đứng lên, hóa thành một vòng huyết sắc hồng nhật, cái kia luân huyết sắc hồng nhật nhất thời nên hướng Lữ Ẩn đường nào. Lữ Ẩn không hề nói cái gì, hít sâu một hơi thở, nhắm hai mắt lại, bất tử ấn pháp cùng đấu chuyển tinh di toàn bộ vận chuyển, mà đường đao bên trên thì thả ra phá không lực lượng. Dầm một tiếng, hai người giao thủ mặt đất đột nhiên tan vỡ, vô số toái thạch bay tứ tung đi ra ngoài. Lữ Ẩn thân thể bất động, mà Đoạn Lãng lại rút lui ba bước. Chỉ là, Lữ Ẩn bây giờ tâm lý tràn đầy vô tận hoảng sợ. Lấy bất tử ấn pháp cùng đấu chuyển tinh di mạnh bạo hám Đoạn Lãng công kích, Lữ Ẩn phát hiện, hắn căn bản là không có cách đem Đoạn Lãng lực lượng đều rời đi, tối đa chỉ có thể rời đi một hai thành lực lượng. Nói cách khác, đấu chuyển tinh di cùng bất tử ấn pháp đã không thích hợp cao võ thế giới, trừ phi mình có thể đem bất tử ấn pháp cùng đấu chuyển tinh di lại tăng lên nữa một cấp số. Hỏa Lân kiếm lóe lên hỏa diễm, Đoạn Lãng biến thành tàn ảnh, một kiếm này đâm về phía Lữ Ẩn bả vai, tiếp theo kiếm liền đâm hướng Lữ Ẩn trái tim. Lữ Ẩn thầm nghĩ may mắn tăng lên thần long huyết mạch, tốc độ của mình cũng đột phá vận tốc cấm thanh, nếu không, chính mình tại phong vân bên trong, đem nửa bước khó đi. Đường đao cuốn, từng chiêu phá không. Ở Thiên Long Bát Bộ trên thế giới, phá không có thể phấn toái không gian trực tiếp đem một tòa thành trì xóa đi, thế nhưng ở phong vân trên thế giới, phá không liền một tia một hào vết nứt không gian đều dẫn phát không được. Ken một tiếng, đường đao cùng hỏa lân kiếm đụng vào nhau, Lữ Ẩn trong lòng quát lớn, toàn thân nội lực đều bạo phát, đan điền 72 quả bảo thạch đồng thời vận chuyển, nội lực lần thứ 2 tăng cường mấy lần. Đoạn Lãng thân thể lắc lư một cái, lùn người xuống, sắc mặt trong nháy mắt biến thành xung huyết màu gan heo, chẳng qua là trong nháy mắt, dị vãng tiêu sái tuấn mỹ tiêu thất, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, một đôi mắt dường như đầu như một dạng trợn lên, nhai răng trợn mắt, như quỷ lại tựa như ma. Đoạn Lãng sắc mặt từ huyết hồng chuyển thành trắng bệnh, sắc mặt tuy là vẫn là vô cùng dữ tợn, gầm lên một tiếng, Hỏa Lân kiếm nhất chuyển, lập tức thân thể của hắn cũng là phiến diện, đem thanh cự kiếm kia trực tiếp kéo đi ra ngoài, hung hăng đánh tới trên mặt đất. Âm vang một tiếng thật lớn, trên mặt đất bụi mù phiêu đãng, xuất hiện một cái 2 mét khối mét cự đại hố, đây hết thảy bất quá là trong nháy mắt hoàn thành. Đoạn Lãng quỳ một gối xuống địa, Hỏa Lân kiếm trụ, hai chân hơi run, cả người đều là mồ hôi như mưa rơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 253, Lăng Vân Quật. Đoạn Lãng toàn thân y phục ở mấy hơi thở cũng đã bị mồ hôi sở thấm ướt đẫm, hô hấp cũng sẽ không là thản nhiên lâu dài tiếng, mà lại như lão nhu kéo vỡ xe một dạng tiếng thở. Vừa rồi Lữ Ẩn bên trong đan điền 72 quả bảo thạch đồng thời vận chuyển, nội lực trong nháy mắt tăng lên không dưới thập bội, Đoạn Lãng có thể tiếp tục chống đỡ, không có bị đánh bay thổ huyết, đã coi như là khó lường, dĩ nhiên, hắn chiếm trong tay Hỏa Lân kiếm tiện nghi. Lữ Ẩn thu hồi đường đao, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, "Đoạn Lãng, ngươi đi đi." Lữ Ẩn không hề nói cái gì, xoay người liền muốn rời đi, Đoạn Lãng lại đột nhiên quát lên, "Đứng lại." Lữ Ẩn quay đầu, Đoạn Lãng thanh âm của hắn từ thấp đến cao, dần dần gầm hét lên, sắc mặt đỏ lên, tiến tới phát xanh, cái cổ căng như muốn nổ tung dáng vẻ, trong mắt lóe một cỗ không cách nào áp chế lửa giận. Toàn thân bị một tầng màu đen khí thể che mắt đứng lên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta Đoạn Lãng dựa vào cái gì muốn ngươi tới bố thí? Vì sao ta Đoạn Lãng chọn đời đều phải bị người đặt ở trên đầu? Vì sao? Đoạn Lãng điên cuồng gầm to, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bọn họ vẫn đặt ở trên đầu ta, bây giờ, ngươi một cái nguồn gốc không rõ, chưa từng có ở trên giang hồ lộ ra mặt tiểu tử, cư nhiên cũng dám xem nhẹ ta. Dựa vào cái gì một cái nguồn gốc không rõ tiểu tử, cư nhiên cũng dám như vậy coi rẻ ta? Đoạn Lãng bỗng nhiên nhảy lên, trong tay Hỏa Lân kiếm lóe lên hồng mang, về phía trước đánh ra thất kiếm. Chỉ một thoáng, phía trước không gian bên trong đột nhiên xuất hiện 7 chôi màu máu đỏ trường kiếm, ở trên trời một trận bàn toàn, từ 7 phương vị đâm về phía Lữ Ẩn. 7 chôi sát kiếm đan vào thành liên hoa hình dáng câu ra. 7 chôi sát kiếm phảng phất là cối xay thịt một dạng, hung hăng xông về Lữ Ẩn. Lữ Ẩn sắc mặt phát lạnh, xích tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện. Long tộc uy áp thôi động đứng lên, Lữ Ẩn tâm thần bình tĩnh không lay động, xích tiêu kiếm hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt hóa thành nhánh nhánh quang tiễn, trên không trung xếp thành một cỗ sáng lạn như ngân hà hồng thủy, gào thét va chạm hướng về phía cái kia 7 chôi sát kiếm, trực tiếp đem cái kia 7 chôi sát kiếm đụng đi ra ngoài. Đoạn Lãng hai mắt đột nhiên bắn ra một tia tinh quang, nổi giận gầm lên một tiếng, Hỏa Lân kiếm vô căn cứ đánh xuống. 7 chôi sát kiếm đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một thanh toàn thân phát ra ám hồng sắc hơi thở sát kiếm, sau đó sát kiếm lấy kiếm trôi làm trung tâm, nói cho xoay tròn. Đinh 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 âm thanh truyền đến, sát kiếm trực tiếp đem cái tia mũi tên ánh sáng màu xanh lam toàn bộ đãng lái đi. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, càn khôn đại na di, đấu chuyển tinh di, bất tử ấn pháp, thái cực kiếm toàn lực thôi động đứng lên. Âm vang một tiếng thật lớn, trên mặt đất bụi mù phiêu đãng, xuất hiện một cái cự đại cái hố, Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở.
Thầm nghĩ trong lòng may mắn, bà nội gấu, may mắn, may mắn. Đoạn Lãng trợn mắt hốc mồm nhìn Lữ Ẩn, Lữ Ẩn khẽ thở dài một cái, xoay người, không hề đi để ý tới Đoạn Lãng, trực tiếp nhảy lên xích tiêu kiếm, hướng về xa xa thật nhanh bay đi. Ở phong vân trên thế giới thi triển ngự kiếm phi hành căn bản không phải chuyện ghê gớm gì, bởi vì liền kiếm thần ban đầu như vậy tên vô dụng vật cũng có thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành căn bản cũng không tính là gì. Đoạn Lãng nắm chặt nắm tay, hung hăng một quyền nện xuống đất, đem mặt đất đánh ra một cái cự đại cái hố. Lữ Ẩn bay đến Viết Vương, hắn không phải là không muốn giết Đoạn Lãng, Đoạn Lãng không chuyện ác nào không làm, đích thật là đáng chết, thế nhưng đây hết thảy đều cũng không phải là Đoạn Lãng bản tính. Đoạn Lãng vốn là một người tốt, một cái nguyện ý vì người khác mà trả người tốt, một cái tình nguyện ủy khuất chính mình, cũng không muốn ủy khuất người tốt của người khác. Đoạn Lãng biến thành như bây giờ, đầu sỏ gây nên, chính là dạ xoa chỉ. Trước đây xem phong vân thời điểm, bất luận là mạn gạ vẫn là tiểu thuyết, Lữ Ẩn đều cảm giác Đoạn Lãng thực sự quá thật đáng buồn, dĩ nhiên kịch truyền hình ngoại trừ. Lữ Ẩn có loại ý tưởng, hắn nhớ muốn đi tìm một tìm Ngọc Nhi, nhìn có thể hay không làm cho Ngọc Nhi đem Đoạn Lãng từ tà đạo bên trong kéo ra ngoài. Nhất phong vào ma đồ lục vô tội, không phải là bị đệ nhị mộng kéo về chính đạo sao? Lữ Ẩn đột nhiên dừng lại, gãi đầu một cái, phá hủy, quên hỏi một chút Đoạn Lãng, cái này thế giới có hay không có ta không biết cao thủ. Quên đi, đi trước tìm tiểu muội a. Lữ Ẩn tâm lý phi thường thư thái, hắn đã xác định thực lực của mình, thực lực của hắn so với Đoạn Lãng hơi chút mạnh mẽ một điểm, nói cách khác, so với hắn kiếm thần mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng tuyệt đối so với không hơn Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân, càng chưa nói từ phúc cái kia hàng. Tiểu muội, ngươi bây giờ đến tuột cùng ở cái gì địa phương đâu? Lữ Ẩn có chút thở dài. Hắn đứng ở giã ngoại, trầm mặc hồi lâu, suy tư xuyên việt giả sự tình. Dựa theo phía trước tôi chắc, tiến nhập càn khôn vạn giới, như vậy tất nhiên là tiến nhập xuyên việt giả xuyên việt địa phương, nói cách khác, vừa mới cái kia chấn nhỏ, kỳ thực chính là xuyên việt giả xuyên việt tiến vào địa phương. Thế nhưng, Lữ Ẩn nhưng cũng biết, cái kia xuyên việt giả tuyệt đối sẽ không ở cái kia chấn nhỏ. Cho dù là người thường, cũng có thể biết phong vân sự tình, cho nên, chỉ cần xác định mình là ở phong vân bên trong, như vậy xuyên việt giả tất nhiên sẽ không chịu cô đơn. Phong vân trong bàn tay vàng, sợ rằng chỉ ở một cái địa phương, đó chính là Lăng Vân Quật. Lăng Vân Quật bên trong có hai cái bàn tay vàng, một người trong đó chính là Huyết Bồ Đề. Huyết Bồ Đề truyền có trọng thương tất chữa, không bị thương tăng công hiệu quả, đáng tiếc người giang hồ vẫn chỉ nghe tên, không được bên ngoài quả. Bây giờ đã là phong vân bộ thứ hai, Hỏa Kỳ Lân đến cùng chết hay chưa cũng không có ai có thể xác định, thế nhưng Hỏa Kỳ Lân lại tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất hiện. Thủy Yêm đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân Quật. Chỉ có Thủy Yêm vào Lăng Vân Quật mới có thể thức dậy Hỏa Kỳ Lân. Cho nên, muốn thu được Huyết Bồ Đề cũng không phải là khó khăn dường nào, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, tiến nhập Lăng Vân Quật sau đó làm xong tiêu ký, dĩ nhiên là không sợ lạc đường. Nghĩ tới Huyết Bồ Đề, Lữ Ẩn đột nhiên ngẩng đầu, ta hiểu được, ta đầu tiên cần phải làm là đi tìm Huyết Bồ Đề, tiểu muội, ngươi chuyện thứ nhất phải làm, chắc cũng là đi tìm Huyết Bồ Đề a. Còn xác định thời gian tuyến, đợi khi tìm được Huyết Bồ Đề rồi hay nói. Hú hồn, Lăng Vân Quật bên trong còn có một người bàn tay vàng đâu. Lữ Ẩn nếu hạ quyết tâm, tự nhiên muốn đi Lăng Vân Quật đi một lần. Nhạc Sơn đại Phật ở vào Nhạc Sơn phía tây, Dân Giang, Thanh Y Giang, Đại Độ Hà các loại, chờ, cũng ở chỗ này hối toàn bộ. Tương truyền với đường triều khai nguyên năm đầu, có một hải thông hòa thượng, bởi vì thấy vậy chỗ nước sông lưu cấp bách, thỉnh thoảng có thuyền ở chỗ này va phải đá ngầm gặp nạn, cố hy vọng xây một Phật tượng nơi này, bảo hộ lui tới đội thuyền an toàn. Sau đó liền bắt đầu đem người tu kiến, cuối cùng đạt đến 90. Năm nhiều, đại Phật tượng mới vừa rồi là thành. Ở giữa hải thông hòa thượng cũng sớm đã viên tịch. Kiến thành chi Nhạc Sơn đại Phật quả thật nhất tôn di là Phật chi tượng ngồi, cao cùng núi đủ, lưng dựa vào núi, mặt nhìn ra sông, dựa vào đục đá mà thành, dưới chân nước sông thao thao, thuyền hành như kiến, có vẻ phi thường đồ sộ. Có người nói, riêng là trên mặt một đôi Phật nhãn, mỗi cái cũng dài quá trượng ngũ, cũng biết Phật tượng bản thân như thế nào to lớn. Lữ Ẩn hạ quyết tâm, tự nhiên hướng về Lăng Vân Quật bay đi. Bản thân hắn tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, ngự kiếm phi hành tốc độ càng là cực nhanh, hắn hỏi thăm một chút Lăng Vân Quật phương hướng. Bất quá hao phí khoảng chừng nửa ngày thời gian liền bay đến Lăng Vân Quật. Nhạc Sơn đại Phật trên đỉnh bên phải có một cổ tự tên là Đại Phật tự, mà Đại Phật tự tả phương trăm trượng có hơn, lại khác có xây một nhóm đỉnh đài lầu các, tên là Đoạn Gia Trang, đó là Đoạn Lãng lao ra. Lữ Ẩn đứng ở Đại Phật chân bờ, từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong lấy ra một sợi dây thừng, cột lên một tảng đá, đo đo mực nước vị. Muốn Thủy Yêm Đại Phật đầu gối còn kém xa, vừa lúc có thể thừa này tiến nhập Lăng Vân Quật. Lữ Ẩn thân thể lắc lư một cái, cầm trong tay xích tiêu kiếm, trong tay xuất ra một khối đèn tin, xông vào Lăng Vân Quật. Xích tiêu kiếm kiếm khí bạo phát, trước mắt một cái ký hiệu, đang muốn tiếp tục hướng phía trước đi, đột nhiên hơi ngẩn ra, lấy đèn tin xem xét cẩn thận một cái, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, mừng rỡ kêu lên: "Tiểu muội, ngươi quả nhiên đã tới nơi đây." Trên thạch bích có một phù hiệu, đó là một cái mới khắc lên phù hiệu, đó là một quả y chữ. Lữ Ẩn còn nhớ rõ, năm đó tiểu muội của hắn thích nhất chính là dùng tới biểu thị tên của nàng. Giống nhau, ở y chữ bên cạnh còn có khác phù hiệu, đó là mũi tên. Xem xét tỉ mỉ hai cái phù hiệu, mũi tên khắc lên có một đoạn thời gian, đã cùng vách đá nhan sắc vậy, mà cái kỳ hệ phù hiệu cũng là gần nhất mới khắc lên. Lữ Ẩn dọc theo phù hiệu đi vào bên trong. Lữ Ẩn không hề đi khắc phù hiệu, hắn thì ổ dự trữ đánh dấu cùng mũi tên phù hiệu đi vào bên trong. Đồng thời, Lữ Ẩn có chút bội phục mình muội muội, nếu như thay đổi hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi khắc phù hiệu, một mạch dọc theo mũi tên đánh dấu tiến nhập là được, thế nhưng, Lữ Ánh lại như cũ ở có khắc phù hiệu, chắc là sợ xuyên việt giả phù hiệu dụ cho người tiến nhập lối rẽ. Lăng Vân Quật đường không dễ đi, có địa phương thậm chí muốn khom lưng hành động. Lộ trình quanh co khúc khuỷu, ngã ba rất nhiều, quẹo trái quẹo phải, leo cao dưới thấp, hết sức khúc chiết, gần giống như một cái cự đại huyệt động mê cùng mở dạng. Vẫn đi vào bên trong, quẹo trái quẹo phải, rốt cục đi tới một cái cự đại hố huyệt bên trong. Này huyệt động cao hơn trượng, chiều rộng mấy trượng, tựa như hình một vòng tròn đại sảnh, khoảng cách đang đứng vài gốc to so với cây khô thạch trụ, huyệt động bốn phía thạch bích cùng trên trụ đá, leo một ít màu xanh biếc đằng mạn. Đây chính là huyết bổ đề chỗ ở địa phương. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, quan sát một phen chu vi, đi tới một chỗ đằng mạn phía trước, nhưng không có phát hiện một viên huyết bổ đề. Tiểu muội, ngươi quá độc ác. Lữ Ẩn bất đắc dĩ, bởi vì hắn ở chung quanh trên thạch bích phát hiện một hàng chữ. Huyết bổ đề, đều mang đi. Xuyên biệt giả, ngươi như chứng kiến, nếu là không phục, có thể tới tìm ta. Lữ Ẩn vỗ vỗ, quan sát một chút chu vi, im lặng nói rằng, xem tình hình, chí ít cũng có mấy ngàn khỏa huyết bổ đề à, tiểu muội, ngươi cũng quá ngoan, cư nhiên trực tiếp đào hết. Lữ Ẩn có chút không nói, gãi đầu một cái, cẩn thận nhìn một chút Lữ Ánh lưu lại phù hiệu, tiếp tục tại Lăng Vân quật chuyển. Lăng Vân quật ngoại trừ huyết bổ đề loại này có thể tăng cường công lực tác tệ khí bên ngoài, còn có một người bán tay vàng. Thập cường vũ giả thập phương vô địch. Ở phong vân bộ thứ hai bên trong, võ vô địch võ công là mạnh nhất, dĩ nhiên, đến cuối cùng cũng không được, liền kiếm thần đều không giải quyết được. Còn bị chọc mù một con mắt. Ngược lại, bất kể nói thế nào, phong vân bên trong lo dịp đều là rất hỗn loạn. Nghĩ tới đây, Lữ Ẩn lắc đầu, nói rằng, đây không phải là kịch truyền hình kịch tình, nói như vậy, võ vô địch ghi chép ở Lăng Vân quật võ công, chỉ sợ chỉ là thập phương vô địch vào chiêu a. Bất quá, cũng đầy đủ dùng. Tiểu muội à, cũng không biết xuyên việt giả cùng ngươi tìm được rồi thập phương vô địch không có, nếu như tìm được rồi lời nói, chỉ mong ngươi không tiếp tục giống như huyết bổ đệ như vậy, trực tiếp đem thạch bích làm hỏng. Lữ Ẩn hoàng liễu hoàng đầu, dọc thì ô hình chưa đánh dấu, bắt đầu ở Lăng Vân quật tìm tòi. Bất luận là điện ảnh vẫn là tiểu thuyết vẫn là manga, Nhiếp Phong là ở trong lúc vô ý hủy diệt rồi nhất phiến thạch vách tường mới đụng phải thập phương vô địch. Lữ Ẩn mua đi một cái ký hiệu, liền đang không có ký hiệu trên thạch bích đâm ra một kiếm, nhìn có thể hay không tìm được thập phương vô địch. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lữ Ẩn thân thể run lên, không nói hai lời, quay đầu chạy. Bởi vì Lăng Vân quật ở chỗ sâu trong truyền ra một tiếng tê thiên điên cuồng hét lên. Tiếng hô như sấm, đinh hay nhức óc, quả thực cũng phi phàm người tiếng tê ở. Hơn nữa, Lữ Ẩn rõ ràng nghe được, có động vật tiếng bước chân của truyền đến. Ta biết a, Hỏa Kỳ Lân hàng này thực sự không chết. Hơn nữa, vào lúc này lại đi ra. Lữ Ẩn không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, trong lòng hắn hoan thầm, ta cũng không phải Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân, không đáng cùng Hỏa Kỳ Lân liều mạng. Chưa xong con tiếp. Chương 254, Hỏa Kỳ Lân. Lữ Ẩn dọc theo dấu ấn, thật nhanh vọt ra Lăng Vân quật, sau đó ngự kiếm bay trên trời cao, nhìn phía dưới Lăng Vân quật. Bất kể nói thế nào, tuy là Lữ Ẩn không muốn cùng Hỏa Kỳ Lân liều mạng, thế nhưng, bất luận nói như thế nào, nếu đi tới Phong Vân, ít nhất cũng phải nhìn Đông Phương Thụy Thú bên trong Kỳ Lân hình dạng thế nào a. Một lát sau, Lăng Vân quật bên trong đột nhiên bay ra một thân ảnh, phía sau còn đuổi theo một cái Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân thân cao chừng 10 thước, long đầu mình sư tử, một thân hỏa diễm xoay quanh, ngửa mặt lên trời rít gào, một cái ngọn lửa đuổi theo bóng người kia đi. Thân ảnh kia đạp phi kiếm, ở trên trời một cái xoay quanh, tránh ra Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm, quát một tiếng, ngắt vài cái kiếm quyết, một bả toàn thân trường kiếm xoay quanh bay lên, bỏ ra một mảnh băng sức lực, ngăn cản hướng về phía Hỏa Kỳ Lân lần thứ hai phụt lên đi ra hỏa diễm. Nhưng mà, băng xương vừa chạm vào tức hỏa diễm nhất thời bao trùm cái kia bóng người. Lữ Ẩn dừng lại, trên người sát ý phô thiên cái địa thả ra ngoài, không cần bất luận cái gì nổi lên, trong nháy mắt liền biến thành một cái chỉ viễn cổ manh thú. Hắn bỗng nhiên gầm lên một tiếng, "Hỏa Kỳ Lân, ngươi muốn chết." Hỏa Long khí thôi động đứng lên, thân thể biến hóa thành long nhân, long tộc uy áp buông thả ra tới, long thần lực triệt để bạo phát. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, chân đạp xích tiêu kiếm, trực tiếp từ trên trời đập xuống, trên người dũng động ngũ sắc quang mang, trực tiếp nhất chiêu diệt mình chém về phía Hỏa Kỳ Lân. Tuy là chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng Lữ Ẩn lại thấy được cái kia bóng người bộ dạng. Đó là một cô thiếu nữ. Cô gái kia khoác quần áo lụa mỏng một dạng bạch y gì còn lại tựa như đang ở yên bên trong sương ngủ, xem ra ước chừng 20 tuổi niên kỷ, ngoại trừ một đầu hắc phát bên ngoài. Toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục, chỉ là da thịt gian thiếu một tầng huyết sắc, có vẻ tái nhợt dị thường. Tuy là mặc cổ trang, thế nhưng Lữ Ẩn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là muội muội của hắn, Lữ Ánh. Âm âm tiếng nổ mạnh vang lên. Cái này một mảnh chỗ trống sân rộng hoàn toàn rơi vào ở tại bạo tạc trong ánh lửa. Toàn bộ chỗ trống sân rộng đều ở đây run rẩy kịch liệt bên trong. Đang ở bạo tạc vẫn kịch liệt bên trong lúc, tại nơi bạo tạc cốt lõi nhất chỗ, một mảnh màu trắng lóa quang mang bên trong, đột nhiên đưa ra một tay tới. Cái tay này chợt xuống phía dưới vung quyền, lấy cái tay này làm trung tâm, một cổ cường đại băng xương lực lượng đột nhiên hiện hiện, sinh ra một cỗ xé rách bạo tạc hỏa quang lực lượng khổng lồ. Tất cả bạo tạc hỏa quang bị cổ lực lượng này khuấy thành loạn cháo. Thiếu nữ lần thứ hai xuất hiện, Lữ Ẩn lúc này khống chế xích tiêu kiếm đã hạ xuống, long thần lực dung hợp diệt mấy lực lượng triệt để bạo phát. Ngũ sát quang trụ phóng lên cao, đem Hỏa Kỳ Lân triệt để bao phủ. Hỏa Kỳ Lân điên cuồng quát lớn, tự nhiên xanh xanh chấn khai ngũ sắc quang trụ, một con bốn ngón tay cự trảo mang theo nồng nhiệt đỏ hỏa diễm vô về phía Lữ Ẩn. Lữ Ẩn nói thăng long tộc huyết mạch, bây giờ sử dụng diệt mấy lực lượng, tuy là cũng sẽ phản tổn thương tự thân, nhưng là lại sẽ không như cùng ở tại biên hoang truyền thuyết bên trong như vậy, nửa chết nửa sống. Long thần lực cùng diệt mình kích ra, Lữ Ẩn vẫn như cũ còn có phản kích lực lượng. Hỏa Kỳ Lân cả người chảy máu, huyết dịch rơi xuống mặt đất, trên mặt đất tiểu gia phát hiện một mảnh cháy đen. Lữ Ẩn thân thể lắc lư một cái, đường đao long lân lóe lên, trong cơ thể bảo thạch hoàn toàn bộ bạo phát. Nội lực xanh xanh tăng vọt mấy lần, một đao phá không chạm ra. Lữ Ẩn lúc này một thân hỏa long long lân, chán sinh hai sừng, mà trên thân thể thì bạo phát ra vô số đá quý màu tím, bừng tỉnh biến thành một mảnh tinh hà, nội lực toàn bộ bạo phát. Đường đao long lân chém vào Hỏa Kỳ Lân trên móng vuốt, rầm một tiếng nổ. Xanh xanh đem Hỏa Kỳ Lân cấp hiên phi đi ra ngoài. Giống nhau, Lữ Ẩn cũng bị lực phản chấn được cấp tốc lui lại. Thiếu nữ hủy diệt hỏa diễm, lần thứ hai xuất hiện, trường kiếm trong tay lam sắc kiếm mang lóe lên, một đạo giống như trường hồng quán nhật một dạng hình cung lam sắc sắc kiếm khí từ trên trời giáng xuống, dựa theo bị Lữ Ẩn hất bay Hỏa Kỳ Lân một đường chém thẳng vào xuống.
Hỏa Kỳ Lân lúc này bị Lữ Ẩn hất bay, thân thể còn chưa ổn định, nhưng là lại cũng không đại biểu nó có thể bị người tùy ý tàn sát. Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người đột nhiên bạo phát, ngăn cản hướng về phía cái kia một đạo kiếm khí màu xanh lam. Nhưng mà, đạo này kiếm khí không chỉ có là một đường chém thẳng vào đơn giản như vậy. Đang bị liệt diễm ngăn chặn trong nháy mắt, kiếm khí ầm ầm nghiền nát, nổ tung thành một mảnh giống như khiêu động lam sắc băng xương một dạng vụn ánh sáng, đem Hỏa Kỳ Lân từ đầu đến chân bao phủ tại bên trong. Trường kiếm màu xanh lam đề cao ra kiếm khí, ẩn chứa vô tận băng xương lực, Hỏa Kỳ Lân lấy hỏa diễm tới đối kháng băng xương, gặp gỡ cái kia lam sắc vụn ánh sáng sau đó, nhất thời giống như tuyết gặp bạo dương, khuynh khắc gian liền bị đều bị xô tan. Mất đi liệt diễm hộ thể, lam sắc vụn ánh sáng nhất thời dính vào Hỏa Kỳ Lân thân thể. Chính là một viên nho nhỏ vụn ánh sáng, rơi xuống Hỏa Kỳ Lân trên người, lại có thể đưa nó ra thịt. Ngạch, nói như thế nào đây, từng cái phao từ Hỏa Kỳ Lân trên da hiện lên, thấy thế nào đều giống như người thường bị nước nóng đến rồi bộ dạng. Lữ Ẩn đã đình chỉ chân sau, hắn gào to một tiếng, hai tay cầm kiếm, từ không trung tật đánh Hỏa Kỳ Lân. Long Lân đường đao bên trên chán ra rực rỡ tử kim sắc kiếm mang, phản phất một viên tử kim sắc lưu tinh, kéo thật dài qua vĩ, ầm ầm đâm về phía Hỏa Kỳ Lân trái tim. Kiếm khí màu tử kim như trường giang nước phủ đầu trục xuống, đồng thời, Lữ Ẩn thúc dục Long thần lực cùng với Thất Thương Quyền, cánh tay phải hóa thành một cái thiêu đốt độ long, hung hăng đập vào Hỏa Kỳ Lân trên người. Hỏa Kỳ Lân thống khổ kêu rên, thiếu nữ quát một tiếng, Trung Hoa ngạo quyết đệ ngũ thức, kiếm ngạo Trung Hoa. Thiếu nữ trong tay trường kiếm màu xanh lam đột nhiên bay vụt đi ra, phi kiếm hiệp hừng hực băng sức lực, giống như ngao du cựu thiên Trung Hoa thần long, nổ một tiếng đâm vào Hỏa Kỳ Lân lồng ngực. Hai người hợp lực đồng thời xuất thủ, Hỏa Kỳ Lân trên người bộc phát ra vô số vết thương, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, kêu rên một tiếng, đột nhiên xoay người, hướng về Lăng Vân quật bên trong bỏ chạy. Thiếu nữ quát một tiếng, chạy đi đâu? Khống chế phi kiếm liền muốn đuổi theo. Lữ Ẩn vội vàng quát lên, đừng đuổi theo. Thanh âm của ngươi. Thiếu nữ đột nhiên thân thể run lên, ngừng lại, xoay người đánh giá Lữ Ẩn. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, giải trừ long nhân biến hóa, biến thành nguyên bản dáng vẻ, thân thể một cái lảo đảo, từ xích tiêu kiếm bên trên rớt xuống, giữa không trung ngắt cả người, rồi mới miễn cưỡng an toàn rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, lấy đường đao trụ, ho ra búng máu tươi lớn. Kaka, là ngươi. Thiếu nữ đột nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lữ Ẩn trước người, đột nhiên quát lên. Không đúng, ngươi không phải Kaka, ngươi là Kaka không phải ta. Tiểu Hánh. Lữ Ẩn khẽ lắc đầu, chán nản ngồi dưới đất, gọi ra thiếu nữ tên. Ngươi thực sự là Kaka. Lữ Hánh kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy Lữ Ẩn. Trên người ta bẩn, đừng làm dơ y phục của ngươi. Ngươi muốn đánh giả trang thật xinh đẹp. Lữ Ẩn hít sâu mấy cái, nói rằng. Lữ Hánh viền mắt đã ướt lấp. Từ từ mà ôm chặt Lữ Ẩn, yêu kiều nói rằng, ngươi thật là Kaka, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chuyển kiếp sao? Lữ Ẩn khẽ gật đầu một cái, ôm chặt Lữ Hánh, hai người cũng không có nói. Sau một hồi lâu, Lữ Ẩn mới đẩy ra Lữ Hánh, nói rằng, trên người ta bẩn. Lữ Hánh nhẹ nhàng lắc đầu, Lữ Ẩn mỉm cười, từ đại Phật trên đầu gối nhảy xuống, rơi xuống nước sông bên trong, thống khoái tắm một cái. Thay đổi một bộ y phục, lấy hỏa long tức giận nhiệt độ cầm quần áo bốc hơi khô, lần thứ hai nhảy lên. Bởi vì rút cờ UNG tờ vị rút quan hệ, Lữ Ẩn thân thể đã khôi phục thất thất bát bát. Ca. Lữ Hánh lần thứ hai ôm lấy Lữ Ẩn. Lữ Ẩn ôm Lữ Hánh thân thể lắc lư một cái, nhảy tới một bên đại Phật thủ bên trên, trường lực thôi động, đem phía trên bụi lao đi, hai người ngồi xuống. Ca, ta còn tưởng rằng cả đời đều không thấy được ngươi. Lữ Hánh trong mắt của hiện lên lệ quang. Kích động không thôi. Còn nhớ rõ năm đó ở hiện thực thế giới, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lữ Ẩn cho tới bây giờ đều không bỏ được chính mình ăn xong, lại luôn làm cho Lữ Hánh ăn thức ăn tốt nhất, chính mình lĩnh viên ăn mặc đã mặc hơn mấy năm y phục, nhưng vẫn cho Lữ Hánh tốt nhất y phục. Quên đi, tác giả nói rõ một chút, không quá sẽ viết thứ tình cảm này đùa giỡn, tạm thời lướt qua. Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là phong vân bên trong xuyên việt giả sao? Lữ Hánh xoa xoa mũi, có chút thống khổ hỏi. Lữ Ẩn nhẹ nhàng cười, xoa xoa Lữ Hánh mái tóc, nói rằng, ta không phải, ta và ngươi giống nhau, ta là Trạm Xuyên chiến sĩ. Cái gì? Ca, ngươi cũng trở thành Trạm Xuyên chiến sĩ? Lữ Hánh có chút kinh ngạc. Lữ Ẩn gật đầu, đưa hắn như thế nào tiến nhập càn khôn vạn giới sự tình nói ra. Lữ Hánh ôm Lữ Ẩn cổ, khóc thút thít nói, xin lỗi, ca, là ta hại ngươi. Xin lỗi. Đứng đốc, ta là ca ngươi, nói xin lỗi với ta làm cái gì? Lữ Ẩn ở Lữ Hánh trên lỗ mũi nhẹ nhàng quét qua, cười nói, húng, càn khôn vạn giới sinh hoạt rất đặc sắc có được hay không? Ngươi lại cạo ta mũi, lỗ mũi của ta liền sụt, sẽ không dễ nhìn. Lữ Hánh nũng nịu nói rằng. Lữ Ẩn mỉm cười, nói rằng, trước đây ngươi biến mất không thấy, xác thực để cho ta lo lắng đã lâu, chính là ở càn khôn vạn giới, ta cũng rất lo lắng ngươi, ngày hôm nay gặp lại ngươi, ca ta thực sự rất vui vẻ. Lữ Hánh ôm Lữ Ẩn, không nói câu nào, ca vẫn là lấy trước người anh kia, cũng là tốt nhất ca. Ngươi đã trải qua mấy trận nhiệm vụ? Ta nghe ngươi mới vừa nói Trung Hoa ngạo quyết, ngươi tiến nhập Trung Hoa anh hùng bị diện rồi hả? Còn có, ngươi băng xương lực cùng ngự kiếm phi hành. Lữ Ẩn xoa Lữ Hoánh mái tóc, có chút hiếu kỳ hỏi. Lữ Hoánh khẽ gật đầu, ta trận đầu nhiệm vụ là ở thần điêu hiệp lữ bên trong, xuyên việt giả cực kỳ rắc rưởi, thực lực không lớn, còn muốn đem tiểu long nữ Trình Anh đám người toàn bộ thu nhập hậu cung, ngươi biết, ta ghét nhất chính là chỗ này loại người, không nói hai lời, ta tính kế hắn, ném hai cái C4 lựu đạn, trực tiếp đưa hắn nổ chết. Cái kia một hồi trên thế giới, ta thu được cửu âm chân kinh, về tới á không gian, trải qua càn khôn mở ra tu luyện. Lữ Ẩn thân thể khẽ run lên, trong lòng thầm nghĩ, không xong, quên tiểu Hánh ghét nhất hậu cung, ân ân, ta còn được rồi, không tính là hậu cung a. Trận thứ hai nhiệm vụ là ở Trung Hoa anh hùng bên trong, ta bái sư Hoa anh hùng, học được hắn Trung Hoa ngạo quyết. Xuyên biệt giả là một sùng dương mị ngoại hai quỷ, cũng bị ta trực tiếp giải quyết. Trận thứ ba nhiệm vụ là Tam Quốc chiến ký, ở cái kia thế giới bên trong, ta xong rồi rất tư mã ý được rồi, Tam Quốc chiến ký có thể cũng không phải là trong lịch sử Tam Quốc, người ở bên trong cũng rất lợi hại. Ngược lại, ta lúc đó tối đa chỉ có thể cùng Quan Vũ bên người thiên tướng một mình đấu, ta ngay cả điều thuyền đều chém mất quá. Cuối cùng, ta giết chết Tư Mã Ý, thu được băng xương lực kỹ năng tạm. Trận thứ tư nhiệm vụ là ở Hắc Ám truyền thuyết bên trong, trời mới biết, như vậy thế giới cư nhiên cũng sẽ có xuyên việt giả tồn tại. Cái kia một hồi trên thế giới, xuyên việt giả cơ hồ là vô địch, hắn rút lấy mắt cổ hoàn mỹ huyết dịch, giết chết Alet Sảng Giờ Rose, biến thành nửa lang nửa hấp huyết quỷ tồn tại. Giống nhau, ta cũng thay đổi thành nửa lang nửa hấp huyết quỷ tồn tại, đồng thời cái kia một hồi thế giới thu được ngự kiếm phi hành năng lực. Kỳ thực, ta ngự kiếm phi hành cũng không phải là thuần túy kiếm tiên cái kia một loại, mà là ta biến thành nửa lang nửa hấp huyết quỷ sau đó, ta có tinh thần lực, có thể dùng tinh thần lực tới thao túng vật thể, lúc này mới có thể ngự kiếm phi hành. Đây là ta trận thứ 5 nhiệm vụ, Phong Vân Vị Diện. Mấy ngày hôm trước, ta ở trên thế giới chuyển động, ta thử qua lực lượng của chính mình, ta tối đa có thể cùng kiếm thần một mình đấu. Liên Đoạn Lãng đều không giải quyết được. Coi như là biến thành nửa lang nửa hấp huyết quỷ bộ dạng, cũng tối đa có thể so sánh Đoạn Lãng mạnh hơn một chủ a. Lữ Hoánh nhẹ nhàng nói, cho nên ta mới đến tìm huyết bổ đề, muốn để thăng lực lượng của chính mình. Ta tới đến Lăng Vân Quật tìm được rồi huyết bổ đề, sau đó ta lại muốn đi tìm Thập Phương Vô Địch. Kết quả, không tìm được, ngược lại đưa tới Hỏa Kỳ Lân. Lữ Hoánh có chút vẻ mặt cầu xin. Chưa xong còn tiếp. Chương 255, Lữ Ẩn Lữ Hoánh. Lữ Ẩn nhẹ nhàng xoa xoa Lữ Hoánh mái tóc, nói rằng, có huyết bổ đề là được, bây giờ là Phong Vân bộ thứ hai, Nhiếp Phong nhất định sẽ tìm đến Thập Phương Vô Địch, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta đi theo hắn, khẳng định có thể tìm được Thập Phương Vô Địch. Ca, ngươi nói một chút ta. Lữ Hoánh tựa ở Lữ Ẩn trong lòng, hỏi, ngươi đã trải qua cái gì nhiệm vụ đâu? Lữ Ẩn than nhẹ một tiếng, ta kèm chút biến thành tinh thần phân liệt. Ta đã trải qua Rẽ Xì Đèn Đệ Vũ, Thiên Long Bát Bộ, Đại Đường Song Long, Phúc Vũ Phiên Vân cùng Biên Hoang Truyền Thuyết. Nói đến đây, Lữ Ẩn hít một hơi thở, ai, nhân sinh a, chính là một bi kịch. Bất giả bộ lao thành. Lữ Hoánh khẽ hừ một tiếng, nói đi, vừa không có muốn gục Vương Ngự Yên đâu. Ở Đại Đường Song Long thời điểm vừa không có muốn đi giải quyết Loan Loan đâu. Phúc Vũ Phiên Vân trong kia sao thật đẹp nữ, vừa không có kiếm về đi một cái đâu. Chị dâu ta hiện tại có chỗ dựa rồi sao? Lữ Ẩn một trận, cười khổ nói, Vương Ngự Yên đâu, ta đi chậm, bởi vì mộ dung phục là xuyên việt giả nguyên nhân, cho nên Vương Ngự Yên không có bị hắn đẩy tới, mà Vương Ngự Yên cùng Đoàn Dự cảm tình tiến triển thật sự là quá nhanh, căn bản không có ta nhúng tay địa phương. Còn như Loan Loan, ai? Nàng là độc nhất vô nhị Loan Loan, không thuộc về bất luận người nào Loan Loan, chỉ ít, ta không có cách nào đưa nàng mang về á không gian. Bất quá, ngươi có chị dâu, là Mai Kiếm. Mai Lan Trúc Cúc. Lữ Hoánh nhíu mày, một cái vẫn là một cái. Một cái? Lữ Ẩn vội vàng nói, tuyệt đối là một cái. Ngươi ca ta mới không có cái loại này hậu cung ý tưởng đâu. Ngươi cho là ta có tin hay không? Lữ Hoánh nở nụ cười. Lữ Ẩn cũng cười đứng lên. Ngươi ca ta thật là một bi kịch, kém chút tinh thần phân liệt. Giết Á Linh là vì lạm sát kẻ vô tội, giết Lưu Âu là vì phản bội hữu nghĩa khí, giết Mộ Dung Phục là vì lấy oán trả ơn. Lữ Ẩn thở dài một tiếng, đem chính mình quá khứ một điểm một dọn dàng thuật đi ra. Lữ Hoánh lặng lặng nghe, trợn mắt hốc mồm nhìn Lữ Ẩn. Sau một hồi lâu, Lữ Hoánh giơ ngón tay cái lên, thật tình thở dài nói, ca, ngươi nhưu. Đúng rồi, ngươi biết Quân Lạc Vân sao? Lữ Ẩn hỏi. Phía trước hắn nhắc tới ngươi. Lữ Hoánh hơi sửng sở, nói rằng, ca, ngươi gặp qua Quân Lạc Vân sao? Lữ Ẩn gật đầu. Lữ Hoánh than nhẹ một tiếng. Hắn là ta ở Tam Quốc chiến ký bên trong gặp phải một người. Lai lịch người này quỷ dị, rõ ràng chạm xuyên chiến sĩ tất cả. Lúc đó, ta ở Tam Quốc chiến ký bên trong hoàn thành trung cực thế giới nhiệm vụ, ở nơi nào dừng lại chừng 10 năm thời gian, sau đó, hắn xuất hiện. Lúc đó, hắn nguyên bản muốn giết ta, cuối cùng lại bỏ qua ta. Đồng thời cho ta đầy thanh kiếm. Lữ Hoánh đem trường kiếm màu xanh lam lấy ra ngoài, nói rằng, thanh kiếm này tên là Xương Chi Đao Thương. Tên rất hay a. Kỳ hỉ. Tăng Ngất, ngươi lúc đó vong du a Lữ Ẩn bất đắc dĩ lắc đầu, đem thiết bình lòng sự tình cũng nói đi ra. Ca, ngươi nói ngoại trừ xuyên việt giả liên minh bên ngoài, còn sẽ có cái gì liên minh đâu? Lữ Hoánh có chút không biết rõ. Lữ Ẩn cười cười, nói rằng, ta xưng là bên ngoài thế giới liên minh. Ngoại trừ xuyên việt giả liên minh, ta còn có thể nghĩ tới liên minh, có thể chỉ có cái kia. Thế nhưng đâu, bất quá chỉ là suy đoán, vẫn không thể chứng thực mà thôi. Tiểu muội, ngươi trước giờ ta 10 ngày đi tới Phong Vân, ngươi nhưng có phát hiện xuyên việt giả là ai sao? Lữ Ẩn dò hỏi. Lữ Hoánh lắc đầu, ta không biết. Ta tới đây xác thực mới chỉ có 10 ngày, mấy ngày qua, ta đầu tiên phải làm chính là xác định tu vi của ta lực lượng, sau đó ta liền tới đến rồi Lăng Vân Quật, hái huyết bổ đề. Mấy ngày qua, ta thậm chí đều không thể xác định, đây rốt cuộc là dạng gì Phong Vân thế giới. Duy nhất có thể để xác định, đây không phải là kịch truyền hình Phong Vân thế giới. Lữ Hoánh khẽ thở dài một tiếng, mặt khác, ta phát hiện một điểm, đó chính là, cái này thế giới không ít cao thủ cũng có thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng ngự kiếm phi hành đối với cái này chút cao thủ mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, bọn họ tốc độ phi hành thậm chí so ra kém khinh công tốc độ. Lữ Ẩn không nói, cái này thật đúng là một phi thường quỷ dị thế giới đâu. Đây là Phong Vân bộ thứ hai, ca, ngươi cảm thấy xuyên việt giả sẽ cùng Phong Vân cùng một chỗ, vẫn sẽ cùng Đế Thích Thiên cùng một chỗ đâu? Lữ Hoánh hỏi. Đế Thích Thiên thực lực tối cường, mà Phong Vân cũng là nhân vật chính. Mặt khác, xuyên việt giả khẳng định ngắt lấy quá huyết bồ đề. Đúng rồi, ca. Lữ Hoánh vung tay lên một cái, trên mặt đất nhất thời xuất hiện vô số trái cây màu đỏ ngỏm. Quả thực không lớn, cũng chỉ có bồ câu đảng cao thấp, không ngừng lóe ra hào quang màu đỏ, phóng xuất ra một loại hòa hợp hương thơm. Ca, ngươi thu cất đi. Lữ Hoánh hoảng liếu hoảng tay. Lữ Ẩn nhìn Lữ Hoánh tay, mỉm cười. Lữ Hoánh cùng mình bất đồng, hắn lựa chọn là luân hồi đồng hồ đeo tay, mà Lữ Hoánh cũng là nhẫn. Tiểu Hoánh, ngươi nên biết, cũng không phải là công lực càng mạnh càng tốt. Lữ Ẩn lắc đầu, nếu là ngươi không thể trưởng khống công lực của ngươi, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Năm đó Đoạn Lãng không phải là bởi vì Dạ Xoa chỉ công lực bạo tăng mà đi vào tà lộ sao? Hơn nữa, huyết bồ đề là một chồng trọt vật quả thực, có thể nói là một loại thuốc, trên thân người đều có kháng dược tính, cho nên ta cảm thấy huyết bồ đề cũng không phải là vẫn ăn vẫn hữu hiệu. Lữ Ẩn phất phất tay, đem huyết bồ đề thu, nói rằng dùng huyết bồ đề đích xác có thể tăng trưởng nội lực, thế nhưng tiểu ánh nhất định phải đem huyết bồ đề dược lực tan ra sau đó mới độ dùng, nếu không ta muốn xuyên việt giả là không có khả năng đem huyết bồ đề lưu lại. Nếu là có thể không hạn chế tăng trưởng thực lực, huyết bồ đề hẳn là đã sớm tuyệt chủng mới đúng. Hơn nữa, phong vân đối phó đế thích tiên thời điểm, huyết bồ đề nếu như còn hữu dụng, bọn họ cũng đã sớm dùng 180 khỏa huyết bồ đề. Lữ Ẩn có chút ngữ trọng tâm trường nói rằng, được rồi, ca. Lữ Hoanh có chút bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi chính là không có thay đổi ngươi cầu nhỏ cả tính. Lữ Ẩn nhún vai, nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Vân Quật tạm thời là không thể đi vào, Hỏa Kỳ Lân thức tỉnh, chỉ sợ ngươi cùng ta ở Lăng Vân Quật bên trong, không cách nào đưa nó giết chết. Thập Phương Vô Địch liền tạm thời trước từ bỏ. Người ta chia binh hai đường. Tiểu Hoánh, ta đi tìm kiếm xuyên việt giả tin tức, còn như ngươi. Lữ Ẩn trầm ngâm một hồi, ngươi đi tìm kiếm cái này thế giới một ít tuyệt đỉnh võ công. Thì như Tuyết Kiếm 23, coi như hết. Ca, tìm xuyên việt giả nhất định là nguy hiểm, tìm võ công nguy hiểm khẳng định rất thấp. Lữ Hoánh vô vô Lữ Ẩn bả vai. Chúng ta cùng đi a. Tốt, như vậy, chúng ta đi tìm Thập Nhị Kinh Hoàng. Lữ Ẩn ngẩng đầu, nếu không phải kịch truyền hình thế giới, chúng ta phải làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm đệ Thập Nhị Kinh Hoàng. Tìm Tiếu Tam Tiếu a. Cái kia xuyên việt giả đâu, còn tìm không tìm? Lữ Hoánh tò mò hỏi. Ngươi có bao nhiêu luân hồi điểm số? Lữ Ẩn hỏi. Hơn 8 vạn. Lữ Hoánh hơi kinh ngạc nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn gật đầu. Tốt, hơn 8 vạn thưởng cho điểm số. Đầy đủ ngươi sinh tồn hơn 200 năm thời gian. Lẽ nào, chúng ta còn không chờ đến Đế Thích Thiên đi đổ lòng sao? Chỉ cần xuyên việt giả tồn tại, ta không tin hắn sẽ bỏ qua Long Nguyên loại này khiến người ta bất tử bất diệt đồ đạc. Chỉ cần Đế Thích Thiên đi đổ lòng, chúng ta có thể xác định xuyên việt giả. Chúng ta đi tìm Tiếu Tam Thiếu. Giống nhau, có thể ở trên đường hỏi thăm một chút bây giờ kỳ tình. Tiện đường chúng ta có thể đi một chuyến Ngạo Kiếm Sơn Trang, đem Bại Vong Chi kiếm lấy ra. Lữ Ẩn sờ sờ Lữ Hoánh mái tóc. Ca, ngươi cảm thấy xuyên việt giả sẽ bỏ qua Bại Vong Chi kiếm sao? Lữ Hoánh hỏi. Bại Vong Chi kiếm chưa chú thành, chỉ sợ vẫn còn ở Ngạo Kiếm Sơn Trang. Lữ Ẩn trầm ngâm một hồi. Tiểu Hoánh, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến thì tốt rồi. Chúng ta muốn đi tìm gì đó rất nhiều đâu. Trên đường, chúng ta có thể hướng người hỏi thăm. Có thể hỏi, có thể xác định đây rốt cuộc là dạng gì phong vân thế giới. Mặt khác, bởi vì trên giang hồ đồn đãi, chúng ta thậm chí có thể xác định xuyên việt giả đến cùng sẽ là ai. Mặt khác, phong vân trong ẩn giấu đồ đạc thật sự là nhiều lắm. Lữ Ẩn nhún vai, tiểu muội, đi thôi. Vô luận như thế nào, Thiếu Tam Thiếu người này nhất định phải tìm. Hàng này là phong vân bên trong mạnh nhất một người, không ai sánh bằng, tuyệt đối là người mạnh nhất. Bất kể như thế nào, đều nhất định phải tìm được hắn. Ca, vậy ngươi biết Thiếu Tam Thiếu ở cái gì địa phương sao? Lữ Bánh hỏi. Lữ Ẩn gật đầu, đệ Thập Nhị Kinh Hoàng Thiếu Tam Thiếu, người mang huyền quy tinh huyết, sống mấy nghìn năm, người này vẫn luôn ẩn cư ở Nhiệt Đảo Nguyên bên trong. Dĩ nhiên kịch truyền hình không phải như thế, thế nhưng cái này dù sao không phải là kịch truyền hình thế giới. Cho nên, chúng ta muốn tìm Tiếu Tam Tiếu, nhất định phải tìm Nhiệt Đảo Nguyên. Muốn tìm Nhiệt Đảo Nguyên thì nhất định phải đi một cái địa phương. Cái gì địa phương? Trăm Hiểu Trang. Trăm Hiểu Trang. Lữ Hoánh kinh hô một tiếng. Lữ Ẩn gật đầu, chỉ có Trăm Hiểu Trang mới có thể biết Nhiệt Đảo Nguyên đến cùng ở cái gì địa phương. Không sai, ca, ngươi chính là thông minh như vậy a. Lữ Hoánh mỉm cười. Lữ Ẩn khổ sở lắc đầu, ngươi ca ta không có chút nào thông minh, vẫn là rất đần một người, thường thường biết vứt bừa bãi, nói thí dụ như ta mới vừa gia nhập Thiên Long thế giới, thậm chí ngay cả thức ăn đều quên nổi, may mắn hiệp khách đảo trên có không ít quả thực, bằng không, ngươi ca ta đã sớm chết đói. Kỳ hỉ. Lữ Hoánh mềm mại cười, vẻ ngón tay, nói thật, chúng ta muốn đi Ngạo Kiếm Sơn Trang cướp đoạt Bại Vong Chi kiếm. Thuận tiện, có thể đi Tây Hồ nhìn một chút không? Nghe được Tây Hồ tên, Lữ Ẩn thân thể run lên, gật đầu, nói rằng, Tiểu Hoánh, ngươi nhắc nhở ta. Ta kém chút quên mất cái này một cha. Nếu đây là lấy tiểu thuyết xây dựng thành thế giới đâu? Lữ Hoánh có chút khó hiểu, Lữ Ẩn nói rằng, như vậy, ta nghĩ ta có thể thu được vũ khí cường đại hơn, ta có nắm chặt đem phong vân cái này thế giới triệt để nhiễu loạn đứng lên. Quên đi, nói nhiều như vậy cũng không còn có tác dụng gì, chỉ nói không làm tính là gì. Đi thôi, tiểu muội, chúng ta cùng đi chứ. Lữ Ẩn kéo lại Lữ Hoánh tay, hai người đồng thời từ đại phật bên trên nhảy xuống, dọc theo bờ sông hướng về xa xa đi tới. Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh cũng không biết chuyến đi này lại làm cho hai người rất làm khó dễ, bởi vì bọn họ đụng phải một kẻ đáng thương, mà hết lần này tới lần khác người đáng thương này cũng là không thể không giết một người. Hai người sau khi rời khỏi, một cái cầm đều là trắng như tuyết hiền lành lão giả từ Lăng Vân quận bên trong đi ra. Hỏa Kỳ Lân đi theo ở bên người của hắn, ôn thuận không gì sánh được. Nghiệt Đào Nguyên, Tiếu Tam Tiếu, hai người kia rốt cuộc là từ nơi này nô ra đâu? Lão giả nhẹ nhàng cười, lắc đầu, quái lạ, quái lạ. Lão phu nghiên cứu kỹ thiên cơ, lại nhìn không thấu mới vừa hai người. Lão phu tuy là có thể đoán trước tương lai, nhưng vì sao nhìn không thấy hai người này tồn tại đâu? Trừ phi hai người kia, bất quá là khách qua đường, vội vã lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng hai người khí chất lại làm cho lão phu nhìn không thấu. Người như vậy, không sẽ là bình phàm nhân. Nhưng vì sao biết lóe lên một cái rồi biến mất đâu? Thiên cơ rối loạn. E rằng cái này thế giới thật muốn long trời lở đất. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, e rằng rất nhiều người vận mệnh đều muốn sửa lại đâu. Hỏa Lân, ngươi trêu chọc hai người này làm chi? Lão giả nhẹ nhàng vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân long đầu. Hỏa Kỳ Lân ôn thuận kêu một tiếng, túi đầu, dường như có vẻ hơi không có ý tứ. Nếu để cho người trong thiên hạ thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ kinh điệu giang hàm. Hỏa Kỳ Lân bực này thần thú, cư nhiên đối với một người như vậy ôn thuận cung kính. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái, ta có hay không nên để cho bọn họ một lần nữa xuất hiện ở giang hồ đâu? Lão giả vướt ve một cái Hỏa Kỳ Lân, than thở, mà thôi, thiên cơ đã loạn, đã như vậy, liền để cho ta ở nơi này biến số bên trong, lần thứ hai tăng vô cùng biến số a. Nam Lân kiếm thủ Hỏa Lân ác, Bắc Cẩm cùng Đao Tuyết Tầm Hàn. Đến rồi các ngươi tái xuất giang hồ thời điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 256, Đoạn Lãng tình cảm chân thành Ngọc Nhi. Tiểu muội, ăn chút cơm a. Hai người đi ở một tòa có chút đổ nát thôn trang nhỏ bên trong, Lữ Ẩn tự tay xoa xoa lự hoành mái tóc. Xuân tuyết ban đầu dùng, khắp nơi trên đất phồn hoa như gấm, một năm đã hết, lại là một năm mới. Hồng trần chúng sinh trăm dạng khổ, ngàn loại khó, cùng với tất cả chuyện không như ý, phảng phất đều theo đi qua một năm tan biến không còn dấu tích, mọi người trên mặt lại quải thượng một mảnh vui sướng, cùng nhau nên tiếp một năm mới. Chính như ở nơi này tiểu thôn lạc bên trong không thức ăn khuya một cái hoa đang biết, cũng tương đương náo nhiệt phồn hoa. Lại chính như cùng hoa đang tương ngộ linh một tòa tịch mịch cổ miếu, ở nơi này không tiêu đêm, hương hỏa cũng khắc thường thịnh vượng đứng lên. Ngươi cảm thấy, Nê Bồ Tát lại ở chỗ này sao? Ngươi so với ta tiến vào trước, vẫn luôn ở đền miếu bên trong tìm Nê Bồ Tát ta. Hai người đứng ở tự miếu cửa, Lữ Ẩn có chút cổ quái hỏi. Lữ Hoánh nhẹ nhàng cười, nói rằng, ca, ngươi phải biết rằng, Nê Bồ Tát cùng Tiếu Tam Tiếu là cái này trên thế giới có thể nhìn thấu tương lai người. Ngược lại chúng ta cũng không sốt ruột, dù sao chúng ta đều có nhiều như vậy luân hồi điểm số. Tiện đường đi tìm trăm hiệu trang trên đường, chúng ta có thể thuận tiện nhìn một cái, liệu sẽ gặp phải Nê Bồ Tát đâu? Nếu là có Nê Bồ Tát chỉ điểm sai lầm, muốn tìm Tiếu Tam Tiếu rất dễ dàng. Thế nhưng, Tiếu Tam Tiếu loại người như vậy, sẽ để cho Nê Bồ Tát chứng kiến chính mình thiên cơ sao? Lữ Ẩn lắc đầu không nói. Hai người kề vai đi vào tự miếu bên trong, Lữ Hoánh mềm mại nói rằng, ca, ngươi đừng quên nhớ, Nê Bồ Tát mặc dù có thể thông hiểu cổ kim tương lai, là bởi vì hắn nhìn rồi thiên khốc. Ta muốn, Tiếu Tam Tiếu tuy là đã nhảy thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử, thế nhưng cũng có thể bị thiên khốc cảm ứng a. Mặt khác, chúng ta cần Nê Bồ Tát thân phận. Nếu chúng ta lấy Nê Bồ Tát đệ tử hoặc là sư đệ sư muội thân phận ở trên giang hồ hành tẩu, khẳng định đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Ngược lại cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhìn thấy tự miếu liền vào xem được rồi. Lữ Hoành núi bay, đột nhiên thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía tự miếu đại điện tả phương một cái trong gian hàng. Nhưng thấy cái này sạp hàng bên trong nữ hài tuổi chừng 23-24, gương mặt đoan trang thanh tú, tuy là bên ngoài thấy hơi yếu không khỏi gió, điềm đạm đáng yêu. Duy xem ra tương đương ôn tinh khiết, chỉ là của nàng một đôi mắt tuy dài được mỹ lệ, chung quy lại dường như lộ ra một mảnh hồi ức. Làm sao vậy? Lữ Ẩn hỏi. Lữ Vánh lắc đầu, đi nhanh hướng về phía cái kia quầy hàng. Đó là một cái pho tượng công phu, trong tay nàng có một cái cây đao nhỏ, đang nhanh chóng khắc một cái thần Phật tiểu tượng đắp. Khéo tay đã không đủ để biểu đạt người thiếu nữ này. Đi lên trước, Lữ Ẩn rốt cục thấy rõ, biến sắc, quay đầu nhìn về phía Lữ Vánh. Vừa rồi hắn không có chú ý, bởi vì tự miếu một góc đèn ảm đạm, Lữ Ẩn cũng không có cố ý đi xem, cho nên lúc đó hắn không có chú ý, nhưng là bây giờ hắn thấy rõ, cái này đang ở pho tượng thiếu nữ, cùng hắn muội muội giống nhau như lúc. Nàng cũng không phải tòa miếu cổ này ông tử, chỉ là bên trong miếu một cái chuyên điêu khắc tượng Phật công nhân lao động. Ở nơi này mọi nhà ăn mừng nguyên tiêu ban đêm, còn muốn vì cùng đại nhân cùng nhau vào miếu tham thần những đứa trẻ, điêu một ít đầy trời thần Phật tiểu tượng đắp. Thiếu nữ cũng có cảm giác, ngẩng đầu, mỹ lệ hai tròng mắt lặng lặng nhìn Lữ Hoánh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khẽ lắc đầu một cái. Vị này khách nhân, xin hỏi có gì quan cố? Thanh âm của nàng ôn nhu đắc tượng tiểu vũ rơi vào trên hồ gây nên rung động, làm người ta nghe thanh âm của nàng, phảng phất tại não hải nội cũng có vô hạn rung động. Ta chỉ là nhìn. Lữ Hoánh trầm mặc một hồi, bình tĩnh mở miệng. Lữ Ẩn cũng thở dài một cái, bởi vì thiếu nữ trước mắt cũng không phải là cái gì võ lâm cao thủ, trên người của nàng một tia một hào chân khí cũng không có, chỉ là một người bình thường. Cái kia, mời theo liền nhìn kỹ, cho dù không mua, có thể có người thưởng thức ta tạo pho tượng cũng là tốt. Thiếu nữ ôn nhu nói. Ngươi cảm thấy? Lữ Ẩn nhẹ giọng hỏi. Lữ Hoánh gật đầu, mím môi một cái, nói rằng, ca, ta nhận được nhiệm vụ. Lữ Ẩn than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói rằng, vì ngươi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình. Tiểu muội, ngươi như không hạ thủ được, ta tới giúp ngươi. Lữ Hoánh lắc đầu, ca, xem ra ngươi còn không biết, không phải ta chỉ có thể bị chính mình giết chết. Nếu là bị người khác giết chết, căn bản cũng sẽ không có loại cảm giác đó. Lữ Ẩn mở ra, hít một hơi thở. Chúng ta đi thôi, ca. Lữ Hoánh lôi kéo Lữ Ẩn thủ đoạn, nói rằng, chờ đến cái này thế giới xuyên việt giả xong xuôi sau đó, đến khi trung cực thế giới nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta rồi trở về tìm nàng. Ngươi chính là hiền lành như vậy, chỉ tiếc, càn khôn mệnh lệnh, để cho ngươi tiến tối lưỡng nan. Lữ Ẩn thở dài một hơi thở, sẽ phải rời khỏi, lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn tại chuyển người sát na, hắn thấy được thiếu nữ bên hông có một mặt phổ. Đó là một tấm trông rất sống động cậu bé Facebook, đứa bé trai kia thậm chí còn đang chạy lộ một tia ấm áp mỉm cười. Vừa rồi bởi vì thấy thiếu nữ cùng Lữ Hoánh giống nhau như lúc, biết thiếu nữ là Lữ Hoánh không phải ta, cho nên cũng không hề để ý một bên đồ đạc, thế nhưng bây giờ, hắn thấy được cái kia mặt phổ. Hắn sẽ không quên cái kia mặt phổ bộ dạng, bởi vì hắn mới vừa cùng mặt phổ dáng vẻ người đối chiến một hồi. Lữ Ẩn đột nhiên xoay người, thân thể lắc lư một cái, đi tới thiếu nữ trước mặt, mở miệng nói, "Cô nương, có thể hay không đưa ngươi bên hông mặt phổ cho ta xem một chút?" Thiếu nữ hơi sửng sốt, lắc đầu, "Không được. Đây là ta vật chân quý nhất, vị này khách nhân, xin lỗi." Lữ Hoánh cũng gãy trở lại, đối với Lữ Ẩn động tác có chút khó hiểu. "Ngọc Nhi, là ngươi sao?" Lữ Ẩn đột nhiên mở miệng hỏi. Thiếu nữ thần sắc biến đổi, kinh ngạc nhìn Lữ Ẩn. Nghe được Ngọc Nhi tên, Lữ Oanh có chút sợ run, thầm nghĩ trong lòng, không thể nào, ta không phải vừa tới sao, làm sao sẽ biết thiếu nữ thân phận đâu. Vị này khách nhân, ngươi nhận lầm người à? Thiếu nữ mỉm cười, bình tĩnh nói, ta cũng không nhận ra ngươi, nhưng là ta biết ngươi. Ta biết ngươi bên hông cái kia một tấm mặt phổ. Lữ Ẩn mấy tay, một tấm ghế đi tới bên cạnh hắn, hắn không chút khách khí ngồi xuống, đánh giá thiếu nữ, ngươi là Ngọc Nhi. Là Ngọc Phi Kinh nữ nhi. Là Ngọc Tam Lang chất nữ. Là đoạn lãng cuộc đời tình cảm chân thành. Thiếu nữ chút nào cũng không có vẻ giận, cặp kia mỹ lệ trong suốt, lại luôn mang một ít lạc tịch con ngươi hướng Lữ Ẩn thoáng nhìn, ôn hòa phiêu nhiên cười nói, vị này khách nhân, ngươi nhận lầm người. Là sao? Lữ Ẩn nhẹ nhàng cười, chắc là đoạn lãng trước đây nói qua cho ngươi, muốn ngươi mãi mãi cũng không muốn bại lộ thân phận à? Bất quá, đây đã là quá khứ thức. Hùng bá đã sớm biến diệt, ngươi chính là bại lộ thân phận cũng không sao. Thiếu nữ bình tĩnh nhìn Lữ Ẩn liếc mắt, lại nhìn một chút một bên Lữ Hoánh. Nói rằng, hai vị khách nhân, hay là mời ly khai a? Chẳng biết tại sao, nhìn vị này nữ khách nhân, ta tâm lý luôn có một loại nói không được cảm giác. Ngọc Nhi cô nương. Lữ Ẩn đưa tay ra, đặt ở Ngọc Nhi trước người. Chân thành nói, nhờ ngươi, giúp ta một chút ta. Làm cho đoạn lãng từ ma đạo bên trong giải thoát đi ra được không? Làm cho hắn quay đầu, được không? Thiếu nữ thân thể run lên, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ thần sắc, đống nhiên hỏi, đoạn đại ca đã hóa thành giả xoa, đi vào tà lộ, làm sao có thể đủ quay đầu? Lữ Bánh khẽ lắc đầu. Trong lòng than nhẹ, quả thật là đơn thuần nữ hải tử. Lẽ nào sẽ không sợ ca là ở thăm dò nàng sao? Nếu lựa chọn che giấu tung tích, nên bình tĩnh nhận dấu đi. Thằng đến xác định người đến là có ý tứ mới đúng. A Ngọc Nhi, A Ngọc Nhi, ngươi cũng đã biết, nếu như năm đó đoạn lãng không hề rời đi ngươi, đoạn lãng chưa chắc sẽ đặt chân ma đạo. A ngươi có thể thật là làm cho đoạn lãng quay đầu hy vọng a. Thái tỉnh. Lữ Ẩn bình tĩnh cười cười, nhất phong nhập ma đạo, giết chóc không ngớt, giết không ít người vô tội, thậm chí ngay cả bộ kinh vân cũng bị hắn đánh vào vạn trượng vực sâu. Thế nhưng hướng về phía đệ nhị mộng, hắn nhưng có thể khắc chế chính mình. Lữ Hoánh nhíu môi, trong lòng chính mình chế giễu, ca, làm sao nghe lời ngươi ý tứ, dường như nữ nhân so với huynh đệ trọng yếu a, vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì nữ nhân đâm huynh đệ lưỡng đao. Ca, ngươi sẽ không phải là ý tứ này a? Thiếu nữ không nói gì, nàng ngẩng đầu, mỹ lệ hai tròng mắt hiện lên một tia hy vọng, ánh mắt lom lom nhìn nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn lần thứ hai nói rằng, Ngọc Nhi cô đường, đoạn lãng là đáng buồn nhất một người, cuộc đời của hắn đều là bi kịch. Hắn là cái này trên thế giới, ta bội phục nhất một người. Cho nên, ta muốn cứu vớt hắn. Thực sự có thể chứ? Thiếu nữ sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, đoạn đại ca thực sự có thể trở về đầu sao? Hắn thực sự sẽ vì ta quay đầu sao? Ta cũng không phải đoạn đại ca thế tử, hắn dựa vào cái gì cho ta buông tha tất cả mà quay đầu lại? Bởi vì đoạn lãng hắn không kịp yêu đương, mà ngươi là hắn cuộc đời tình cảm chân thành. Lữ Ẩn mỉm cười, Ngọc Nhi cô nương, ta không biết cái này thế giới làm sao vậy, ta cũng không biết vì sao xuyên việt giả biết không nghĩ đi cứu đoạn lãng. Thế nhưng ta muốn cứu vớt đoạn lãng, chỉ bằng điểm này đủ chưa? Lữ Hoánh trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, trong lòng cười nhạt, ca, ngươi ngược lại là nói đến điểm tự thượng. Cái này thế giới xuyên việt giả khẳng định không phải là cái gì người tốt, mặc kệ hắn thân phận gì, chỉ bằng hắn không đi cứu vớt đoạn lãng điểm này, thì hắn không phải là người tốt lành gì. Xem qua phong vân người, cuối cùng đều sẽ đối với đoạn lãng thở dài. Đoạn lãng là một cái thương cảm thật đáng buồn rồi lại đáng kính đáng ca ngợi nhân. Ta là đoạn đại ca tình cảm chân thành. Chợt nghe vấn đề này, thiếu nữ một trái tim rốt cục giống bị xúc động sâu đậm, bất kỳ nhưng buông trong tay xuống đao cùng giống như, sâu kín nhìn ngoài miếu viên nguyệt, lẩm bẩm nói, đây là thật sao? Ngọc Nhi cô nương, đi theo ta đi. Lữ Ẩn vươn tay, ta và tiểu muội muốn đi tìm đệ thập nhị kinh hoàng. Đệ thập nhị kinh hoàng đã từng nói, chỉ cần tại hắn hiện thế đoạn thời gian đó, có người tìm được hắn, sẽ có thể giúp trợ hắn hoàn thành tâm nguyện. Đệ thập nhị kinh hoàng đã xuất hiện ở nhân gian. Chúng ta nhất định phải tìm được hắn. Đoạn lãng cũng có thể vì ngươi mà buông tha tất cả. Nếu là không thể, chúng ta có thể cho đệ thập nhị kinh hoàng đến giúp đỡ ngươi. Lữ Ẩn chân thành nói rằng. Lữ Hoánh trong lòng run lên, thở dài một tiếng, ca, tìm đệ thập nhị kinh hoàng nhưng là phải trả giá thật lớn a, ngươi lại muốn mang theo Ngọc Nhi đi tìm hắn. Thật vậy chăng? Đệ thập nhị kinh hoàng là ai? Hắn thực sự có thể giúp đoạn đại ca sao? Thiếu nữ kinh hoàng hỏi. Lữ Ẩn gật đầu, đệ thập nhị kinh hoàng người này đã sống mấy nghìn năm. Cái này trên thế giới, không có hắn không làm được sự tình. Ngọc Nhi cô nương, đi theo ta đi. Đoạn lãng cái này nhân loại, ta muốn xoay vận mệnh của hắn. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ khóc không thành tiếng, đứng lên, hướng về phía Lữ Ẩn không người cảm ơn. Lữ Ẩn vội vàng tự tay đỡ lấy, nói rằng, Ngọc Nhi cô nương, không nên khách khí. Muốn cứu vớt đoạn lãng, kỳ thực, ta cũng là có chút tư tâm. Bởi vì, ta muốn làm cho đoạn lãng giúp ta một chút đâu. Thiếu nữ gật đầu, chỉ cần đoạn đại ca có thể biến trở về trước kia hắn, như vậy, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Trước kia đoạn đại ca, hắn là rất tốt người rất tốt. Được rồi, hai vị, các ngươi xưng hô như thế nào? Lữ Ẩn. Lữ Hoánh. Hai người các ngươi huynh muội tên, thực sự tốt. Vừa Ẩn một Hoánh. Nhất Minh nhất Ám. Ngọc Nhi khen ngợi một tiếng, nói rằng, Lữ đại ca, chúng ta khi nào thì đi? Không nội, ngươi trước đi thu thập một cái, ngày mai nơi đây gặp lại. Ta và tiểu muội liền dẫn ngươi lên đường. Lữ Ẩn ôn nhu nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 257, lão nhân tố tố. Mặc dù biết Ngọc Nhi là Lữ Hoánh không phải ta, Lữ Hoánh là tất nhiên muốn giết của nàng, thế nhưng liền như cùng đối đãi tiểu Bạch Nhạn Doãn Thanh Nhã như vậy, hắn tổng hội không tự chủ đem trở thành muội muội của hắn. Tốt, vậy ta đây phải đi thu thập một chút. Ngọc Nhi vội vàng đứng lên, thật nhanh vọt ra từ miếu, hướng về góc thôn chạy đi. Ca, chúng ta thật có thể đem đoạn lãng từ ma đạo bên trong đẩy ra ngoài sao? Ngọc Nhi đã ly khai, Lữ Hoánh bình tĩnh hỏi. Ba nguyên nhân, ta phải trợ giúp đoạn lãng. Lữ Ẩn khoe miệng mỉm cười, nói rằng, đệ nhất, ta thực sự thương cảm đoạn lãng cái này nhân loại, thật đáng buồn đáng tiếc khả kính thương cảm. Đệ nhị, xuyên việt giả liền Đoạn Lãng đều chưa từng nghĩ đi cứu vớt, nói rõ, đây là một cái phi thường cẩn thận xuyên việt giả. Hắn sợ là kịch tình vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn bên ngoài. Đã như vậy, ta để kịch tình hỗn loạn lên, có thể cho xuyên việt giả không kịp đợi nhảy ra. Đệ tam, nếu như trợ giúp Đoạn Lãng, làm cho Đoạn Lãng một lần nữa biến trở về cái kia tình nguyện làm đoàn chính mình, cũng không muốn ủy khuất người của người khác, như vậy, Nhiếp Phong tất nhiên sẽ đối với chúng ta sinh nhiều cảm kích. Chúng ta có thể cùng Nhiếp Phong còn có Bộ Kinh Vân tạo nên quan hệ. Lữ Ẩn sờ lỗ mũi một cái, nói rằng, mặc kệ người nguyên nhân, ta đều phải giúp Đoạn Lãng. Ca, ngươi nghĩ thật đúng là xa đâu. Nói thật, ngươi xem Ngọc Nhi ánh mắt, ngươi có phải hay không coi nàng là thành muội muội rồi hả? Lữ Vánh cười duyên hỏi. Lữ Ẩn gật đầu, không chút nào giấu giếm, là, liền như cùng ở biên hoang truyền thuyết bên trong đối đãi tiểu bạch nhạn giống nhau. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Tương lai, ta là nhất định phải giết chết Ngọc Nhi. Lữ Vánh có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Lữ Ẩn khẽ lắc đầu. Đây chính là một vấn đề. Thế nhưng đâu, giải quyết rất dễ. Chỉ cần bọn ngươi hơn vài chục năm, đến khi Ngọc Nhi già đi một khắc kia. Khi đó giết chết Ngọc Nhi lời nói, vậy cũng không có cái gì. Thôi đi. Nghe được câu này, Lữ Vánh nhất thời nhảy dựng lên, quắc, đại ca. Ta nhờ ngươi A Đế Thích Tiên sau đó còn có nhiều như vậy ma đầu, phong vân lo dịp như vậy hỗn loạn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta ngây ngốc vài thập niên sao? Lẽ nào, chúng ta cần phải muốn cùng Thánh Vương cùng Tuyệt Tâm bọn họ liều mạng sao? Huống hồ, khi đó, trời mới biết kịch tình biến thành đức hay gì. Đã cùng hắc. Lữ Ẩn khổ não xoa xoa huyệt thái dương. Nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Ngươi giết Ngọc Nhi, thay thế nàng. Ta đối với Đoạn Lãng không có hứng thú. Lữ Vánh nhíu môi. Lữ Ẩn cười lớn một tiếng, cạm một cái Lữ Vánh mũi, nói rằng, đã như vậy, tiểu muội, chúng ta trước hết như vậy đi. Đến khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó, lại giết rơi Ngọc Nhi a. Đến lúc đó, cũng không cần quản Đoạn Lãng những người này, bởi vì chúng ta đã ly khai cái này thế giới. Ai? Thật cái quái gì vậy, không phải là một sự tình. Ngọc Nhi bực này người đáng thương, thế nào lại là ngươi không phải ta đây? Lữ Vánh bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nói rằng, quên đi, đi được tới đâu hay tới đó a. Lữ Ẩn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người xoay người ở tự miếu trung chuyển vài vòng, nên Bồ Tát căn bản cũng không ở nơi này tự miếu bên trong. Đường cái chỗ tối một cái góc, một cái tiểu cô nương một bên ở gió đêm bên trong co rúm lại, một bên đang bán lấy hoa. Nhìn nữ hải cũng chỉ bất quá là 10 tuổi trên dưới niên kỷ, cái tuổi này nữ hải vốn đã ở trong nhà lặng lặng chờ đợi mẫu thân làm cơm, làm sao phụ mẫu nàng lại sẽ như thế tàn nhẫn, đã trễ thế này, còn muốn nàng một cái tiểu cô nương ở bày bán. Lữ Hoánh bất kỳ nhưng bộ gần cô gái này, nữ hải liếc thấy có người bộ gần, tưởng sinh ý tới, không ngừng bận rộn lôi kéo non nớt tiếng nói cao giọng kêu to, hoa đẹp, rất tốt hoa. Tỷ tỷ, có muốn hay không mua tốt hơn hoa? Nhìn nàng ấy tràn đầy dơ bẩn mặt, cùng nàng trên người đơn bạc quần áo, Lữ Hoánh không khỏi dị thường thương tiếc hỏi, hài tử, đã trễ thế này, ngươi vì sao còn ở nơi này bán hoa? Ngươi không cảm thấy lãnh? Cha mẹ của ngươi đâu? Dù sao cũng là một 10 tuổi hài đồng, bị Lữ Hoánh vừa hỏi như thế, đã không để phòng chút nào mà đem bình thường thân thế nói thẳng ra, cha năm ngoái chết, mẫu thân gần nhất cũng ngã bệnh, trong nhà rất nghèo, ta liền thay thế mẫu thân ở chỗ này bán hoa, tỷ tỷ, xin giúp ta mua chút hoa à, những thứ này hoa lại bán không xong, ta liền ngay cả mẹ tiền thuốc men cũng bồi rớt. Nhìn nữ hải cặp kia thương cảm thêm ai đoán mắt tròn con người, Lữ Vánh mũi không khỏi đau xót, trong lòng không đành lòng, nghĩ tới năm đó ca ca hắn đồng dạng vì nàng làm qua bất cứ chuyện gì, vì để cho nàng học xong đại học, đã từng trải qua bất luận cái gì việc bận việc mệt mỏi. Lữ Ẩn thở dài một tiếng, từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong lấy ra một khối vàng đưa cho tiểu cô nương, nói, hài tử, ta đem ngươi tất cả hoa mua à? Mua rồi, nhanh về nhà chiếu cố mẫu thân a. Trong lúc nói chuyện đã đem cái kia kim khối nhét vào cái kia tiểu cô nương trong tay, chỉ e nàng không muốn. Nữ hài ánh mắt rơi vào cái này đĩnh vàng bên trên, trong lúc nhất thời lại ngươi đứng lại, e rằng nhỏ yếu tâm linh chưa từng nghĩ tới sẽ có người nhân từ như vậy tặng một tỏi bạc. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ. Tiểu cô nương thật lòng thở dài nói, ca ca tỷ tỷ, các ngươi dụng tâm thật tốt, mẫu thân nói qua, người tốt có hảo báo, các ngươi nhất định sẽ có hảo báo. Ca, ngươi là đang làm chết sao? Lữ Hoánh có chút bất đắc dĩ, than thở, ngươi cũng đã biết, như vậy một khối kim khối, một cái chỉ còn lại có bị bệnh mẫu thân và một cái ấu nữ gia đình, làm sao có thể đủ bảo vệ ở? Lữ Ẩn sửng sốt, Lữ Hoánh cười nói, hài tử, nhớ kỹ, tiền không thể để lộ ra. Lữ Hoánh lấy tay đem khối kia kim khối lấy qua đây, trưởng chỉ gian nội lực bạo phát, đem kim khối đều cắt thành 10 khối, sau đó móc ra một tỏi bạc, liên đối lấy vàng cùng nhau cho tiểu cô nương, nói rằng, hài tử, ngàn vạn lần không nên sử dụng vàng. Nếu không, rất dễ dàng đưa tới người khác mơ ước. Muốn trị ngươi mẹ bệnh, dùng trước bạc được không? Thiên hạ này phần tử xấu nhiều lắm. Tiểu cô nương khả năng vẫn như cũ không biết do, nàng kinh ngạc nhìn Lữ Hoánh, tựa hồ đối với Lữ Hoánh cách làm không quá lý giải. Lữ Hoánh than nhẹ một tiếng, từ luân hồi trong giới chỉ lấy ra một bộ y phục, xé thành nát ấy, đem vàng bao vây lại, nhét vào bé gái trong lòng, nói rằng, đêm đã khuya, hài tử, mau về nhà chiếu cố mẫu thân a. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ. Tiểu cô nương dường như không biết rõ, hướng về phía hai người cung kính cong người, xoay người hướng về trong bóng đêm chạy đi. Ngươi chính là so với ta tỉ mỉ. Lữ Ẩn mỉm cười, nói rằng, tiểu muội, có muốn hay không chúng ta âm thầm hộ tống cái kia tiểu cô nương trở về đây? Lữ Vánh lắc đầu, ca, từ bỏ. Cô bé kia cực kỳ kiên cường, để cho nàng chính mình đi đối mặt sự tình từ nay về sau a. Như vậy mới có thể chân chính lớn lên. Cảm giác, ngươi thật giống như già hơn rất nhiều. Lữ Ẩn lắc đầu, coi là vậy đi. Lẽ nào, ca, ngươi sẽ không láo yêu? Lữ Vánh hỏi ngược một câu, đi thôi, đi khách sạn ngủ một giấc. Thôn trang bên ngoài, bóng đêm mông lung, một thân ảnh phảng phất từ xưa tới nay chính là ở đây, trong bóng đêm, thấy không rõ dáng dấp. Ra ra, bọn họ là người tốt. Một đạo thanh thúy thanh âm của tiểu cô nương truyền đến. Tiểu cô nương đã đi tới, từ trong lòng lấy ra một cái bọc, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là bị Lữ Oánh cắt kim loại qua kim khối cùng một thỏi bạc. Bọn họ nói cho ta biết, tiền không thể để lộ ra, giúp ta đem vàng cắt ra, giấu ở trong lòng của ta. Chỉ là, ta không minh bạch, nếu bọn họ lo lắng ta, vì sao cũng không tiễn ta về nhà tới đâu. Tiểu cô nương mỉm cười, quay đầu nhìn về phía thôn trang bên trong. Bóng người từ trong bóng đêm đi ra, chính là ở Lăng Vân Quật xuất hiện qua lão giả kia. Lão nhân nhẹ nhàng sờ sờ bé gái đầu. Tố Tố, cái này trên thế giới có rất nhiều người tốt, đồng dạng cũng có rất nhiều phần tử xấu. Bọn họ không có tuyển trạch đưa ngươi trả lại, là bởi vì bọn họ tin tưởng ngươi là một cái kiên cường hải tử. Ra ra, hai người bọn họ sẽ là ai? Còn có, cái kia là Lữ Oánh tỷ tỷ và Ngọc Nhi tỷ tỷ làm sao sẽ giống nhau như lúc? Mặc dù không nguyện tin tưởng, thế nhưng ta thực sự từ Lữ Oánh tỷ tỷ trên người cảm nhận được sát ý, đó là đối với Ngọc Nhi tỷ tỷ sát ý. Tố Tố ngửa đầu, ngây thơ hỏi. Bất đồng nhục thân, thế nhưng linh hồn cũng là đồng tông đồng nguyên. Hai người bọn họ phải chết một cái. Nhân loại vẫn có rất nhiều kinh hỉ tồn tại. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, ra ra ta cũng không biết. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thiên ý như đao, bây giờ thiên ý đã rối loạn, như vậy đã đem thiên ý hóa thành một đoạn nhân ý à? Tố Tố, chúng ta đi. Lão nhân nhẹ nhàng cười cười. Ra ra, chúng ta đi cái gì địa phương? Tố Tố ngây thơ hỏi. Cứu Đoạn Lãng. Lão nhân nghiêng đầu, nhìn về phía Viết Phương, đệ thập nhị kinh hoàng chỉ là một giấc mộng mà thôi, trăm hiểu trang trận kia diệt môn thảm biến bên trong đều đã diệt môn. Hai người này lại còn muốn đi trăm hiểu trang, đơn giản là nực cười. Cứu Đoạn Lãng. Lẽ nào lão nhân này sẽ là? Ngoại trừ này bên ngoài, ta cực kỳ để ý một điểm khác là, bọn họ nhắc tới xuyên việt giả. Lão nhân trầm ngâm một hồi, thiên ý như đao, xuyên việt giả, hay là xuyên việt giả, chẳng lẽ là không thuộc về cái này thế giới tồn tại sao? Mà bọn họ đồng dạng không phải cái này thế giới tồn tại sao? Cho nên, ta mới nhìn không ra tương lai của bọn hắn. Ở thiên ý bên trong không thể nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ. Ngược lại ca ca cùng tỷ tỷ là người tốt là được. Tố Tố vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, coi như là bởi vì bọn họ đến mà hỗn loạn thiên cơ, thế nhưng cũng có thể thừa này cải biến rất nhiều người kết cục bi thảm không phải sao? Không sai, năm đó bởi vì thiên ý như đao, ta vẫn không dám tùy ý xuất thủ, nếu thiên cơ đã hỗn loạn, ta cũng sẽ không lưu ý điểm này. Tố Tố, ngươi đi đuổi theo bọn họ, dẫn dắt bọn họ đi trước Nghiệp Đảo Nguyên. Ta ở nơi đó chờ bọn họ. Lão nhân hiền hòa cười cười, nói rằng, ta muốn xác định một việc, thiên cơ hỗn loạn cùng bọn họ hai người xuất hiện có hay không có quan hệ gì? Ra ra. Tố Tố cười nói, có muốn hay không Tố Tố cải biến một cái thân hình đâu? Ân lão nhân gật đầu, ngươi cải biến thành một cái chừng 20 tuổi thiếu nữ a. Phu cận có một môn phái, gọi là Khung Thương phái, trưởng môn Quách Bình, mặt ngoài xem ra tuy là chính nhân quân tử, nhưng gần đây lại trầm mê ở tà môn thuật, lại càng không tiếc nấu ăn vô tội mới sinh trẻ mới sinh, để cầu tăng cường công lực, ngoại trừ này bên ngoài, càng là sắc bên trong ngạ quỷ. Bây giờ càng là đế thích thiên thủ hạ số một tay sai. Ngươi có thể mượn lực lượng của bọn họ để tới gần cái kia hai huynh muội, dẫn dắt bọn họ tiến nhập Nghiệt Đảo Nguyên. Là, ra ra. Tố Tố nghiêm trang cung kính con người, hoạt động liêu nhất hạ thân thể, trong lúc bất chợt, cả người cất cao đứng lên, biến thành một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này nếu không dung mạo xinh đẹp động nhân, gương mặt càng như tích trà sắp bơ, vĩu như một tòa được tuyển tay tạc thành ngọc tượng, lại một đôi mắt không riêng hiện lên dạng lấy một cỗ thông thả tự tin, trong mắt thông minh, càng giống như một nhãn liền có thể nhìn thấu lòng người mở dạng, khiến cho người không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Mấu chốt là, y phục của nàng vẫn như cũ nhỏ như vậy, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết da thịt, quyến rũ bên trong rồi lại mang theo một tia ngây thơ cùng thanh thuần. Tố Tố, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lão nhân đột nhiên hỏi. Tố Tố trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, Tố Tố cũng nhớ không được. Lão nhân quay đầu nhìn Viễn Vương, cười nói, nhân sinh vội vã, bất quá một giấc chiêm bao mà thôi. Lão phu đi trước tìm một chuyến đế thích thiên. Người trước đi thôi. Ra ra, ngươi muốn cẩn thận, đế thích thiên hắn chính là có phượng huyết hộ thể. Tố Tố kinh hô một tiếng. Lão nhân thấy buồn cười, ta lại không phải đi cùng hắn đánh nhau. Ta chỉ là muốn xác định đế thích thiên bên người một người. Húng, coi như là thực sự đánh lộn, ta cũng chưa chắc biết sợ hắn. Hơn nữa ta muốn thuận tiện đem Đoạn Lãng mang tới Nghiệt Đảo Nguyên đi. Ồ. Tố Tố lúc này mới yên lòng lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 258, Tố Tố thần tướng. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, xuân phong từ từ, Lữ Ẩn ba người đã bước lên đường xá. Có thể là bản ngã, cái tôi, cũng không phải quan hệ của ta, Ngọc Nhi cùng Lữ Oánh ít làm sao nói chuyện với nhau, ngược lại là cùng Lữ Ẩn nói chuyện với nhau khá nhiều, dĩ nhiên đàm luận nhiều nhất vẫn là năm đó Đoạn Lãng. Ngọc Nhi tuy là ngây thơ lại thanh thuần, nhưng là lại cũng cảm giác nhạy cảm tự có chút không tốt lắm, bởi vì cùng Lữ Oánh ở chung với nhau thời điểm, luôn là không nhịn được muốn đem Lữ Oánh giết chết. Đó là một loại nói không được cảm giác, cùng cừu hận không quan hệ, chính là cảm giác khó hiểu, phảng phất là từ linh hồn bên trong tán phát ra sát ý. Đối với cái này một điểm, Ngọc Nhi vẫn luôn trăm mối không lời giải. Dĩ nhiên Lữ Ẩn cùng Lữ Oánh cũng không khả năng nói cho nàng biết hay là không phải ta và bản ngã, cái tôi, quan hệ. Sở dĩ sẽ mang Ngọc Nhi, là bởi vì Ngọc Nhi không biết võ công, chỉ là một người bình thường nhà khuê nữ, lấy Lữ Ẩn cùng Lữ Oánh thực lực, căn bản cũng không sợ nàng đánh lén. Huống Ngọc Nhi tâm địa thiện lương, có thể ngăn chặn cái kia một cỗ sát ý. Tố Tố theo ba người, nàng lúc này đã thay đổi một bộ quần áo, một thân quần áo màu trắng, phảng phất có một loại mọc cánh thành tiên phi tiên cảm giác. Khoảng cách Bộ Kinh Vân vị trí cũng không phải xa, kỳ hỉ, gia gia chưa nói có muốn hay không đi quản Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân hiện tại mất đi ký ức, không ít người đi đoạt tuyệt thế hảo kiếm. Ngược lại Lữ Oánh cùng Lữ Ẩn là người tốt, đã như vậy thì dẫn bọn họ đi chợ giúp Bộ Kinh Vân được rồi. Bất quá, trước đó đâu, trước giết chết cái kia gọi Quách Bình trưởng môn. Tố Tố trong mắt lóe ra thông minh quan mang, thân thể lắc lư một cái, đã xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài.
nếu để cho Lữ Ẩn cùng Lữ Hoành chứng kiến, tất nhiên là thất kinh. Tố Tố thân pháp đã vượt qua vận tốc âm thanh, ba người cũng không biết phía sau còn đi theo một người. Kỳ thực Lữ Ẩn cũng đã sớm quên mất, trước đây hắn xem tiểu thuyết lúc sau, trong tiểu thuyết xác thực nói qua Trăm Hiểu Trang đã diệt môn, cổ miếu đã có 200 tuổi. Vì vậy vô luận bên trong miếu ngoài miếu, tất cả đều tàn phá bất ham, một mảnh sụt viên bại ngói. Hơn nữa tòa miếu cổ này còn xây với núi sâu rất hiếm vết người gia đình, đường xá quanh co khúc hiệu, khéo lánh phi thường. Cái niên đại này thần Phật đã đầy trời đều là, miếu chữ tự sát càng là mật như cửa hàng, mọi người muốn tham thần xin sâm chỉ cần đi vài bước đi liền, ai sẽ có này nghị lực sức chịu đựng lặn lội đường xa du sơn cầu nguyện. Đã nửa đêm giờ tí, cổ miếu bên ngoài thê tịch quanh mình, chợt ngươi vang lên một hồi cô gái tiếng hô, người cứu mạng a, người đâu, người cứu mạng a. Tiếng hô từ xa phát gần, dần dần ép về phía cổ miếu, ở giữa xa xen lẫn như đoạn như tiếp theo nam tử tiếng cười, lại nguyên lai là hai gã đại hán đang đuổi theo một cô thiếu nữ hương cổ miếu chạy gần. Hai đại hán thân thể vô cùng khôi ngô, lại dáng dấp mày gian tặc cùng, và áo mở rộng, thắt lưng treo đại đao, người sáng suốt nhìn một cái liền biết hai người bọn họ không phải người tốt, nói vậy hai người không biết từ chỗ nào đụng tới người thiếu nữ này. Thường thụ miêu pha trò chuột biến thái cảm giác, cấp bách không kịp đem muốn ở phụ cận tìm kiếm địa phương hướng nàng làm dâm đủ. Hai gã đại hán đem thiếu nữ bước hướng trong cổ miếu, một tên trong đó hán tử vung tay lên một cái, một tay lấy nàng ném ra, đến trên mặt đất, thiếu nữ hoảng sợ đứng lên muốn đoạt đường mà chạy, nhưng cuối cùng cho hắn hai bước đến một cái góc nhà, đã không thể lui được nữa, thiếu nữ rơi lệ phi mặt, chắp tay cầu xin, hai vị đại gia, van cầu các ngươi làm một chút, hảo tâm, bỏ qua cho ta đi. Hai gã đại hán một bên cười tà một bên ép về phía nàng, nói, ha ha, tiểu cô nương, các đại gia chỉ là muốn đem ngươi nạp làm đặt trại phu nhân đi, ngươi sợ gì? Trường môn, vẫn là ngài trước hưởng dụng được rồi. Một người trong đó hán tử cao gầy lui về sau một bước, nói rằng, cái này tiểu bỉ nương lại dám trêu chọc chúng ta Không Thương phái dâu cọp, rõ ràng là thiên lộ không đi, từ vào địa ngục a. Một người đại hán gật đầu, Liêu Thanh Cung, ngươi rất thượng đạo. Các loại, chờ, bản trưởng môn hưởng dụng sau đó, để ngươi thỏa nguyện một chút. Không Thương phái, trưởng môn. Chẳng lẽ người này chính là Không Thương phái trưởng môn Quách Bình? Cái kia nấu ăn vô tội mới sinh trẻ mới sinh, để cầu tăng cường công lực xuất sinh, đế thích tiên một người thủ hạ tay sai. Nói xong Quách Bình đã không nói lời gì, đánh về phía cô gái kia. Thiếu nữ kêu lên sợ hãi, lùn người xuống, đột nhiên chui vào cổ miếu trong Phật tượng phía dưới. Ha ha, còn rất linh hoạt. Không biết phía dưới là không phải cũng là như vậy linh hoạt đâu. Quách Bình cười lớn một tiếng, liền muốn tiến lên. Một bên sắt vách truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, lão nương ta hận nhất chính là chỗ này chủng gian dâm thiếu nữ vô liêm sỉ. Lữ Hoánh mặt như băng xương, cầm trong tay xương chi đao thường, trên người hiện lên một tầng lạnh như băng khí thế. Yêu. Quách Bình nhãn thần sáng lên, nói rằng, không nghĩ tới lao tử ta mấy tháng không ra môn phái, ngày hôm nay đi ra, đầu tiên gặp một mỹ nữ, bây giờ lại gặp một đôi sinh đôi tỷ muội hoa. Lữ Hoánh sắc mặt vô cùng băng lãnh, Lữ Ẩn lạnh rên một tiếng, im lặng không lên tiếng lấy ra xích tiêu kiếm, hoành đứng ở Ngọc Nhi trước người, đồng dạng nhãn thần lạnh như băng nhìn Quách Bình cùng Liêu Thanh Cung. Nạp mạng đi. Lữ Hoánh nhân kiếm hợp nhất, nàng cắn răng nghiến lợi huy động xương chi đao thường, mũi kiếm ở không trung vẽ ra một đường cong tròn, như ánh bình minh vừa ló dạng một dạng nóng cháy kiếm khi ầm ầm mọc lên, như nghìn vạn đạo vô cùng bất nhập ánh mặt trời, dây đặc không dứt bắn về phía Quách Bình. Rõ ràng là băng xương lực, lúc này nhưng bởi vì lửa giận mà diễn sinh ra nóng rực hỏa diễm một dạng kiếm khí. Quách Bình biến sắc, trong tay trường đao đột nhiên xuất thủ, trở tay một đao hướng về Lữ Hoánh chém tới. Hai người đầu tiên là kiếm khí cùng đao khí giao nhau, vô hình đao khí trường hồng cùng hữu hình kiếm khí hàng dài thắt cổ cùng một chỗ, phát sinh chấn người màng thai đau nhức, da đầu tê dại rào rào nổ. Lưỡng đạo kiếm khí đồng thời vỡ nát, tàn tinh thần hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh lái đi, đem bốn phía mặt đất đánh ra vô số hố sâu. Quách Bình trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên cùng không tin, bởi vì xương chi đao thương đã xuyên thấu trái tim của hắn. Liêu Thanh Cung kinh hô một tiếng, trực tiếp liền muốn xoay người đi, Lữ Ẩn chân đạp lăng ba vi bộ, thân thể lắc lư một cái, đã tới Liêu Thanh Cung trước người, xích tiêu kiếm đâm đi ra ngoài. Chứng kiến Lữ Ẩn chặn đường, Liêu Thanh Cung không kịp rút ra trường đao, lúc này đã chỉ tay làm kiếm, từ Lữ Ẩn tả phương công, tật cắm cổ họng của hắn. Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, bắt lại Liêu Thanh Cung thủ đoạn, xích tiêu kiếm kiếm mang lóe lên, đã đem hai chân của hắn chặt đứt. Liêu Thanh Cung nhất thời ngã trên mặt đất, Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, bất tử ấn pháp cùng Bắc Minh thần công triệt để thôi phát ra, đem Liêu Thanh Cung nội lực thu nạp qua đây. Lữ Ẩn trong mắt lóe lên một tia kinh hãi màu sắc, xích tiêu kiếm chuyển động, đâm xuyên qua Liêu Thanh Cung hầu. Lữ Ẩn kinh ngạc xem cùng với chính mình hai tay của. Trầm mặc một hồi. "Ca, ngươi làm sao vậy?" Lữ Hoánh hỏi. "Bác Minh thần công cùng bất tử ấn pháp, ta hiểu được, đây là đệ tam bộ dạng thế giới, Bác Minh thần công cũng không phải là vạn năng. Xem ra, ta cần đem Bác Minh thần công cùng bất tử ấn pháp tiến đến giai, từ hấp thụ công lực của người này nhìn lên, nhất phong cùng bộ kinh vân võ công. Ta căn bản là hấp thụ không được." Lữ Ẩn lắc đầu, "Bất quá, nếu là bọn họ thôi động nội lực tiến nhập bên trong cơ thể của ta, ngược lại là có thể bị Bắc Minh chân khí cùng bất tử ấn pháp đồng hóa. Được rồi, vấn đề này ta sẽ mau sớm giải quyết, đem Bắc Minh thần công cùng bất tử ấn pháp thăng cấp." "Cái quái gì vậy?" Lời tuy như vậy, thế nhưng Tiêu Giao Tử cùng Thạch Chi Hiên là bực nào kỳ tài ngút trời, ta có thể vượt lên trước bọn họ sao? "Ca, Càn Khôn là vạn năng, nếu là mình không thể giải quyết, có thể cho Càn Khôn đem chính mình võ công thăng cấp." Lữ Hoánh vừa cười vừa nói. Lữ Ẩn mở ra, "Càn Khôn có thể thăng cấp võ công?" "Đúng vậy a, ngươi không biết sao?" Lữ Hoánh có chút ngạc nhiên. Lữ Ẩn nhất thời không nói, "Ngạch, ta căn bản là không có lưu ý có được hay không. Ở Càn Khôn nơi đó, ta để ý chỉ là huyết mạch cùng vũ khí hối đoái. Dĩ nhiên công pháp gì gì đó, sinh ra cũng không dùng, cho nên ta cũng không để ý hôn mê. Thì ra có thể thăng cấp võ công a." "Kỳ hỉ." Lữ Hoánh cười cười. nhẹ nhàng gật một cái Lữ Ẩn cái trán. "Đừng kéo xa, hay là trước nhìn người thiếu nữ kia a?" Lữ Ẩn mở miệng, thân thể lắc lư một cái, đã tới người thiếu nữ kia trước mặt. Thiếu nữ lúc này vẫn như cũ lạnh run, dường như còn không có từ kinh hách bên trong phục hồi tinh thần lại. Mượn ánh trăng nhìn lại, thiếu nữ dáng vẻ rõ ràng là Tố Tố biến thành bộ dạng. "Cô nương, người không sao chứ?" Lữ Ẩn hỏi. Sau một hồi lâu, Tố Tố mới gật đầu, từ thần tượng dưới đi ra, hướng về phía Lữ Ẩn cùng Lữ Vánh cung kính không người, "Tố Tố đa tạ hai vị cứu. Tố Tố cô nương ra ở phương nào? Ta hai huynh muội, thiện ngươi trở về được không?" Lữ Ẩn nhu hòa hỏi. Tố Tố lắc đầu, "Ta không có nhà, ta chỉ có một gia gia, tuy nhiên lại thất lạc, ta muốn đi Nguyệt Đảo Nguyên, đi tìm Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng. Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng nhất định có thể giúp ta tìm được gia gia." "Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng?" Lữ Ẩn chấn động, "Ngươi làm thế nào biết Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng?" Một cái người bị mặt. Tố Tố chân thành nói rằng, "Ta còn tưởng rằng đó là một giấc mộng." "Phải là một giấc mộng, lúc đó ta ở trong mơ gặp được một người áo đen, hắn nói cho ta biết, đi tìm Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng, có thể tìm được ta gia gia." Tố Tố trong lòng thầm nghĩ, "Ta không có nói sai à, đi Nguyệt Đảo Nguyên đích thật là có thể gặp được gia gia. Hắn nói cho ta biết Nguyệt Đảo Nguyên vị trí, ta còn tưởng rằng chỉ là giấc mộng, khi ta sau khi tỉnh lại, trên mặt đất bị người viết Thập Nhị Kinh Hoàng bốn chữ lớn. Cho nên, ta dự định đi tìm Thập Nhị Kinh Hoàng." Tố Tố chịu khắp nói, không nghĩ tới lại đụng phải Khung Thương phái Quách Bình. Người này vô cùng tà ác, vì tăng công lực, thế mà lại nấu hải nhi tới dùng ăn. "Cái gì?" Lúc đầu bị Thập Nhị Kinh Hoàng liên lụy tâm thần Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh nhất thời giận dữ, thiên hạ này làm sao có như thế người tà ác đâu. Tấm tắc. "Nấu hải nhi?" Một giọng nói đột nhiên âm trầm truyền đến, đứa bé sơ sinh đầu óc thật sự là quá mức vô tri, bọn họ không có tư tưởng, óc căn bản không có mùi vị gì cả, dường như nhai sắp đến. Chỉ có dũng giả, trí giả cùng với âm hiểm tiểu nhân óc nhất mỹ vị. "Tấm tắc, ta đói." Cổ miếu một bên tường đột nhiên tiệm hiện một đạo sâu xa khe hở, mọi người còn không kịp kinh ngạc, két long một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tường nhất thời nổ lên, khoảng cách hóa thành mảnh nhỏ toái. Ở đây miếu tung bay các đá bên trong, Lữ Ẩn mấy người địch nhưng thoáng nhìn một người hán tử ngạo nghễ từ tường bên ngoài đi ra, hắn có một con tà hắc bên phải đỏ tóc dài, có quần áo màu lửa đỏ chiến bào, còn có một thân bụi ảm như đêm tối kim loại chiến giáp. Hồng cũng hắc, như vậy yêu hận rõ ràng tại hắn trên đầu trên người giằng co, mệnh danh cả người hắn xem ra, nghiêm như vô biên trong đêm tối một đám lửa hừng hực. Một đoàn cực độ tà ác liệt hỏa. Nhưng mà cái kia hai mắt kính, tràn ngập lại không phải hừng hực nhiệt diễm, tương phản lại lộ ra một cố lãnh. Một cố diệt tuyệt nhân tính, cực kỳ nguy hiểm lãnh. Trí giả cùng dũng giả hốc để cho người dư vị vô cùng, mà âm hiểm tiểu nhân óc thì nhất mỹ vị. Tấm tắc, tuy là nơi đây chưa chắc có dũng giả cùng trí giả, thế nhưng cũng đủ có thể khiến ta ăn non nê. Người đến cả cặc cười, bừng tỉnh một con đến từ chính địa ngục các ma. Song bảo thai sao? Như vậy óc cho tới bây giờ chưa thấy qua, vừa lúc có thể thưởng thức một cái, song bảo thai óc có cái gì khác biệt? Thần tướng cặc cặc mà cười cười. Người là ai? Ngọc Nhi kinh hô. Lữ Hoành thần sắc băng lãnh, xương chi đau thương băng xương lực phun ra nuốt vào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tố Tố cũng là thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Thần tướng, ngươi không thể giết bọn họ. Lữ Ẩn tiến lên một bước, gọi được Lữ Hoánh mấy người trước mặt, muốn ăn óc lời nói, vậy trước tiên tới giết ta đi. Xích tiêu kiếm quang mang chớp thước, Lữ Ẩn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời xuất thủ. Ngươi cư nhiên nhận thức ta. Ha ha. Thần tướng cười lớn một tiếng, bản thân sắp sửa ăn của người nào góc, ngươi có tư cách quản ta sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 259, đại chiến thần tướng, 1. Ngươi cư nhiên nhận thức ta. Thần tướng cười lớn tiếng nói, bản thân đem thích ăn của người nào góc, ngươi có tư cách gì quản ta? Thần tướng, bất tử bất diệt tồn tại. Diệt thế ma thân xuất thần nhập hóa. Chính là không có Long Nguyên, không có Phượng Huyết, hắn cũng có thể tiếp tục trường tồn. Thần tướng là bộ kinh vân tình địch, nhưng mà đồng dạng cũng là một kẻ đáng thương. Hắn chỉ là thần nhất thống thiên hạ đại kế giới vật hy sinh, hắn đối với thần giá trị thậm chí cùng những cái này thú nô không giống, nội tâm của hắn so với bất luận kẻ nào càng trống rỗng tịch mịch. Vì vậy mới có thể như vậy mê luyến cùng hắn một tứ ở thần nghiêm mật dưới sự giám thị lớn lên Tuyết Duyên. Thần tướng rất yêu Tuyết Duyên, vì nàng có thể buông tha tất cả, lần lượt trợ giúp Tuyết Duyên cùng hắn chọn đời hận nhất bộ kinh vân, bởi vì hắn yêu Tuyết Duyên. Hắn hy vọng ở trên đời này có thể nắm thật chặt nhất kiện cùng hắn có thể vĩnh cửu trường tồn nhân hoặc vật, vì hắn giải bị thần lợi dụng sau không hiểu tình mình, cho đến lao thiên hoang. Cái này nhân loại là Tuyết Duyên, hắn yêu nàng trọn đời, nhưng mà Tuyết Duyên lại đối với bộ kinh vân nhất kiến trung tình, đây là bực nào thương tổn. Bản thân đem đã sớm lĩnh giáo qua thủ đoạn của ngươi, đối địch với ngươi chắc chắn phải chết. Thế nhưng bản thân sắp sửa ngươi biết, ta ái nữ nhân, ngươi tuyệt đối không thể giết. Phi, ngươi cho rằng bản thân đúng là chuyện gì mặt hàng? Hôm nay chỉ cần có ta thần tướng, cũng không cho phép ngươi bắt giữ bộ kinh vân. Bộ kinh vân từng tha ta một mạng, bản thân đem tuyệt khó dễ dàng tha thứ chính mình khất nợ tình địch của mình, hôm nay ta đã quyết định trợ hắn một bà, cùng hắn lại không ai nợ ai. Nàng là ta thích nhất nữ nhân, ta đã từng nghĩ tới muốn hủy diệt nàng, nhưng sau lại mới phát giác không cách nào hủy diệt nàng, cho nên vì ta ái nữ nhân, ta nguyện ý vĩnh đoạn địa ngục. Tình là giống nhau phức tạp dị thường khó hiểu nhân tính nguyên tố, nếu yêu nàng không thể, giết nàng không đành lòng, thật không biết nên như thế nào chính mình xử trí chính mình. Cho dù là tàn nhẫn vô cùng thần tướng, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng lúc, nhưng có mọc lên một hồi sâu tận xương thủy, không cách nào mà diệt ghen ghét, ăn ngủ không yên. Vĩnh biệt, người yêu của ta còn nhớ rõ thần tướng mang theo vô tận phẫn nộ, mang theo tuyệt vọng tình yêu, xông lên trên cao, ngăn cản thần, chỉ thiết, lại bị chỉ một cái đánh bại, đóng băng. Thần tướng đóng băng với vạn trượng đỉnh băng phía dưới, diệt thế ma thân tự chủ vận chuyển, trừ phi có người tận lực cứu tình hắn, bằng không, hắn tương hội tại này trưởng ngủ nghìn năm ức năm, thẳng đến vĩnh viễn. Đúng vậy, e rằng trưởng ngủ nghìn năm vạn năm ức năm, đối với thần tướng biết sống khá giả một điểm. Tổng so với làm mở to mắt,
xem cùng với chính mình mến yêu Tuyết Duyên yêu một người đàn ông khác bộ kinh vân, mà chính mình lại đau nhức nghìn năm vạn năm ức năm, bị người dùng hai quả thú hoàn đã mất đi bản tâm hắn, nhưng ở hóa thân tu la chi tế xanh xanh ngừng tay, đơn giản là hắn yêu nàng. Còn nhớ rõ thần tướng tuy là đã mất đi bản tính, lại như cũng ở tình yêu dưới sự ủng hộ, thôi phát toàn thân công lực, chịu nhịn liệt hỏa trước người thống khổ, điên cuồng gào thét, từ khai thiên tích địa đến thiên mèo tẫn, ta thần tướng chỉ thích qua một cái nữ nhân, cũng sắp là ta sau cùng một cái, mặc dù ta đối nàng đã bùn đủ hăm sâu, nhưng ta là vui sướng, cho dù nó ngắn, ta nói rồi quyết không thể khiến người ta thương tổn nàng, thì sẽ không khiến người ta thương tổn nàng, muốn thương tổn người của nàng đều muốn cùng ta cùng nhau trầm xuống địa ngục. Còn nhớ rõ thần tướng đang cáo biệt Tuyết Duyên lúc sở tung tóe một giọt nước mắt. Đúng vậy, đó là ác ma nhiệt lệ. Thần tướng có thể nói là phong vân bên trong si tình nhất nam nhân, chính là bộ kinh vân cùng nhất phong cũng kém hơn hắn. Nhưng mà người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Thần tướng đáng chết. Thần tướng chọn đời thích nhất chính là nuốt vệ nao tương, chọn đời quả quyết sát phạt, đã từng vì tìm kiếm năm viên có thể cửa vào đầu lâu, huyết sát hơn 5.000 người. Người như vậy cũng không đáng giá tha thứ, bởi vì thần tướng mãi mãi cũng không có khả năng từ bỏ an óc đích thói quen. Nhất phong nhập ma, giết chóc vô tội, có thể bị người tha thứ, bởi vì đó không phải là bản tính của hắn. Đoạn Lang nếu như từ ma đạo quay đầu, đồng dạng có thể được tha thứ, bởi vì đó cũng không phải là bản tính của hắn. Nhưng mà thần tướng sát nhân nuốt vệ nao tương cũng là bản tính của hắn, chính là bộ kinh vân cùng Tuyết Duyên cũng vô pháp ngăn cản hắn. Lữ Ẩn nhìn thần tướng, trong lòng tràn đầy dứt khoát. Hắn biết hắn không sẽ là thần tướng đối thủ, chính là Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân cũng lần lượt chiến bại ở thần tướng trên tay, không nói đến là hắn. Bộ kinh vân năm đó có thể chiến bại thần tướng là bởi vì giống nhau thiên cổ tới nay mạnh nhất vũ khí. Lữ Ẩn tâm lý đồng thời nổi lên một tia rung động, đây không phải là mạn gạ thế giới, chính là tiểu thuyết thế giới, chỉ là thần tướng tại sao lại xuất hiện ở đây đâu. Nhìn thần tướng tàn nhẫn ánh mắt, Lữ Ẩn một bước không lùi, lạnh lùng nhìn thần tướng, có thể lúc trước hắn có thể chạy trối chết đi, thế nhưng bây giờ thì khác, bởi vì phía sau hắn đứng là của hắn muội muội, vì muội muội của hắn, hắn có thể buông tha hắn sinh mệnh. Thần tướng, nơi này có một cô gái nhi là Đoạn Lãng chọn đời thích nhất người, ngươi muốn giết chết người đồ đệ người yêu sao? Lữ Ẩn xích tiêu kiếm kiếm khí tăng vọt, quát lên, mất đi người yêu loại đau khổ này, ngươi so với bất luận kẻ nào đều muốn lý giải, lẽ nào ngươi muốn cho đệ tử của ngươi giống như ngươi thừa nhận tâm lý cái kia vô tận thống khổ dằn vặt sao? Lữ Ẩn ngón tay ở sau người kích thích, ý bảo Lữ Hoành đám người mau sớm rời đi. Lãng người yêu. Thần tướng hơi mẩn ra, nghiêng đầu nhìn một chút Lữ Ẩn sau lưng ba người, cười nói, lãng người yêu, ta đương nhiên sẽ không giết. Dù sao loại đau này triệt nội tâm, thâm nhập linh hồn đau đớn bản thân đem so với bất luận kẻ nào đều biết. Bất quá song bào thai chắc chắn sẽ không là lãng người yêu, cho nên lưu lại cô bé kia, toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này a. Ngươi sai rồi. Lữ Ẩn cao giọng quát lên, Đoạn Lãng chọn đời thích nhất người, tuyệt đối tại nơi song bào thai bên trong. Tố Tố sắc mặt biến đổi, Lữ Ẩn đột nhiên hét lớn một tiếng, bất tử ấn pháp đột nhiên triển khai, khổng lồ sinh tử khí chàng thi triển ra, biến thành một cái vòng xoáy, đem Lữ Hoánh, Ngọc Nhi cùng Tố Tố ba người đều ném ra ngoài. Thần tướng chỉ là ở lạnh lùng nhìn, cũng không có xuất thủ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng đưa đi các nàng, bản thân chấp nhận đuổi không kịp rồi sao? Trước hết giết ngươi, lại đi truy các nàng. Nói, thần tướng bước nhanh đến phía trước, chỉ một cái ấn ra, đâm thẳng hướng Lữ Ẩn mi tâm. Lữ Ẩn chỉ có thân hình cấp bách hướng lui về phía sau. Duy lui hai bước, lưng đã để ở cổ miếu trên vách tường, thì ra mình là không thể lui được nữa, mà này thời thần đem chỉ đã đâm đến hắn mi tâm ba vị trí đầu thức bên trong. Mắt thấy hắn sẽ phải bị bên ngoài đâm thủng mi tâm, hắn chết định rồi. Đang ở sống còn sát na, Lữ Ẩn trong lòng như điện tiệm quá vô số hồi ức, hắn nhớ lại Mai Kiếm, nhớ lại Loan Loan, nhớ lại muội muội của mình, nhớ lại cùng mình ân đoán gút mắt mộ dung phục. Tinh thần lực của hắn đột nhiên bạo phát, cả người trên người bộc phát ra một cỗ hào quang màu tử kim, xích tiêu kiếm đâm ra. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí màu tử kim bạo phát. Trong khoảnh khắc, kiếm khí đầy trời tung bay, đan vào vì võng. Dâm dạp chẳng chịt nên hướng thần tướng ngón trỏ, đánh giáp la cả, tại chỗ phát sinh ba một tiếng đinh thai nhức góc nổ. Chặn. Lữ Ẩn cũng không nghĩ ra chính mình càng hợp chặn thần tướng một kích chí mạng. Nhưng là thần tướng người bị diệt thế ma thân tuyệt đỉnh thần công, nội lực không thể tưởng tượng nổi, cường đại hơn bao giờ hết lực phản chấn nhất thời đem Lữ Ẩn chấn được tường đổ mà ra, bay thẳng ngoài phòng. Lữ Ẩn trong lòng hoảng sợ, chính mình tại phong vân bên trong cường đại nhất một điểm, chính là mình nội lực, thế nhưng bây giờ điểm này đã hoàn toàn bị người đánh bể. Cao võ thế giới cùng đê võ thế giới khác biệt thật sự là quá rõ ràng. Lấy tự thân nội lực đối lập, Đoạn Lãng có ít nhất 4-500 năm nội lực, nói cách khác, cao võ thế giới nội lực so với đề võ thế giới tới cương đại nhiều lắm. Thần tướng cũng là sử sờ, hắn bản dự toán Lữ Ẩn không còn sức đánh trả chút nào, cố vừa mới một kích gần thi năm thành công lực đâm ra, lại không nghĩ tới Lữ Ẩn cư nhiên có thể ngăn, lại ở đánh bay Lữ Ẩn hơn, chính hắn ngón tay cũng bị đẩy lui một thước. Nhưng mà ngón tay bị bước lui một thước, đối với tự đại thần tướng, đây là một cái cỡ nào xấu hổ khoảng cách. Thần tướng nổi giận, hắn giận quá mà cười, ha ha, ngược lại vẫn thật sự có tài, nhìn ngươi thật đúng là giống như một nam nhân. Hơn nữa ngươi dám lấy kiếm ngăn cả ta, ngươi cũng là một cái dũng giả. Bản thân đem thích nhất chính là dũng giả hốc. Thần tướng hét lớn một tiếng, thân hình một hoảng, Lữ Ẩn còn muốn nhìn rõ ràng thế công của hắn làm đánh trả, nhưng trong một sát na lại mất đi thần tướng hình bóng. À, sao như vậy? Con kia bởi vì thần tướng rất nhanh, mau khó có thể tin, mau vượt qua mắt thường có khả năng chốc nã, chỉ là trong nháy mắt, hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Lữ Ẩn phía sau, hai móng bạo xuất. Lữ Ẩn hai cánh tay nhất thời truyền ra lạc rồi âm thanh, hai cái xương cánh tay tại chỗ cho hắn bức gãy. Xích tiêu kiếm rơi trên mặt đất, thần tướng diệt thế ma thân uy lực đều bạo phát, ánh sáng màu đỏ từ hai tay của hắn dâng lên vào Lữ Ẩn trong cơ thể. Lữ Ẩn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, huyệt khiếu bên trong bảo thạch tất cả đều lóe lên, đan điền trong bảo thạch cũng tận số hiện lên, không ngừng xoay quanh đứng lên, bất tử ấn pháp, đấu chuyển tinh gì, Bắc Minh thần công, càn khôn đại na di đều thôi động đứng lên. Diệt thế ma thân lực lượng tiến nhập Lữ Ẩn trong cơ thể, muốn nổ nát hắn kinh mạch và trái tim, chỉ là, thần tướng sắc mặt đột nhiên đại biến, phảng phất là người thường nắm một khối đỏ bừng bàn ủi mở dạng, đột nhiên đem Lữ Ẩn văng ra ngoài. Tốt, cư nhiên hút đi bản thần đem ba thành diệt thế ma thân chân nguyên. Thần tướng giọng nói lạnh như băng nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, cánh tay cạ rung động, đã gãy lìa cánh tay nhất thời phục hồi như cũ. Đó là cái vị rút mang tới cốt kiếm làm trong cơ thể hắn đầu khớp xương mà nâng lên. Thần tướng lúc đó nếu muốn giết Lữ Ẩn vô cùng dễ dàng, Lữ Ẩn cánh tay đã đứt, thần tướng chỉ cần tự tay nhấn một ngón tay có thể đem Lữ Ẩn chém giết, thế nhưng, thần tướng tự cho là thông minh, hắn lại muốn lấy nội lực tới chấn vỡ Lữ Ẩn toàn thân. Lữ Ẩn phía trước đã thử qua, Bắc Minh thần công bực này võ công ở cao võ thế giới bị hạn chế, không phải nói không thể hấp thụ nội lực, chỉ là hút lấy tương đối chậm mà thôi. Nói thí dụ như, một khối lớn nam châm muốn hấp thụ một khối đinh sắt, vô cùng dễ dàng, thế nhưng muốn hấp thụ một khối cục sắt, liền không thể ra sức. Chỉ có đem cục sắt nát bấy vì tiểu thiết khối, mới có thể bị từng hấp thu đi. Cái này chính là Bắc Minh thần công đối với cái này thế giới nội lực hút lấy hạn chế. Hắn không thể như cùng ở tại phía trước trên thế giới như vậy, dễ dàng đem người khác nội lực hấp thụ tới. Thế nhưng, vừa rồi thần tướng đem nội lực quán thâu vào Lữ Ẩn trong cơ thể, đây là người khác quà tặng, căn bản không cần chính mình đi phân giải, cho nên Lữ Ẩn mới hấp thụ thần tướng diệt thế ma thân lực lượng. Bằng không thần tướng phát hiện không đúng, chỉ sợ toàn thân chân nguyên đều muốn quán thâu vào Lữ Ẩn trong cơ thể, mà hắn sẽ biến thành một cái phế nhân. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, đưa tay chộp một cái, xích tiêu kiếm bay đến trong tay của hắn, hắn lặng lặng nhìn thần tướng, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Bà nội gấu A tuy là thu nạp hắn diệt thế ma thân lực lượng, thế nhưng muốn phân giải làm Bắc Minh chân khí còn kém quá xa, bất quá, Bắc Minh chân khí chất lượng đang không ngừng để thăng. Phân giải tốc độ đã ở không ngừng nhanh hơn. Nếu là ta trong cơ thể Bắc Minh chân khí có thể đều hóa thành cùng diệt thế ma thân đồng đẳng cấp nội lực, như vậy, Bắc Minh thần công lần thứ 2 có thể sử dụng. Vừa lúc đó, một tiếng quát truyền đến, Lữ Ánh đi vòng vèo trở về, xương chi đau thương lóe ra vô tận băng sức lực, từ phía sau lưng đâm về phía thần tướng trái tim. Thần tướng được nghe tiếng gió sau lưng, chỉ tùy thân di chuyển, chỉ một cái hướng Lữ Ánh mi tâm đâm tới. Lữ Ẩn sắc mặt đại biến, giống giận lên tiếng. Thần tướng mặc dù nhanh, Lữ Ẩn cũng không chậm. Lúc này Lữ Ẩn cũng không kịp diệt thế ma thân chân nguyên chưa dung hợp, long tộc uy áp triệt để thôi phát đứng lên, thân thể lắc lư một cái, đã biến thành long nhân, tốc độ bỗng nhiên tăng, một kiếm bổ về phía thần tướng hậu tâm. Hắn phải cứu muội muội của hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 260, đại chiến thần tướng 2. Xích tiêu kiếm kiếm mang lại lên, đường đao long lân cũng từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong lấy ra, lần quẩn, ngự kiếm thuật thi triển ra, kiếm khí bạo phát, chém về phía thần tướng. Thần tướng lạnh rên một tiếng, ngón tay phía diện, điểm vào xương chi đau thương bên trên, thân thể lắc lư một cái, tránh ra Lữ Ẩn xích tiêu kiếm, trên người màu đỏ khí tức bạo phát, một quyền đập ra, đập vào đường đao mặt trên. Đồng thời, co lại một chân, bỗng nhiên ném, cùng lần thứ 2 công tới Lữ Ẩn mạnh bính. Dâm một tiếng, thần tướng đùi phải bỗng nhiên bị Lữ Ẩn tạo khai, nhưng mà Lữ Ẩn ngược lại bị thần tướng mạnh mẽ rất nắm tay lực lượng đẩy lui nửa trượng, thoáng chốc chấn động. Chính là có đấu chuyển tinh di cùng bất tử ấn pháp giảm bất lực, cũng vẫn như cũng bị đẩy lui đi ra ngoài. Lữ Ánh mượn lực nhất chuyển, trên không trung một cái xoay người, rơi xuống Lữ Ẩn trước người, phát ra ôi ôi tiếng. Hai răng nanh từ môi bên trong phun ra, thân thể cũng đông nhiên trở nên có chút đổ sộ đứng lên, gương mặt hiện lên một tầng màu xanh da thịt, lộ ra dữ tợn răng nanh, một cái yêu kiều xanh xanh mỹ nữ nhất thời biến thành dữ tợn tu la. Thần tướng chứng kiến bộ dáng của hai người, hơi ngẩn ra, không rõ ràng hai người đây là tình huống gì. Thế nhưng, thần tướng dù sao nương theo quá trường xanh bất tử thần, cho nên, hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, quát lạnh một tiếng, thân thể lắc lư một cái, nhất thời tiêu thất. Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh biết rõ, đó là bởi vì tốc độ đột phá vận tốc cấm thanh, đạt tới mắt thường trô khó chóp nã, thế nhưng, hai người lại căn bản không lưu ý. Bởi vì, tốc độ của hai người cũng vượt qua vận tốc cấm thanh, hơn nữa, một cái biến thành long nhân, một cái biến thành nửa lang nửa hấp huyết quỷ tồn tại, tốc độ lần thứ 2 tăng. Hai người đã thấy, thần tướng đã đi vòng qua sau lưng của bọn họ, đang cố gắng chỉ hướng Lữ Ẩn sau đầu tập kích. Phụt một tiếng, Lữ Ẩn thân hình về phía trước hơi cúi. Thần tướng chỉ đã thất bại, nặng hơn trọng cắm ở Lữ Ẩn trước mặt một viên trên đá. Vang nhưng một tiếng chói tai tiếng vang, đá lớn ở thần tướng chỉ một cái phía dưới bỗng nhiên bị cắm bạo nổ, tóe tóe tại chỗ. Bùi trăng ngập, Lữ Hoánh phát sinh tiếng gào thét, trên người đung đưa chân khí màu xanh lam, băng xương lực vờn quanh ở bên người của nàng. Mũi kiếm run lên, kiếm khí như trường giang đại hà, liên miên bất tuyệt mà dâng tới thần tướng. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp, giống như trường giang đại hà bên trong mạnh mẽ lưu thiên phàm trăm tàu. Liên tiếp chen lấn rồi lại ngay ngắn trật tự đâm về phía thần tướng. Trung Hoa ngạo quyết đệ tứ thức bốn kiếm khí trường giang. Lữ Ẩn xích tiêu kiếm tập chuyển, nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí màu tử kim bạo phát. Đường đao long lân đồng dạng lóe ra ánh sáng vô tận, từ trên trời giáng xuống, cùng Lữ Ẩn cùng nhau, phảng phất biến thành hai cái thần long, chém về phía thần tướng. Thần tướng hét lớn một tiếng, diệt thế ma thân. Trong thoáng chốc, hai vây hùng hồn vô cùng trưởng kính từ bên ngoài song trưởng đánh ra, lập tức chật thành một đạo huyết hồng khí vây, mạnh mẽ hướng công tới Lữ Ẩn cùng Lữ Ánh đánh xuống. Ba cổ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau. Tuyệt thế lực lượng phích lịch nảy bính, long một tiếng, khoảng cách tuôn ra một tiếng oanh thiên lôi vang. Cũng vẽ ra một đạo hồng bạch bộ dạng huy hào quang. Lúc đầu đã còn kém không nhiều lắm nát bấy cổ miếu bị hào quang chấn động lực chấn động đến cả tòa đổ nát. Thần tướng thân thể bất động, mà Lữ Ẩn cùng Lữ Ánh thì là bị đánh bay đi ra ngoài, đồng thời giải trừ thân thể biến hóa. Thần tướng cười ha ha, liền muốn thi triển diệt thế một kích tới giết chết hai người. Nhưng mà, vào lúc này, hào quang bên trong, một thân ảnh thình lình từ trước mắt hắn thiểm điện lăng không phi thần đập ra, giống như là cổ túc thập thành công lực, hung hăng vỗ vào thần tướng trước ngực. Làm một tiếng đinh thai nhức góc thất truyền. Một trường này lại tựa như ẩn hàm một cố đông lạnh rút lui phế phủ hàng kình. Hàng kình nhanh chóng từ bên ngoài trong bàn tay chạy ra, đột nhiên đánh út về phía thần tướng cả người từng cái bộ vị, không cần thiết sát na, thần tướng nhất thời bị người ảnh đóng băng ở một mảnh lớp băng thật dày bên trong, không thể động đậy, theo, bóng người bóng chân phải đập nhẹ. Đây hết thảy thật sự là làm người ta khiếp sợ không nói. Lữ Hoánh cùng Lữ Ẩn đã nhìn ra, cái kia bóng người lại là nàng. Thì ra người này võ công đã đến có thể ngự hàng ngự nhiệt, hủy thiên diệt địa, xuất thần nhập hóa siêu phàm cảnh giới. Tất cả đều là trở tay không kịp. Thần tướng bên trên gần ngưng lưu một tia cực kỳ chấn động túc biểu tình, không tin cư nhiên hắn hội âm trong dánh lật thuyền. Trên người màu đỏ kinh khí nhất thời bộc phát ra, thần tướng xanh xanh lớp băng đánh văng ra, vô số vụn băng đánh xuyên mặt đất, giống như viên đạn mở dạng, chặn bóng người cái kia một chân, bị đánh bay đi ra ngoài. Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh vội vàng xuất thủ, đem bắn về phía thân mình vụn băng ngăn lại, bóng người quát một tiếng, song trưởng lần thứ hai đánh ra, liên tiếp vô ra 17 trưởng, nhưng mà, lúc này thần tướng đã có thể động thủ, màu đỏ kinh khí vờn quanh bên người của hắn, đồng dạng lấy trưởng tới hóa giải. Bất quá mỗi một trưởng, thần tướng đều ở đây lui lại, rõ ràng là đỡ không được người này công kích. Lữ Ẩn bỗng nhiên nắm chặt xích tiêu kiếm, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, long tộc uy áp điên cuồng thôi động đứng lên, trên người sáu loại quang mang chớp thức ra, Lữ Ẩn đột nhiên bật lên, hướng về thần tướng phóng đi. Muốn giết thần tướng, ngay một khắc này. Ở thần tướng bị người bức lui, bị người kiềm chế giờ khắc này, bằng lực lượng mạnh, giết chết thần tướng. Long thần lực không để ý hậu quả thôi động, diện một mình chiêu này đã thi triển ra. Lữ Ẩn lấy kiếm làm đao, hung hăng bổ xuống. Tức giận tử khí chờ, các loại, năm loại lực lượng đều tại hắn xích tiêu kiếm đụng lên kích va chạm đứng lên, đồng thời mới vừa thu nạp tới diệt thế ma thân lực lượng đồng dạng bị hắn thôi phát lên. Lục sắc quang trụ đem Lữ Ẩn vờn quanh ở trong đó, phản phất từ thiên mà xuống thiên thần, hung hăng chém vào thần tướng trên người. Thần tướng bị người đẩy lùi, đang không ngừng chống đỡ, nhìn thấy Lữ Ẩn một chiêu này, nhất thời hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp hoàn toàn bị chân khí màu đỏ vờn quanh, song quyền đập ra, bước lui người đến, toàn thân công lực bạo phát, hung hăng đập về phía Lữ Ẩn, muốn đỡ một kích này. Lục sắc quang mang bao trùm thần tướng, phát ra rầm 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 thanh âm. Quang mang tán đi, Lữ Ẩn lảo đảo quỳ trên mặt đất, lấy xích tiêu kiếm trụ, lạnh như băng nhìn thần tướng. Thần tướng phun máu phè phè, té trên mặt đất, không nhúc nhích, xem ra đã là gân bị kết lực. Trong cơ thể hắn đầu khớp xương đã bị đánh gãy. Bóng người quát lạnh một tiếng, xông tới, một trưởng vô hướng thần tướng đầu lâu, ý đồ giết hắn. Lữ Ẩn lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Tố Tố cô nương, tạm thời đừng giết hắn." "Cái gì?" "Đẩy lùi thần tướng nhân." "Lại là Tố Tố." Được nghe Lữ Ẩn lời nói, Tố Tố ngừng tay, hai tay ở thần tướng trên người điên cuồng đốt, đem thần tướng toàn thân đại việt toàn bộ phong bế. "Tại sao muốn bỏ qua cho hắn?" Tố Tố mắt lạnh nói rằng. Lữ Ẩn ho khan một tiếng, Bắc Minh chân khí chậm rãi tương diệt thế chân nguyên chuyển hóa, Bắc Minh chân khí chất lượng không ngừng tăng lên. Chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu từ từ kim sắc biến thành màu đỏ tím. Dê vi rút cờ UNG tờ vị rút năng lực khôi phục triển khai, hắn đứng lên. Lữ Hoánh cũng tới đến rồi Lữ Ẩn bên người, đồng dạng lạnh lùng nhìn Tố Tố. Người là ai? Lữ Ẩn thân thể lắc lư một cái, đi tới thần tướng trước mặt. Nhìn Tố Tố, thản nhiên nói. Liên quan tới thần tướng sự tình tạm thời lại nói, ta hiện tại rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là người nào. Quách Bình bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi, mà ngươi lại giả ra bộ dáng kia. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lữ Ẩn lạnh như băng hỏi, ngươi nên là biết điều tra ta và tiểu muội ở chỗ này, cho nên mới cố ý đem Quách Bình bọn họ tới a, sau đó cho ta mượn tay giết chết bọn họ. Hơn nữa, ngươi nhắc tới thập nhị kinh hoàng, ngươi là biết được thập nhị kinh hoàng sự tình, mới cố ý tiếp cận chúng ta chứ? Tố Tố trầm mặc một hồi. Là, ta đích xác là cố ý, thế nhưng ta không có hại các ngươi tâm tư. Điểm này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Lấy võ công của ngươi, nếu là muốn hại chúng ta, vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, ngươi vừa rồi hoàn toàn có thể bỏ qua chúng ta mà ly khai, thế nhưng ngươi lại trở về quyết chiến thần tướng, ngươi thật sự không có hại chúng ta tâm tư. Lữ Ẩn bình tĩnh nói. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta nói, ta gọi Tố Tố. Tố Tố khẽ gật đầu một cái, ta không có lừa các ngươi, ta thực sự gọi Tố Tố. Lữ Hoánh trầm mặc một hồi, nói rằng, ca, nếu không cũng đừng hỏi a. Ta đi trước đem Ngọc Nhi mang đến. Lữ Ẩn gật đầu, đi nhanh về nhanh, ta muốn hủy diệt thần tướng. Tố Tố mở miệng nói, không cần, ta đi đem Ngọc Nhi mang đến được rồi. Các ngươi làm chuyện của các ngươi, tuy là ta không biết rõ, ngươi giữ lại thần tướng muốn làm cái gì? Tố Tố thân thể lắc lư một cái, đã biến mất ở Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh trước mặt. Ca, ngươi giữ lại thần tướng làm cái gì? Thần tướng vẫn thích ăn não người tường, hắn không giống với Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng. Hắn hoàn toàn là dựa theo bản tính làm việc. Vì hắn diệt thế ma thân. Diệt thế ma thân có thể để người ta bất tử bất diệt, chỉ cần có diệt thế ma thân cùng Di Thiên Thần Quyết một trong, có thể bất tử. Lữ Ẩn cười cười, tuy là chúng ta không cách nào tu luyện diệt thế ma thân, thế nhưng ta vừa rồi lại lấy Bắc Minh thần công cùng bất tử ấn pháp thu nạp thần tướng bộ phận chân nguyên. Chân khí chất lượng tăng lên rất nhiều, chỉ cần đem thần tướng trong cơ thể diệt thế ma thân chân nguyên thu nạp, ta và ngươi chân khí sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lữ Hoánh gật đầu, giờ mới hiểu được Lữ Ẩn lưu lại thần tướng nguyên nhân. Thần tướng nghe được Lữ Ẩn lời nói, nhất thời trợn tròn đôi mắt, từ từ mà nhìn chằm chằm Lữ Ẩn. Lữ Ẩn nhẹ nhàng thở dài, tự tay giải khai thần tướng á huyệt, nói rằng: "Thần tướng ngươi không cam lòng sao?" Thần tướng từ từ mà nhìn chằm chằm Lữ Ẩn, sau một hồi lâu, than thở: "Quên đi, ta thua rồi, bại chính là bại, không sao cả. Ta làm nhiều việc ác, đích thật là chết tiệt. Thế nhưng, ta đích xác có chút không cam lòng. Bộ Kinh Vân mất tích 12 năm, ta còn muốn cùng Bộ Kinh Vân tiến hành một hồi quyết chiến cuối cùng. Bất quá, ta muốn, ngươi là sẽ không bỏ qua ta. Ta không phải Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân năm đó bỏ qua ngươi, ta sẽ không." Lữ Ẩn nhìn thần tướng mắt, cười lạnh nói: "Thần tướng, ngươi cuộc đời sát nghiệt nhiều lắm, bao nhiêu hải nhi mới vừa sinh ra, chưa lãnh hội hoa hoa thế giới, đã bị ngươi hút tan óc. bao nhiêu người bởi vì ngươi soi mói hốc mùi vị mà vì vậy vô tội chết, ngươi một đời vốn là tội nghiệt, không thể tha thứ.
Tốt. Thần tướng cười lạnh một tiếng, ngươi nói không sai, ta vốn là chết tiệt, ngay từ đầu ta chính là thần cái tia lão gia công cụ, bằng không vì tuyết duyên, ta đã sớm cái chết chi. Bây giờ trừng phạt đúng tội, coi như là báo ứng xác đáng. Ngươi động thủ đi. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể mang Đoạn Lãng mang ra khỏi ma đạo. Ta không muốn để cho hắn cũng giống như ta, trở thành thiên hạ võ lâm công địch. Yên tâm, Đoạn Lãng bản tính bất phôi, chỉ tiếc Dạ Xoa chỉ làm cho hắn vào ma đạo, nhất định có biện pháp đưa hắn từ ma đạo mang ra ngoài. Lữ Ẩn gật đầu, cứu Đoạn Lãng vốn là bản ý của hắn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt thần tướng. Thần tướng mỉm cười, hai tròng mắt nhìn về phía trên cao, dù gì nói, Tuyết Duyên, chớ, thần của ta cơ. Không nghĩ tới trước khi chết, ta hy vọng sự tình, lại là hy vọng ngươi có thể cùng Bộ Kinh Vân dắt tay đi xuống, mà không phải như hôm nay mỗi bên nhất phương. Chớ, thần của ta cơ. Thần tướng lúc này căn bản cũng không muốn bất cứ chuyện gì, đối với Lữ Ẩn cùng Lữ Vánh cùng hắn quyết chiến lúc, hai người biến hoa răng dấp, hắn đều chẳng muốn đi so đo. Lữ Ẩn than nhẹ một tiếng, thần tướng không hổ là phong vân bên trong đệ nhất tinh thánh, hắn vươn tay, giữ lại thần tướng huyệt đàn trung, Bác Minh thần công cùng bất tử ấn pháp phát động đứng lên, cái tay còn lại cầm Lữ Vánh trên cánh tay huyệt khúc chỉ. Bác Minh thần công cùng bất tử ấn pháp có thể thu nạp người khác nội lực, thế nhưng, cái này dù sao không phải là cao võ thế giới võ công, Lữ Ẩn cùng Lữ Vánh chân khí trong cơ thể căn bản là so ra kém phong vân bên trong chân khí. Hai người lúc này đây, liền muốn mượn thần tướng diệt thế ma thân đến đem chân khí của mình để thăng. Bởi vì lúc trước thu nạp thần tướng ba thành diệt thế ma thân chân nguyên, Lữ Ẩn phát hiện, Bác Minh thần công hấp thụ lực lượng tăng nhanh, thần tướng trong cơ thể diệt thế ma thân lực lượng đang không ngừng phân giải lấy, tiến nhập trong cơ thể hắn, đồng thời, hắn tay phải nghịch chuyển Bác Minh thần công đem rót vào Lữ Ánh trong cơ thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 261, thoát thai hóa long. Thần tướng lực lượng trong cơ thể đang không ngừng phân giải lấy, Lữ Ẩn cùng Lữ Ánh chân khí trong cơ thể đã ở không ngừng tăng lên. Đây hoàn toàn là biến hóa về chất, mà không phải số lượng biến hóa. Lữ Ánh trên người hiện lên một tia ánh sáng màu xanh nhạt, nhìn kỹ lại, ánh sáng màu xanh bên trong ẩn chứa một tia hồng khí, bất quá, hồng khí mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị lam sắc đồng hóa, mà ánh sáng màu xanh nhạt mỗi khi tan rã hồng khí thì sẽ trở nên càng thêm trong suốt, nhan sắc đang chậm rãi làm sâu sắc lấy. Mà Lữ Ẩn, trên người của hắn lóe ra đá quý màu tím, tự kim sắc hộ thể chân khí vờn quanh tại hắn bên người, đồng dạng đang tan rã lấy thần tướng diệt thế ma thân lực lượng. Chân khí màu tử kim đã ở chậm rãi biến hóa, biến thành hào quang vàng nóng. Tố Tố mang theo Ngọc Nhi đã trở về, Tố Tố làm một cái chớ lên tiếng động tác, Ngọc Nhi gật đầu, tựa vào một bên. Tố Tố trầm mặc một hồi, lắc đầu. Thần tướng a thần tướng, ngươi xuất hiện thực sự quá không phải lúc. Bằng không vì cứu bọn họ ta cần gì phải bại lộ lực lượng của ta đâu? Ngươi là tìm đến Bộ Kinh Vân a? Tố Tố thông minh hai tròng mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, trong lòng thở dài, ngươi xuất hiện thật đúng là không phải lúc đâu. Ai, có nên nói cho biết hay không bọn họ thân phận của ta đâu? Lữ Vánh cùng Lữ Ẩn hai người lúc này đang không ngừng cổ động cùng với chính mình chân khí trong cơ thể, Lữ Vánh hoàn hảo, nàng trên cơ bản đều dựa vào Lữ Ẩn tới nghịch chuyển Bắc Minh thần công tới vì nàng để thăng chân khí chất lượng, mà Lữ Ẩn thì là nhất tâm lưỡng dụng, một mặt phải lấy Bắc Minh thần công cùng bất tử ấn pháp hấp thụ nội lực, đồng hóa vì Bắc Minh chân khí, cùng lúc còn muốn nghịch chuyển Bắc Minh thần công trợ giúp Lữ Vánh. Cho nên, Lữ Ẩn bây giờ tâm lực tiêu hao so với Lữ Vánh lớn hơn nhiều lắm. Thần tướng ánh mắt bình tĩnh, chính là người sắp chết, hắn dường như đã thấy ra rất nhiều. Hắn trên trán mồ hôi lạnh rơi, lại chưa từng nhíu mày. Lữ Ẩn cùng Lữ Vánh chân khí trong cơ thể chịu đến diệt thế ma thân chân nguyên cải biến, chân khí toàn thân đều cổ động lên, bắt đầu không ngừng ngưng luyện, đây coi như là cao hơn một tầng lầu. Đột nhiên Lữ Ẩn mở miệng quát lên, "Tiểu muội, huyết bổ đề." Lữ Vánh bỗng nhiên gật đầu, lấy ra huyết bổ đề, Lữ Ẩn niệm lực khẽ động, đem huyết bổ đề nhét vào trong miệng của mình, một viên tiếp lấy một viên, liên tiếp nuốt chừng 10 viên huyết bổ đề. Huyết bổ đề tiến nhập trong cơ thể, vào miệng tan đi. Lữ Ẩn nhất thời cảm giác được, chân khí trong cơ thể chỉ một thoáng nóng nảy. Hắn thả thần tướng, bởi vì diệt thế ma thân chân nguyên đã bị thu nạp hầu như không còn. Thế nhưng trong cơ thể hai người chân khí còn không có hoàn toàn thay đổi hoàn toàn, cho nên phải dựa vào huyết bổ đề tới tiếp tục tiến hành lực lượng để thăng. Huyết bổ đề không hổ là phong vân thế giới bên trong bàn tay vàng, từng cổ một hừng hực chân khí ở trong người bạo phát, Lữ Ẩn điên cuồng vận chuyển Bắc Minh thần công cùng bất tử ấn pháp, không ngừng thôn phệ dung nạp, Lữ Ẩn cả người trở nên có chút đỏ bừng, thân thể cũng biến thành có chút mập mạp, dường như không chứa được huyết bổ đề lực lượng. Bắc Minh chân khí mỗi vận chuyển một vòng, chân khí màu tử kim là hơn hướng màu vàng nóng chân khí cải biến một tia, đan điền trong 72 quả bảo thạch đã ở không ngừng phát sinh biến hóa, không còn là màu tím mà giống nhau hướng về màu vàng nóng biến hóa. Giống nhau, Lữ Vánh chân khí đã ở không ngừng biến sâu. Bởi vì Lữ Vánh chân khí thiên hàn, hơn nữa nắm trong tay băng xương lực, cùng huyết bổ đề lực lượng xem như là có chút không hợp nhau. Lữ Ẩn chỉ có thể đem huyết bổ đề hừng hực khí độ ở lại trong cơ thể của mình, đem tinh thuần tiên thiên chân khí quán thâu vào Lữ Vánh trong cơ thể. Sau một hồi lâu, Lữ Vánh trên người chân khí dẫn đầu biến thành màu xanh da trời, không còn là nhàn nhạt lam sắc. Lữ Vánh bỗng nhiên tránh ra Lữ Ẩn tay, quát lên, "Ca, chân khí của ta đã cải biến hoàn thành, ngươi không cần xen vào nữa ta." Lữ Ẩn có chút miễn cưỡng gật đầu, không ngừng luyện hóa huyết bổ đề lực lượng. Lữ Ẩn triệt để yên tĩnh lại, tiến nhập vật ngã lương vong trong trạng thái. Huyết bổ đề vốn là thần vật, lấy nhiếp phong cùng Bộ Kinh Vân công lực mà nói, cũng bất quá chỉ phục đã ăn một viên mà thôi. Có lẽ là bởi vì thân thể con người kháng dự tính, đưa tới huyết bổ đề không thể không hạn chế bị nhân thể hấp thu, thế nhưng, nhiếp phong cùng Bộ Kinh Vân không có đại phúc độ ăn, cũng nói, huyết bổ đề bên trong ẩn chứa lực lượng quá lớn. Đặc biệt, huyết bổ đề chính là Hỏa Kỳ Lân Tiên huyết cô đọng mà thành, bên trong ẩn chứa hừng hực chân hỏa lực lượng. Lữ Ẩn đã quên mất tất cả, chỉ biết là không ngừng vận chuyển Bắc Minh thần công cùng bất tử ấn pháp. Thân thể hắn đỏ bừng không gì sánh được, phản phất một con chín tôm bự mở dạng, thân thể phồng lớn, có chút quỷ dị. Tố Tố nhẹ nhàng kéo lại Lữ Hoánh, nói rằng, hắn đang thoát thai hoàn cốt. Lữ Ẩn hoàn toàn không biết, hắn nhục thân đang cùng với lúc phát sinh long trời lở đất biến hóa kinh người. Ngoại trừ huyết bổ đề hóa thành lực lượng từng lần một rửa sạch toàn thân của hắn kinh mạch, lấy đỉnh đầu huyết bách hội cùng lòng bàn chân huyết dũng truyền làm khởi điểm, liên tục không ngừng điên cuồng dưới vào, thân thể kinh mạch từng đợt có rối, mở rộng. Trong lúc bất chợt, quanh thân quần áo tất nhiên là không cách nào chống cự như thế cuồng bạo chân khí, dầm một tiếng, hóa thành cho bụi, nửa sợi không còn. Mà ở Lữ Ẩn ra thịt mặt ngoài, toàn thân lỗ chân lông, tựa như vô số tế tế tuyển nhãn, không ngừng mà tuôn ra xanh đen, màu đỏ tía chất lỏng, trong kinh mạch chân khí sôi trào mãnh liệt, như sóng dữ dứt bỏ mở dạng, thậm chí có thể nghe được khí lưu ở trong kinh mạch vận hành lúc chim chíp âm thanh. Tắm tóc phạt tùy. Tố Tố trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Lữ Ẩn hoàn toàn không hiểu thân thể của chính mình ở từng trải tắm tóc phạt tùy quá trình, bởi vì hắn hiện tại đã quên mất hết thảy, chỉ nhớ rõ vận chuyển Bắc Minh thần công cùng bất tử ấn pháp, muốn đem cái kia hừng hực chân khí hóa thành mình dùng. Liên tiếp nuốt chừng 10 viên huyết bồ đề, cổ lực lượng này chính là Lữ Ẩn cũng thừa nhận không được xuống tới. Các ngươi như vậy nhìn chằm chằm Lữ đại ca, được không? Ngọc Nhi thanh âm đột nhiên truyền đến, dường như còn mang theo một tia thẹn thùng. Tố Tố cùng Lữ Hoánh liếc nhau, Lữ Hoánh vèo một tiếng đứng ở Lữ Ẩn trước người, chặn Lữ Ẩn, Tố Tố cô nương, ngươi còn xem. Trải qua Ngọc Nhi nhắc nhở, hai người lúc này mới nhớ lại, có vẻ như Lữ Ẩn mới vừa y phục cho bụi. Cái này có gì, cũng không phải chưa thấy qua. Tố Tố ngáp một cái, không thèm để ý nói rằng. Lữ Hoánh một đầu hất tuyến. Trong lúc bất chợt, Lữ Ẩn trên người tóe ra tạch 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 thanh âm, Lữ Hoánh giật mình kêu lên. Đông nhiên quay đầu nhìn Lữ Ẩn, chỉ thấy được Lữ Ẩn trên thân thể dường như xuất hiện vết rách bên trong có màu đỏ hỏa quang thiểm hiện. Trên người của hắn đá quý màu tím cũng không ngừng vận chuyển, đang không ngừng hút vào huyết bổ đề lực lượng, dường như muốn phát sinh cái gì cải biến một dạng. Ngao. Lữ Ẩn bỗng nhiên mở mắt, một tiếng long ngâm từ trong miệng hắn phụt lên đi ra, thân thể hắn nhất thời nhoáng lên, biến thành long nhân bộ dạng, một thân màu đỏ long lân, trán sinh hai sừng. Đây là? Tố Tố có chút ngạc nhiên nhìn Lữ Ẩn bộ dạng. Lữ Hoánh cùng Lữ Ẩn tuy là biến thành nửa lang nửa hấp huyết quỷ cùng long nhân bộ dạng, thế nhưng Tố Tố cũng không có chứng kiến, Tố Tố bởi vì đem Ngọc Nhi bỏ qua một bên, cho nên tới chậm như vậy một hồi, mà vậy một lát nhi, chính là Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh biến hóa thân thể thời điểm, đợi nàng chạy tới đối với thần tướng thời điểm xuất thủ. Lữ Hoánh cùng Lữ Ẩn đã giải ngoại trừ thân thể trạng thái, cho nên nàng cũng không có chứng kiến hai người biến thân bộ dạng. Trên người hắn ẩn chứa có thần long tinh huyết. Tố Tố kinh hô một tiếng, hắn đổ long dùng long nguyên rồi sao? Điều này sao có thể? Lữ Hoánh khẽ lắc đầu, nói rằng, ca cũng không có ăn xong long nguyên, ca thân thể trạng thái là bởi vì nguyên nhân khác. Tố Tố vẫn như cũ có chút khó hiểu. Lữ Ẩn mở mắt, huyết bổ đề xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn bỗng nhiên hốt lên một nắm, nhét vào trong miệng của mình, toàn bộ cắn nuốt xuống phía dưới. Ca, ngươi làm cái gì? Lữ Hoánh kinh hô một tiếng. Nàng đối với Lữ Ẩn cách làm phi thường khó hiểu, huyết bổ đề tại sao có thể uống như vậy đâu? Vừa rồi cũng có chút không chịu nổi, bây giờ Lữ Ẩn lần thứ hai dùng nhiều như vậy huyết bổ đề, lẽ nào sẽ không sợ bạo thể mà chết sao? Lữ Ẩn nhãn thần sáng quắc, bỗng nhiên một trường kích ra, từng đạo chân khí màu đỏ bị hắn đánh ra, trên mặt đất đánh ra từng cái lỗ lớn. Ngao! Lữ Ẩn lần thứ hai hô lên long âm, bỗng nhiên nhảy dựng lên, trên người của hắn đột nhiên toát ra một lớp đỏ sắc hỏa diễm, Tố Tố cùng Lữ Hoánh cảm thụ đi ra, đó là huyết bổ đề bên trong ẩn chứa một tia hừng hực chân hỏa. Chân hỏa bao trùm ở Lữ Ẩn trên thân thể, Lữ Ẩn rít gào, thân thể vang lên kèn kẹt, thân thể hắn kéo dài, hắn rít gào một tiếng, nhảy lên trên cao, thân thể đang không ngừng đưa dài.